Chương 75, Hải tặc. Chương 75, Hải tặc. Rất nhanh, kia chiếc cano liền xuất hiện tại Diệp Viễn trong tầm mắt, tại thuyền đánh cá chút gì không lục mấy tên thuyền viên đều đã phát hiện, nương tựa theo bọn hắn tham gia quân ngũ kinh nghiệm nhiều năm, mỗi người đều cảm thấy gặp nguy hiểm tại hướng về phía bên mình tiếp cận. Vu Hồng Bác đi vào Diệp Viễn bên người. "Lão bản, kia chiếc cano rất có vấn đề, một hồi nếu như xuất hiện sự tình gì, ngươi trước hết trở lại buồng nhỏ trên tàu, huynh đệ chúng ta hẳn là có thể ứng phó." Diệp Viễn mắt nhìn trên thuyền mấy tên thuyền viên, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị vũ khí. Muốn nói trên thuyền có cái gì vũ khí, cũng liền lại mấy cái giáo săn cá, cái này đông tây ở trong biển vẫn được, thật là trên đất bằng hắn chính xác vẫn rất có vấn đề. Vương Hổ Sinh lúc này cũng tới đến bong tàu, Vu Hồng Bác đối Vương Hổ Sinh nói, "Nếu như..." "Ta nói là nếu như, đối phương lại đại sát tổn thương tính vũ khí, ngươi liền mang theo lão bản lái máy bay trực thăng đào tàu." Diệp Viễn nhìn về phía những thuyền này viên, mấy tên trong tay cầm giáo săn cá, còn lại mấy người đều cầm tiện tay ra hỏa, liền ngay cả bản trắng đều đem dao phay lấy vào tay dài. Diệp Viễn tâm thảo luận không cảm động là giả, thời khắc mấu chốt không có một cái khiếp đảm nhất là lão Vu, trước tiên nghĩ tới là hắn người lão bản này làm sao đào tàu. Không đợi Diệp Viễn nói chuyện, cano đã cách thuyền đánh cá rất gần, liền thấy tại cano bên trên, một trên đầu bao lấy khăn trùm đầu, mang theo đặc biệt lớn hào kính dâm người da trắng trung niên, trong tay cầm một thanh súng tự động, hướng lên trời bên trên liền mở ra mấy phát. Miệng bên trong không ngừng hô hào cái gì. Bởi vì mặt biển thượng hải phong hòa thanh âm của sóng biển, hắn nói gì vậy không có nghe quá rõ ràng. Thuyền viên đoàn đều đề phòng, Diệp Viễn lạc đem Vu Hồng Bác, hai người tới thuyền đánh cá một mặt khác. "Các ngươi tận lực kéo dài thời gian, tốt nhất đừng cùng bọn hắn lại chính diện tiếp xúc, ta nghĩ biện pháp xử lý." Vu Hồng Bác nghe Diệp Viễn, vừa muốn nói gì, liền bị Diệp Viễn ngăn trở. "Yên tâm không có vấn đề, ta ở trong nước năng lực vẫn là có thể." Nói cầm một thanh xin cá liền lặng yên không tiếng động ở chỗ này chui vào hải trung. Diệp Viễn tiến vào hải trung về sau, trực tiếp dưới thuyền thả là tới, đi vào cano phía dưới, Diệp Viễn ngưng tụ ra nhiều mai, nước châm, đánh vào cano dưới đáy. Rất nhanh liền đánh ra nhiều lỗ kim lớn nhỏ lỗ thủng. Nước biển chậm rãi thuận những này nhỏ bé lỗ thủng rót vào đi vào. Phát khắc. Thuyền làm sao nước vào, tên kia trung niên người da trắng tại cano bên trên hét to. Thuyền đánh cá bên trên Vu Hồng Bác mấy người cũng đều nhìn thấy mặt này tình huống, tất cả đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được. Lão bản này là thế nào làm được? Đây là mọi người hiện tại trong lòng cùng chung ý tưởng. Cano bởi vì nước vào, hải tặc cũng không tâm tình tiếp tục cướp bóc thuyền đánh cá, không phải, thuyền đánh cá không có đi lên, bọn hắn liền sẽ tiến vào hải trung cho cá mập ăn cũng khó nói. Còn tốt bởi vì Diệp Viễn chế tạo lỗ thủng không phải rất lớn, nước biển không có như vậy khối liền đem cano bao phủ, hải tặc thay đổi đầu thuyền, hướng về sau lưng du thuyền phương hướng chạy tới. Diệp Viễn cũng không có ý định không nhẹ nhõm liền bỏ qua những hải tặc này, đã muốn cướp cướp mình, liền muốn làm tốt bị trả thù chuẩn bị đương hải tặc cano rời xa thuyền đánh cá về sau, Diệp Viễn dò dỉ ra mặt nước, hướng về thuyền đánh cá bên trên thuyền viên hô. "Ta qua bên kia nhìn xem, không có việc gì, các ngươi bên này chờ ta." Nói xong cũng không để ý thuyền viên đoàn phản ứng, trực tiếp nghĩ đến du thuyền phương hướng bơi đi. Rất nhanh Diệp Viễn liền xuất hiện tại du thuyền phần đuôi, vừa mới kia cano bên trên hải tặc toàn bộ đều về tới du thuyền bên trên, nhìn du thuyền hành xử phương hướng vẫn là mình thuyền đánh cá phương hướng. Diệp Viễn tâm dài cười lạnh. Tại đuôi thuyền lặng lẽ bò lên trên du thuyền, tất cả hải tặc đều ở đầu thuyền phương hướng, đuôi thuyền vậy mà không có bất kỳ người nào. Diệp Viễn chậm rãi tới gần nơi này, tại tất cả mọi người không có phát giác được tình huống dưới, lách mình tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Khi hắn vừa tiến vào buồng nhỏ trên tàu, đối diện liền đi tới một hải tặc, đương hải tặc nhìn thấy Diệp Viễn lúc cũng là sức sở, sau đó liền giơ lên trong tay thương đối hướng Diệp Viễn. Diệp Viễn không có thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp một quyền đánh vào hải tặc trên đầu, tên này hải tặc còn không có phản ứng là chuyện gì xảy ra liền mắt tối sầm lại ngã trên mặt đất. Diệp Viễn nhìn xem ngã xuống đất hải tặc, trong lòng còn có một số nghĩ mà sợ, đây coi như là lần thứ hai cùng người giao thủ, lần đầu tiên là tại Nam Lâm đảo, Tô Niệm Hân bị bắt cóc lần kia, nhưng lần kia hai cái bọn cướp đều là bình thường người, trong tay cũng không có gì vũ khí. Lần này cũng không đồng dạng, lần này bọn cướp trong tay là có súng thật, muốn sơ ý một chút mình coi như treo ở nơi này. Cưỡng ép ổn định tâm tình của mình, đi đến hải tặc bên người, trước tiên đem rơi trên mặt đất thương thu vào không gian dài, ở trong không gian tìm ra dây thừng đem hôn mê hải tặc trói lại, khóa tại một cái phong bế phòng nhỏ dài. Tiếp tục hướng về trong khoang thuyền đi đến, lần này Diệp Viễn không dám kinh thường, vừa đi, Diệp Viễn một bên đem cảm giác toàn bộ mở ra, thông qua quan sát, phát hiện tất cả hải tặc đều trên bong thuyền, trong khoang thuyền không có bất kỳ người nào. Diệp Viễn đang tìm kiếm máy móc khoang thuyền thời điểm, trải qua một cái phòng, theo bản năng dùng cảm giác, cảm ứng căn phòng một chút bên trong tình huống. Ừm. Phát hiện gian phòng kia dưới sàn nhà, lại có một cái hốc tối. Bên trong chứa không ít tốt đông tây. Diệp Viễn đi vào, hốc tối nơi này tập rất bí mật, nếu như không phải Diệp Viễn có được năng lực nhận biết, rất kia phát hiện nơi này. Trực tiếp mở ra hốc tối, phát hiện bên trong có không ít mỹ kim cùng euro, không chỉ có như thế còn có mười mấy cây vàng thỏi cùng một chút châu báu, hốc tối gần nhất còn đặt vào hai viên lựu đạn. Diệp Viễn cũng không có xe khách, đem những này tài vụ toàn bộ bỏ vào không gian của mình dài. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thu hoạch ngoài ý muốn, Diệp Viễn tâm tình vẫn là rất không tệ, đi vào du thuyền máy móc con thuyền, Diệp Viễn lợi dụng nước châm phá hủy động cơ, dạng này du thuyền liền không có cách nào tiếp tục tới gần thuyền đánh cá. Phá hư sau Diệp Viễn nhanh chóng trả lời đôi thuyền, lúc này hải tặc đã phát hiện du thuyền xảy ra vấn đề, không ít người đã bắt đầu chạy hướng máy móc con thuyền. Diệp Viễn len lén lui về hải trung, tại khoảng cách du thuyền cách đó không xa, xuất ra không gian bên trong một viên vừa mới tịch thu được lựu đạn, ném về thân thuyền về sau, cấp tốc hướng về đáy biển kín đáo đi tới. Diệp Viễn không biết cái này một viên lựu đạn sẽ cho du thuyền tạo thành bao lớn tổn thương, cũng không biết có thể hay không giết chết nhiều ít người. Hắn chỉ biết là những người này là chạy mình tới, liền không thể để bọn hắn nhẹ nhõm rời đi. Ba hách, Diệp Viễn biết chuyện này nhất định cùng tên kia có quan hệ. Bơi về mình thuyền đánh cá, Vu Hồng bắt bọn người vây quanh. Lão bản ngươi làm sao làm được? Mã Hoa hiếu kỳ hỏi ra mọi người chuyện muốn biết nhất. Làm được cái gì? Bọn hắn cano nha, ngươi làm sao làm được? Bọn hắn cano thế nào? Dì nước không phải ngươi tập?
Không phải, ta mới xuống dưới, bọn hắn cano liền như vậy. Xa như vậy chỗ du thuyền bảo tạc đâu?
Không biết, ta còn không có đi qua đâu, bên kia liền như vậy.
Ngươi thật không biết?
Ta thật không biết.
Ta tin ngươi cái quỷ, đoán chừng đây là tất cả, trên thuyền thuyền viên cộng đồng tiếng lòng.
Kinh lịch như thế một việc nhỏ xen giữa, mọi người cũng đều biết đạo Diệp Viễn rất có năng lực, trước kia chỉ là nghe nói, lần này là thật gặp được, nhưng Diệp Viễn ra hỏa này hỏi gì cũng không biết, cũng làm cho mọi người vô ngữ.
Vu Hồng Bắc lúc này làm ra thủy thủ trưởng tác dụng.
Nên làm cái gì đi, đừng đều như thế yếu kỷ, không có chuyện làm, đem bong tàu thành tẩy một lần.
Thuyền viên nhìn thấy lão Vu lên tiếng, cũng đều không ở nơi này dừng lại, riêng phần mình vội vàng công việc của mình đi.
Chương 76.
Nói chuyện.
Chương 76. Nói chuyện.
Diệp Viễn hướng về lão Vu vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn ngồi vào bên cạnh mình.
Lão Vu đưa qua một điếu thuốc, Diệp Viễn thuận tay tiếp nhận.
Có cái gì muốn hỏi?
Diệp Viễn biết bọn gia hỏa này, Vu Hồng Bắc xem như đầu, cho nên rất nhiều chuyện chỉ cần cùng Vu Hồng Bắc câu thông là được rồi.
Cũng không có gì, mọi người chỉ là hiếu kỳ.
Thật chỉ là hiếu kỳ.
Lão Vu nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Viễn, phát hiện hắn cũng không có nhìn xem mình, mà là nhìn về phía phương xa mặt biển phương hướng.
Nếu như ta không đi xuống, những hải tặc kia lên thuyền, các ngươi có mấy phần chắc chắn bãi bình bọn hắn?
Diệp Viễn nổ một ngụm khói sau hỏi hướng Vu Hồng Bắc.
Một nửa, dù sao trong tay bọn họ lại vũ khí, chúng ta không có.
Vu Hồng Bắc chăm chú suy tư một chút nói,
đúng nha, nhưng ta tại dưới nước lại tám thành nắm chắc, cho nên ta đi xuống.
Lão Vu, chúng ta lần này ra biển cũng lại hơn 20 ngày đi.
Ngươi hẳn là đối ta cũng có chút hiểu rõ, ta không tin các ngươi trước khi đến, hứa hàng tên kia cái gì đều không cùng các ngươi nói.
Ta lại ta một số bí mật, cái này ta nghĩ các ngươi là nên biết.
Vu Hồng Bắc vừa muốn nói cái gì, bị Diệp Viễn đưa tay ngăn trở, hít một hơi khói sau tiếp tục nói ra.
Ta không muốn biết các ngươi là thật đến chỗ của ta làm thuyền viên, vẫn là mục đích gì khác. Nhưng ta sẽ bắt các ngươi xem như thật xuất ngũ quân nhân, ta từ nhỏ đã rất sùng bái quân nhân.
Khi đó nhỏ, không hiểu được cái gì ra quốc tình hoài, chỉ là biết trông thấy làm lính rất đẹp trai, rất tinh thần, ta rất hâm mộ.
Trưởng thành, mới biết được sinh hoạt nào có nhiều như vậy tuế nguyệt tinh tốt, bất quá là lại người tại thay ngươi phụ trọng tiến lên.
Nhi quân nhân chính là một cái trong số đó.
Cho nên lần trước, hứa hàng để cho ta hỗ trợ, ta đồng ý, nhưng lần này chúng ta gặp phải sự tình, hy vọng không muốn ngoại chuyện ra ngoài, bản thân cũng không có gì không phải sao.
Nói xong những này, Diệp Viễn nhìn về phía La Vu, Diệp Viễn kỳ thật tại hứa hàng tìm tới mình, nói muốn giúp những quân nhân này, an trí lúc làm việc liền nghĩ đến. Có khả năng những người này là đến giám thị mình nhưng hắn cũng không có cách, đã hứa hàng lại những ý nghĩ này, vậy mình phòng là không phòng được còn không bằng thoải mái an bài, về phần mình bí mật, Diệp Viễn tin tưởng, bọn hắn là không phát hiện được.
Nếu là trước kia, Diệp Viễn sẽ còn lo lắng, từ lần trước làm kiểm tra sức khỏe về sau, Diệp Viễn liền không quá lo lắng.
Chỉ cần mình đừng làm ra quá bất khả tư nghị sự tình, hứa hàng bọn hắn có lẽ sẽ không ở hoài nghi hắn.
Lặn xuống nước năng lực, những này hứa hàng bên kia đã rõ ràng, thân thể của mình tố chất tại lần trước trong báo cáo đã thể hiện, cho nên lần này Diệp Viễn mới dám tại Vu Hồng Bắc trước mặt bọn hắn triển lộ một chút năng lực.
Lại người sẽ nói, không cho bọn hắn lên thuyền chẳng phải xong việc.
Thực cái này cùng giấu đầu lòi đuôi khác nhau ở chỗ nào?
Đã hoài nghi vậy liền bỏ đi bọn hắn hoài nghi tốt, bọn hắn cũng dám ở trước mặt mình hiện ra người trung niên kia năng lực, mình một chút lặn xuống nước năng lực lại có cái gì không thể để cho bọn hắn biết đến.
Diệp Viễn nhìn về phía Vu Hồng Bắc, trên mặt xem mỉm cười.
Lão bản, mặc kệ ngươi là thế nào nghĩ, thực chúng ta mấy cái xuất ngũ đây là sự thật, điểm này xin ngươi tin tưởng.
Về phần cái khác, ta liền không nói cái gì ta bây giờ nói không phải, ngươi cũng sẽ không tin.
Cho nên ngươi không cần quá bận tâm chúng ta, nhưng như hôm nay chuyện như vậy, ta còn là hy vọng ngươi không nên mạo hiểm.
Diệp Viễn hơi sững sờ, không nghĩ tới Vu Hồng Bắc có thể trả lời như vậy mình, hắn coi là hoặc là Lao Vu liền thừa nhận mình, hoặc là liền kiên quyết phủ nhận.
Không nghĩ tới hắn lời nói này.
Diệp Viễn cảm giác mình trang như thế nửa ngày cao nhân, lợi có đau một chút đâu.
Tốt à, lão Vu ta cũng không nói cái gì, nhưng chuyện như vậy ai cũng không dám cam đoan về sau sẽ không phát sinh, ngươi có biện pháp gì hay không, cho thuyền đánh cá làm điểm phòng ngự tính trang bị.
Diệp Viễn đây mới là cùng Vu Hồng Bắc nói chuyện mục đích, hắn không muốn lấy sau có nguy hiểm gì đều mình bên trên, hẳn là nghĩ biện pháp làm một chút vũ khí, nhưng cái này cần một chút hiểu công việc người, mình đối với phương diện này là tuyệt không minh bạch.
Vu Hồng Bắc nghĩ,
thủy pháo, ta nghĩ đến cái vẫn là có thể, mặt khác chính là có thể mua sắm một chút phòng cháy đạn, phối hợp máy bay trực thăng lá sẽ đưa đến một chút hiệu quả.
Hành Na lần này sau khi trở về, những này liền giao cho ngươi phụ trách, ta không hy vọng chúng ta về sau gặp phải những người này một điểm phản kháng vũ khí đều không có.
Không có vấn đề.
Vu Hồng Bắc gật đầu nói.
Hai người tán gẫu xong, Diệp Viễn đứng dậy đi hướng nước chảy kho. Con kia ban hải báo trải qua những ngày này tính dưỡng đã khá nhiều.
Diệp Viễn lại tới đây, cái này đại gia hỏa nhìn thấy Diệp Viễn trực tiếp lại đi qua, đồng thời phát ra ngao ngao tiếng kêu.
Quan sát một chút ban hải báo vết thương, mặc dù có không gian nước hồ trợ giúp, nhưng bởi vì nguyên bản vết thương quá sâu, vẫn chưa hoàn toàn khép lại, nhưng bơi lội đã không quá thụ ảnh hưởng tới.
Xuất ra mấy đầu tiểu ngư, đút cho nó, đứng dậy rời đi.
Không nghĩ tới ban hải báo vậy mà mình leo ra ngoài nước kho, theo Diệp Viễn đằng sau.
Mới đầu Diệp Viễn còn không có chú ý tới, nhưng khi mình đi vài bước, cảm giác ống quần bị cái gì đông tây đụng một cái về sau, quay người mới phát hiện, gia hỏa này vậy mà cùng ở sau lưng mình.
Ngồi xổm người xuống, vớt ve gia hỏa này đầu, ban hải báo vậy mà rất hưởng thụ híp mắt lại.
Nhìn xem gia hỏa ý tứ, là rất hy vọng cùng mình ra ngoài đi dạo, có lẽ là bởi vì đợi tại nước kho bên trong quá lâu nguyên nhân a.
Nhưng nơi này là trên biển, có thể hoạt động địa phương chỉ có bong tàu, thật muốn cho gia hỏa này thả lại biển cả, Diệp Viễn vẫn là không yên lòng.
Nơi này đợi đủ rồi, muốn đi ra ngoài đi một chút.
Diệp Viễn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không nghĩ tới Ban Hải báo sẽ cho mình đáp lại. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, gia hỏa này vậy mà đứng thẳng lên nửa người trên, đối Diệp Viễn vụng về nhẹ gật đầu. "Ta, tình huống như thế nào, Ban Hải báo không có thông minh như vậy a?" Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, cũng không tiếp tục để ý gia hỏa này, đã nghĩ ra được liền ra đi đứng dậy nghĩ đến bong tàu bên trên đi đến, sau lưng Ban Hải báo mặc dù không có Diệp Viễn đi như vậy khối, vẫn là chậm rãi theo ở phía sau nghĩ đến bong tàu đi đến đường Ban Hải báo xuất hiện trên bong thuyền, đưa tới không ít thuyền viên hiếu kỳ, mới đầu mọi người cũng bởi vì sợ hắn công kích, như có chỗ phòng bị. Theo mọi người chậm rãi thích ứng, thỉnh thoảng liền sẽ có thuyền viên lấy ra mấy con cá đút cho nó ăn, gia hỏa này cũng sẽ bán manh, thỉnh thoảng chọc cho thuyền viên cười ha ha. Cứ như vậy, trên thuyền nhiều hơn một cái cả ngày trên bong thuyền tản bộ Ban Hải báo. Có lẽ là Diệp Viễn cứu được nó đi, hắn đối Diệp Viễn đặc biệt thân, chỉ cần Diệp Viễn tập trên bong thuyền, hắn liền sẽ đi vào Diệp Viễn bên người, dùng cái kia thân thể không ngừng đụng Diệp Viễn. Thật giống như hải tử muốn tìm đại nhân cùng nó cùng nhau chơi đùa đồng dạng. Thuyền đánh cá hành xử tại nước Nhật trên biển, Diệp Viễn ra đã hơn một tháng thời gian, Diệp Viễn ngồi trên bong thuyền, Ban Hải báo nằm tại dưới chân hắn, không ngừng nâng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn lúc này không có thời gian phản ứng ra hỏa này, cảm giác của hắn hiện tại ngay tại dưới đáy biển cảm thụ được mảnh này biển tình huống. Mảnh này biển đáy biển du một chút hoang vu, cảm giác của hắn tại mảnh này bằng phẳng hải xa dài, không có bao nhiêu sinh vật, mang cho hắn một loại cô tịch cảm giác. Cảm tạ 08A huynh đệ khen thưởng chương 77. Mẫu đơn tôm. Chương 77, mẫu đơn tôm đi thuyền hơn 1 giờ thời gian, tình huống như vậy mới tính biến mất, đáy biển sinh vật chậm rãi tăng nhiều. Vu Hồng Bắc lúc này đi tới. Chúng ta đã cả ngày không có thả lưới, các huynh đệ nghĩ kéo một lưới. Diệp Viễn làm sao cảm giác, những thuyền này viên so với mình người lão bản này quan tâm hơn ngư hoạch, mình còn không có như thế nào đây, thuyền viên đoàn đều ngồi không yên. Tốt ta, vậy liền kéo một con nét. Diệp Viễn cũng không có ngăn cản ý của mọi người nghĩ, nơi này tuy nói loài cá không nhiều, nhưng cũng không trở thành một chút cũng không có, Diệp Viễn cũng lười lợi dụng cảm giác đi dò xét. Ra biển một lần mình ngẫu nhiên dò xét mấy lần là được rồi. Nếu như mỗi lần đều có thể được mua, vậy thì không phải là lợi hại vấn đề, vậy liền biến thành quỷ dị. Trải qua hơn một giờ kéo đi, Vu Hồng Bắc phân phó lên lưới. Hiện tại Diệp Viễn không phải gặp phải chân quý hàng hải sản là sẽ không mình chỉ huy, đều là giao cho Vu Hồng Bác tới làm. Theo ngư hoạch rời đi mặt nước, Diệp Viễn phát hiện, cái lưới này ngư hoạch không như trong tưởng tượng ít như vậy, nhưng là cũng không phải rất nhiều, cũng liền 300-400 cân bộ dáng. Theo Diệp Viễn, đây đã là rất không lý tưởng. Theo ngư hoạch đối phương đến bong tàu, thuyền viên đoàn xuống lại tới, nhìn là phân lấy ngư hoạch. Diệp Viễn cũng không có tiến lên nhìn, chỉ là nhìn lướt qua, phát hiện nơi này ngư hoạch rất tạp, ngư hoạch tạp điều này nói rõ nơi này cũng không có cỡ lớn bầy cá. Bình thường bầy cá dài cũng sẽ xen lẫn các loại loài cá, nhưng vẫn là sẽ một loại loài cá làm chủ, nghĩ như bây giờ dạng gì loài cá đều lại, đó chỉ có thể nói nơi này cũng không có cái gì bầy cá mà là giải rác loài cá bị đánh vớt lên tới. Ngay tại Diệp Viễn dự định xoay người đi cho ăn, ban trưởng, thời điểm. Ban trưởng, là thuyền viên đoàn cho cái này Ban Hải báo đặt tên. Mới đầu Diệp Viễn đều có chút vô ngữ, nhưng theo tất cả mọi người gọi như vậy, cái này Ban Hải báo giống như cũng công nhận cái tên này, Diệp Viễn cũng liền cứ gọi như vậy. Lão bản, ngươi đến xem dưới, đây là cái gì tôm? Một thuyền viên hướng về Diệp Viễn hô. Ồ. Diệp Viễn nhìn về phía thuyền viên cầm trong tay con kia tôm, ước chừng 20cm dài, toàn thân màu đỏ, tại đầu giáp ngực khía cạnh, lại giải màu trắng điểm lấm tấm. Diệp Viễn bước nhanh đi vào tên này thuyền viên bên người, tiếp nhận trong tay hắn tôm, cẩn thận quan sát. Mẫu đơn tôm, đây là năm gần đây thủy sản trên thị trường dần dần bị mọi người chỗ nhận biết nước lạnh tính tôm loại. Bởi vì mẫu đơn tôm nhan sắc đỏ tươi, tôm mùi thịt ngọt, làm đâm thân sinh ăn 10 phần thích hợp, bởi vậy rất thụ thị trường hoan nghênh. Nhưng mà từ sinh vật học đi lên nói, trên thị trường lấy mẫu đơn tôm tương xứng tôm loại, bao hàm 23 cái khác biệt giống loài. Bởi vì khác biệt giống loài phân bố địa vực, bắt được lượng khác biệt, bởi vậy tạo thành giá cả khác biệt. Cứ việc từ miệng vị cùng dinh dưỡng đã nói, khác biệt giống loài, mẫu đơn tôm cũng không có bản chất tính khác biệt, nhưng là từ thương nghiệp góc độ đã nói, như xuất hiện dùng tương đối giá thấp, mẫu đơn tôm giả mạo tương đối giá cao, mẫu đơn tôm tình huống cũng thường xuyên phát sinh. Liên giống với dùng cầu vồng tôm giả mạo đại tây dương quê. Trước mắt trên thị trường thường gặp mẫu đơn tôm bao quát hai loại, tức lưng cao dài chán tôm cùng an ủi sừng dài chán tôm. Bất quá, cái trước sinh ra từ nước Nhật Bắc Bộ Hải vực trí bạch khiến biển một vùng, sản lượng ít, bởi vậy giá cả so sánh quý. Mà cái sau thì chủ yếu sinh ra từ Bắc Mỹ Thái Bình Dương duyên hải, sản lượng khá lớn, giá cả cũng tương đối tiện nghi. Lưng cao dài chán tôm, tại vài chỗ cũng gọi phúc núi tôm, điển hình nhất đặc thù là hai cái. Đầu tiên, tên như ý nghĩa, nên giống loài đầu giáp ngực phần lưng cùng chán kiếm cơ bộ cao cao nổi lên, hiện ra rõ ràng bên trên lồi vốn lượn hình, lưng cao, chi danh bởi vậy như tới. Tiếp theo, tại đầu giáp ngực khía cạnh, lại giải màu trắng điểm lấm tấm. Tương phản, an ủi sừng dài chán tôm đầu giáp ngực cùng chán kiếm cơ bộ cũng không mười phần hở ra, cũng không mười phần lồi ra. Ngoài ra, an ủi sừng dài chán tôm đầu giáp ngực hai bên phân biệt lại 23 đầu màu trắng đầu mang. Lưng cao dài chán tôm phần bụng vì tương đối ảm đạm tổng mang, phần bụng bên lưng không có được màu trắng điểm lấm tấm, như an ủi sừng dài chán tôm, tại phần bụng trường không một, cùng tiết thứ năm mặt sau, phân biệt một cặp rõ ràng điểm trắng. Mã Hoa nhìn Diệp Viễn nhìn chằm chằm vào trong tay tôm, nửa nói liền mở miệng nói: "Lão bản, cái này tôm rất đắt a." Diệp Viễn gật gật đầu, đây nhất định là tốt đông tây, loại này tôm gọi mẫu đơn tôm, được xưng là tôm biển chi vương. Là một loại trời sinh màu đỏ tôm he, không phải rất dễ dàng bắt giữ, một năm toàn làm tinh cũng liền đánh bắt hơn 1000 tấn, ngươi nói quý không quý? Thuyền viên đoàn nghe Diệp Viễn giải thích đều nhao nhao thẻ lưỡi, sau đó cúi đầu xuống tại ngư hoạch dài tìm kiếm lấy loại này tôm. Chúng ta lưới kéo đều là lưới lớn mắt tiểu ngư có thể trực tiếp chạy trốn, cái này mẫu đơn tôm là thế nào tiến đến? Diệp Viễn không biết là hỏi thuyền viên, vẫn là hỏi mình, ở nơi nào tự mình lẩm bẩm. Trời mới biết vào bằng cách nào, đáng tiền là được. Không biết cái nào thuyền viên thuận miệng trả lời một câu. Diệp Viễn cũng không lý tới biết cái này chút, lập tức đem lực cảm giác của mình thả ra. Khoan hay nói, thật đúng là bị hắn phát hiện một đám mâu đơn tôm, có thể lại mấy trăm cân bộ dáng. Diệp Viễn mã thượng hô, phía dưới này hẳn là lại loại này tôm, nhanh đổi tấm lưới mắt lưới kéo, ở chỗ này lại kéo một lưới. Thuyền viên đoàn lúc này mới kịp phản ứng, nhanh chóng hành động, lưu lại hai cái thuyền viên xử lý bong tàu bên trên còn lại tạp ngư, những người khác bắt đầu nhanh chóng hành động. Rất nhanh lưới đánh cá liền bị thay xong, theo thuyền đánh cá tiến lên, lưới kéo cũng dần dần toàn bộ trượt xuống tiến hải trung. Rất nhanh Diệp Viễn liền cảm nhận được, đám kia mẫu đơn tôm đã tiến vào trong lưới, hắn cũng không có lấy bên trên lên lưới, mà là tiếp tục kéo lấy lưới đánh cá đi thuyền, kéo có thể lại hơn một giờ về sau, mới khiến cho thuyền viên đem lưới kéo kéo về trên thuyền. Không có gì bất ngờ xảy ra, một bọc nhỏ mẫu đơn tôm xuất hiện trên bong thuyền, thuyền viên đoàn ngồi lên, bắt đầu dùng thùng nước chọn lựa ra còn sống mẫu đơn tôm. Diệp Viễn cũng cùng theo lựa, hắn mục đích là cho mình không gian làm một nhóm, liền giống như thuyết giải. Tại không ai chú ý tới mình tình huống dưới, hướng không gian thả một nhóm nhỏ mẫu đơn tôm sau hắn liền không lại tiếp tục trên tay công việc. Thuyền đánh cá tiếp tục đi tới, Diệp Viễn mở ra cảm giác tiếp tục tại hải trung tìm kiếm lấy hàng hải sản, hy vọng có thể gặp lại một chút chân quý hàng hải sản. Diệp Viễn nhưng thật ra là rất thích dùng cảm giác quan sát đáy biển thế giới nơi này chuyện thú vị rất nhiều, cũng rất mỹ lệ. Tựa như hiện tại, Diệp Viễn nhìn thấy mấy cái đĩa lớn nhỏ cua biển, chính giơ lên bọn chúng kia một đôi to lớn cái cẳng, cậy mở một cái sò hến sinh vật vỏ sò, chia ăn xem vỏ sò hạ tươi mỹ đích bối đủ. Ai có thể tưởng tượng, tại nhân loại xem ra là bàn ăn bên trên thức ăn ngon cua biển, tại đáy biển cư nhiên như thế dữ dội. Bất quá Diệp Viễn cũng không định đem cái này mấy cái con cua lớn lấy tới trên thuyền, bởi vì số lượng có ít, như mình không gian giải cũng lại tuyết giải, tin tưởng không bao lâu, hắn không gian bên trong tuyết giải liền sẽ số lớn trưởng thành. Nói lên không gian, hiện tại Diệp Viễn không gian bởi vì hữu cơ giới người ở bên trong công việc, đã có rất nhiều loài cá bắt đầu sinh sôi, không ít trước đó bị Diệp Viễn bỏ vào sinh vật biển, đều đã trưởng thành. Diệp Viễn để ý nhất mấy loại sản phẩm sinh hoạt đều rất không tệ, có giá trị không nhỏ đơn đồ bảo, tại Nam Lâm đảo bắt giữ những cái kia tay chó xoắn ốc đã ở trong không gian bắt đầu sinh sôi. Số lượng nhiều không nói, nhóm đầu tiên bỏ vào những cái kia đã trưởng thành. Đs, cảm tạ 08A, huyết sắc hầm mờ, nhẹ tại lông vũ. Ba vị huynh đệ khen thưởng chương 78. Cá nhà táng. Chương 78, cá nhà táng. Sắp trời chậm rãi đen lại, thuyền viên đoàn cũng đều giúp xong một ngày làm việc, thuyền đánh cá đến ban đêm là sẽ an bài người trực ban. Buổi tối hôm nay Diệp Viễn quyết định mình trực ban, phân phó tất cả thuyền viên đều đi nghỉ ngơi. Chờ tất cả thuyền viên đều đi nghỉ ngơi về sau, Diệp Viễn một người len lén tiến vào hải trung. Diệp Viễn phát hiện mình càng vượt tu luyện không thủy quyết mình liền càng vượt không thể rời đi biển cả, ở trong nước biển mình biến thân làm một đầu hải ngư, biển cả liền cùng nhà của mình. Tới lui tự nhiên đêm tối biển cả cũng là dị thường mỹ lệ, các loại phát sáng sinh vật điểm xuyết lấy hải dương, tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí cảm giác để cho người ta đặt mình vào trong đó, có một chút điểm hưng phấn, lại có một chút xíu khẩn trương. Diệp Viễn tiếp tục hướng xuống lần vào. Không bao lâu, hắn đi tới sâu đạt 2000 gạo biển sâu khu. Vùng biển này, cơ hồ là không có người đặt chân chí ít đáy biển chưa hề lại người đến qua. Diệp Viễn lần này xuống tới mục đích đúng là kiểm tra một chút mình lặn xuống nước năng lực, nhớ kỹ trợ giúp. Hứa hàng lần kia, mình cũng liền lặn xuống 2000 gạo chiều sâu, thân thể cũng cảm giác được lực cản. Tiếp tục hướng xuống, lần trước tại 2000 mễ thâm độ thời điểm thân thể của mình liền bắt đầu cảm thấy có áp lực, lần này công pháp sau khi tăng lên, vô cùng dễ dàng đã vượt qua 2000 mễ thâm độ. Tiếp tục hướng xuống, khi đi tới 4000 mễ thâm thời điểm, thân thể bắt đầu lại một chút cảm giác khó chịu, Diệp Viễn biết hiện tại cực hạn của mình là 4000 mễ thâm. Không hề nghi ngờ, Diệp Viễn hẳn là làm tinh bên trên, không lợi dụng bất luận cái gì thiết bị đi vào vùng biển này, cái thứ nhất nhân loại đổi thành cái khác thợ lặn, vô luận cao cỡ nào siêu kỹ thuật, còn không có lặn xuống một nửa, người liền sẽ chịu không nổi dưới nước sức chịu nén không thể tiếp tục. Tại sâu như vậy hải dương, ngoại trừ sức chịu nén trở thành nhân loại chặn đường thạch, còn có biển sâu các loại sinh vật nguy hiểm loại hình đến cái này chiều sâu, đã không có mặc cho hà quan tuyến, đây là một vùng tăm tối thế giới, một tầng mê vụ che ở phía trên, ngoại trừ công nghệ cao thủ đoạn, không có ai biết phía dưới đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Diệp Viễn một mực tại mảnh này thần bí biển tầng du đãng, hắn thấy được không ít cổ quái sinh vật. Trong đó rất nhiều hắn đều không nhận ra. Có thể thấy được, nhân loại nhận biết vẫn rất có hạn. Cái này cổ lão lang tinh, đến cùng sinh sống nhiều ít giống loài, nhân loại dựa vào hiện đại khoa học kỹ thuật cũng vô pháp thống kê rõ ràng. Diệp Viễn trong nhận thức, một con cá nhà táng từ đằng xa bơi tới. Cái này cá nhà táng, lại dài hơn 20 mét, giống như một chiếc to lớn tàu ngầm. Cá nhà táng tướng mạo 10 phân quái, đầu to lớn, cằm nhỏ bé, vẹn vẹn cầm lại răng. Từ xa nhìn lại giống như một con to lớn nòng nọc hướng về ngươi bơi lại. Rất nhiều trong giới thiệu đều nói, cá voi đại đa số đều rất dịu dàng ngoan ngoãn, thực cũng lại một phần rất nhỏ, là rất hung mãnh tỉ như hổ kình. Cá nhà táng cũng là trong đó một loại, bởi vì hắn hình thể khá lớn, đánh lên 10 phần kinh khủng. Bởi vì to lớn hình thể, tăng thêm hung mãnh tính cách, bọn chúng bị thế hệ trước ngư dân xưng là hải quái. Cá nhà táng thích ăn nhất chính là cự hình con mực. Cả hai là thiên địch, một khi gặp gỡ, tuyệt đối phải ra tay đánh nhau, không phân được thắng bại, rất khó tách ra. Diệp Viễn từng tại một chút trong video nhìn thấy, cá nhà táng cùng cự con mực vật lộn kịch liệt hình tượng. Kia là một con mực đại vương, dùng xúc tu đem cá nhà táng phun nước lỗ phá hỏng, khiến cho con kia cá nhà táng ngạt thở mà chết. Bất quá phần lớn thời gian, cá nhà táng gặp phải cự hình con mực cũng sẽ là phe thắng lợi. Cá nhà táng cùng cự hình con mực vật lộn có thể nói là phi thường hùng vĩ, song phương vật lộn lúc lại cùng một chỗ nhảy ra mặt nước đơn giản giống hai tòa núi nhỏ tại hải trung truy đuổi. Bất quá cự hình con mực cũng không phải không có cách nào chạy trốn, phần lớn con mực cũng sẽ ở đánh không lại cá nhà táng thời điểm, lợi dụng mình phun ra sương mù lẫn lộn cá nhà táng sau chạy trốn. Diệp Viễn khả không muốn làm tức giận cái này lại ra hỏa, trước tiên đi. Kia cá nhà táng khẽ hé mở miệng, chính là 2-3 mét lớn nhỏ, một cái nhỏ thuyền tam bản thuyền đều có thể một ngụm nuốt vào. Diệp Viễn Khả không dám hứa chắc, nước của mình chân có thể đối phó nó, thu nhập không gian càng là không cần suy nghĩ, lần trước đã nếm thử qua, trọng lượng vượt qua bản thân phạm vi năng lực là không cách nào thu nhập. Nhìn cái này cá nhà táng hình thể, Diệp Viễn tin tưởng mình không có năng lực đem cái này đại gia hỏa thu vào không gian. Tuy nói Diệp Viễn cũng trông mà thèm gia hỏa này điểm tích lũy, hắn tin tưởng nếu quả thật có thể đem gia hỏa này đổi thành điểm tích lũy, vậy nhất định sẽ không thiếu, bất quá điểm tích lũy cùng mình mạng nhỏ so sánh vẫn là mệnh quan trọng hơn. Nói không chừng mình còn không có tới gần liền bị hắn một ngụm nuốt vào đi. Xa xa né tránh cái này cá nhà táng, Diệp Viễn cũng không có ở chỗ này tiếp tục chờ đợi ý nghĩ, cấp tốc hướng thượng du đi. Ừm. Đang lúc Diệp Viễn hướng về thuyền đánh cá bơi đi thời điểm, tại cách đó không xa phát hiện một đoàn màu trắng tảng đá ở trong nước trên dưới phập phồng. Diệp Viễn bơi đi, bắt được khối này nhìn không quá thu hút tảng đá. Tảng đá kia hiện lên màu trắng, có điểm giống bờ biển đá ngầm vẻ ngoài, vào tay không phải rất nặng, nhưng có thể xuất hiện ở đây loại này tảng đá Diệp Viễn vẫn có chút giật mình, bởi vì tảng đá tại hải trung đều là tại đáy biển, sao có thể giống khối này dạng này phiêu phù ở trong nước biển. Diệp Viễn đang chuẩn bị ném đi trong tay tảng đá, đột nhiên nghĩ đến tại trong trí nhớ mình một loại vật phẩm. Lúc đầu cũng không nghĩ tới, chỉ là vừa mới nhìn thấy cá nhà táng lại tại kề bên này phát hiện loại này tảng đá mới liên tưởng đến nhau đi. Nhìn lại trong tay tảng đá kia, càng xem càng cảm thấy tảng đá kia chính là trong truyền thuyết Long Tiên Hương. Tuy nói Diệp Viễn là Hải Dương Đại học học sinh, thế nhưng chưa thấy qua Long Tiên Hương, chỉ là tại một chút sách trong giới thiệu có hiểu biết. Long Tiên Hương, cũng xưng Long Phúc Hương, là một loại hiện lên âm màu xám hoặc màu đen trạng thái cố định tịch trạng có thể đốt vật chất. Long Tiên Hương thực chất là cá nhà táng khoa động vật cá nhà táng trong ruột vật bài tiết khô giáo phẩm, lại cá nhà táng sẽ đem phun ra, lại thì sẽ từ tràng đạo bài xuất bên ngoài cơ thể, chỉ có một số nhỏ cá nhà táng đem nó lưu tại thể nội. Xếp vào hải trung Long Tiên Hương mới đầu vì màu đen nhạt, tại nước biển tác dụng dưới, thời gian dần qua biến thành màu xám nhạt, cuối cùng trở thành màu trắng. Trong lịch sử mọi người chủ yếu dùng nó tới làm nước hoa định hương tể. Nó chủ yếu từ Long Tiên Hương dịu một hệ liệt gan thai hoàn thuần loại vật chất tạo thành. Trong đó Long Tiên Hương thuần là Long Tiên Hương chủ yếu thành phần, bản thân không có đủ Long Tiên Hương hương khí, nhưng lại cùng Long Tiên Hương hương khí cùng với công năng mật thiết tương quan. Long Tiên Hương là một loại thanh linh nhi ôn nhã động vật hương, tại động vật tính hương liệu dài nó phẩm chất cao thượng nhất. Hương khí giống như xạ hương chi ưu mỹ, mang chút hương, có chút giống hải tảo, mộc hương, rêu hương, lại đặc thù điểm khí cùng cực kỳ bền bỉ lưu hương ngọn nguồn vận, là một loại rất phức tạp hương khí tổ hợp. Khí thế mặc dù không mạnh, nhưng vi diệu nhu nhuận, lưu hương thời gian so xạ hương dài 20-30 lần, có thể đạt tới mấy tháng lâu, là tốt nhất định hương thể. Nó có thể đem các loại hương khí rất tốt dung hợp lại cùng nhau, làm hương khí trở nên 10 phần nhu hòa cùng bền bỉ. Long Tiên Hương thường bị phối trí thành 3% cồn thuốc sử dụng, cùng xạ hương, linh miêu hương đồng dùng, lại tăng cường mùi hương lực lượng. Tại Hoa Quốc Long Tiên Hương không chỉ bị xem như định hương thể đến sử dụng, sẽ còn xem như thuốc đông y đến sử dụng. Chủ yếu dùng cho hành khí lưu thông máu, tán kết giảm đau, lợi nước thông suối, trị ho xuyễn khí nghịch, chán nản chứng tích, tâm phúc đau đớn, lâm bệnh. Tại những phương diện này hiệu quả đều rất không tệ. Cảm tạ 9898 ngày mùng ngày 3 tháng 1 khen thưởng chương 79. Long Tiên Hương. Chương 79, Long Tiên Hương. Long Tiên Hương giá trị tương đối đắt đỏ, liền Diệp Viễn biết đến bình thường một khắc Long Tiên Hương giá cả sẽ là hoàng kim 45 lần. Nói cách khác 500 khắc Long Tiên Hương ít nhất cũng phải bán được 110 vạn trở lên giá cả. Liền Diệp Viễn trong tay khối này ít nhất cũng phải 23 kg bộ dáng, vậy ít nhất cũng là 500 vạn thu nhập, huống chi đây là Long Tiên Hương bên trong thượng phẩm phẩm chất. Diệp Viễn vui vẻ đem Long Tiên Hương cầm trong tay hướng thượng du đi. Rất nhanh liền trở lại trên thuyền. Diệp Viễn trở lại trên thuyền về sau, đổi một bộ quần áo sạch sẽ ngồi trên bông thuyền, tiếp tục vuốt vuốt trong tay khối này Long Tiên Hương. Diệp Viễn cầm tài liệu tương quan đối chiếu trong tay Long Tiên Hương, cuối cùng xác định, lần này tại Hải Trung nhặt được chính là Long Tiên Hương. Xương trọng lượng về sau, đạt được một cái cụ thể số lượng, 2750 khắc dựa theo mỗi khắc 2000 nguyên giá cả, 550 vạn thu nhập. Diệp Viễn cũng là cảm thán, cái này biển cả thật đúng là cái bà khố, chính mình mệt mỏi chết việc cực mang theo một thuyền lớn thuyền viên ra biển một tháng, trở về ngư hoạch cũng chưa chắc liền so như thế một khối nhỏ Long Tiên Hương cao hơn bao nhiêu. Nơi xa, Ngư Loan đảo đã xuất hiện ở trước mắt. Thời khắc này Diệp Viễn, ngay tại hải trung cưới một con cưa cá mập, bên người phân biệt đi theo một con bạch hải đồn cùng một con ban hải báo. Diệp Viễn thuyền đánh cá vừa mới trở lại Ngư Loan đảo phạm vi, liền thấy tới đón tiếp hắn đại bạch cùng tiểu sa. Cũng không biết hai người này là thế nào phát hiện mình thuyền đánh cá vốn hẳn nên tại Nam Lâm đảo bọn chúng vậy mà xuất hiện ở đây. Bắt đầu hai cái tiểu gia hỏa chỉ là tại thuyền đánh cá chung quanh, vừa đi vừa về du động. Thỉnh thoảng thò đầu ra, đại bạch còn đối thuyền đánh cá phát ra hải đồn kia đặc hữu tiếng kêu. Hai tên gia hỏa tựa như là đang kêu gọi Diệp Viễn. Xuống tới chơi nha. Diệp Viễn không có cách nào, đành phải nhảy vào hải chung cùng bọn hắn chơi đùa cùng một chỗ. Ai nghĩ đến, đợi trên bông thuyền, ban trưởng nhìn thấy Diệp Viễn xuống biển, thừa dịp thuyền viên không ai chú ý tình huống của nó dưới, vụ trộm tiến vào hải chung đương ba người gặp mặt về sau, đại bạch, tiểu sa tự nhiên kết thành đồng minh, cảnh giác nhìn chằm chằm, ban trưởng. Diệp Viễn cũng sợ ba người đánh nhau, lập tức tới đến mấy tên ở giữa đại bạch, tiểu sa đều nếm qua khai linh đan, Diệp Viễn vẫn tương đối yên tâm, đang cùng mình cùng nhau thời điểm, không có mình mệnh lệnh tình huống dưới sẽ không tiến công những sinh vật khác. Có lẽ là bởi vì không gian nước hồ uống nhiều hơn, ban trưởng so với bình thường ban hải báo muốn thông minh không ít, nhưng vẫn là không đổi kịp ăn khai linh đan đại bạch cùng tiểu sa. Tại Diệp Viễn thông qua khoa tay cộng thêm ngôn ngữ câu thông, ban trưởng mới hiểu rõ trước mắt hai tên gia hỏa cũng là đồng bạn, cưới tại tiểu sa trên lưng theo thuyền đánh cá đằng sau hướng về Ngư Loan đảo bơi đi. Trên thuyền thuyền viên cũng là lần thứ nhất biết đạo Diệp Viễn lại còn lại hai con đặc thù sủng vật, đều nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Diệp Viễn không có để ý bọn hắn, mặc cho bọn hắn chụp ảnh tốt. Theo lý thuyết Bạch Hải Đồn là động vật quốc gia bảo vệ, là không thể người chăn nuôi, nhưng Diệp Viễn không có chăn nuôi nhà, chỉ là thả rông ở chung quanh hải vực, dạng này hẳn là sẽ không có chuyện gì. Diệp Viễn an ủi mình như vậy. Thuyền đánh cá chậm rãi dừng sát ở trên bến tàu, bầu trời truyền đến vài tiếng ưng minh, Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn lại, hơn một tháng không thấy Tiểu Kim đã phi thường thần tuấn trên không trung vây quanh thuyền đánh cá không ngừng xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu to hấp dẫn không ít người chú ý nhìn về phía bến tàu. Tô Mai, Vương Việt Sơn đứng tại phía trước nhất, Phụ Mẫu, Lý Huy còn có cơi trên người đại hoàng nữ nữ. Thật nhiều người đều đứng tại bến tàu chờ đợi mình, làm hắn không nghĩ tới chính là Tô Vệ Quốc giáo sư cũng đứng tại hoan nghênh trong đám người của mình. Diệp Viễn vội vàng lên bờ, cùng mọi người chào hỏi. Tiểu Sa cùng Đại Bạch không thôi bơi về hải trung, Nhi Ban Hải Báo thì là giống như chó con. Cùng sau lưng Diệp Viễn cùng đi đến trên bờ. Thuyền viên bắt đầu đem một vài ngư hoạch từng dương vận chuyển hạ mặc, đưa mọi người lái đến trên thuyền chuyển xuống ngư hoạch cũng đều kinh thán không thôi. Diệp Viễn đơn giản cùng mỗi người đều chào hỏi, đi vào Tô Vệ Quốc trước mặt. Tô giáo thụ, đây chính là con kia Ban Hải Báo. Nói, dùng ngón tay hướng về phía theo bên cạnh mình Ban Hải Báo. Tô Vệ Quốc đã sớm nhìn thấy theo Diệp Viễn bên người Ban Hải Báo, trong lòng đều có chút bất lực nhà rãnh. Không phải tận mắt thấy, hắn còn tưởng rằng đây là một con chó đâu, đã nói xong hải báo đâu, làm sao biến thành giống như chó con, còn kém đối Diệp Viễn vây đuôi ân. Nếu là có cái đuôi, Tô Vệ Quốc cũng tới hứng thú, tuy nói rất nhiều hải dương quán đều có một ít hải báo biểu diễn, đó cũng là trải qua thời gian dài huấn luyện mới có thể hình thành. Nào có trước mắt cái này dạng này, mỗi cái thuyền viên đi qua nó bên người, đều sẽ sờ sờ nó vừa vặn rất tốt, vậy mà ai đến cũng không có cự tuyệt, sờ một chút hắn liền cho người bán cái manh, cái gì nắm tay, lăn lộn, gật đầu, không, có gia hỏa này sẽ không. Tiểu Viễn, ngươi trước bận điệu, ta trước quan sát hạ, nói, mang theo sau lưng hai tên trợ thủ liền đi tới Ban Hải Báo bên người đi kiểm tra miệng vết thương trên người hắn. Nữu Nữu lúc này đã chạy đến Diệp Viễn bên người. Cứu 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 cứu, tiểu nha đầu duỗi ra hai tay hướng về phía Diệp Viễn hô hào. Diệp Viễn xoay người ôm lấy tiểu nha đầu, cùng sử dụng mang theo một chút xíu dâu cầm cái cầm mái cọ lấy tiểu nha đầu cổ, làm Nữu Nữu khanh khách trực nhạc. Diệp Viễn ôm Nữu Nữu đứng tại bên bờ, nhìn về phía thuyền đánh cá chỗ. Tô Mai cùng Vương Việt Sơn đã sớm an bài nhân thủ đang đợi, một chút chân quý hải tiên vừa xuống thuyền, liền bị bọn hắn bắt đầu chia cắt. Hai người kia đều là biết hàng, nhìn thấy nhiều như vậy hàng tốt đều có chút động dung. Thật nhiều năm không thấy được nhiều như vậy hàng tốt. Một Vương Việt Sơn mang tới công nhân mở miệng nói. Đúng nha, lần trước vẫn là tại Lam đảo một cái viễn dương trên thuyền, thấy qua tuyết giải, chúng ta bên này cái này đông tây chính là vật hi hãn. Tô Mai mang tới một mua sắm nhân viên cảm thán nói. Diệp Viễn đại thể tính toán qua lần này một thuyền ngư hoạch, không tính tuyết giải cùng mẫu đơn tôm, vẹn vẹn là phổ thông ngư hoạch liền tiếp cận 100 tấn, thật không biết Vương Việt Sơn bọn hắn có thể ăn được hay không phía dưới. Tô Mai bên kia, dù sao cũng là mở tiệm cơm, một chút cấp cao hải tiên hẳn là có thể ăn một bộ phận, thực những này cấp trung kém sẽ rất khó tiêu hóa, cũng không biết Vương Việt Sơn có thể ăn hết bao nhiêu. Diệp Viễn tâm dài không có chút nào lo lắng bọn hắn ăn không vô mình ngư hoạch. Bởi vì chính mình lại hệ thống, dạng này một cái gạo khóc đòi ăn ra hỏa, những cái kia cấp thấp hải tiên, nếu như không ai muốn tình huống, hắn sẽ không chút do dự đổi thành hệ thống điểm tích lũy, chỉ cần không quá rõ ràng, đừng bị những người khác phát hiện là được. Diệp Viễn còn ở lại chỗ này bên cạnh ôm Nữu Nữu, nhìn xem thuyền viên đoàn gỡ thuyền, Lý Huy tìm tới. Chúng ta dư vị phát hỏa. Không đầu không đuôi một câu, đem Diệp Viễn lập tức làm không có kịp phản ứng. Ta cũng không nghĩ tới, dư vị vừa mới đẩy ra thị trường liền phát hỏa, hiện tại chúng ta sản xuất rượu cơ hồ còn không có xuất xưởng liền bị đặt hàng trống không. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, chính mình mới ra biển một tháng, hồi vị liền lựa thành cái dạng này. Hai người chính trò chuyện, về sau như thế nào phát triển trên đảo một chút sản nghiệp, Mã Hoa liền chạy tới, phẫn nộ tại Diệp Viễn bên người nói ra. Lão bản ngươi mau đi xem một chút, ngươi gọi tới lao đầu kia, muốn cho ban trưởng trích, bị hù ban trưởng đều chạy về trong biển không được. Chương 80. Tô Vệ Quốc ý nghĩ. Chương 80. Tô Vệ Quốc ý nghĩ. Nghe Mã Hoa, Diệp Viễn cũng phi thường kinh ngạc, ban trưởng, những ngày này trải qua không gian nước hồ điều trị, ngoại thương đã cơ bản tốt, không nên còn cần trích à. Đi đến nhìn xem. Nói xong, mang theo Mã Hoa liền muốn bờ biển tiến đến đi vào bờ biển, nhìn thấy lúc này, ban trưởng, ngay tại cách đó không xa hải trùng, đưa cái đầu nhỏ nhìn xem bên bờ mấy người. Nhi tại trên bờ, Diệp Viễn cũng không nhìn thấy Tô Vệ Quốc, mà là nhìn thấy một người trong tay cầm một con cá đang dẫn dụ xem, ban trưởng. Một người khác đang dùng một cái cùng loại súng săn đông tây, hướng về, ban trưởng, ngắm chuẩn lấy. Diệp Viễn nhìn thấy tình huống như vậy, sinh khí giống, dừng tay. Mấy người nghe được tiếng la, quay đầu thấy là Diệp Viễn. Bởi vì Diệp Viễn tiếng la đại nhân, liền ngay cả khoảng cách bên này rất xa Tô Vệ Quốc đều bị kinh động. Khi hắn nhìn thấy mình học sinh chính cầm súng gây mê nhắm ngay Ban Hải Báo thời điểm, thầy giáo già một bên chạy một bên hô: "Hai người các ngươi, đem súng gây mê để xuống cho ta." Khoan hay nói, thầy giáo già cái này chạy tư thế không thế nào để mắt, nhưng tốc độ nhưng không có chút nào đẩy đường Tô Vệ Quốc đi vào mấy người phụ cận, không có trực tiếp cùng Diệp Viễn nói chuyện trước, mà là đối với mình hai tên học sinh quát: "Ta không phải nói cho ngươi cho Ban Hải Báo làm kiểm tra sao? Làm sao còn hiểu súng gây mê các ngươi muốn làm gì?" Trong đó một tên học sinh khổ khuôn mặt nói ra: "Giá hỏa này quá dạo hoạt, căn bản cũng không để chúng ta tới gần, chúng ta cũng là không có cách nào." Không có cách nào liền động súng gây mê. Các ngươi thật đúng là học được bản sự. Chờ trở về ta tại thu thập các ngươi. Nói xong, Tô Vệ Quốc lúc này mới quay người nhìn về phía Diệp Viễn, một mặt tái náy biểu lộ nói ra: "Tiểu Viễn, nơi này có chút hiểu lầm. Bất quá đây đều là ta bên này sai, ngươi tuyệt đối không nên sinh khí." Diệp Viễn tâm dài đối Tô Vệ Quốc là tràn ngập kính nể. Nhưng khi xuất hiện trước mắt nhìn thấy một màn này, để hắn vẫn là ít nhiều có chút không cao hứng. Dù sao, ban trưởng, trên thuyền cùng hắn sinh sống nhiều ngày như vậy, mà lại ra hỏa này vẫn là phi thường biết bán manh. Diệp Viễn cũng rất thích nó, thấy có người phải dùng súng bắn nó, trong lòng có thể không tức giận sao? Cho dù là súng gây mê, trong lòng mình cũng không phải rất dễ chịu. Diệp Viễn đối Tô Vệ Quốc nhàn nhạt mở miệng nói: "Các ngươi cũng nhìn thấy, cái này ban hải báo đã không có sự tỉnh, vì cái gì còn muốn dùng súng gây mê đến đánh nó? Ngươi có thể cho ta cái giải thích sao?" Tô Vệ Quốc tại Diệp Viễn trong giọng nói, nghe được người trẻ tuổi này đối với mình bất mãn, có chút lúng túng nói ra: "Chúng ta chỉ là muốn cho hắn làm kiểm tra, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, tiểu gia hỏa này cũng không phải là như vậy nghe lời, cho nên ta hai tên học sinh mới." Nói tới chỗ này, thầy giáo giả cũng có chút nói không được, dù sao giải thích thế nào đi nữa cũng là phía bên mình không đúng. Diệp Viễn nghe được Tô Vệ Quốc giải thích, cũng không có yên lòng, mà là đối Tô Vệ Quốc nói ra: "Hải báo nên trở về biển cả. Các ngươi cũng nhìn thấy, cái này ban hải báo đã không có vấn đề gì, cho nên ta còn là hy vọng các ngươi đừng ảnh hưởng nó bình thường sinh hoạt." Diệp Viễn nói như vậy, là thật sợ Tô Vệ Quốc bọn người đem ban hải báo đưa đến cái gì hải dương quán một loại địa phương đi tiến hành biểu diễn. Trong lòng của hắn đối một ít động vật biểu diễn rất là phản cảm, cái này bắt nguồn từ hắn nhìn thấy một thiên đưa tin hách phân bỗng nhiên bưu báo từng nâng lên động vật biểu diễn phía sau chân tướng. Trong đó cũng đã nói, yêu quý động vật du khách, thường thường không biết những này dịu dàng ngoan ngoãn động vật phía sau thống khổ kinh lịch. Không biết chăn nuôi người trường kỳ sử dụng lang nha bổng khống chế voi, lão hổ, lâu dài nuôi nhốt ở lồng bên trong, nhìn như bình tĩnh sư tử kỳ thật bị đánh qua gây tê. Như những năm gần đây, có quan hệ động vật đả thương người sự kiện tin tức đưa tin đã nhìn mãi quen mắt, Đông Nam Á voi đả thương người, vườn bách thú lao hổ tập kích du khách, hải dương quán hổ kình cắn chết chăn nuôi viên các loại sự kiện tầng tầng lớp lớp để cho người ta thổn thức không thôi đồng thời, nhưng vẫn là có rất nhiều người đối với loại này khống chế động vật biểu diễn, công tác hành vi chạy theo như vịt. Trong vườn thú, hải dương trong quán, khắp nơi đều tràn đầy nhân loại sung sướng cùng vui sướng, trận này âm mưu chỉ có thể gạt được ngây thơ hài đồng, lại không lừa được bị vây những động vật. Diệp Viễn vẫn cho rằng thích phương xa, vậy liền tự mình đi nhìn, thích vạn vật sinh linh, vậy liền đi nó sinh hoạt địa phương. Thích, tuyệt đối không phải ép buộc bọn chúng đến thích ứng chúng ta sinh tồn hoàn cảnh, ép buộc bọn hắn cho chúng ta không ràng buộc lao động. Nếu như đổi lại nhân loại, ở tại loại kia ba thước vuông trong phòng nhỏ, ba mặt là pha lê, sẽ còn cảm thấy ta thật hạnh phúc, sao? Tựa như Diệp Viễn, mình thích vô cùng hải đồn, khả đại bạch là tại thụ thương tình huống dưới bị Diệp Viễn mang về, dù là dạng này, Diệp Viễn cũng không có đem nó quyền địa tại một mảnh thủy vực, như để hắn cùng tiểu sa tại hải trung chỉ có sinh hoạt. Liên giống với một chút hoang dại bảo hộ khu, cho động vật sáng tạo thích hợp sinh hoạt hoàn cảnh, cũng không lấy bọn hắn đến nhu lợi, cách làm như vậy Diệp Viễn vẫn là rất tán đồng. Tô Vệ Quốc nghe ra Diệp Viễn trong lời nói hoài nghi cùng lạnh lùng. Hắn đối với mình học sinh cách làm cũng là có chút bất mãn, dù sao mình chỉ là để bọn hắn nghĩ biện pháp kiểm tra một chút cái này ban hải báo tình huống. Kết quả mình một cái không có chú ý tới, hai tên tiểu tử vậy mà lấy ra súng gây mê chuẩn bị cho ban hải báo tiến hành gây tê. Hắn có thể hiểu được Diệp Viễn thời khắc này ý nghĩ, dù sao cái này ban hải báo đã tại Diệp Viễn trên thuyền chờ đợi thật nhiều ngày, đừng bảo là thông minh như vậy một con ban hải báo, cho dù là một con mèo một con chó, cùng người ngu lâu cũng sẽ có một chút tình cảm không phải. Cho nên tại Diệp Viễn nói ra không hy vọng đem ban trưởng đưa đi sở nghiên cứu thời điểm, Tô Vệ Quốc do dự một hồi sau liền gật đầu biểu thị đồng ý, tuy nói ban hải báo coi là bảo hộ động vật, nhưng cũng không có tất yếu như vậy chăm chỉ không phải. Ban trưởng nhìn thấy Diệp Viễn, tựa như là tìm được chủ tâm cốt đồng dạng, lắc lắc ung dung chạy đến Diệp Viễn dưới chân. Lúc này Diệp Viễn đang cùng Tô Vệ Quốc tiến hành một chút lý luận, không có chú ý tới tiểu gia hỏa đã chạy tới. Ban trưởng giống như là nghe hiểu Diệp Viễn cùng Tô giáo thụ giống như, dùng nó kia ngắn nhỏ một đôi chân trước ôm chặt lấy Diệp Viễn chân, đồng phát ra ồ tiếng kêu, giống như là tại nói với Diệp Viễn: bảo không đi, bảo không đi." Tô Vệ Quốc ở bên cạnh nhìn cái này một người một thú cũng cảm thấy mười phần thú vị. Thế là hắn lôi kéo Diệp Viễn tay, đi hướng không ai địa phương, vừa đi vừa đối Diệp Viễn nhỏ giọng nói: "Tiểu Viễn, ta đáp ứng ngươi có thể không mang đi cái này ban hải báo. Nhìn ngươi tính toán này, là chuẩn bị thu dưỡng cái này hải báo. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, các ngươi ở trên đảo xuất hiện bảo hộ động vật thật muốn bị người khác phát hiện, hoặc là một số người cho lộ ra ánh sáng ra ngoài, việc này cũng không tính là nhỏ a." Diệp Viễn biết Tô Vệ Quốc nói đều là lời nói thật, cho nên cũng một mặt cười khổ nói ra: "Tô giáo thụ, ngươi cũng nhìn thấy, tiểu gia hỏa rất dính ta, coi như ta hiện tại đem nó thả lại biển cả, gia hỏa này cũng không đi." Diệp Viễn bất đắc dĩ mở ra hai tay, chỉ còn đứng ở nguyên địa: "Ban trưởng, ngươi trả cho ngươi hiểu biểu lộ." Ha ha. Tô Vệ Quốc nhìn thấy ngốc manh, ban trưởng cũng không khỏi đến cười. Chương 81. Xác định vị trí nâng đỡ. Chương 81. Xác định vị trí nâng đỡ. Nhìn thấy đáng yêu như vậy ban hải báo, Tô Vệ Quốc cũng là từ đáy lòng yêu thích. Nhưng nghĩ tới mình đang cùng Diệp Viễn nói chuyện, cho nên lại đem đầu đốn éo trở về, nhìn về phía Diệp Viễn tiếp tục nói ra: "Ta cái này lại cái không quá thành thục ý nghĩ. Ta tại ngươi trên đảo này cũng nhìn thấy rất nhiều động vật. Từ điểm này ta cũng nhìn ra được, ngươi là một cái thích vô cùng động vật người. Ta đây lại như thế một cái ý nghĩ, chính là ngươi đi xin một cái dân gian động vật cứu trợ cơ cấu, sau đó từ chúng ta nghiên cứu nói tập xác định vị trí giúp đỡ đơn vị." Nói đến đây, Tô Vệ Quốc nhìn về phía Diệp Viễn chờ đợi người trẻ tuổi kia trả lời chắc chắn. Diệp Viễn trước đó vô luận là nuôi bạch hải đồn, vẫn là tiểu sa, hoặc là tiểu kim, đều không có nghĩ qua sẽ có phiền phức gì. Bất quá hôm nay bị Tô Vệ Quốc như thế đã nhắc nhở, mình cũng phát hiện cách làm của mình hoàn toàn chính xác có một ít thiếu cân nhắc. Mặc dù đảo là mình ai biết ngày nào liền lại người vụng trộm ghi chép một chút video cho truyền đến trên mạng đi. Hiện tại cái này toàn dân đều lưới đỏ niên đại, chính là không bao giờ thiếu một chút không sợ phiền phức lớn người. Thật muốn lại người vụng trộm ghi lại mình nuôi một chút bảo hộ động vật video, mình thật đúng là phải có một chút phiền toái không nhỏ. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Diệp Viễn mới chăm chú suy nghĩ lên Tô Vệ Quốc đề nghị. Nhìn ra được, trước đó hai người kia dùng súng gây mê chuẩn bị cho ban trưởng gây tê sự tình, thầy giáo giả là thật không rõ ràng. Hiện tại Tô Vệ Quốc lại cho mình suy nghĩ như thế một cái coi như biện pháp, Diệp Viễn vẫn tương đối động tâm. Thế là Diệp Viễn nghĩ xử trí từ về sau, mở miệng hỏi: "Ngài nói những cái kia ta không biết rõ, ngài có thể hay không nói lại minh bạch một chút? Tô Vệ Quốc nhìn thấy Diệp Viễn tâm động, mình cũng rất vui vẻ. Nhắc tới cái thời giáo giả một điểm tư tâm đều không có, cũng là không thể nào. Hắn sở dĩ nghĩ đến cái này biện pháp, chính là bởi vì bọn hắn hiện tại sở nghiên cứu kinh phí xuất hiện vấn đề, rất nhiều cần cứu chữa động vật, bởi vì không thể kịp thời cứu chữa, nhi dẫn đến cái chết. Là một sinh vật biển học giả hình nhân mới, hắn là từ trong lòng yêu thích những cái kia sinh vật biển. Cho nên khi có sinh vật ở trước mặt hắn chết đi lúc, thầy giáo giả trong lòng cũng không phải thư thái như vậy chính là. Hôm nay nhìn thấy Diệp Viễn như thế một cái đối động vật lại ái tâm, lại có năng lực có thể an trí động vật người, cho nên hắn mới đồng ý định này. Rất đơn giản, một vài thủ tục ta có thể giúp ngươi xử lý, nhưng có một chút ta chuyện quan trọng tuyên bố trước, bởi vì cấp cho ngươi lý chính là cứu trợ thủ tục, cho nên thật muốn có một ít động vật cần cứu trợ thời điểm, ngươi bên này cần phối hợp. Diệp Viễn như thế nghe xong, cũng liền đại khái hiểu Tô Vệ Quốc nghĩ cái gì, bất quá những này đối với Diệp Viễn tới nói cũng không tính cái gì. Hắn hiện tại thật đúng là không quan tâm những số tiền kia, nếu quả như thật có thể trợ giúp một chút bị thương tổn động vật, hắn cũng là nguyện ý ra một phần lực. Có thể, điểm ấy không có vấn đề, vậy ta liền tạ ơn Tô giáo thụ. Tô Vệ Quốc không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ đáp ứng thống khoái như vậy. Diệp Viễn càng như vậy, thầy giáo giả càng vượt cảm thấy mình có chút không chính cống, cho nên hắn lại mở miệng nói ra. "Tiểu Viễn, ta biết làm như vậy sẽ cho ngươi mang đến một chút kinh tế bên trên tổn thất, nhưng ngươi lý giải một chút, ta là thật không hy vọng lại nhìn thấy một ít động vật bởi vì một chút dạng này như thế nguyên nhân, không chiếm được kịp thời cứu chữa từ đó làm cho tử vong." Bất quá ta cũng nghĩ đến đền bù biện pháp của người đó chính là các ngươi ngư trưởng cùng chúng ta sở nghiên cứu thành lập xác định vị trí nâng đỡ đơn vị. Ta tin tưởng, bằng vào chúng ta sở nghiên cứu năng lực, giúp đỡ ngươi cái này ngư trưởng, các ngươi ngư trưởng nhất định rất nhanh liền có thể huy hoàng. Diệp Viễn nghe được Tô Vệ Quốc cuối cùng nói mấy câu, có chút ngoài ý muốn, một cái sở nghiên cứu, một cái ngư trưởng, cái này không liên quan nhau hai đơn vị, làm sao lại trở thành hợp tác đơn vị đây? Thế là hắn có chút không hiểu hỏi. Chúng ta một cái nuôi cá trận, có thể cùng các ngươi khoa nghiên sở có cái gì hợp tác? Cái này giống như không đúng lắm a. Tô Vệ Quốc ý vị thâm trường nhìn Diệp Viễn một chút. Đừng tưởng rằng cái này nâng đỡ đơn vị rất dễ dàng xin, nhiều ít nhà ngư trường ở nơi đó, tìm người chấp nuôi xin đâu, ngươi phải biết. Chúng ta chỗ không đơn giản nghiên cứu sinh vật biển, còn dính đến rất nhiều lĩnh vực, tỉ như hải dương loài cá nhân công nuôi dưỡng kỹ thuật chính là chúng ta chỗ trọng điểm nghiên cứu đầu đề. Làm xác định vị trí nâng đỡ đơn vị, các ngư trường có thể là khoa chúng ta nghiên chỗ hợp tác thí điểm căn cứ. Một chút chúng ta chỗ nghiên cứu ra được thành quả, sẽ ở ngươi bên này tiến hành thí điểm nghiên cứu, dạng này không chỉ có đối với chúng ta nghiên cứu làm ra thực tiễn tác dụng, cũng đối các ngư trường có chỗ tốt. Diệp Viễn đột nhiên nghĩ đến mình lại triển hội bên trên nhìn thấy Tô Mi Ngư, chẳng lẽ bọn hắn chính là như thế nắm bắt tới tay tụ. Thế là Diệp Viễn liền vội vàng hỏi: "Tô giáo thụ, ta muốn hỏi một chút, đoạn thời gian trước ta liền thấy một cái trại chăn nuôi thành công nuôi dưỡng Tô Mi Ngư." Không đợi Diệp Viễn nói xong, Tô Vệ Quốc liền cười lên ha hả: "Ngươi nói nhà kia ta biết, đó chính là chúng ta chỗ thành quả nghiên cứu, thành thục sau bán trao tay cho địa phương. Ngươi nếu là cần về sau kỹ thuật như vậy có thể cho ngươi, đây cũng là ta vì cảm tạ ngươi cứu được Niệm Tân làm ra một điểm tạ lễ a. Đương nhiên hiện tại là kinh tế xã hội, một chút kỹ thuật không phải là không giảng buộc điểm này người cũng có thể lý giải a." Diệp Viễn nghe xong hai mắt tỏa sáng, mình có không gian, lại thêm bọn hắn kỹ thuật, cuối cùng một chút quý báo gây giống nuôi dưỡng là tất nhiên thành công. Tô Vệ Quốc sợ Diệp Viễn không có rõ ràng chính mình ý tứ liền giải thích cặn kẽ một chút, xác định vị trí nâng đỡ điều kiện. Xác định vị trí nâng đỡ, ngươi ngư trường cần cung cấp một khối sân bãi, chúng ta kỹ thuật đúng chỗ về sau, nhằm vào một chút loài cá tiến hành nuôi dưỡng thí nghiệm, đương nhiên một chút chân quý cá bột, ta nghĩ ngươi cũng mua không được, đây đều là sẽ từ chúng ta tới nghĩ biện pháp. Có thể thành vốn là cần các ngươi ra, dù sao sở nghiên cứu là nghiên cứu cơ cấu, không phải lợi nhuận đơn vị, không cần các ngươi ngoài định mức cho thù lao. Nhưng một chút sinh hoạt hậu cần bảo hộ công việc, cần các ngươi đến hoàn thiện, dù sao chúng ta người cũng không thể một mực sống ở bên ngoài, cũng cần ăn cơm cùng thí nghiệm. Không đợi Tô Vệ Quốc nói xong, Diệp Viễn liền cướp nói ra: "Không có vấn đề, sở nghiên cứu ta Mã Thượng tìm người đến làm, viên công túc xá bên kia phòng trống có rất nhiều, các ngươi có thể chọn lựa mấy gian đến làm sở nghiên cứu địa phương. Còn ăn cơm liền cùng công nhân cùng một chỗ ăn uống đường không có vấn đề a?" Tô Vệ Quốc hài lòng gật đầu, vui mừng nói ra: "Tiểu Viễn, ngươi cũng chờ gấp, ta bên này còn muốn về sở nghiên cứu đi xin, bất quá dựa vào ta như vậy mặt mò, ta muốn hỏi đề không lớn." "Sao có thể chứ? Dạng này liền rất tốt, ta còn muốn cảm tạ ngài đâu, về phần ban hải báo." Hai người lại hàn huyên một chút chi tiết, tỉ như về sau phương thức hợp tác, cùng Diệp Viễn cần chuẩn bị một chút thiết bị. Diệp Viễn cảm tạ Tô Vệ Quốc, nhìn xem lao đầu tử bóng lưng, Diệp Viễn cảm khái cái này nghĩ đến. Đều nói lao đầu tử cùng với mình, ở chung xuống tới cũng không có khó như vậy ở chung nha. Không nên xem thường cái này xác định vị trí đơn vị, bên trong xuất hiện một chút bảo hộ động vật liền tốt giải thích, dù là có một ít người nói lung tung, cũng lại sở nghiên cứu giúp đỡ tự mình cũng. Chương 82, mẹ sự nghiệp. Chương 82, mẹ sự nghiệp. Diệp Viễn đưa tiễn tất cả mọi người, Tô Mai, Vương Việt Sơn, Tô Vệ Quốc. Tô Vệ Quốc trước khi đi lần nữa căn dặn Diệp Viễn, gọi hắn không nên gấp, hắn lần này trở về nhất định cùng quyền lợi giúp đỡ bọn hắn a cái này xác định vị trí nâng đỡ danh ngạch tranh thủ xuống tới, gọi hắn an tâm chờ tin tức là được rồi. Tô Mai cùng Vương Việt Sơn thì càng không đồng dạng, tâm tình của hai người kia là cao hứng ghê gớm, nhiều như vậy cực phẩm hải tiên, cái này không đơn thuần là nhiều kiếm tiền sự tình, vẫn là thể hiện nhân mạch thị lực thời điểm, tại hải tiên ngành nghề, ngươi đơn có tiền là không có ích lợi gì, hảo hải tiên, cực phẩm hải tiên thị khan hiếm hàng, ta lại ngươi không, ngươi lại ta tinh, đây mới là đạo lý quyết định. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới Vương Việt Sơn ra hỏa này, hiện tại thương mậu công ty làm như thế lớn, mấy trăm tấn ngư hoạch lập tức đều có thể ăn, đương nhiên những này hải tiên mang cho Diệp Viễn lợi nhuận cũng là phong phú, hai người trực tiếp hiện trường liền đem tiền hàng chuyển đến Diệp Viễn thẻ ngân hàng bên trên. Diệp Viễn lần này ra biển trước, tại cho thuyền đánh cá đổ đầy xăng sau đã không có còn lại cái gì, lần này cái này một món thu nhập trực tiếp đem hắn lần nữa đưa vào thân gia ngàn vạn trong hàng ngũ. Thuyền đánh cá mỗi lần ra biển, dầu nhiên liệu là tiêu hao nhà giàu. Một chút dầu nhiên liệu phí tổn là người bình thường rất khó tưởng tượng, rất nhiều người đều nhìn xem ra biển đánh cá kiếm tiền, cần phải biết rằng một lần ra biển, vẹn vẹn dầu nhiên liệu phí tổn, liền có thể để không có gì thu hoạch thuyền đánh cá bồi cũng không tiếp tục nghĩ ra biển. Liên cầm lấy tiếp Diệp Viễn ra biển tới nói, tuy nói là bán không ít tiền, nhưng vẹn vẹn lần này ra biển dầu nhiên liệu phí tổn, liền hơn 10 vạn đi vào, đây chỉ là lần này ra biển một bộ phận chi phí. Thuyền đánh cá hao tổn, thuyền viên tiền lương, công cụ tiêu hao, cùng một chút tiếp tế, cộng lại cũng là không nhỏ chi tiêu, đây cũng là rất nhiều ngư dân những năm gần đây không còn lựa chọn ra biển đánh cá yếu tố mấu chốt. Làm xong những này, sắc trời cũng dần dần đen lại, thuyền viên đoàn lần thứ nhất ra biển ngay tại trên biển cùng Diệp Viễn trôi hơn một tháng thời gian, Diệp Viễn cũng liền cho mọi người thả vài ngày nghỉ. Thích về nhà cũng tốt, thích lưu tại ở trên đảo cũng tốt, Diệp Viễn cũng không đáng kể, đồng thời mỗi người lần này ra biển tiền thưởng là 2 vạn nguyên, Vu Hồng Bác, Vương Hồ Sinh, Bùi Phỉ, ba người tiền thưởng là 3 vạn, dù sao mấy người chức vụ ở nơi đó. Thuyền viên cũng thật cao hứng, tính cả tiền lương, mỗi người tháng này có thể cầm tới tay ít nhất cũng lại 3-5 vạn nguyên. Cái này tại một chút 4-5 tuyến thành thị, đều gặp phải một người, một năm thu nhập. Thuyền viên đoàn chuẩn bị đi Lam đảo hào hào chúc mừng một chút. Diệp Viễn cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ là nói cho mọi người chú ý an toàn liền không để ý. Hôm nay phụ mẫu biết đạo Diệp Viễn trở về, làm tràn đầy một bàn đồ ăn, đều là Diệp Viễn đưa ăn, nhìn xem một cái bàn này đồ ăn, Diệp Viễn cũng ở trong đó cảm nhận được phụ mẫu đối với mình yêu thương. Trước kia trong nhà nghèo, nhưng chỉ cần Diệp Viễn ở nhà, trong nhà ít nhất cũng phải làm 4 cái đồ ăn. Diệp Viễn vẫn cho là trong nhà chính là như vậy, nhưng có một lần, hắn bởi vì một ít chuyện đột nhiên về nhà. Khi đó phụ mẫu đang dùng cơm, khi thấy lão lương khẩu trên mặt bàn, đặt vào kia một món ăn, vẫn là đơn giản nhất rau xanh xào rau quả lúc, Diệp Viễn tâm bên trong liền âm thầm thề, nhất định phải kiếm tiền, không thể để cho phụ mẫu tiếp qua dạng này thời gian. Mình thời điểm đó nguyện vọng, hiện tại cũng coi là thực hiện. Người một nhà vui vẻ ngồi tại trên bàn cơm, chỉ có tỷ phu chưa có trở về. Lão mụ đem món ăn cuối cùng bưng lên bàn, mọi người liền bắt đầu ăn cơm. Có thể nhìn ra lão ba hôm nay thật cao hứng, còn khai một bình, hồi vị, đương nhiên bình này là Diệp Viễn nhà chuyên môn cái chủng loại kia. Loại này, hồi vị, đóng gói không phải rất thu hút, chỉ là dùng đơn giản bình sứ chứa, cũng không có trên thị trường bán loại kia đóng gói tinh mỹ. Người cái lao đầu tử, từ khi Tiểu Viễn khai nhà máy rượu về sau, ngươi làm sao tìm được điểm lấy cớ liền có thể uống đâu? Lão mụ ở một bên lại nhải, lão ba cũng không xem ra gì, còn nghĩa chính ngôn từ phản bác. Muốn trách, ngươi đi tìm ngươi nhi tử, ai bảo hắn rượu này tốt như vậy uống, ta cái này già già, thưởng thụ hạ nhi tử mang tới phúc lợi không được sao? Diệp Viễn nhìn xem lão lưỡng khẩu ở bên kia thường ngày cãi nhau, cũng cảm giác rất có ý tứ. Phụ mẫu thường xuyên dạng này, đã rất nhiều năm, vậy đại khái chính là một số người nói cãi nhau ầm ĩ qua đến già đi. Diệp Viễn biết, lão ba hiện tại uống, hồi vị, chỉ cần không phải uống quá nhiều, đối thân thể không chỉ có không có chỗ hại, hơn nữa còn có không ít chỗ tốt. Cái này, hồi vị, là Diệp Viễn để linh nghị, dùng trong không gian lương thực cùng nước hồ sản xuất nhiều như vậy đối thân thể có chỗ tốt đông tây đặt chung một chỗ, hiệu quả tuyệt đối không thể nói. Cái này, hồi vị, Diệp Viễn căn bản không có ý định đối ngoại bán ra, bình thường đưa tiến bằng hữu, hoặc là nhà mình uống một chút cũng liền đủ. Một là bởi vì loại rượu này vật liệu đều là không gian bên trong mình lại không thường thường ở nhà không thể ổn định cung cấp. Hai cũng là bởi vì rượu này đối người thân thể chỗ tốt rất dễ dàng bị một chút người hữu tâm phát hiện, đây cũng là Diệp Viễn không đối ngoại bán ra nguyên nhân chủ yếu. Không có chuyện gì, lão ba lại không uống nhiều, mỗi lần uống ít một chút vẫn là không có chuyện gì. Diệp Viễn tại bên cạnh giúp đỡ lão ba đánh lấy điểm hộ. Nhìn, nhi tử đều nói như vậy. Lão mụ nhìn Diệp Viễn đều nói chuyện, cũng liền không có ở tiếp tục nói đi xuống cái gì. Lão mụ vẫn là rất nông chiều Diệp Viễn, bình thường chỉ cần nhi tử mở miệng, chỉ cần lão mụ có thể làm được sự tình, liền không có không cho làm. Diệp Viễn nhìn ra lão mụ mặc dù ngoài miệng không nói, sắc mặt vẫn là không tốt lắm, lập tức liền nói sang chuyện khác. Ta nhưng nghe nói, lão mụ ngươi bây giờ còn có sản nghiệp rồi. Đây cũng là Diệp Viễn sau khi trở về lưu lưu vụng trộm nói cho Diệp Viễn. Việc này còn muốn từ lần trước, Tô Mai mang theo Tô Niệm Ân lên đảo nói lên. Lần kia Diệp Viễn cho Tô Niệm Ân cùng Nữu Nữu hai cái tiểu nha đầu, mỗi người làm một cái sò biển chung gió, hai cái tiểu nha đầu đều rất thích. Nữu Nữu thiên thiên đều cầm chung gió chạy khắp nơi, có một ngày không cẩn thận một cái sò biển bị tiểu nha đầu rất bể, tiểu nha đầu khóc đến trưa. Kết quả bị lão mụ biết về sau, lại cho Nữu Nữu làm một cái mới, tại bờ biển loại này lợi dụng sò biển tập trung gió, có thể nói mọi nhà đều biết. Nữu Nữu trông thấy bà ngoại tập sò Diệp Viễn còn tốt hơn, liền thiên thiên cọ sát lấy bà ngoại tắc phong linh, còn nói, bà ngoại tập sò cứu cứu ta tốt. Lão thái thái nghe Nữu Nữu cũng rất thích à, nhưng một tới hai đi tập trung gió liền có thêm, bị Nữu Nữu treo chỗ nào đều là. Không chỉ có là trong biệt thự, liền ngay cả viện tử trên cây cũng đều treo mấy cái. Một lần Lý Huy tới nhà, trông thấy cả phòng trung gió cũng rất kỳ quái, về sau mới biết được là Diệp Mẫu làm cho Nữu Nữu chơi đương tiên Lam đảo một cái mua sắm thương, tới đàm, hồi vị, tiêu thụ sự tình, trông thấy đầy sân trung gió muốn đi một cái, đưa cho nhà mình hải tử chơi. Vấn đề này rất đơn giản, nhưng ai cũng không nghĩ tới cái này mua sắm thương đệ đệ, là tại Lam đảo du lịch khu bán du lịch vật kỷ niệm. Trông thấy ca ca nhà trung gió nhìn rất đẹp, lại có thể đại biểu nơi đó đặc sắc, liền vấn ca ca đông tây là nơi nào mua. Kia mua sắm thương đệ đệ còn cố ý chạy tới Ngư Loan đảo một chuyến, cùng Diệp Mẫu bên này định chế một nhóm trung gió. Mới đầu Diệp Mẫu không có coi là chuyện đáng kể, thật không nghĩ đến người kia mở miệng chính là muốn 100 cái, mỗi cái trung gió cho ra 15 nguyên giá cả, nói nếu là bán tốt về sau còn sẽ tới mua sắm. Chương 83. Tỷ tỷ tâm sự. Chương 83. Tỷ tỷ tâm sự. Số tiền này đối với hiện tại Diệp Viễn nhà, thật đúng là tính không được cái gì. nhưng Diệp Mẫu nghĩ đến mình trong nhà đợi cũng không có chuyện gì tập, có chút việc cũng không tệ, cứ như vậy Diệp Mẫu đợi Lý Huy phụ mẫu, tăng thêm Diệp Viễn nhị thẩm, mấy cái lao nhân bắt đầu bọn hắn sự nghiệp. Tuy nói nhóm đầu tiên mới 1.500 nguyên thu nhập, nhưng mấy ông lão vẫn là rất vui vẻ đường chung gió thông qua chuyển phát nhanh gửi đi qua sau bên kia cũng rất sung sướng đem tiền đánh tới, dù sao lại cái kia thương nghiệp cung ứng quan hệ, cũng không sợ đối phương lừa gạt cái này. 1.500 nguyên tiền. Ai biết không có mấy ngày, đối phương gọi điện thoại tới, nói cái này chung gió bán rất tốt. Rất nhiều du khách đều rất thích, bởi vì Đông Tây không quý, còn rất mang theo bờ biển đặc sắc, không chỉ có mua được mình lưu làm kỷ niệm, sẽ còn nhiều mua một chút mang về đưa cho bằng hữu. Cứ như vậy, đối phương dự định hợp tác lâu dài, Diệp Mẫu nghe được tin tức này thật bất ngờ. Cuối cùng quyết định, muốn hai cái trước kia đồng thôn lão tả muội cùng một chỗ giúp đỡ tự mình làm, kia hai người phụ nữ, mỗi ngày đều cùng ngư trường công nhân cùng một chỗ làm thuyền tới, ban đêm lại cho đưa trở về, một cái chung gió cho bọn hắn năm nguyên thủ công phí. Nữu nữu giảng thuật thời điểm, thiên nhất câu, một câu. Làm Diệp Viễn hoàn toàn nghe không hiểu là chuyện gì xảy ra, cuối cùng vẫn là đi hỏi lão ba, mới biết được toàn bộ trải qua. Vậy coi như cái gì sản nghiệp, chính là chúng ta mấy cái lao tả em gái cùng một chỗ làm loạn. Lão mụ ngoài miệng nói như vậy, nhưng tại trên mặt nàng vui sướng, là không che giấu được. Diệp Viễn vẫn là rất ủng hộ lão mụ làm cái này đến không phải là bởi vì tiền, chủ yếu là có thể để cho lão mụ có một ít chuyện làm. Phụ mẫu cười cười nói nói, Nữu Nữu cũng không biết các đại nhân đều đang làm cái gì, chỉ là ngẫu nhiên trông thấy mấy người bật cười cũng đi theo chuyện cười. Diệp Viễn chú ý tới tỷ tỷ hôm nay một mực không cười qua, chỉ là ở một bên yên lặng cho Nữu Nữu gấp thức ăn. Cái này cũng không giống như tỷ tỷ của mình, phải biết tỷ tỷ bình thường là rất thích nói chuyện nhưng hôm nay đến bây giờ một câu đều chưa nói qua, cái này rất không bình thường. Diệp Viễn cũng không có tính toán trực tiếp hỏi, mà là thăm dò tính hỏi một câu. Tỷ phu bên kia thế nào, bề bộn nhiều việc. Diệp Viễn hỏi qua câu nói này về sau, phát hiện tỷ tỷ sắc mặt rõ ràng khó coi. Đừng đề cập hắn, một ngày liền biết hướng Lam đảo chạy, đều bao lâu không có về nhà, gọi điện thoại cũng càng ngày càng ít. Lão mụ nhìn thấy tỷ tỷ cái dạng này cũng mở miệng an ủi. Nam nhân vẫn có chút sự nghiệp tốt, lấy trước kia là không có cơ hội, thiên thiên vốn tại vật liệu xây dựng trong công ty, hiện tại có cơ hội, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung. Ta nhìn tiểu nhiếp không phải là như thế người. Lão ba tại bên cạnh chính đắc ý uống rượu, nghe được cái này hai mẹ con đối thoại, cũng là trùng điệp đặt chén rượu xuống bầu không khí nói. Làm sao có sự nghiệp cũng không cần nhà. Thiên Thiên liền biết ra bên ngoài chạy, ngươi nhìn ta, Thiên Thiên trong nhà lúc nào từng đi ra ngoài, đừng nói lấy Lam đảo, chính là đi Bình Hải huyện đều rất ít. Đây mới là nam nhân tốt. Lão mụ trừng mắt liếc lão ba, ngươi gọi là nam nhân tốt. Tuổi trẻ lúc đó, ngươi ra biển trở về, trước tiên liền đi trong huyện đánh bạc, còn làm hư lão tam. Lão mụ biết mình nói lộ ra miệng mã thượng nói sang chuyện khác, bây giờ nói tiểu nhất đâu, đừng đem ngươi cái giả đông tây lấy ra so, ta nhìn tiểu nhất so với ngươi còn mạnh hơn, liền so nhà chúng ta tiểu Viễn cũng liền chênh lệch một chút như vậy. Diệp Viễn ở một bên nghe được Vân Sơn Sương Mù cuốn có vẻ giống như mình đi ra ngoài một tháng. Trở về cũng không phải là cái nhà này bên trong người đâu. Mọi người nói mỗi câu nói Diệp Viễn đều có thể nghe hiểu, nhưng để ở cùng một chỗ làm sao lại không rõ. Chẳng lẽ mình tu luyện cho đầu góc luyện hỏng? Vội vàng đưa tay ngăn trở phụ mẫu ở nơi nào cãi lộn, nhìn về phía tỷ tỷ nói ra. Tỷ, trong nhà chuyện gì xảy ra? Không có gì, chính là anh rể ngươi quá bận rộn, không thế nào về nhà, tỷ tỷ trong lòng không thoải mái. Nói xong cũng không có lại cho Diệp Viễn cơ hội đặt câu hỏi, liền trực tiếp nói với Nữu Nữu. Nữu Nữu, đã ăn xong sao? Đã ăn xong mụ mụ mang ngươi sẽ gian phòng tắm rửa đi. Nói xong trực tiếp ôm lấy Nữu Nữu trực tiếp lên lầu bên trên đi đến. Diệp Viễn nhìn xem bóng lưng của tỷ tỷ, làm sao cảm giác tỷ tỷ có rất nhiều tâm sự bộ dáng, quay đầu nhìn mình lão mụ. Đừng nhìn ta, tiểu hủy đứa nhỏ này thích nghĩ lung tung, cũng không có chuyện gì. Diệp Viễn nghe mẹ lời nói, liền biết tại mình đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, có chuyện gì phát sinh, như mọi người đều biết, chính là giấu giếm chính mình. Lão ba tại bên cạnh hừ một tiếng sau mở miệng. Có cái gì không thể nói, cũng không phải cái gì quá không được tiểu Viễn ngươi nghe ta nói. Trải qua lão ba giảng thuật, Diệp Viễn biết sự tình trải qua. Tỷ phu công ty xây dựng bởi vì nhận thầu Diệp Viễn hòn đảo kiến thiết, cũng coi là tại Bình Hải huyện lại nổi tiếng. Công ty lại người lại có thiết bị, tại Lam đảo cũng tiếp mấy cái không tệ việc. Trước kia tiểu đả tiểu nháo tỷ tỷ giúp đỡ quản lý hạ tài vụ, không có vấn đề gì. Nhưng công ty chính quy tỷ tỷ mấy lần tài vụ bảng báo cáo đều làm sai, cặp vợ chồng bởi vì cái này sự tình, ầm ĩ vài câu. Tỷ phu dự định tại Lam đảo, muốn một cái chuyên nghiệp kế toán tới làm sổ sách, tỷ tỷ cũng không muốn quá nhiều, ai ngờ thuê tới kế toán là một cái chừng 30 tuổi nữ nhân. Tỷ tỷ trong cơn tức giận, liền trở về Ngư Loan đảo. Mới đầu tỷ phu mỗi ngày đều sẽ đánh điện thoại tới ân cần thăm hỏi, nhưng trước mấy ngày tỷ phu một mực không có gọi điện thoại. Tỷ tỷ liền trong lòng cảm giác khó chịu, liền cùng lão mụ nói, có phải hay không tỷ phu bên ngoài lại người không cần chính mình nữa. Diệp Viễn nghe những này cũng có chút vô ngữ, cũng bởi vì mướn một cái nữ kế toán, liền náo ra những sự tình này. Diệp Viễn cũng không biết nên nói cái gì. Biết chuyện đã xảy ra về sau, Diệp Viễn đứng dậy. Ta đi xem một chút tỷ tỷ, đây coi là bao lớn chút chuyện. Diệp Viễn đi vào tỷ tỷ cửa gian phòng, cửa phòng cùng không có con nghiêm. Trông thấy trong phòng tỷ tỷ đang cùng ai thông lên điện thoại. Ta cố tình gây sự, ta liền vô lý thủ nháo. Không có ta đệ đệ ngươi có thể lại hôm nay, ta để ngươi đổi một cái kế toán thế nào? Ta cho ngươi biết nhất lượng, ngươi không đổi cái kia kế toán cũng đừng lại gọi điện thoại cho ta. Một bên Nữu Nữu nhìn xem dáng vẻ của mẹ có chút sợ hãi, tay nhỏ che lấy miệng nhỏ của mình, một đôi mắt to trực lăng lăng nhìn xem mụ mụ. Ta mặc kệ, ta cứ như vậy cố tình gây sự. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Nữu Nữu trông thấy cửa phòng đứng đấy Diệp Viễn, chạy như bay đi qua, Diệp Viễn xoay người ôm lấy Nữu Nữu về sau, tiểu nha đầu oa một tiếng liền khóc lên. Lầu dưới phụ mẫu nghe được trên lầu tiếng khóc, cũng đều chạy lên lâu tới. Diệp Viễn đem trong ngực Nữu Nữu giao cho phụ mẫu, cùng để nhị lao mang theo Nữu Nữu xuống lầu về sau, đi vào phòng của tỷ tỷ. Tỷ tỷ gương mặt lạnh lùng, nhìn về phía Diệp Viễn, ngươi cũng nghe được rồi.
Ừ, ta cố tình gây sự, ta cái gì cũng không biết, ta.
Nói nói, nước mắt liền thuận khóe mắt trượt xuống. Diệp Viễn liền sợ chính là tỷ tỷ như thế khóc, Diệp Viễn trong ấn tượng khi còn bé Diệp Hủy là rất kiên cường một người, rất ít trông thấy nàng khóc. Nhưng lúc này, mình tại Lam đảo trở về chưa tới nửa năm, đã nhìn thấy tỷ tỷ khóc hai lần. Diệp Viễn trông thấy đầu giường gối ôm, thuận tay đưa cho Diệp Hủy, Diệp Hủy sau khi nhận lấy hai tay ôm thật chặt lấy, cái cằm khoác lên phía trên.
Chương 84, kỳ quái đại bạch tiểu sa.
Chương 84, kỳ quái đại bạch tiểu sa, đây là Diệp Hủy một cọng lông bệnh, Diệp Hủy một hại sợ hoặc là bất lực thời điểm, liền ôm một chút đông tây. Diệp Viễn rõ ràng nhớ kỹ có một lần, phụ mẫu ra biển đã khuya đều chưa có trở về, bên ngoài mưa, một đạo thiểm điện qua đi, chỉ nghe thấy Diệp Hủy gian phòng truyền đến tiếng thét chói tai. Diệp Viễn chạy tới nhìn, chỉ gặp Diệp Hủy co quắp tại giường một cái góc, trong tay ôm gối đầu, đem chăn mền đắp lên trên đầu. Từ đó về sau Diệp Hủy liền cả ngày ôm gối đầu, bởi vì việc này, phụ mẫu còn cố ý mua một cọng lông nhung bút bê cho nàng. Nhìn xem tỷ tỷ ôm thật chặt lấy gối ôm, Diệp Viễn cảm giác lại về tới cái kia đêm mưa, tỷ tỷ tấm kia bất lực mặt, rõ ràng lưu tại Diệp Viễn trong trí nhớ. Diệp Viễn ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc, vừa muốn điểm, nghĩ nghĩ lại thả lại trong hộp thuốc lá. Muốn hút thì cứ hút, tỷ phu ngươi ở nhà cũng thường xuyên rút, ta quen thuộc. Diệp Viễn nhìn xem tỷ tỷ, mở miệng hỏi, thật là bởi vì cái kia nữ kế toán?
Ta không tin.
Diệp Hủy ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Viễn, chậm rãi mở miệng, ta là đang cùng mình bực bội, ta không biết cái nghề kia đều là nữ sao? Ta chỉ là tự trách mình cái gì cũng không biết, ta đã bị thời đại này chỗ từ bỏ, không đến 30 người, cảm giác lòng của mình đã đến chung nhân ta. Diệp Viễn cũng minh bạch tỷ tỷ trong lòng khổ, nhiều năm như vậy một con tại tầng dưới chót sinh hoạt, không chút đi ra ngoài qua, kiến thức cũng đều dừng lại tại huyện thành giai đoạn này. Vậy ngươi còn như thế đối tỷ phu, chính mình vấn đề chính chúng ta giải quyết, làm sao như thế? Diệp Viễn không biết nên dùng dạng gì hình dung từ để hình dung hiện tại Diệp Hủy. Cố tình gây sự. Nhiếp Lượng chính là nói như vậy ta, ngươi cũng là ý tứ này a? Tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn Diệp Viễn một chút lại cúi đầu lẩm bẩm nói, ta chỉ là đang tìm tồn tại cảm, ngươi lần này trở về sự nghiệp tập rất tốt. Phụ mẫu ở trước mặt người ngoài, ba câu nói không thể rời đi ngươi, không biết còn tưởng rằng trong nhà liền ngươi một đứa bé đâu. Tỷ phu ngươi bởi vì Vi Nhi trợ giúp, sự nghiệp cũng lại khởi sắc, ở bên ngoài cũng coi như làm ăn cũng không tệ, trong huyện mấy cái lãnh đạo họp đều khen qua hắn. Hiện tại ngay cả lão mụ cũng bắt đầu lại sự nghiệp của mình. Nhưng ta đây, ta có cái gì? Ta chẳng phải là cái gì, nhớ cái sổ sách còn có thể tính sai. Ta thật sợ có một ngày, trên thế giới này không ai còn nhớ rõ lại ta một người như vậy tồn tại. Diệp Viễn động, hắn không nghĩ tới tỷ tỷ trong lòng là nghĩ như vậy. Diệp Viễn chăm chú đối với Diệp Hủy nói ra, ai nói ngươi không có cái gì, chí ít ngươi lại níu níu, lại cái nhà này. Tới khi nào ngươi cũng là cái nhà này bên trong một viên. Không có người sẽ quên ngươi, không phải bởi vì Vi Nhĩ, ta cũng không có khả năng bên trên tốt như vậy lại, coi như trên thế giới lại không có người nhớ kỹ ngươi. Ta cũng sẽ nhớ kỹ ngươi là Diệp Hủy, là trên thế giới tốt nhất tỷ tỷ. Tỷ tỷ nghe Diệp Viễn, ô ô khóc lên, khóc cực kỳ lâu. Cuối cùng tỷ tỷ vậy mà ôm gối ôm cứ như vậy ngủ thiết đi. Diệp Viễn nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Dưới lầu phụ mẫu đã mang theo Nữu Nữu sẽ tự mình ra phòng. Diệp Viễn đi vào bên ngoài biệt thự, nhìn xuống thời gian, đã 11 giờ tối nhiều. Đốt một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra gọi cho tỷ phu. Nếu như tỷ tỷ là một người, như vậy Diệp Viễn khả để giúp tỷ tỷ tập quyết định, có thể giúp tỷ tỷ quy hoạch nhân sinh. Nhưng bây giờ tỷ tỷ là lại nhà lại tỷ phu, lại Nữu Nữu, Diệp Viễn cần để cho tỷ phu biết, hiện tại hắn thê tử trong lòng đang suy nghĩ gì. Điện thoại kết nối bên kia truyền đến ầm ĩ thanh âm, xem ra tỷ phu còn tại. Tiểu Viễn, thế nào? Ngươi cùng tỷ là chuyện gì xảy ra? Đối diện trầm mặc một hồi, tạp âm cũng thiếu rất nhiều, hẳn là tỷ phu tìm cái không ai địa phương. Tiểu Viễn, thật không phải ta, tỷ tỷ ngươi gần nhất không biết làm sao vậy, luôn luôn cùng ta nhao nhao, ta. Tỷ phu đi lên liền cùng mình giải thích, Diệp Viễn trực tiếp đánh gãy tỷ phu, đem vừa mới mình cùng tỷ tỷ đối thoại, giảng cho tỷ phu nghe. Điện thoại bên kia nửa ngày không có truyền đến thanh âm, cuối cùng tỷ phu thở dài một tiếng nói ra. Tiểu Viễn, ta cái này trở về, ta cũng không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi có thể như vậy nghĩ, đây là trách ta, quan tâm nàng không đủ. Diệp Viễn khoe miệng treo lên tiểu dung. Hắn gọi cú điện thoại này mục đích đúng là muốn biết tỷ phu thái độ, xem ra tỷ phu vẫn là rất quan tâm tỷ tỷ mình cái này đủ. Ngươi cũng không phải vội, làm xong ngươi bây giờ công việc trong tay, tỷ tỷ bên này ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem cho nàng tìm một chút sự tình gì tập, có công việc nàng suốt ngày liền sẽ không suy nghĩ lung tung. Vậy thì cảm ơn ngươi Tiểu Viễn, ta bên này mau chóng xử lý xong mấy cái hợp đồng liền chạy trở về. Diệp Viễn cúp điện thoại, đứng tại trong sân trầm tư, đến cùng cho tỷ tỷ tìm những chuyện gì làm đâu. Sáng sớm, Diệp Viễn đi tại bờ biển trên bờ cát, Đại Hoàng An tính theo ở phía sau, bầu trời lượn vòng lấy tiểu kim. Cách đó không xa trong nước biển mơ hồ trông thấy đại bạch cùng tiểu sa, đại hoàng đứng tại bên bờ đối hai tên gia hỏa gồng gồng gầm rú, tựa như là tại xua đuổi bọn hắn. Diệp Viễn trợn nhìn bên người đại hoàng. Ngươi cái tên này, nhiều mấy người đồng bọn không tốt sao? Bọn hắn lại không đoạt ngươi tảng đá, ngươi làm sao lại nhìn như vậy không lên bọn hắn đâu? Lần này trở về sau, tiểu sa cùng đại bạch hai người này, ban ngày thường xuyên sẽ đến ngư loan đảo bên này chơi đùa, giống như có thể cảm giác được Diệp Viễn hiện tại cũng không phản đối bọn hắn tới đây. Chỉ cần không ở nơi này ăn Diệp Viễn liền không có quan qua bọn hắn. Diệp Viễn mơ hồ cảm giác hai tiểu gia hỏa này cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Tựa như là có chuyện gì tìm mình giống như. Tại cách đó không xa trên mặt biển vừa đi vừa về đảo quanh, bởi vì bên bờ bãi cát rất nhạt, hai tên gia hỏa không cách nào dựa đi tới, đại bạch còn thỉnh thoảng đối với Diệp Viễn phát ra âm thanh. Diệp Viễn đi thẳng tới trong biển hướng về bọn chúng bơi đi, đại hoàng ở phía sau dùng cái kia thành thạo bơi cho theo sát lấy Diệp Viễn. Diệp Viễn đi vào đại bạch bọn chúng bên người, hai tên gia hỏa cùng nhau hướng một cái phương hướng bơi đi, Diệp Viễn coi là bọn chúng là muốn ly mình chơi đùa đâu, cũng không để ý, cùng không cùng quá khứ. Nào biết được bọn chúng bơi ra kỳ mễ, quay đầu trông thấy Diệp Viễn không cùng đến, Tiểu Sa lại bơi trở về, cùng sử dụng đầu của hắn đỉnh lấy Diệp Viễn hướng về Đại Bạch bơi đi.
Ừm, các ngươi là để cho ta đi với các ngươi.
Diệp Viễn hồ nghi hỏi ra ý nghĩ trong lòng, Đại Bạch nhân tính hóa đối với Diệp Viễn nhẹ gật đầu. Diệp Viễn không biết bọn chúng muốn dẫn mình đi nơi nào, xoay người cưỡi tại Tiểu Sa trên thân, Tiểu Sa nhanh chóng hướng về nơi xa bơi đi, Đại Bạch theo sát ở bên người. Diệp Viễn quay đầu, trông thấy Đại Hoàng còn tại liều mạng hướng mình bên này bơi lên, dù là hiện tại Đại Hoàng đã thân thể cường hãn rất nhiều, nhưng tại trong nước vẫn là không cách nào đuổi theo Đại Bạch tốc độ của bọn nó. Diệp Viễn hướng về Đại Hoàng phất phất tay. Về nhà đi, ta một hồi liền trở lại, ngươi chớ cùng xem. Đại Hoàng cảm giác nhận kinh bị, tại Hải Trung, ngẩng đầu, đối Diệp Viễn cái phương hướng này, ngao ngao kêu vài tiếng, quay người hướng về bên bờ bơi đi. Cũng không lại để ý Đại Hoàng, thời khắc này Tiểu Sa đã nhanh nhanh bơi về phía lớn hải thâm chỗ. Diệp Viễn không biết Tiểu Sa bọn hắn muốn dẫn mình đi nơi nào, ước chừng quá khứ hơn một giờ, Tiểu Sa bọn chúng một mực mang theo mình hướng về một cái phương hướng bơi lên. Diệp Viễn đánh giá chung quanh vùng biển này, nơi này đã rời xa lục địa, trên mặt biển một cái vật tham chiếu cũng không có, Diệp Viễn căn bản không biết nơi này là chỗ nào. Chương 85, thuyền đắm. Chương 85, thuyền đắm. Diệp Viễn bị Đại Bạch cùng Tiểu Sa, hai tên gia hỏa đưa đến mảnh này không biết tên hải vực, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn một cái vô tận biển cả, phụ cận một cái đảo nhỏ đều không có. Nhìn ra ít nhất hơn 10 cây số phạm vi bên trong là không có hòn đảo. Không nên xem thường nhìn ra khoảng cách, đây là có nhất định khoa học căn cứ, người bình thường đứng tại trên mặt biển, nhìn ra khoảng cách xa nhất có thể đạt tới 5 km tả hữu, đây là căn cứ người thần cao tính ra khoảng cách, đây là bởi vì Lam Tinh là cái hình cầu, cho nên nhìn thấy đường chân trời, chỗ xa nhất là ngươi thị giác cùng Lam Tinh tiếp tuyến. Tướng cắt chỗ là cùng địa tâm liên tuyến, vừa vặn cùng tiếp tuyến thẳng đứng, như vậy địa tâm, tướng cắt chỗ, cùng ánh mắt ngươi liền tạo thành một cái góc vuông hình tam giác. Từ ánh mắt ngươi đến ngươi thấy xa nhất khoảng cách là trong đó một cái góc vuông một bên, dựa theo người bình thường thần cao để tính, con mắt cùng mặt biển khoảng cách, ước chừng là 1.7 gạo. Dựa theo Lam Tinh bán kính là 6.378 cây số mà tính. Căn cứ định lý tỷ tạc gỗ, người con mắt có thể nhìn thấy khoảng cách, ước chừng là 5 km tả hữu, đương nhiên đây cũng là một thứ đại khái trị số, dù sao mỗi người thần cao khác biệt, thị lực cũng khác biệt, bất quá đại thể khoảng cách sẽ không kém quá nhiều. Hoa Quốc lại câu chuyện xưa, gọi đứng cao, nhìn xa. Vẫn rất có khoa học căn cứ. Tiểu Sa chậm rãi dừng ở vùng biển này dài, mang theo Diệp Viễn hướng đáy biển kín đáo đi tới. Diệp Viễn nghĩ đến, xem ra hai người này là muốn mang mình tới đây đáy biển, nơi này chẳng lẽ sẽ có cái gì bọn hắn cảm thấy hứng thú đông tây. Tuyệt đối đừng làm mấy đầu các ngươi thích ăn cá, nếu là như thế, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, nhưng thân thể tại theo Tiểu Sa cùng Đại Bạch hướng về đáy biển kín đáo đi tới. Lặn xuống nhanh 200 mét thâm thời điểm, đã đi tới đáy biển. Mảnh này đáy biển hải nê hiện lên hắc màu nâu, nơi này dùng mắt thường đã rất khó nhìn rõ, chỉ có thể mở ra cảm giác đến quan sát tình huống nơi này. Ừm. Tại Diệp Viễn trong nhận thức, một đầu cổ đại chất gỗ thuyền đắm thành 45 độ sừng nghiêng cắm trong hải nê. Có lẽ là bởi vì thời gian xa xưa nguyên nhân, thuyền đắm thân thuyền đại bộ phận đã bị hải nê nơi bao bọc, chỉ lộ ra đuôi thuyền một phần nhỏ ở bên ngoài. Khi thấy thuyền đắm sát na, Diệp Viễn tâm phốc phốc nhảy không ngừng, chớ nhìn hắn nhiều lần tại đáy biển phát hiện bà bối, nhưng gặp phải thuyền đắm còn là lần đầu tiên. Thật tìm được, mơ tưởng đã lâu thuyền đắm rốt cuộc tìm được. Giờ phút này Diệp Viễn tâm bên trong đang gieo họ cái này. Diệp Viễn mã thượng lợi dụng cảm giác tìm kiếm xem thuyền đắm, nhìn có thể hay không tìm tới bảo bối gì. Bất quá cái này siêu tầm kết quả, thật đúng là rất để hắn thất vọng. Thuyền đắm mặt ngoài ngoại trừ một chút hải cốt ngoài, chính là gì xét vũ khí, ngẫu nhiên tại một cái trong khoang thuyền nhìn một chút bể nát đĩa, bát cơm một loại đồ sứ, liền không có phát hiện gì. Diệp Viễn chưa từ bỏ ý định, vừa cẩn thận lợi dụng cảm giác tìm kiếm. Khoan hay nói, tại mấy cái trong khoang thuyền, lại phát hiện một chút bạc vụn cùng đồng tiền loại hình. Bất quá số lượng rất ít, những cái kia bạc vụn đều đã biến thành màu đen, không phải Diệp Viễn cảm giác cường đại, đều không phân biệt được kia là bạc. Diệp Viễn có chút thất vọng, thật vất vả phát hiện một chiếc thuyền đắm, không nghĩ tới, phía trên đều là một chút không đáng tiền đông tây. Có thể nghĩ nghĩ cũng bình thường trở lại, đây là một chiếc chiến thuyền, ai ra biển đánh trận còn mang theo nhiều như vậy vàng bạc ra. Diệp Viễn cũng không tính buông tha thuyền đắm bên trong vật phẩm, tuy nói những cái kia đĩa bát tại lúc ấy không quá đáng tiền, ai biết đây là niên đại nào thuyền đắm, nếu là thời gian xa xưa có lẽ những cái kia mảnh sứ vỡ khí bên trong cũng lại đáng tiền đồ đâu. Nhưng tự mình một người là không có cách nào lục soát chiếc này thuyền đắm. Diệp Viễn cảm giác tuy mạnh, nhưng chiếc này thuyền đắm đã bị hải nê chôn rất sâu. Cảm giác cũng rất khó toàn diện lục soát, nói không chừng phía dưới còn có một số mình cảm giác không đến địa phương. Diệp Viễn trước tiên phản hồi mặt biển, tại không gian thả ra mấy tên người máy, mỗi người đều cầm đơn giản một chút công cụ, cũng đem nhiệm vụ lần này phân phó đây chính là đem người máy đặt ở không gian bên trong chỗ tốt. Nếu là dĩ vãng người máy đều ở trên đảo, mình còn muốn trở về một chuyến, quá không thuận tiện. Diệp Viễn dẫn theo mấy tên người máy trở lại thuyền đắm chỗ, người máy bắt đầu thanh lý trong thuyền hải nê. Diệp Viễn một thân một mình bắt đầu ở hải nê dài, tìm kiếm lấy mình cho rằng lại giá trị đông tây. Trải qua 2 giờ không ngừng thanh lý, trong thuyền hải nê đã thanh lý không sai biệt lắm. Diệp Viễn cũng đem một vài bạc vụn, đồ sứ mảnh vỡ, đồng tiền những này hắn còn không biết có bao nhiêu giá trị đông tây hết thảy cất vào không gian. Ngay tại Diệp Viễn không ôm bất cứ hy vọng nào thời điểm, cảm giác bên trong xuất hiện một cái phong bế buồng nhỏ trên tàu, trước đó không có cảm giác được, là bởi vì buồng nhỏ trên tàu nhóm bị hải nê bao trùm, cảm giác không cách nào thâm nhập vào đi, hiện tại hải nê bị dọn dẹp sạch sẽ, cảm giác tự nhiên là có thể đi vào. Trong khoang thuyền hình tượng xuất hiện tại Diệp Viễn trong đầu. Chỉ gặp buồng nhỏ trên tàu ở giữa đặt vào hai cái hòm gỗ lớn, hòm gỗ bị sắt phong bế, làm chống nước xử lý, còn dán giấy niêm phong. Hòm gỗ bên cạnh lại hai cỗ thi hải. Một cái thi hải trong tay, lại một chương không biết là cái gì ra của gia thú. Phía trên viết đầy chữ phồn thể, Diệp Viễn đối chữ phồn thể không hiểu nhiều, nhất thời cũng không có thấy rõ cụ thể là có ý gì. Những này đều không trọng yếu lúc trong dương đều là bà bối, đây mới là Diệp Viễn quan tâm nhất. Diệp Viễn cấp tốc đi vào cái này buồng nhỏ trên tàu trước, dùng khí lực toàn thân làm hỏng cửa khoang, một đầu lớn cá mực tại Diệp Viễn mở cửa trong nháy mắt, từ trong khoang thuyền chui ra, dọa Diệp Viễn nhảy một cái. Phản xạ có điều kiện Diệp Viễn, trực tiếp đem cái này cá mực thu vào không gian, biến thành điểm tích lũy đều do mình quá hưng phấn, không có hảo hảo cảm giác được bên trong còn có như thế một con gia hỏa này, cũng trách gia hỏa này không may, ai bảo ngươi tới dọa chính mình. Diệp Viễn nhanh chóng đi vào trong khoang thuyền, cũng không có ở nơi này mở ra cái dương, đem hai cái dương lớn đều thu vào không gian, thuận tay còn cầm đi thi hải trong tay tấm kia gia thú. Sau khi làm xong, Diệp Viễn lại dùng cảm giác cảm thụ một chút thuyền đắm mỗi một nơi hẻo lánh, cũng không có bất kỳ phát hiện nào về sau, Diệp Viễn thu hồi mấy tên người máy, một thân một mình trở lại mặt nước. Tiểu Sa cùng Đại Bạch toàn bộ hành trình hầu ở Diệp Viễn bên người, Diệp Viễn bơi về mặt nước về sau, hai cái tiểu gia hỏa vây quanh hắn bắt đầu xoay quanh, giống như là tiểu hài tử làm chuyện tốt chờ đợi đại nhân khích lệ đồng dạng. Diệp Viễn một tay một con sờ lấy đầu của bọn hắn. "Tốt, cho các ngươi thêm đồ ăn. Về sau dạng này thuyền đắm nhất định phải tìm." Nói xong ở trong không gian lấy ra hai bát lớn không gian nước hồ đút cho bọn chúng. Diệp Viễn hiện tại cũng biết, những này không gian nước hồ đối bất cứ sinh vật nào đều có chí mạng dụ hoặc. Hai cái tiểu gia hỏa tham lam uống vào nước hồ, kia nhân cách hóa biểu lộ đừng đề cập nhiều đáng yêu. Tới thời điểm là Tiểu Sa mang theo Diệp Viễn, trở về thì đổi thành Đại Bạch. Lại là dài dằng dặc du hành, rốt cục trở lại Ngư Loan đảo thượng, trở về thời điểm, Diệp Viễn cố ý ở trong lòng ghi chép một chút phương hướng, có thời gian còn muốn đi bên kia nhìn một chút, nói không chừng nơi đó còn sẽ có thuyền đắm đâu. Về đến nhà, Diệp Viễn vội vàng trở lại thư phòng đầu tiên lấy ra tấm kia gia thú. Bật máy tính lên, đối chiếu trên mạng tìm tới một chút phồn thể văn tự, phiên dịch gia thú bên trên nội dung. Theo thời gian thúc đẩy, dần dần Diệp Viễn biết rõ ràng gia thú bên trên viết nội dung. Tuy nói thời gian đã rất xa xưa có không ít chữ viết đã mơ hồ, nhưng đại thể ý tứ vẫn là bị Diệp Viễn phiên dịch ra. Chương 86, Thanh phu nhân. Chương 86, Thanh phu nhân. Gia thú kỳ thật chính là một phong di thư, chủ yếu tả một chút liên quan tới nhóm người này khi còn sống kinh lịch. Chiếc này thuyền đắm là một chiếc thanh triều thời kỳ thuyền hải tặc, thuộc về chứ danh hải tặc Trịnh Nhất Tẩu. Nói lên Trịnh Nhất Tẩu, là thanh triều trong năm một vị có sắc thái truyền kỳ nữ tính. Nàng từ một thuyền kỹ, từng bước một trở thành hải tặc nữ trùm thổ phỉ, kinh lịch có thể xương khúc chết. Tại xã hội phong kiến, nữ nhân tiếp nhận cực khổ xa so với thời đại kia nam nhân muốn bao nhiêu rất nhiều. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn như cũ có rất nhiều người lưu lại nàng truyền kỳ bất hủ. Chính nhất tẩu liền trong lịch sử lưu lại tên của nàng, hơn nữa còn là lấy một loại không giống bình thường. Phương thức. Nói lên Chính nhất tẩu, khả năng rất nhiều người cảm thấy tương đối lạ lẫm, nhưng nếu như nói tỷ dịch tốt theo cả dịch biển bên trong thanh phu nhân, chắc hẳn rất nhiều người liền hết sức quen thuộc. Trong phim ảnh thanh phu nhân nguyên hình, chính là vị này có sắc thái truyền kỳ nữ hải tặc, nàng từ một tuyệt kỹ, từng bước một điệu biến vì hải tặc đầu lĩnh, xuất lĩnh hải tặc quân đoàn mấy lần đánh bại thanh triều thủy quân. Trừ cái đó ra, ngay cả phương Tây cường quốc thuyền cũng cầm nàng không có cách nào, đành phải quay dao, phí bảo hộ. Cuối cùng vị này nữ hải tặc tiếp thu triều đình chiêu an, đồng thời tại chiến tranh nháp phiến, trung lập lại chiến công, được phong cáo mệnh phu nhân. Dung hiện tại nói, Chính nhất tẩu có thể xưng là ngay lúc đó, hải tặc một tỷ. Chính nhất tẩu nguyên danh Ngắm Hương, gia cảnh bần hàn, vì ăn cơm mạng sống, bất đắc dĩ trở thành một thuyền kỹ. Trong sinh hoạt tràn đầy đắng chát, nhưng Ngắm Hương vẫn như cũ kiên cường dây dỗ lấy. Tại nàng 26 tuổi năm đó, nàng nhân sinh lần nữa nên đón chuyển hướng, làng trai tới một đám hải tặc, nàng cùng nàng bọn tỷ muội đều bị hải tặc nhóm bắt lên thuyền. Ngắm Hương cũng không có cùng nàng những tỷ muội kia đồng dạng hoảng sợ, mà là thản nhiên tiếp nhận muốn phát sinh hết thảy. Lại nói, đương thuyền kỹ không phải liền là kiếm miếng cơm ăn không, đám hải tặc nếu như nuôi cơm, thời gian khả năng so trước đó cũng sẽ không kém đi nơi nào. Trung hợp, hải tặc đầu lĩnh Chính nhất, coi trọng cái này không giống bình thường cô nương, cưới nàng làm áp trại phu nhân. Tại lúc ấy, hải tặc chia làm đỏ, hoàng, lam, bạch, hắc, từ chờ 6 cái bang hội, Chính nhất trùng hợp là Hồng Bang đại lão, Chính nhất tẩu nước lên thì thuyền lên, trở thành Hồng Bang hải tặc chính quy phu nhân. Chính nhất vợ chồng là một đôi lại mơ ước hải tặc, bọn hắn muốn đem hải tặc sự nghiệp làm lớn tầm mạnh. Theo sự nghiệp càng vượt tập càng lớn, Chính nhất lại tại một lần đại phong chúng chết, Chính nhất tẩu sinh hoạt lần nữa bị đánh loạn. Chính nhất tẩu tại chất tử cùng con nuôi duy trì dưới, tiếp quản Hồng Kỳ rút, trở thành Hồng Bang hải tặc đời tiếp theo người dẫn đầu. Nữ nhân ở xã hội phong kiến địa vị rất thấp, tục ngữ nói, nữ nhân đừng già, phòng ngược lại phòng sợ, đám hải tặc có thể cam tâm tại Chính nhất tẩu thủ hạ làm việc, vẫn là nói rõ Chính nhất tẩu là có bản lĩnh. Nàng lôi kéo được Chính nhất con nuôi Trương Bảo Tử, lấy được Trương Bảo Tử ủng hộ. Trừ cái đó ra nàng còn chế định nghiêm khắc ban quy, đám hải tặc cũng không tiếp tục là ban đầu đám kia đám mỗ hợp. Một đám lại tổ chức lại kỷ luật người, rất nhanh liền thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, đám hải tặc cũng từ lúc mới đầu không thể khâm phục, biến thành vui lòng phục tùng. Hồng Bang đám hải tặc tại Chính nhất tẩu cùng Trương Bảo Tử dẫn đầu dưới, đi hướng huy hoàng. Chính nhất tẩu ngồi lên hải đạo thủ lĩnh vị trí bên trên về sau, liền muốn vì đám hải tặc tiền đồ cùng vận mệnh phụ trách. Dưới cái nhìn của nàng, tiến công là phòng thủ tốt nhất, không có cường đại lực công kích, lại như thế nào có thể ăn cướp vãng lai thuyền? Lại như thế nào có thể chống đỡ được quân Thanh Thanh trước? Làm không được hai điểm này, hải tặc sự nghiệp làm sao có thể làm lớn tầm mạnh? Chính nhất tẩu đem bang hội thu nhập một bộ phận lớn đều dùng để mua chế tạo thuyền, cường thịnh lúc, bang hội trong tay thuyền đạt tới hơn 600 chiếc, nhân số đạt đến 6 vạn người. Hồng Bang hải tặc đi là có thể cầm tục con đường phát triển, bọn hắn cũng không phải là tát ao bắt cá thức cấp đoạn, mà là chăn heo, thức cấp đoạn. Như thế nào? Chăn heo, thức chính là thuyền con qua lại, vô luận là chính thức vẫn là người phương Tây đánh kinh này qua đều muốn giao nạp các loại danh mục phí bảo hộ, nếu như không giao nạp, vậy cũng chỉ có bị cướp sạch không còn hạ chẳng. Loại này, chăn heo, thức ăn cướp chỗ tốt chính là có thể cầm tục tính, thuyền con qua lại lui tới liền có thể thu lấy phí tổn, giảm bất đổ máu cùng hy sinh. Trường Kỳ cướp sạch không còn thức ăn, cướp không khác tát ao bắt cá, mặc dù lợi nhuận không ra lớn, nhưng không thể nghi ngờ thu nhận thuyền phản kháng, tính so sánh giá cả hiển nhiên không bằng Trường Kỳ ích lợi tới dễ chịu đủ để nhìn ra Trịnh Nhất Tẩu tại bang hội lộ tuyến bên trên chỗ độc đáo. Thanh chính phủ cùng phương Tây cường quốc thuyền cũng không thể phòng ngừa giao nạp, phí bảo hộ, cái này khiến bọn hắn mất hết mặt mũi. Thế là cả hai liên hợp, phát khởi đối Hồng Bang hải tặc tiêu diệt toàn bộ. Tại năm 1809 thu, Thanh chính phủ cùng nhiều nước tạo thành liên hợp hạm đội đối Trịnh Nhất Tẩu cầm đầu đám hải tặc phát khởi tiến công. Trịnh Nhất Tẩu tọa trấn Đại Tự Sơn chặn lại liên quân 8 ngày vây khốn, hư hư thật thật dùng chính là lô hỏa thuần thanh. Tại phòng thủ đồng thời, vẫn không quên phái ra một chi kỳ binh đánh lén Quảng Châu Loan, giết chết Hổ Môn tổng binh Lâm Quốc Lương cùng dẹp tiến pháo đài. Liên quân tại vệ binh cứu viện trên đường, còn bị hải tặc mai phục, tổn thất nặng nề. Một trận đánh ra Hồng Bang hải tặc phong thái. Năm 1810, Thanh chính phủ khai thác hoài nhu chính sách, triều an Trịnh Nhất Tẩu. Trịnh Nhất Tẩu lại tú trí thông minh, nàng dẫn theo 10 cái mụ chữ phụ nữ tiến đến cùng thanh quan viên chính phủ đàm phán, đồng thời vì chính mình tranh thủ đến mình lợi ích lớn nhất. Thanh chính phủ yêu cầu các nàng triều an tiếp nhận quy lệ, Trịnh Nhất Tẩu cũng không dứt khoát tự tuyệt. Mấy vạn nhân mã mặc dù tinh lương, nhưng vẫn cũ ngăn cản không nổi đại thanh quân đội, cho dù là có thể lấy được mấy trận thắng lợi, nhưng không có khả năng một mực thắng lợi. Nàng cho thanh triều quan viên đầy đủ mặt mũi, lại đổi lại đầy đủ lợi ích. Nàng vứt bỏ thế tục quan niệm, thỉnh cầu thanh chính phủ tứ hôn nàng cùng Trương Bảo Tử, khiến cho đoạn này bất luân chi luyến cũng đi hướng chính đồ. Từ đó nàng cũng bắt đầu ra sức vì nước, thành công tẩy trắng. Trịnh Nhất Tẩu tiếp nhận triều an về sau, liền bị triều đình phong làm cáo mệnh phu nhân. Thẳng đến chiến tranh nha phiến bộc phát về sau, Trịnh Nhất Tẩu lúc ấy còn vì Lâm Tắc Từ đối kháng Anh quốc quân đội bày mưu tính kế, thẳng đến về sau, Trương Bảo Tử sau khi qua đời, Trịnh Nhất Tẩu liền định cư ngoài đảo. Có thể nói Trịnh Nhất Tẩu một đời là truyền kỳ một đời. Nhi chương này di thư cũng không phải là Trịnh Nhất Tẩu mà là dưới tay hắn một hải tặc, ghi chép chiếc này thuyền đắm tại cướp bóc một chiếc thương thuyền hậu đồ dài tao ngộ con thuyền, bị đánh chìm. Tên này hải tặc là hy vọng thông qua di thư để chứng minh mình đối Trịnh Nhất Tẩu trung tâm, bọn hắn dù là bị đánh chìm cũng không có đầu hàng. Ai biết đến hôm nay mới bị Diệp Viễn tại đáy biển vớt ra những thứ này. Có lẽ hải tặc cũng không nghĩ tới mình sẽ như vậy yên lặng chết đi. Xem hết những này Diệp Viễn biết nhóm này đông tây lai lịch. Đầu tiên mở ra một cái hòm gỗ lớn, bên trong tràn đầy trang đều là thỏi bạc ròng. Diệp Viễn xem xét cái này mới bảo, đại khái 12 cm rộng và cao đều lại 7 cm tả hữu, chính diện tả lại càn long 20 năm chữ. Tại thanh triều lúc đương thời hai loại đồng bạc hình thức, một loại là kho ngân, một loại là thị ngân. Kho ngân là nộp lên trên quốc khố quan ngân, yêu cầu lớn nhỏ nhất trí, lại đặc thù tiêu ký, thị ngân có lớn có nhỏ, lại tán toái bạc, cũng lại lớn thỏi bạc, đây là bởi vì bạc lưu thông phương thức khác biệt. Kho ngân bình thường là dùng làm quan viên tiền lương cấp cho, vương công quý tộc ban thưởng, không thể ở trên thị trường lưu thông. Thị ngân thì có thể tại trên thị trường tùy ý lưu thông. Chương 87. Cổ đại tiền tệ. Chương 87. Cổ đại tiền tệ. So sánh rất nhiều tư liệu, Diệp Viễn hiểu rõ đến, những này đồng bạc đều là tiêu chuẩn 50 lượng quan ngân. Nơi này 50 lượng cũng không phải hiện tại 50 lượng, cổ đại cùng hiện đại trọng lượng chuyển đổi là có rất lớn khác biệt. Cổ đại trọng lượng đơn vị 2, cùng hiện tại 2, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Căn bản không chờ ở hiện tại 50 khác đồng dạng, cổ đại cân cùng hiện tại cân cũng hoàn toàn khác biệt, không phải là 500 khác. Cổ đại 2 không phải một cái rất nghiêm khắc tiêu chuẩn đơn vị, khác biệt triều đại ở giữa không hoàn toàn giống nhau. Cùng một thời kỳ lại có phủ bình, kho bình, chờ khác biệt tiêu chuẩn, giữa lẫn nhau lại nhỏ bé khác biệt. Như cầm thường dùng nhất tiêu chuẩn, cùng hiện tại trọng lượng đơn vị tương đối. Thanh mạt, kho yên ổn 2, hẹn tương đương 37. 31 khắc 1, cân tương đương 16, 2, hẹn hợp 597 khắc tả hữu. Về phần hiện tại chúng ta nói tới, cân 500 khắc là kiến quốc về sau vì cùng kg ở giữa chuyển đổi thuận tiện nhi một lần nữa quy định, cùng cổ đại cân căn bản kéo không lên quan hệ. Về phần thanh triều những năm cuối bồi thường vấn đề, cũng không thể cầm hiện tại mấy ngàn tấn bạch ngân đến tương tự. Hiện tại các nước đều lấy hoàng kim làm đồng tiền mạnh sử dụng, nhi bạch ngân chỉ còn lại công nghiệp, trang trí các phương diện công dụng, kỳ thật tế giá thị trường đã giảm mạnh. Nhi tại thanh mạt, bạch ngân là thế giới rất nhiều quốc gia ngoại thương đồng tiền mạnh tệ, tăng thêm lúc ấy bạch ngân tổng lượng cùng sản lượng hàng năm đều so hiện tại ít, cho nên kỳ thật tế sức mua xa so với hiện tại cao nhiều. Diệp Viễn đang tìm những tài liệu này thời điểm, cũng nhìn thấy một cái có ý tứ sự tình, chính là người cổ đại là như thế nào trả tiền thừa tiền. Minh thanh hai triều ngân bản vị chế, hai là chủ đơn vị. Hai trở xuống tiền, phân, ly, hào coi như phổ biến. Như tia, trận, hơi, tiêm, cắt, đuổi, ai, miểu, mặc, bánh bao không nhân tại dân gian hiếm thấy. Cái này 10 cái chữ Hán làm lượng tử, đều là nhỏ bé ý tứ. Hán ngữ giải có thành tựu tử, như tơ hơi, hơi tiêm, hơi mặc, cùng chút xíu, mảy may, đuổi bằng trở. Hai trở xuống 15 cái đơn vị, đều là thuật toán. 10 tia vì một hào, 10 trận vì một tia, 10 cắt vì một tiêm, 10 bụi vì một hạt cắt trở. Thực bạc dùng là rất không tiện, không có cố định mặt giá trị, thời gian sử dụng phải dùng chuyên môn cái cân, cân tiểu ly, đến ước lượng. Cân tiểu ly là một loại tương đối tinh chuẩn cái cân, lớn nhất đơn vị là 2, nhỏ đến phân hoặc ly. Ngoại trừ bạc, cũng dùng để xương quý giá dược liệu, hương liệu, thuốc màu. Cho nên, thường thường quan lại quyền quý nhà mới có cân tiểu ly, thậm chí từ ô mục, ngà voi chờ chế thành. Cũng có phân lượng cố định đúc hảo nén bạc, nguyên triều từng đúc qua một loại 50 lượng một tỏi đại bạc tử, xương là nguyên bảo, cũng chính là nguyên triều bảo hàng. Về sau cái danh xương này liền tiếp tục sử dụng xuống tới. Nguyên bảo hình dạng là hai đầu niết lên vì dễ dàng cho quấn ở trên lưng, quá khứ nói, eo quấn bạc triệu, chính là như thế tới. Cũng lại nhỏ một chút nén bạc, 25 lượng 10 lượng còn có lại nhỏ ngân quả tử. Mua món nhỏ vật phẩm thì dùng tán toái bạc. Bạc tương đối mềm, dùng cây kéo cắt, cầm cân tiểu ly xương xem dùng. Bạc chất lượng cũng khác biệt, tốt nhất bạc xương, bạc ròng, bởi vì mặt ngoài lại nếp nhăn nguyên nhân. Kém bạc gọi, thâm ngân. Tại bình thường thương nghiệp phổ thông quá trình giao dịch dài đều dùng đồng tiền, tiền trinh vì nửa lượng đồng tiền lớn vì 5 cây 120 cái tiền vì nhất quán dưới tình huống bình thường đều đủ. Lớn chán thương nghiệp mậu dịch mới có thể dùng bạc. Nếu như lớn chán mậu dịch dùng bạc đều sẽ đi tiền trang cửa hàng bạc giao dịch, đồng thời sẽ có chuyên nghiệp tiền khách kiểm nghiệm ngân lượng. Về phần tán toái bạc nếu như tại tiền trang ngoại dụng kiểm nghiệm đều là dùng nha cắn nghiệm chất lượng dùng tay ước lượng nghiệm phân lượng, một phương diện khác ngân lượng sức mua tại thịnh đường lúc là 1-2 ngân sức mua vì 3.500 tiền, tống triều vì 3.000 tiền, minh triều vì 2.500 tiền tả hữu. Rất nhiều cổ trang trò dài có chút tràng cảnh dài tại quán cơm nhỏ dài ăn bữa cơm, liền lấy một tỏi bạc thanh toán thuần túy là nói mỏ. Người cổ đại dùng đồng tiền, nếu như tiêu phí rất cao lời nói, sẽ sử dụng bạc, như một khối lớn nén bạc mang ở trên người khẳng định không tiện, làm không cẩn thận trên đường đụng rơi mất một góc, như vậy cũng tốt nhiều ngày tiền ăn không có. Như vậy lúc này sẽ làm thế nào đâu? Đương nhiên là mang chút bạc vụn, như vậy lại có một vấn đề bạc vụn làm sao tới. Phương pháp chính là đem cả khối nén bạc cắt nát dùng. Có rất nhiều người sẽ trực tiếp đem chọn bạc bóp nát, hoặc là tại cả khối bạc bên trên bóp rơi cái này sừng nhỏ. Giao dịch, nếu như là tiểu nhân phiên chợ A sạp hàng A cơ bản đều là dùng đồng tiền đến giao dịch, người ta cũng không có cách nào cho ngươi dùng bạc, trừ phi ngươi phi thường hào không muốn số lẻ. Nhưng là nếu như ngươi là đi cần dùng đến bạc địa phương bình thường chủ quán đều lại cái cân như loại này địa phương đều là cấp bậc tương đối cao. Thì như một chút trà lâu, quán rượu cái gì. Nhưng là trên thị trường lưu thông bạc vụn chất lượng cũng không hoàn toàn nhất trí, cho nên thương gia còn muốn chuyển đổi chất lượng về sau đến tính toán, nếu như ngươi gặp được một chút lợi hại thương gia, có ít người không sai biệt lắm bằng kinh nghiệm xúc cảm liền có thể nói ra ngươi bạc vụn là mấy lượng, cho nên có bao nhiêu lợi hại ngươi có thể cảm nhận được đi. Trên thực tế thị trường lưu thông bạc vụn chất lượng không đồng nhất, còn muốn dần dần chuyển đổi chất lượng, đương nhiên trả tiền người tiêu dùng nếu như không tin được chủ quán, còn có thể tìm công đánh giá cục làm người trung gian bình giám bạc chất lượng. Cổ đại thương nhân nếu như rời đi bản địa A, đi nơi khác B mậu dịch, hắn đưa đến B A chế tạo bạc, tại B trực tiếp sử dụng thì là không hợp pháp, bạc, như vậy cái này thương nhân lại ba loại đường tắt có thể sử dụng A chế tạo bạc. Một loại là tại B địa, tìm nơi đó thương hội thừa nhận cửa hàng bạc, lô cục dựa theo nơi đó thói quen chất lượng, trọng lượng tiêu chuẩn, một lần nữa đổi đúc bạc, hắn cần vì thế ngoài định mức nỗ lực lừa hao tổn chi phí, cùng gánh chịu bởi vậy gia tăng chi phí. Một loại khác, hắn tìm BA thương hội hội quán, tiến hành bạc hối đoái, đem nó mang theo A bạc hối đoái thành nơi đó thông hành bạc. Còn có một loại chính là cái này thương nhân có thể sử dụng cái nào đó hiệu đổi tiền, tiền trang hối phiếu, ngân phiếu, tiền giấy, nhưng cần thanh toán hiệu đổi tiền trang thủ tục phí. Nhưng dân chúng thường ngày giao dịch rất ít sử dụng lớn tỏi bạc, nhiều nhất chính là dùng chỉ tan bạc vụn mà thôi, đây cũng là vì cái gì lại kho ngân cùng thị ngân nguyên nhân, kho ngân đều là thống nhất trọng lượng không lưu thông, nhi thị ngân có thể lưu thông, có thể tùy ý bị chia cắt lớn nhỏ. Dựa theo trên mạng phép tính, Diệp Viễn đạt được những ngày nguyên bảo, trọng lượng là 1850 khắc dáng vẻ. Dựa theo hiện tại ngân giá, đại khái là tại 40 khắc. Nói cách khác, Diệp Viễn những ngày nguyên bảo dựa theo phổ thông ngân giá ra bán cũng chỉ là 7400 nguyên một cái này hai đại cái dương khoảng chừng 200 cái dạng này nguyên bảo, mới có thể bán đến 150 vđ tả hữu. Diệp Viễn có một ít nho nhỏ thất vọng. Nhưng đây cũng là dựa theo phổ thông ngân giá mà tính, nếu là lấy đồ cổ góc độ một cái thỏi bạc dòng giá cả hẳn là sẽ không là cái giá tiền này. Diệp Viễn lại tại trên mạng tìm nguyên bảo giá cả, nguyên bảo giá cả chênh lệch rất lớn, đồng dạng là 50 lượng thành triệu quan ngân, lại trang web báo giá vì 3 năm vạn, còn có một số trang web nói có thể bán được mười mấy vạn. Diệp Viễn đối đồ cổ cũng không quá hiểu, bất quá coi như dựa theo thấp nhất 3 vạn một cái để tính, những này nguyên bảo giá trị cũng là 600 vạn cái này khác Diệp Viễn phi thường hài lòng. Diệp Viễn lại lấy ra tại thuyền đắm dài tìm tới một chút đồ sứ mảnh vỡ, cùng những cái kia bạc vụn cùng đồng tiền. Phát hiện đây đều là bị nước biển ăn mòn qua, rất nhiều bạc cũng thay đổi sắc, đồng tiền cũng đều thấy không rõ phía trên chữ. Diệp Viễn tâm nghĩ, đây cũng là những hải tặc kia, mình mang theo trong người tiền hẳn không có giá trị gì, tiện tay liền đem những này đều ném đến thư phòng nơi hẻo lánh một cái dương lớn dài. Cảm tạ, Lý Án Di Ân mỉm thư hữu khen thưởng. Hôm nay là bên trên giá ngày đầu tiên, đầu ngón tay tâm tình rất thấp thỏm, trước kia không có tả qua sách, cũng không có phát qua viết quyển, sáng nay không kịp chờ đợi ký hiệu, xếp tốt về sau, lên truyền đến nhìn xem, buổi trưa hôm nay chương này sớm đổi mới. Chương kế tiếp 17 điểm đúng giờ đổi mới ở chỗ này, đầu ngón tay cảm ơn trước tất cả đặt mua quyển sách các bạn đọc ủng hộ. Chương 88, 5 cân nữa. Chương 88, 5 cân nữa. Ban đêm, người một nhà vui vẻ ăn cơm tối. Tỷ tỷ tâm tình cũng sáng sủa rất nhiều, có lẽ là tối hôm qua khóc qua trong lòng phát tiết ra ngoài, hay là tỷ phu bên kia làm sự tình gì, dù sao tỷ tỷ tâm tình tốt thế là được. Mọi người đang lúc ăn cơm tối, Diệp Viễn điện thoại di động vang lên xem xét điện báo là lão nhị điện thoại. Tiếp lên, bên kia giải một loại rất xin lỗi ngữ khí nói ra, lão tứ, ta bên này đã xảy ra một ít vấn đề. Ngươi kia âm trầm một sự tình bị ta nói ra. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn đến không có quá bởi vì chuyện này, trách cứ lao nhị, dù sao kia Đông Tây là công hải bên trên vứt ra trong tay mình còn có thu hình lại đâu, cũng không sợ ai tới nói cái gì. Là như vậy, ta không phải dùng ngươi kia âm trầm một, cho ta lão ba làm cái trả hại sao? Ai biết, cha ta hắn gặp người liền khoe khoang. Một cái cha ta văn ngoạn vòng tròn bên trong người coi trọng, muốn mua. Nhưng cha ta không đồng ý bán, cuối cùng đem ta bán. Người kia không phải hỏi ta âm trầm một lai lịch, ta một mực không nói, nhưng trước mấy ngày có một lần uống nhiều quá, liền nói lỡ miệng. Nói đây là ta lão đại nhóm mà tặng cho ta. Hắn lên tâm, nói cái gì cũng phải tìm ngươi mua một khối. Lúc đầu ta là không có ý định nói ra ngươi, nhưng người này cùng cha ta quan hệ rất tốt, lại đối nhà ta sinh ý có chỗ trợ giúp, không tốt đắc tội. Lần này huynh đệ có lỗi với ngươi. Lão nhị thật không tốt ý tứ một hơi đem chuyện đã xảy ra nói ra. Diệp Viễn nghĩ hỏi, hắn muốn mua nhiều ít? Cái này không nói, chỉ là muốn mua một khối tập vật trang trí hẳn là không cần quá lớn. Lão nhị ở bên kia giải thích đạo. "Tốt a, liền lần này, ngươi không có nói cho người khác biết ta có bao nhiêu a?"
Diệp Viễn thật đúng là lo lắng, lão nhị đem mình có được rất nhiều âm trầm một sự tình nói ra.
"Không có, không có, ta đây không phải sợ ngươi không đáp ứng sao, chỉ nói ta thử một lần, giúp hỏi một chút. Nếu là ngươi nghĩ bán ta liền giúp ngươi liên hệ, dù sao lão gia hỏa kia không thiếu tiền, đều là nhân vật có tiền, ngươi nếu là nghĩ bán liền hung hăng làm thịt hắn một bút."
Diệp Viễn tâm nghĩ nếu như không phải rất nhiều, cho lão nhị một bộ mặt cũng không có gì. Hắn vẫn là hiểu rất rõ lão nhị nếu như có thể đẩy, hắn nhất định sẽ thoái thác, có thể đánh cú điện thoại này cho mình, cũng là không có biện pháp.
"Vậy ngươi ngày nào dẫn hắn đến đây đi, ta rồi mới trở về, qua mấy ngày lại muốn ra biển."
Diệp Viễn nghĩ nghĩ về sau, vẫn là đáp ứng.
"Tốt, ta sẽ mau chóng mang theo hắn qua khứ, yên tâm sẽ không chậm trễ ngươi ra biển."
Diệp Viễn đột nhiên nghĩ đến, trong tay mình còn có một khối Long Tiên Hương, cũng không biết cái này Đông Tây có được hay không bán đã lão nhị phụ thân lại văn ngoạn bằng hữu, cái này Đông Tây hẳn là cũng lại nguồn tiêu thụ a.
"Đúng rồi, ta cái này lại một khối Long Tiên Hương, ngươi nhìn có thể giúp ta bán đi sao?"
Diệp Viễn ôm thử một lần thái độ hỏi một câu, điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, có chút không xác định hỏi.
"Bao lớn ngươi xác định là Long Tiên Hương, kia Đông Tây hiện tại thực rất khó gặp."
"5 cân nữa."
Diệp Viễn nói thẳng ra mình Long Tiên Hương trọng lượng.
Trong điện thoại, trong lúc nhất thời không có bất kỳ thanh âm gì, Diệp Viễn còn tưởng rằng là rơi dây, kết quả vừa muốn cúp điện thoại bên kia chuyển đến lão nhị thanh âm.
"Ngươi là đại ca, ngươi là thật đại ca, kia Đông Tây đơn vị là khắc được không nào? Làm sao đến ngươi nơi này luật cân?"
Lão nhị gầm nhẹ thanh âm, vang lên tại Diệp Viễn bên tai.
Diệp Viễn theo bản năng đưa di động rời xa lỗ tai của mình.
"Dù sao chính là như vậy lớn, ngươi xem một chút có thể hay không giúp ta bán đi."
Diệp Viễn cũng lời cùng gia hỏa này nhiều lời, nói xong một câu cuối cùng, liền trực tiếp cúp điện thoại.
Khoảng cách Diệp Viễn hơn ngàn cây số ngoài, Tây tỉnh một tòa trong biệt thự.
Trương Vô Tấn ngồi tại nhà mình trong thư phòng, một cái tay còn duy trì trò chuyện tư thế. Sau một hồi, mới phát hiện điện thoại đã bị giật máy.
Trương Vô Tấn sững sờ nhìn xem điện thoại, có phải hay không mình vừa mới xuất hiện nghe nhầm rồi, lúc nào Long Tiên Hương cùng rau cải trắng đồng dạng luận cân bán.
Đi vào nhà mình phòng trà, nhị vị trung niên nhân chính đối diện ngồi thưởng thức trà.
Tập tại trà hải phía sau vị kia, dáng người mập mạp, nhất rõ rệt đặc điểm, chính là vành thai rất lớn, nếu như hắn ở trần, Ly Viễn nhìn, liền giống như gì là phận. Ngồi đối diện hắn là một cái gầy gò trung niên, nhìn bề ngoài có thể lại hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, đeo kính, cho người ta một loại nho nhã cảm giác. Nhìn thấy Trương Vô Tận tiến đến, gầy gò trung niên nhân mở miệng hỏi:
"Thế nào, ngươi bằng hữu kia trong tay còn có dạng này hàng tốt sao?"
Nói ngón tay hướng về phía trước người trà hải.
Trương Vô Tận nhẹ gật đầu: "Còn có, nhưng là không có cái này lớn như vậy."
"Không sao, ta lại không nhà các ngươi phá của như vậy, tốt như vậy Đông Tây tập trà hải, ngươi là thế nào nghĩ?"
"Ta chính là muốn dùng tới làm một cái Phật tượng, lại cái 30cm là đủ rồi."
Gầy gò trung niên vui mừng nói.
"Cái kia..."
Trương Vô Tận không biết mình làm sao mở miệng.
Gầy gò trung niên có chút bận tâm mà nói: "Làm sao ngươi bằng hữu kia không muốn bán?
Nếu là giá cả nguyên nhân, ngươi yên tâm sẽ không để cho hắn thua thiệt."
Trương Vô Tận bất đắc dĩ lắc đầu: "Không phải, âm trầm mục đến về sau, chính ngươi cùng hắn đảm, ngươi muốn lớn như vậy một khối cũng không có vấn đề. Cái kia bên cạnh còn có kiện vật phẩm khác, muốn cho ta giúp hắn xuất thủ."
Trương Vô Tận nói nhìn về phía mập mạp trung niên nhân: "Cái này chính là mình phụ thân Trương Đức Tài."
Nhị vị trung niên nhân đều thật bất ngờ.
Trương Đức Tài mở miệng nói ra:
"Là cái gì?"
"Long Tiên Hương."
Trương phụ nghe xong hai mắt tỏa sáng:
"Thế nào, không cần ta sẽ giúp ngươi tìm đi, cái này chính Đông Tây tìm tới cửa."
Nhìn về phía đối diện vị kia, dùng đến giọng vương lòng nói:
"Không tệ, thực ta muốn lượng có chút lớn, mấy người các ngươi còn muốn tiếp tục giúp ta lưu ý cái này vật."
Hai người trung niên không tiếp tục để ý tới Trương Vô Tấn, tự mình nói chuyện với nhau.
Trương Vô Tấn biết, trước mắt vị này vương thúc, liền ngay cả phụ thân đều muốn kính hắn mấy phần, nhà mình có thể lại hôm nay may mắn mà có hắn. Vị này tên là Vương Học Hành, là Hoa Quốc nhóm đầu tiên giàu có đám người kia bên trong một vị. Hoa Quốc vừa mới có thể người nhận thầu quặng mỏ thời điểm, vị này liền nhận thầu mấy cái kim loại
mỏ.
Qua mấy thập niên, giá trị bản thân đã sớm không biết là bao nhiêu. Vốn nghĩ để cho mình hài tử trở về kế thừa phần này gia nghiệp, nhưng ai nghĩ được, trong nhà hai đứa bé đều ở nước ngoài lại sự nghiệp của mình, cũng không nguyện ý trở về. Không có cách nào đành phải mướn chuyên nghiệp người quản lý xí nghiệp. Vị này một thiên thiên, tựa như nhàn vân giá hạc, chạy một lượt trong ngoài nước thị trường đồ cổ. Chỉ cần hắn thích vậy liền mua về, nghe nói trong nhà hắn đồ cổ, so một chút nhà bảo tàng đều nhiều, hơn nữa còn đều là tinh phẩm.
"Vương thúc, ngươi muốn đại khái cái gì lượng?"
Trương Vô Tấn có chút mỉm cười, hỏi hướng Vương Học Hành.
"Tối thiểu 1000 khắc."
Vương Học Hành tự đắc đáp trả Trương Vô Tấn, kia một bộ dáng vẻ đắc ý biểu lộ ở trên mặt.
"Cái kia, lại nhiều ngươi còn cần không?"
Trương Vô Tấn nhìn xem Vương Học Hành đắc ý biểu lộ, xấu xa hỏi một câu.
Vương Học Hành trong nháy mắt biểu lộ ngưng kết, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Vô Tấn.
"Ngươi bằng hữu kia đến cùng có bao nhiêu Long Tiên Hương?"
"Kỳ thật cũng không phải rất nhiều, chỉ có 5 cân nữa."
"Ngươi nói nhiều ít."
"5 cân nữa."
Trương Vô Tấn bình thản lặp lại một lần.
"Đợt cảm tạ u, mỹ nữ đưa cho đại bạch đùi gà, ở chỗ này thay đại bạch tạ tạ liễu."
Chương 89. Tháng ngày trải qua không tồi bán trưởng.
Chương 89. Tháng ngày trải qua không tồi bán trưởng.
Lại nhìn Vương Học Hành biểu lộ, gọi là một cái đặc sắc.
Trương Vô Tấn ở trong lòng len lén vui sướng.
"Bảo ngươi giả, thứ lần này trận tròn mắt ta."
Hắn hoàn toàn quên mình nghe được Diệp Viễn nói ra trọng lượng lúc phản ứng, so Vương Học Hành còn không bằng.
Tiêu hóa một chút lượng tin tức, Vương Học Hành quả quyết đứng dậy, đối Trương Vô Tấn mở miệng nói:
"Vô Tận, Minh Thảo cùng Vương Thúc đi một chuyến, ban đêm ta an bài xuống đường thuyền, buổi sáng chúng ta liền xuất phát."
Trương Vô Tấn ngượng ngùng nói ra:
"Bằng hữu của ta tại trên hải đảo, chỗ của hắn nhưng không có sân bay."
Hắn biết, vị này xuất hành, cơ bản đều là máy bay tư nhân, nhưng Diệp Viễn nơi đó nhưng không có tu kiến sân bay, cũng không thể ngừng đến trong biển a.
"Kia không có việc gì, là tại Lam đảo Hạ huyện thành đúng không? Chúng ta sáng sớm ngày mai trực phi Lam đảo, sau đó ngồi xe quá khứ, ta giống như tại Lam đảo lại một công ty, ta hỏi một chút. Nói móc ra điện thoại, đánh lên, không bao lâu công phu cúp điện thoại. Mỉm cười đối Trương Vô Tẫn nói ra, không thành vấn đề, Lam đảo bên kia lại cái công ty nhỏ, là những cái kia chức nghiệp người quản lý làm ra, mấy năm trước ta giống như nhớ kỹ lại như thế sự kiện, về sau liền không có quá chú ý, vừa vặn lần này dùng đến ha ha. Vương Học Hành ở bên kia giải thích. Trương Vô Tẫn trong lòng phúc phỉ, lão cái này cỡ nào không có giọng, nhà mình công ty ở nơi nào cũng không biết. Đưa tiễn Vương Học Hành, Trương Vô Tẫn bị lão ba gọi vào phòng trà. Người huynh đệ kia đáng tin tại sao? Chờ tới khi nơi đó, không có nặng như vậy. Trương Vô Tẫn nhìn thấy, bình thường đều là hì hì cắp cắp lão ba, biểu lộ hết sức nghiêm túc, có chút không được tự nhiên. Hẳn là lại đi, Diệp Viễn còn tính là cái đáng tin tại người. Trương Vô Tẫn cũng là thật không dám xác định, dù sao hắn cũng không có chân chính nhìn thấy không phải sao. Tốt nhất là lại, sự tình khác bên trên, người Vương thúc đều không có gì, duy chỉ có chuyện này không thể qua loa. Nói đến đây, Trương phụ giống như đang đổi ước cái gì giống như tiếp tục nói ra. Ngươi thường xuyên nhìn thấy ngươi Vương thúc, rất ít nghe chúng ta cho tới ngươi thì a. Đó là bởi vì thân thể nàng không tốt, rất ít đi ra ngoài. Tuổi trẻ lúc ấy, ngươi Vương thúc cũng coi như một kẻ hung ác. Một người phản ứng mấy cái quần mỏ, rất ít về nhà, Bạch Thiên Hắc Dạ đâm vào mỏ bên trên. Lưu lại trong nhà hai đứa bé, đều là ngươi Chính Vương Thẩm mang, trước đây ít năm, ngươi Vương Thẩm mắc phải chứng mất ngủ, giấc ngủ một mực không tốt, ngươi Vương thúc lúc này mới không quan tâm lý xí nghiệp, về nhà chuyên tâm bồi tiếp nàng. Trương Vô Tẫn rất hiếu kỳ, lão ba hôm nay vì cái gì nói lên Vương thúc sự tình trong nhà? Trương phụ nhìn ra nhi tự ý nghĩ, ung dung mở miệng nói ra. Nói những này là bởi vì Vi Nhi nâng lên Long Tiên Hương. Trước đây không lâu, người Vương thúc tại một vị lão trung y nơi đó làm cái phối phương, lợi dụng Long Tiên Hương đến làm dịu mất ngủ. Lúc này mới mua một chút thử dưới, kết quả ngươi thím giấc ngủ thật đúng là cải thiện không ít, nhưng cái này đông tây thực sự có ít, cho nên hắn mới khiến cho chúng ta mấy cái không tệ bằng hữu giúp đỡ liên hệ. Trương Vô Tẫn biết sự tình trải qua, mở ra hai tay đối phụ thân nói ra, kia mấy cân cũng quá thiếu đi à. Trương phụ trợn nhìn con trai mình một chút, tức giận nói, ngươi cho rằng Long Tiên Hương là nguyên liệu chủ yếu sao? Không phải, lần trước ngươi Vương thúc mua 10 khắc Long Tiên Hương, liền có thể dùng một tháng thời gian, kia đông tây chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng, nhưng không, có nó còn không được, hiểu chưa? Trương Vô Tẫn đơn giản tính toán một cái dựa theo Diệp Viễn thuyết pháp, trong tay hắn lại 2750 khắc Long Tiên Hương, như vậy nói cách khác Vương thúc đây là cho lão bà chuẩn bị hơn 20 năm lượng, thật đúng là đại thủ bút. Nghĩ tới đây, con mắt thật nhanh chuyển động, muốn hay không sớm nói cho lão tứ, để hắn bán cái giá cao, dù sao Vương thúc cũng không kém tiền. Trương Vô Tẫn ở trong lòng tính toán. Trương phụ nhìn thấy nhi tử vẻ mặt như thế, liền biết nhi tử trong lòng đang suy nghĩ gì, gõ gõ trước mặt trà hải, ý vị thâm trường nói ra: "Đừng lúc nhích ngươi kia tiểu tâm tư, ta nhưng nghe ngươi nói cái này âm trầm mục, là ngươi bằng hữu kia ở trong biển vớt lên tới, Long Tiên Hương cũng hẳn là a. Cùng ngươi Vương thúc giữ gìn mối quan hệ, về sau hắn lại lấy tới cái gì tốt đông tây, xuất thủ không phải cũng có được hay không? Đừng chỉ trước mắt lợi ích, nói ngươi bao nhiêu lần đương nhiên cũng không cần cố ý lấy lòng, bình thường giá cả là được. Vậy cũng là giúp ngươi Vương thúc một chuyện, hắn người này rất nặng tình nghĩa. Đối với các ngươi những hải tử này tới nói không có chỗ xấu." Nói xong Trương phụ nhìn trước mắt trà hải, càng xem càng là ưa thích, tương đối đối đứa con trai kia bằng hữu cũng nhiều không ít hảo cảm. Lúc này Diệp Viễn Khả không biết, ở ngoài ngàn dặm Trương gia phụ tử đang nói chính mình sự tình đang chuẩn bị mang theo đại hoàng đi tu luyện hắn, lại tiếp vào Trương Vô Tẫn điện thoại. "Lão tứ, buổi sáng ngày mai chúng ta đến Lam đảo, dự tính 10 điểm có thể tới các ngươi Bình Hải huyện, ngươi nghĩ biện pháp tới đón chúng ta phía dưới." Diệp Viễn thật bất ngờ, hắn nhưng là biết hiện tại Trương Vô Tẫn đang ở nhà bên trong, nhà hắn khoảng cách bên này nói ít cũng muốn hơn 1000 cây số, coi như tập đường sắt cao tốc cũng muốn gần 6 giờ. 10 điểm đến Bình Hải vậy nói rõ, 8 điểm bọn hắn liền có thể đến Lam đảo. Thính như vậy, chẳng phải là rạng sáng bọn hắn xuất phát? Không phải Diệp Viễn không nghĩ tới tập máy bay, mà là bởi vì Diệp Viễn biết, lão nhị nhà bên kia phi Lam đảo máy bay đều là giữa trưa, bởi vì lão nhị mỗi lần đi học đều là buổi chiều trở lại trường. "Ngươi rạng sáng xuất phát?" Diệp Viễn rất kinh ngạc hỏi một câu. "Ngươi nghĩ cái gì đâu? Người ta là kẻ có tiền, máy bay tư nhân tìm hiểu một chút." "Tốt, cứ như vậy, không nói, đối ngày mai đi ngươi kia, cho ta làm điểm cực phẩm hải tiên, ta nhưng biết ngươi cái tên này hiện tại có không ít hàng tốt." Cuối cùng lại cùng Diệp Viễn xác định một chút Long Tiên Hương trọng lượng, trực tiếp cúp điện thoại. Lần này đến phiên Diệp Viễn không bình tĩnh. Thật đúng là có tiền người, đi ra ngoài đều là máy bay tư nhân. Ta lúc nào có thể như vậy chứ? Diệp Viễn đang nghĩ ngợi những này, bên người đại hoàng đã không kiên nhẫn được nữa, vương ông đối với Diệp Viễn kêu hai tiếng, giống như đang nói: "Nghĩ gì thế, đi nha." Diệp Viễn không đi nghĩ những này, trực tiếp mang theo đại hoàng hướng về đá ngầm bảy bên kia đi đến, dù sao là chuyện của ngày mai, hôm nay vẫn là trước tu luyện xong lại nói. Hôm qua lão nhị tên kia đã điểm danh, muốn Diệp Viễn làm một chút hải tiên. Hôm nay Diệp Viễn dậy thật sớm, dự định ra biển đi làm một chút hải tiên trở về, đương Diệp Viễn đi ra môn thời điểm, đại hoàng chạy chậm theo tới. Diệp Viễn tùy ý nó cùng ở sau lưng mình, cũng không phải lần thứ nhất mang ra hỏa này ra biển, nó thích đi theo liền theo đi, đi vào bến tàu một bên, để đinh nhất mở ra, khống thủy hào, hai người một chó lên thuyền, thuyền đánh cá đón, còn chưa hoàn toàn dâng lên mặt trời, chậm rãi lái rời bến tàu, hướng về hải trung lái đi. Xa xa đá ngầm một bên, trông thấy ban trưởng đang nằm ở phía trên, lại dương dương quay đầu nhìn về phía bên này, cũng không cùng tới ý tứ. Nói lên ban trưởng, gần nhất ra hỏa này, tháng ngày qua rất là không tệ. Bởi vì đại bạch cùng tiểu sa đều là chỉ có thể ở hải trung hoạt động, nhưng ra hỏa này không giống, đã có thể tại hải trung lại có thể lên bờ. Lúc không có chuyện gì làm, nó liền thích hướng thuyền viên nghỉ ngơi bên kia chạy, những thuyền viên kia cũng thích trêu chọc nó chơi. Chơi chán, gia hỏa này chậm ung dung mình đi trở về hải trung. Mới đầu trên đảo công nhân còn có chút sợ hãi, dù sao nói thế nào, đây cũng là cái hung mãnh hải thú. Theo mấy ngày thích ứng, hiện tại không ít công nhân cũng đều quen thuộc, ở trên đảo lại như thế một vị, chạy loạn khắp nơi ban hải báo ngẫu nhiên còn có một số gan lớn công nhân, cho hắn ăn một chút tiểu ngư ăn. Cảm tạ, múa đơn thật to phương, mặt lạnh quy nhị vị đại lao khen thưởng. Chương 90. Tựa bạn bạn. Chương 90, tựa bạn bạn. Nghe lão ba nói, gia hỏa này hiện tại cũng không thế nào mình đi săn mồi đói bụng liền đi thuyền viên bên kia, tìm không thấy thuyền viên, liền đến công nhân nơi này. Nó tìm tới ngươi, ngươi nếu là không cho hắn ăn hắn liền cho ngươi các loại bán manh, thẳng đến ngươi cho ăn mới thôi. Làm những công nhân này, cười khổ không được. Thu nhận công nhân người, gia hỏa này đều nhanh thành ngư loan đảo, đảo sủng. Thuyền đánh cá đi vào một vùng biển, Diệp Viễn để Đinh Nhất đem thuyền đậu ở chỗ này. Nói đến, Diệp Viễn đã thật lâu không có dạng này, tự mình một người ra bắt giữ hàng hải sản. Thật hoài niệm, mới vừa ở Lam đảo trở về mấy ngày nay. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, tuy nói khi đó tiền không có hiện tại kiếm nhiều lắm, nhưng mỗi ngày mang mang lục lục, rất có nhiệt tình. Trái lại mình bây giờ, chỉ cần không ra biển, cả ngày đều ở nhà, có chút hướng về cá ướp mới phương hướng phát triển xu thế, tiếp tục như vậy cũng không tốt. Về sau lúc không có chuyện gì làm, mình vẫn là không có việc gì muốn ra biển đến đi dạo cứ như vậy vui sướng quyết định. Diệp Viễn nghĩ kỹ những này, căn dặn đại hoàng hảo hảo trên thuyền đợi, mình liền xuống đến trong nước biển. Lựa chọn vùng biển này là bởi vì này đến hạ là một mảnh san hô bảy, bình thường san hô bảy chung quanh loài cá vẫn tương đối phong phú. Nơi này không chỉ có loài cá tài nguyên nhiều, chủng loại cũng lại rất đủ. Tuy nói mình không gian dài có không ít chân quý chủng loại, nhưng vẫn là thiếu khuyết không ít đông tây, mình bây giờ có thể lấy ra được cũng chỉ có tôm hùm, bào ngư, tay chó xoắn ốc cùng thạch ban cá. Lần trước tuyết giải, mẫu đơn tôm mới vừa vặn bỏ vào không gian, còn không có hình thành quy mô, Diệp Viễn khả không muốn lấy ra chiêu đãi lao nhị cái kia ăn hàng. Diệp Viễn đi vào đáy biển, nơi này nước sâu cũng liền hơn 30 mét dáng vẻ, với hắn mà nói không phải rất sâu, tia sáng cũng không tệ lắm, đáy biển san hô dài, các loại loài cá xuyên thẳng qua trong đó, một chút cua biển, giơ kìm lớn đuổi theo một chút tiểu ngư. Diệp Viễn tại san hô trong đám ở giữa, tìm kiếm lấy con mồi của mình, trông thấy hai con tôm hùm, cái đầu rất nhỏ cũng liền thả qua khứ. Nơi này tuy nói loài cá phong phú, thật là muốn để Diệp Viễn vừa ý thật đúng là không phải quá nhiều. Ngay tại Diệp Viễn tìm kiếm lấy thời điểm, đột nhiên trông thấy tại cách đó không xa hải xa dài, lại mấy cây hình trụ tròn vật thể. Diệp Viễn bơi tới phụ cận xem xét, đây chẳng lẽ là tựa bạn bạn? Tựa bạn bạn, sinh vật tên là Thái Bình Dương lặn bùn ngao, lại tên hoàng đế con trai, nữ thần ngao. Tựa bạn bạn là đã biết lớn nhất chui huyệt song sắc loại động vật, lớn nhất tượng bạn bạn xác dài ước chừng 1823 cm, ống nước dài nhất nhưng mở rộng 1.3 gạo, không thể rút vào xác bên trong, thể trọng ngay cả xác có thể đạt tới 3-6 kg, là ngao thuộc cỡ lớn sò hến. Bởi vì tượng bạn bạn chất thịt ngon, dinh dưỡng phong phú, tại ăn uống nghiệp dài thuộc cấp cao hàng tiêu dùng. Vỏ sò mỏng như giòn, hai xác nhỏ bình thường bằng nhau, xác trước mặt bưng lại răng cưa chẳng răng, vỏ lưng lưng bụng cùng sau bưng lại phó xác, ống nước cực phát đạt, thô trạng ống nước không thể hoàn toàn rút vào xác bên trong, lưu tại xác ngoài bộ phận lại dài đến 10 cm, hình giống như mũi tên cổ tượng bạn bạn. Sinh hoạt tại nước sâu 6m-30m, vùng cắt ngọn nguồn chất hải khu dài, nguyên sinh Bắc Thái Bình Dương duyên hải, lấy châu Bắc Mỹ bờ tây chỗ sinh nhất là màu mỡ. Năm 1998 Hoa Quốc bắt đầu đưa vào tượng bạn bạn, Hoa Quốc duyên hải một chút địa khu bắt đầu lại nuôi dưỡng. Hoa Quốc rất khó lại hoang dại tượng bạn bạn, nhưng bởi vì một chút nuôi dưỡng căn cứ bắt đầu, có một ít giải rác tượng bạn bạn cũng sẽ xuất hiện tại một chút trong hải vực. Tượng bạn bạn lấy trong nước biển đơn tế bào tạo loại làm thức ăn, cũng có thể lọc ăn trầm tích vật cùng hữu cơ mạnh vụn. Chủ yếu của nó địch hại là cua, hải tinh, ốc sên cùng điệp cá chờ loài cá, thành bối nơi dừng chân tại đáy biển, lại khá mạnh năng lực bảo vệ. Tượng bạn bạn trước 4 niên sinh dài tương đối nhanh, một linh vỏ sò dài 56 cm, nặng 3640 khắc, hai linh vỏ sò dài 810 cm, nặng 200.250 khắc, ba linh vỏ sò dài 1012 cm, nặng 400.500 khắc, bốn linh vỏ sò dài 1215 cm, nặng 500.800 khắc. Theo tuổi tác tăng trưởng, vỏ sò sinh trưởng thay đổi dần chậm chạp, nhưng thân mềm sinh trưởng vẫn có thể tiếp tục, tuổi thọ có thể đạt tới hơn 100 năm. Tượng bạn bạn có cá thể lớn, sinh trưởng nhanh, hương vị ngon, kinh tế giá trị cao đẳng ưu điểm. Tượng bạn bạn da thịt suất cao, đạt 60-70 tả hữu, tại sò hến dài là không thường gặp, trong đó chủ yếu dùng ăn bộ vị vì ống nước cơ, chiếm tổng dùng ăn lượng 30-35. Mỗi 100 khắc ngậm nhiệt lượng 81 kcal, protein 14.45, mỡ 1.3 khắc, có rất cao dinh dưỡng giá trị. Tượng bạn bạn chứa phong phú protein, có thể duy trì giáp, ca, nạ trị cân bằng cùng có tiêu trừ bệnh phù hiệu quả. Còn có đề cao nhân thể sức miễn dịch, giảm xuống huyết áp cùng giảm sóc thiếu máu chờ công hiệu, còn có trợ ở nhân thể sinh trưởng phát dục. Có thể nói tượng bạn bạn là tốt đông tây, nhưng gia hỏa này bắt giữ cũng là vô cùng phiền phức, một việc đánh bắt bọn chúng cần thợ lặn tìm tới tượng bạn bạn vị trí, sử dụng một cây được xưng là thương nhọn, định hướng súng phun nước sông mở chung quanh bùn cát, liền có thể trông thấy bọn chúng cầu vồng quản, liền có thể đưa nó lấy ra. Thợ lặn tại dưới nước bắt được tượng bạn bạn lúc lại đem tượng bạn bạn cất vào mang theo người túi lưới dài, mỗi đánh bắt đến số lượng nhất định sau liền sẽ sâu về trên thuyền, về sau từ trên thuyền nhân viên công tác tiến hành xử lý thùng đựng hàng. Cái này một loạt công việc đều cần nhân công để hoàn thành, thêm nữa những năm này, tiền nhân công dần dần tăng cao, dẫn đến giá cả rất đắt. Diệp Viễn trước mắt chỉ có 4 cái, cũng không biết nguyên nhân gì, tại phụ cận trại chăn nuôi trộm đi ra. Dù sao gặp phải cái này, Đông Tây Diệp Viễn cũng không có ý định buông tha. Tuy nói phiền toái một chút, mà dù sao chỉ có 4 cái, vẫn là rất nhanh có thể giải quyết. Đương tượng bạn bạn tại hải xa dài bị Diệp Viễn lấy ra về sau, lớn nhỏ đã liếc qua thấy ngay cái này mấy cái mỗi cái đều lại một cân trở lên phân lượng, cũng xem là tốt đem mấy cái tượng bạn bạn cất vào mang xuống tới hướng trong túi. Dù sao những này là muốn khoản đãi lao nhị cũng không cần thiết bỏ vào không gian. Tiếp tục dưới đáy biển tìm, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái khác tốt đông tây. Tìm một vòng bây giờ không có cái gì vừa ý mắt hàng hải sản, Diệp Viễn đành phải trở lại trên thuyền, hướng về kế tiếp mục đích lái đi. Kia là một cái đá ngầm bày, khoảng cách Bình Hải huyện không tính xa, nhưng nơi đó địa thế tương đối phức tạp, rất nhiều thuyền đánh cá đều không muốn đến đó. Diệp Viễn đem thuyền ngừng đến rời xa đá ngầm địa phương, hướng về đá ngầm bày bơi đi, đi vào mảnh này trên đá ngầm, Diệp Viễn cẩn thận tìm kiếm lấy. Diệp Viễn nghe phụ thân nói qua, nơi này chỉ có một loại đặc sản, đó chính là sinh hào. Sinh hào chỉ con hào, tục xưng biển lệ tử, lệ thuộc động vật nguyên thể, là trên thế giới thứ nhất lớn nuôi dưỡng sò hến, là nhân loại có thể lợi dụng trọng yếu sinh vật biển tài nguyên một trong, vì toàn cầu tính phân bố chủng loại. Con hào không chỉ có thịt vị tươi đẹp, dinh dưỡng phong phú, mà lại có đặc biệt bảo kiện công có thể cùng dược dụng giá trị, là một loại dinh dưỡng giá trị rất cao hải sản chân phẩm. Con hào ngậm kém lượng cư nhân loại đồ ăn đứng đầu. Cổ kim nội ngoại đồng đều cho rằng con hào lại trị suy yếu, giải đan độc, hàng huyết áp, tư âm tráng dương công năng. Diệp Viễn coi trọng nhất chính là cuối cùng một loại công hiệu, về phần tại sao? Bởi vì lão nhị người như vậy. Giờ tính toán tăng thêm không gian bên trong mấy loại đặc sản, chiêu đãi lão nhị bọn hắn không có vấn đề, Diệp Viễn để Đinh Nhất lái thuyền thẳng đến Bình Hải huyện bến tàu đi vào Bình Hải huyện bến tàu, còn có nửa giờ mới đến 10 điểm, Diệp Viễn đầu tiên tìm bến tàu một bên, một nhà vị trí rất tốt quán cơm nhỏ bắt đầu ăn. Dù sao dậy sớm đi biển bắt hải sản, hiện tại 9 giờ hơn nói không đói bụng kia là giả. Ngồi ở chỗ gần cửa sổ, muốn một bát hải tiên mặt, cùng chút thức ăn. Vị trí này có thể trực tiếp nhìn thấy bến tàu, cho dù là lão nhị bọn hắn sớm đến, Diệp Viễn cũng có thể nhìn thấy. Chương 91. Vương học hành lên nào. Chương 91. Vương học hành lên nào. Ngay tại Diệp Viễn sắp ăn xong thời điểm, nhận được lão nhị điện thoại. Còn có 10 phút, chúng ta liền có thể đến bến tàu. Trương Vô Tận thanh âm ở bên kia vang lên. Ừm. Ta đã ở chỗ này. Diệp Viễn trả lời rất là dứt khoát để điện thoại xuống Diệp Viễn, cấp tốc ăn xong cuối cùng một ngụm mì sợi, tính tiền đi ra quán cơm nhỏ. Ngay tại Diệp Viễn đứng tại bến tàu bên cạnh không bao lâu, một cố lao vụ thương vụ dừng ở Diệp Viễn cách đó không xa, Trương Vô Tận đầu tiên đi xuống xe, đi theo phía sau hắn là một vị trung niên. Diệp Viễn đánh giá trung niên nhân một chút. Trung niên nhân này, mặc rất tùy ý, một đầu quần thường, giày du lịch, thân trên một kiện rất thỏa đáng hưu nhàn áo giả kịp. Nhìn không ra quá xuất chúng địa phương, nhưng người này khí chất rất tốt, cho người ấn tượng đầu tiên liền rất nho nhã. Trương Vô Tận đi vài bước đi vào Diệp Viễn trước mặt, lôi kéo Diệp Viễn đi vào trung niên nhân bên người, giới thiệu nói, "Ta Vương Thúc, cha ta bạn cũ." "Vương Thúc, đây là bạn thân của ta mà Diệp Viễn." Diệp Viễn rất lễ phép rồi ra hai tay, cùng trung niên nhân nắm chặt lại. "Vương tiên sinh tốt." Vương Học Hành nhìn một chút Diệp Viễn, vừa cùng Diệp Viễn nắm tay vừa lên tiếng nói, rất tinh thần một cái tiểu hòa tử, "Ngươi tốt. Đừng có khách khí như vậy, ngươi cùng Vô Tận, gọi ta Vương Thúc liền tốt." "Được rồi Vương Thúc, vậy sau này ngươi liền gọi ta Tiểu Viễn tốt, tất cả mọi người gọi ta như vậy." Nói xong dùng ngón tay hướng mình thuyền đánh cá phương hướng nói ra. "Thuyền ở bên kia, Vương Thúc, chúng ta hiện tại liền đi." Trương Vô Tận tại bên cạnh chen miệng nói, "Đợi chút nữa, ta cho Nữu Nữu lễ vật còn tại trên xe, ta cái này đi lấy." Nói trên xe cầm xuống một cái loại cực lớn cái dương. Diệp Viễn nhìn thấy cái dương bao bên ngoài giả liền biết ra hỏa này cho Nữu Nữu mua là lạc cao xếp gỗ, nhưng khi trông thấy loại hình về sau, Diệp Viễn có chút dở khóc dở cười. Trên cái dương viết lệ gỗ 71040 chữ, Diệp Viễn nguyên bản đối với mấy cái này là không có hứng thú, thực cái này lạc cao Diệp Viễn vẫn là biết một chút. Cái này là Disney tòa thành hệ liệt giải tương đối nổi danh một cái, nhưng cũng là phi thường khó khăn một cái, vẹn vẹn là hạt tròn số, liền đạt đến 4080 hạt. Diệp Viễn nhớ không lầm, giá bán là tại 3000 nguyên khoảng chừng, tiền này đối lão nhị tới nói tính không được cái gì, nhưng viên này hạt có phải hay không quá nhiều một chút. Diệp Viễn tức giận, ngươi thành tâm chính là sao? Níu níu mới bao nhiêu lớn? Lão nhị ha ha vui sướng nói ra, lúc đầu muốn mua sở ta đột kia khoản 7541 hạt, ta nghĩ níu níu còn nhỏ, cái này bất tài mua cái này, lại nói, cái này thích hợp nữ hài tử. Diệp Viễn lườm hắn một cái, cũng không biết giá hỏa này nghĩ như thế nào, để một cái 5 tuổi tiểu nữ hài chơi 4080 hạt là cao, cũng thua thiệt hắn nghĩ ra được. Bên trên Vương Học Hành nhìn xem hai người trẻ tuổi tại kia nói giỡn, cũng không có vội vã mở miệng. Khi thấy Diệp Viễn nhìn mình lúc, hắn mới ở bên người lái xe trong tay tiếp nhận một cái hộp quà tặng, đưa tới, mở miệng nói ra, lần thứ nhất gặp mặt, một điểm nhỏ lễ vật không thành kính ý. Diệp Viễn chậm trễ mấy lần, cuối cùng vẫn là nhận. Hai người theo Diệp Viễn đi vào thuyền đánh cá bên trên, Vương Học Hành đánh giá Diệp Viễn thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá chậm rãi lái rời bến tàu, hướng về Ngư Loan đảo phương hướng lái đi. Trương Vô Tấn đi vào Diệp Viễn bên người, nhìn xem Vương Thúc đưa ngươi cái gì ta cũng không biết, hắn còn chuẩn bị cho ngươi lễ vật, đều không cùng ta nói. Diệp Viễn tâm nghĩ, ngay trước người ta mặt mở quả có phải hay không không tốt lắm. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía Vương Học Hành. Vương Học Hành đúng lúc cũng nhìn về phía bên này, mỉm cười mở miệng, một cái nhỏ vật trang trí, Tiểu Viễn mở ra nhìn xem thích không. Diệp Viễn nghe xong, Vương Học Hành đều nói như vậy, cũng không có gì ngượng ngùng trực tiếp mở ra bao bên ngoài giả. Đương mở ra sau khi, Diệp Viễn nhìn thấy chính là một cái hòn đá màu tím vật trang trí. Diệp Viễn cổ quái nhìn xem trong tay vật trang trí, Trương Vô Tấn nhìn thoáng qua, biết đạo Diệp Viễn không nhận ra xem đông tây, liền mở miệng cùng Diệp Viễn giải thích đạo. Đây là ban mỏ đồng nguyên thạch, là rất thường gặp một loại khoáng thạch. Nói xong lại nhìn mắt Diệp Viễn trong tay tảng đá, nhỏ giọng thầm thì đến, đừng nói, làm thành vật trang trí vẫn rất đẹp mắt, trở về ta cũng tập mấy cái tặng người, có sáng tạo. Diệp Viễn cũng không để ý cái này đông tây giá trị, tương phản hắn vẫn còn tương đối thích cái này khoáng thạch. Rất nhanh, Khống Thủy Hào liền trở về Ngư Loan đảo. Diệp Viễn mang theo hai người tới trong nhà mình, đương Nữu Nữu trông thấy Trương Vô Tấn đưa quà cho mình về sau, một đôi mắt to khiếp thành hình trăng lưỡi liềm đừng đề cập nhiều đáng yêu, một giọng nói, tạ ơn nhị cứu cậu, về sau liền lôi kéo Trương Vô Tấn hướng về gian phòng của mình đi đến. Vừa đi còn vừa nói, ta cũng có lễ vật đưa cho nhị cứu cậu. Nói đến, Nữu Nữu gọi Trương Vô Tấn nhị cứu cậu, vẫn là Trương Vô Tấn xúi dục lần trước đến Diệp Viễn nhà, Diệp Viễn chỉ là để Nữu Nữu gọi hắn cứu cứu, cũng không có để hắn kêu cái gì nhị cứu cậu, nhưng Trương Vô Tẫn nói cho tiểu nha đầu, hắn không chỉ có nhị cứu cậu, còn có đại cứu cậu, tam cứu cứu. Mới đầu tiểu nha đầu không đồng ý Trương Vô Tẫn ra hỏa này, liền hỏi Nữu Nữu, cứu cứu ngươi đối ngươi có được hay không? Nữu Nữu đương nhiên nói xong, hắn còn nói, kia nhiều ba cái cùng cứu cứu ngươi đồng dạng đối ngươi hảo cứu cứu, ngươi không cao hơn sao? Cứ như vậy tiểu nha đầu luôn hãm. Trương Vô Tẫn cùng tiểu nha đầu sau khi đi, Diệp Viễn mang theo Vương Học Hành đi vào thư phòng của mình. Vương Học Hành đi vào thư phòng, đánh giá bốn phía, ánh mắt trực tiếp bị trong thư phòng kia trà hải hấp dẫn lấy. Muốn nói lớn nhỏ, Diệp Viễn trà hải cũng không có Trương Vô Tẫn nhà lớn như vậy, nhưng cái này chạm chỗ. Vương Học Hành kìm lòng không được đi đến trà hải bên cạnh, dùng tay vớt ve xem trà hải, từng tấc liền giống với tiểu hải tử đạt được chân quý đồ chơi đồng dạng. Toàn bộ trà hải xảo diệu lợi dụng âm trầm mục vốn có hình dạng, thông qua đơn giản điêu khắc, trà hải ngoại hình thức một đầu bản phục thần long, long đầu chỗ là xuất thủy khẩu, long thân đơn giản làm cho phẳng, cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Vương Học Binh nhìn về sau, tán thưởng không thôi, "Tiểu Viễn, ngươi cái này trà hải là vị nào điêu khắc đại sư điêu khắc?" Diệp Viễn có chút xấu hổ, bởi vì Vương Học Hành trong miệng đại sư đúng là mình, mới đầu trong nhà cái kia trà hải là Đinh Nhị điêu khắc, về sau bởi vì tương đối lớn, tự mình một người dùng thời điểm, không quá ưa thích, liền bỏ vào biệt thự trong phòng trà, thư phòng mình đây là mình về sau một điêu thành tay sau điêu khắc ra. "Cái kia, Vương thúc, đây là ta làm, cũng không có ngươi nói tốt như vậy, khắc chơi." Diệp Viễn không tốt lắm ý tứ thừa nhận chính mình là điêu khắc đại sư, tuy nói trong lòng mình biết mình trình độ đã cao hơn hiện tại trên thị trường rất nhiều đại sư, thật là muốn để mình thừa nhận vẫn còn có chút không có ý tứ. Vương Học Binh nghe Diệp Viễn, một lần nữa dò xét người tuổi trẻ trước mắt, tướng mạo không tính là vô cùng đẹp trai, nhưng cho người ta một loại sạch sẽ, già dặn cảm giác. Không nghĩ tới cứ như vậy tuổi quá trẻ tiểu hòa tử, có thể lại tốt như vậy tay nghề, khó được nhất còn rất khiêm tốn, Vương Học Hành thấy qua người trẻ tuổi nhiều lắm, giống Diệp Viễn dạng này thật đúng là không thấy nhiều. Diệp Viễn bị Vương Học Hành nhìn có chút không được tự nhiên, mở miệng nói ra: "Vương thúc ngươi xem một chút cái này người còn hài lòng không?" Nói, tại thư phòng lão bản ghế dựa đằng sau, lấy ra một cái trưởng thành hình vuông khối gỗ. Vương Học Binh trông thấy Diệp Viễn lấy ra âm trầm mục, cùng không có mã thượng đưa tay đón, mà là mở miệng hỏi, nghe Vô Tận nói, trong tay ngươi lại một cái long tiên hương, có thể để cho ta xem một chút không? Diệp Viễn nghe Vương Học Hành, hơi sững sờ, không phải nói đến mua âm trầm mục sao? Tại sao lại muốn nhìn long tiên hương? Cái kia hắn cũng cảm thấy hứng thú. Chương 92. Vương Học Hành chấn kinh. Chương 92. Vương Học Hành chấn kinh. Nếu là Trương Vô Tận mang tới, nhìn một chút cũng không có gì, cầm trong tay âm trầm mục phóng tới trên mặt bàn, đi đến thư phòng nơi hẻo lánh. Tại một đống bạc vụn, phá mảnh sứ vỡ dài, tìm ra khối kia long tiên hương. Vương Học Bân nhìn Diệp Viễn tại trong dương tìm kiếm, mới đầu không có lưu ý, nghe tới ào ào tiếng vang lúc, liền chú ý một chút, kết quả nhìn thấy trong dương vật phẩm về sau, khóe miệng không khỏi hướng lên nhếch lên một cái. Khá lắm, đồ cổ mảnh vỡ, cũng là đồ cổ, làm sao tại nhà ngươi cứ như vậy không khai ngươi chào đón, cái này nếu như bị một chút văn ngoạn giới người biết, không biết bọn hắn sẽ làm ra biểu tình gì. Trong lòng suy nghĩ, Vương Học Hành cũng không nhiều lời cái gì, dù sao nơi này là nhà khác, mình một ngoại nhân không tiện mở miệng, đương Diệp Viễn xuất ra khối kia long tiên hương, quay người đi về tới về sau, Vương Học Hành lực chú ý tất cả đều bị Diệp Viễn trong tay long tiên hương hấp dẫn. Tiếp nhận Diệp Viễn trong tay long tiên hương, đầu tiên là xem xét tỉ mỉ xuống vẻ ngoài, lại tại dưới mũi người người. Không sai là long tiên hương. Diệp Viễn tâm bên trong mắt trợn trắng, người này còn hoài nghi ta dùng giả lừa hắn hay sao? Vương Học Hành cũng biết mình nói như vậy không tốt lắm, ngượng ngùng nói ra. Tiểu Viễn chớ để ý, ta đây là thật cao hứng, ngươi đừng để trong lòng. Thả ra trong tay long tiên hương, lại nhìn hạ trên bàn âm trầm mục, lớn nhỏ rất là hài lòng, sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói, hai thứ này ta muốn lấy hết, long tiên hương giá cả tại 1500-3000 ở giữa, ngươi khối này là cực phẩm chúng ta liền theo giá cao nhất để tính. 3000 nguyên mỗi khác. Nói xong nhìn về phía Diệp Viễn, Diệp Viễn không nghĩ tới cái này đông tây mắc như vậy, mình mới đầu dự tính giá tiền là 2000 nguyên tả hữu, thoáng một cái một khắc liền thêm ra 1000 nguyên, không nên xem thường cái này 1000 nguyên, đây chính là mỗi khắc đa ra giá cả. Phải biết mình khối này Long Tiên Hương khoảng chừng 2750 khắc cũng chính là so với mình tưởng tượng thêm ra 270 vạn. Cái này có cái gì tốt do dự, Diệp Viễn trực tiếp đáp ứng. Vương Học Hành lại quay đầu nhìn về phía Âm Trầm Mục, Âm Trầm Mục cũng là thượng phẩm, giá tiền này. Vương Học Hành nhất thời chưa nghĩ ra như thế nào mở miệng, cái này đông tây nói đáng tiền, là thật đáng tiền. Nhưng mình như thế một khối, thật muốn dựa theo giá thị trường chính là mấy vạn nguyên đến mười mấy vạn nguyên, thật muốn cho như thế điểm mình lại có chút không có ý tứ, cho nhiều phá hư quy củ, đây là hắn người đi đường này kiêng kỵ nhất sự tình. Diệp Viễn cũng nhìn ra Vương Học Hành trong lòng suy nghĩ cái gì, mở miệng nói ra: "Cái này coi như ta đưa ngài tốt." Vương Học Hành nghe cũng có chút không có ý tứ, nghĩ nghĩ mở miệng nói: "Không biết muốn cho tiểu Viễn ngươi ra tay giúp ta điều một cái Phật tượng, cần gì giá vị?" Diệp Viễn không nghĩ tới Vương Học Hành hỏi như vậy, nghĩ nghĩ nói ra: "Kia muốn cái gì tiền, ta giúp ngươi làm chính là." Vương Học Hành nghe xong không nói gì thêm, trực tiếp hỏi Diệp Viễn muốn ngoại chặt, trực tiếp chuyển khoản, chỉ chốc lát, Diệp Viễn ngoại chặt nhắc nhở chuyển khoản tin tức, Diệp Viễn xem xét, dòng giá 900 vạn. "Vương thúc, ngươi có phải hay không chuyển sai? Long Tiên Hương mới 825 vạn, ngươi nhiều chuyển." Vương Học Hành cười nói ra: "Không nhiều, ngươi cũng đưa ta âm trầm mục còn lốp giúp ta điều khắc Phật tượng, mời Phật về nhà có thể dùng tiền để cân nhắc sao?" Diệp Viễn biết Vương Học Hành đây là biến hướng nâng lên giá cả mua mình âm trầm mục, cũng bất đắc dĩ cười cười không có nhiều lời. Ngay lúc này Trương Vô Tấn ở bên ngoài đi đến, vừa vào cửa liền mở miệng cười nói ra: "Ta nói lão tứ, nhà chúng ta nữu nữu nhưng lớn hơn ngươi phương nhiều, ngươi nhìn lúc này lễ." Nói xong đối Diệp Viễn lung lay trong tay vật. Diệp Viễn nhìn thấy Trương Vô Tấn trong tay cầm đông tây, cũng có chút dở khóc dở cười. Trương Vô Tấn trong tay cầm chính là hôm qua nữu nữu ở chỗ này bắt chẹt đi một cái thỏi bạc ròng, lúc ấy mình đang nghiên cứu nguyên bảo, bị tiểu nha đầu nhìn thấy, về sau hỏi bà ngoại nguyên bảo là cái gì. Lão mụ cũng không biết đạo Diệp Viễn sách về nhà nhiều như vậy nguyên bảo, liền nói cho tiểu nha đầu kia là rất đáng tiền đông tây. Kết quả tiểu nha đầu nói cái gì cũng phải cùng Diệp Viễn muốn một khối, kết quả một cái chớp mắt ấy mới thời gian một ngày liền đưa cho Trương Vô Tẫn gia hỏa này, xem ra tại tiểu nha đầu trong lòng, nguyên bảo còn không có lạc cao tốt đâu. Diệp Viễn không quan trọng đúng vai, nữu nữu đưa cho ngươi ngươi liền cầm lấy a. Dù sao trong tay mình còn nhiều phải là cái này đông tây cho lão nhị một cái cũng không quan trọng. Vậy ta thật là nhận, dù sao bạc cũng không phải cái gì tốt đồ chơi, nhưng ai gọi đây là nữu nữu cho đâu, một ít người là cậu ruột cũng không có ta cái này đãi ngộ a. Nói xong không quên châm chọc một chút Diệp Viễn. Bên trên Vương Học Hành nhìn thấy Trương Vô Tẫn trong tay nguyên bảo, trực tiếp đoạt lấy đi bắt đầu đánh giá, một bên dò xét trong tay nguyên bảo, một bên trong lòng chấn kinh. Vô Tận tiểu tử này bằng hữu, đến cùng là làm cái gì, lại lớn như vậy một khối Long Tiên Hương coi như xong, âm trầm mục, còn có trong tay cái này Càn Long 20 năm, thanh triều đủ hai quan ngân, cái này đều không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Mặt khác vừa vào cửa, kia bể cá bên trong huyết hồng rồng cũng là cực phẩm, lại nhìn trên giá sách con kia đường quan loa, mỗi một cái đều giá cả không ít. Nhắc tới bên trong không đáng giá tiền nhất thật đúng là mình muốn mua khối kia âm trầm mục. Quan sát xong trong tay nguyên bảo, đưa trở lại Trương Vô Tận trong tay, cảm thán một tiếng mở miệng nói, chớ xem thường cái này nguyên bảo, nếu là tại một chút tiền cổ tệ cất giữ người trong mắt, đây chính là không tệ, nói ít cũng muốn 20 vạn nguyên. Trương Vô Tận coi là trong tay nguyên bảo chính là phổ thông tỏi bạc dòng, không nghĩ tới như thế đáng tiền. Hắn không quá xác định hỏi, vậy cái này đông tây xem như đồ cổ. Vương Học Hành lườm hắn một cái nhẹ gật đầu, cũng lười phản ứng tiểu tử này. Trương Vô Tận ngượng ngùng nhìn về phía Diệp Viễn, ngươi sẽ không cho là ta đây là lừa gạt nữu nữu bảo bối a. Diệp Viễn mắt nhìn hắn, biết liền tốt, tiểu nha đầu không biết giá cả, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vậy quên đi, ta trả lại đi. Trương Vô Tẫn cũng không muốn rơi cái lừa gạt hải tử thanh danh. Cho ngươi liền cầm lấy đi, ta bên này còn có đây này, tiểu nha đầu nếu là thích ta lại cho hắn một khối. Ừm được rồi, về sau nữu nữu đồ chơi ta bao hết, đừng tìm ta cái này nhị cứu đoạn. Nói, Lạc Tư Từ thu hồi nguyên bảo. Hắn đến không phải thật sự lưu ý cái này đông tây giá trị, mà là đây là đồ cổ, trở về cho lão bà, lại có thể làm ra không ít tiền tiêu vặt. Nhìn xem thời gian đã giữa trưa, lão mụ bên kia đã đem đồ ăn tập không sai biệt lắm, liền mời xem hai người đi theo mình đi tới phòng ăn. Vương Học Hành mới đầu không có ý định tại Diệp Viễn nhà ăn cơm, nói là đi Lam đảo, hắn hảo hảo khoản đãi một chút Diệp Viễn. Cuối cùng vẫn là Trương Vô Tân nói, Vương Thúc, ngươi ngay ở chỗ này ăn đi, hắn nhưng là ngư dân, hải tiên so với cái kia quán rượu đành phải không xấu. Đã hai người đều nói như vậy, Vương Học Hành cũng không tiếp tục kiên trì, đi theo hai người cùng nhau đi vào phòng ăn trông thấy Nữu Nữu đã sớm an vị tại bên bàn bên trên, eo nhỏ ưỡn lên thẳng tắp, nhưng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bàn hải tiên. Nhìn xem đầy bàn hải tiên, tiểu nha đầu đã sớm bắt đầu trượt nước miếng, nhưng bà ngoại bảo hôm nay có khách, mình không thể ăn trước, cho nên đành phải an tĩnh ngồi tại trước bàn cơm chờ đợi. Trông thấy Diệp Viễn mấy người đi xuống, bước nhanh chạy tới, ôm Diệp Viễn đuổi nói ra: "Cứu cứu, người nói bụng sao? Bà ngoại làm thật nhiều ăn ngon." Diệp Viễn cười ngồi xổm người xuống, trà sát tiểu nha đầu cái mũi một chút, vui vẻ nói ra: "Là ngươi thèm đi, rửa tay sao?" "Ừ vâng." Nữu Nữu dùng sức nhẹ gật đầu. Chương 93. Thuyền viên ý nghĩ. Chương 93. Thuyền viên ý nghĩ. Diệp Viễn mời hai người ngồi xuống, tiểu nha đầu nhu thuận ngồi vào bên cạnh hắn. Trương Vô Tẫn nhìn về phía trên bàn mấy đạo quý báo hải tiên. Hấp tôm hùm, cái này một con khoảng chừng một cân choai choai nhỏ, một mâm ba đầu bảo, hấp tay chó xoa lốp, dầu bạo tượng bạc bạc, tỏi dung sinh hào, thạch ban ca canh, lại phối mấy đạo xào rau xanh. Nhìn Trương Vô Tẫn nước bọt chảy ròng, một bên đông tay, một bên nói ra: "Lão tứ, rất phong phú nha, đều là tốt đông tây nha." Diệp Viễn lường hắn một cái, đối Vương Học Hành nói: "Vương Thúc, đến nếm thử mẹ của ta tay nghề." Diệp phụ Diệp mẫu lúc này cũng đều thượng bản, Diệp phụ còn cố ý lấy ra một bình đặc thủ, hồi vị, mỗi người đều rót một chén. Diệp Viễn nhìn xem Trương Vô Tẫn bất đắc dĩ giải thích đạo: "Bảo ngư là tươi đối phó ăn đi, ai bảo ngươi lúc nói quá muộn, căn bản không kịp phát." Diệp Viễn nói phát là nhằm vào kiền bảo cá xử lý. Kiền bảo cá tuy nói phi thường danh quý, có thể ăn cũng là tương đương phiền phức, một việc bình thường đều là đem kiền bảo cá rửa sạch, để vào không dầu vô diệm trong thùng, gia nhập nước lọc ngâm. Nước không có qua kiền bảo cá, trong lúc đó cách mỗi 8 giờ đổi một lần nước, cần cua 1 đến 2 ngày. Cho nên bữa cơm này dùng bảo ngư, là tươi bảo ngư, tuy nói cảm giác bên trên cùng kiền bảo cá có chút chênh lệch, nhưng Diệp Viễn tin tưởng mình không gian bên trong bảo ngư vẫn là lại so với phía ngoài những cái kia bảo ngư tốt hơn nhiều. Vương Học Hành cũng kinh ngạc Diệp Viễn đại thủ bút, đơn giản nhìn một chút trên bàn hải tiên, đều là cực phẩm trong cực phẩm, bữa cơm này nếu là đặt ở quán rượu, giá cả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Tuy nói hắn cũng là gặp qua rất nhiều thị trường đại lão bản, thật là để hắn một bữa cơm ăn nhiều như vậy cực phẩm, thật đúng là chưa từng có, không phải hắn chi không nổi số tiền này, mà là có rất ít khách sạn có thể đồng thời có nhiều như vậy cực phẩm hải tiên. Trương Vô Tận trông thấy Diệp phụ cho mình ngược lại say rượu, nhỏ giọng tại Diệp Viễn bên tai nói ra: "Ta nói lão tứ, ngươi có phải hay không có chút khấu nhi nha? Ta thực biết dư vị rượu kia chính là ngươi chơi đùa ra ta tới, làm sao cho ta uống cái này?" Diệp Viễn tức giận nhìn hắn một cái, nói ra: "Không uống coi như xong." Trương Vô Tẫn nhìn Diệp Viễn biểu lộ, biết mình hẳn là chỗ nào sai lầm, tranh thủ thời gian uống một hớp nhỏ rượu trong ly. "Ừm, cái này rượu có dư vị hương vị, nhưng so dư vị cảm giác càng tốt hơn đơn giản." Hắn đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung mình bây giờ cảm giác. Vương Học Hành tuy nói không có nghe được hai người ở nơi đó nhỏ giọng nói gì đó, nhưng nhìn đến Trương Vô Tẫn sau khi uống rượu xong phản ứng vẫn còn có chút kinh ngạc. Nghe được rượu này so hiện tại rất hỏa, hồi vị, còn tốt uống thời điểm, cũng dơ ly rượu lên uống một ngụm. Trở về chỗ rượu đế lướt qua thực quản nóng bỏng cảm giác, trong miệng còn lưu lại rượu đế mùi thơm ngát. Không tệ, không tệ, hoàn toàn chính xác, muốn so dư vị tốt một chút. Tiểu Viễn, rượu này là rượu gì, làm sao cái bình bên trên không có danh tự? Vương Học Hành rất hiếu kỳ, rượu ngon như vậy mình tại sao không có uống qua? Diệp Viễn khai cái trò đùa nói ra, hồi vị. Vương Học Hành sững sờ, hồi vị, tuy nói hiện tại trên thị trường rất hút hàng, có thể đối mình tới nói muốn mua mấy bình cũng không phải việc khó gì. Nhưng mình uống qua, hồi vị, nhưng không có trước mắt rượu này dễ uống, lại nói đóng gói cũng không giống. Trương Vô Tấn tại bên cạnh kịp phản ứng, đưa tay đập Diệp Viễn bả vai một chút. Ta nói ngươi tiểu tử, ngươi tốt đông tây không bán, mình giữ lại uống có phải không? Rượu này ta thời điểm ra đi cho ta lấy chút, hiếu kính cha ta, ngươi phải biết, ngươi dư vị thực rất xinh đẹp tại chúng ta bên kia không tốt lắm mua. Lần này tới, ta không có ý định tay không đi, lại cái này rượu, trên thị trường cái chủng loại kia dư vị từ bỏ đều cho ta đổi cái này. Diệp Viễn bởi vì lại Vương Học Hành tại, không có khả năng đáp ứng hắn, ai biết ra hỏa này một chút cầm nhiều ít, lại thêm một cái Vương Học Hành, chủ yếu vẫn là lo lắng rượu này lưu thông đến thị trường, tiếng vọng quá lớn. Diệp Viễn lườm hắn một cái sau mở miệng nói, ngươi muốn rượu này lúc nước sôi để nguội nha, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ngươi cùng Vương thúc thời điểm ra đi một người ta đưa một bình, nhiều không có, trên thị trường dư vị tùy ngươi, đừng đem ta khố phòng cầm rỗng là được. Diệp phụ tại bên cạnh nghe được lời của con hậu tâm nghĩ, nhà ta không phải còn có không ít đó sao? Tập người thế nào có thể như vậy đâu? Vừa muốn mở miệng nói cái gì, bị Diệp Mâu tại dưới mặt bàn dùng chân đá một chút, lập tức kịp phản ứng, nhi tử nhất định còn có ý tứ gì khác, dù sao không liên quan mình sự tình, cũng đừng nhiều chuyện mình đủ uống là được rồi. Một bữa cơm mọi người ăn đều rất vui vẻ, mấy người hai bình rượu đế uống sạch mới tan tịch. Diệp Viễn an bài Vương Học Hành cùng Trương Vô Tấn vào ở độ giả sơn trang, trước khi đi hỏi Vương Học Hành chuẩn bị điêu khắc một tôn dạng gì Phật tượng, khi biết được là thích giả Man Nhi sau cũng có chút ngoài ý muốn. Người bình thường trong nhà đều là Quan Âm, Quan Vũ, Diệp Viễn thật đúng là không biết lại cung cấp thích giả Man Nhi. Dù sao mình lại không tin cái này, người ta thích là được, tại điện thoại giải tìm tới một chút hình ảnh, cuối cùng Vương Học Hành chọn lựa một cái tương đối hài lòng. Diệp Viễn cũng không có mình điêu khắc, mà là đem chuyện này giao cho Đinh Nghị, mình ban đêm còn muốn tu luyện. Cái này không thể nói Diệp Viễn không tôn trọng Vương Học Hành, mà là Đinh Nghị điêu khắc cùng mình kỳ thật không có gì khác biệt, nếu bàn về dựa theo hình ảnh điêu khắc, Đinh Nghị hẳn là so với mình càng tốt hơn một chút. Diệp Viễn phát hiện, đừng quản người máy đa trí có thể, nhằm vào một chút cần sức tưởng tượng đông tây tới nói, vẫn là cùng nhân loại kém như vậy một chút. Nhưng nếu là đúng, nào đó đồng dạng vật phẩm đến điêu khắc, Đinh Nghị lợi hại hơn, đây cũng là Diệp Viễn giao cho Đinh Nghị một nguyên nhân khác. Diệp Viễn hướng về nhà mình biệt thự đi đến, đi ngang qua thuyền viên khu nghỉ ngơi thời điểm, trông thấy đối diện đi tới Vu Hồng Bác. Vu Hồng Bác cái này thủy thủ trường Diệp Viễn hay là vô cùng hài lòng không ra biển mấy ngày nay, thuyền viên chỉ là ngày đầu tiên đi một lần Lam đảo. Sau khi trở về, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi khu rèn luyện thân thể, cũng không ở trên đảo đi loạn, đây đều là từ Vu Hồng Bác đến giám sát, mình phi thường bất lo. Lão Vu, ra đi một chút. Vu Hồng Bác đi vào Diệp Viễn trước mặt, lão bản, chúng ta mấy cái thương lượng một chút, trở về nghỉ ngơi mấy ngày cũng không xê xích gì nhiều, tất cả mọi người muốn biết lúc nào lại ra biển. Diệp Viễn kém chút không có bật cười, thủy thủ đoàn của mình làm sao cùng các thuyền viên không giống? Người ta thuyền viên đều ngóng trông không ra biển, tại trên bờ đợi một tháng cho phải đây, cái gì cũng không làm, cầm một tháng tiền lương hắn không tâm sao? Làm sao mình những thuyền này viên đều nghĩ đến ra biển đâu? Vu Hồng Bác nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ có chút ngượng ngùng nói ra, huynh đệ chúng ta giải, có mấy cái điều kiện gia đình không phải quá tốt, cái này không nghĩ ra biển có thể lại thưởng kim nã sao? Cái này đợi cũng là đợi, ra biển còn có thể kiếm nhiều một chút. Nói xong những lời này, rất lớn người bắt đầu ngại ngùng. Diệp Viễn không có cảm thấy lời này có cái gì không đúng, người ta đến cho mình làm công, suy nghĩ nhiều dễ tiền đa bình thường một sự kiện. Ai cũng không phải vì yêu phát điện suy nghĩ nhiều kiếm tiền không có cái gì vấn đề. Diệp Viễn nghĩ nghĩ hồi đáp, ta bên này gần nhất còn có một ít chuyện, thật đúng là không thể đi ra ngoài. Dạng này, ngươi ngày mai mang theo thuyền viên mở khống thủy hào ra ngoài, không cần đi quá xa, ngay tại quốc gia chúng ta hải vực hoạt động, không cần đi công hải xa như vậy. Nghĩ nghĩ sau lại bổ sung, các ngươi cũng đừng một mực ở tại trên biển, 2-3 ngày một lần trở về. Nếu là ngư hoạch nói thêm trước thông chi Lý Huy, để hắn liên hệ Vương Việt Sơn bên kia. Nếu là liền kéo trở về trước phóng tới kho lạnh, chờ ta giúp xong mấy ngày nay chúng ta tái xuất viễn hải. Tốt như vậy. Chính là ta sợ ta mang không tốt thuyền đánh cá, ra ngoài tại bồi thường tiền xăng sẽ không tốt, ta nhưng nghe nơi này công nhân nói, hiện tại đánh cá không phải mỗi con thuyền, đều lại chúng ta lần trước loại kia thu hoạch. Vu Hồng Bắc vẫn là nói ra một chút trong lòng cố kỵ. Chương 94, bao đột kích. Chương 94, bao đột kích. Diệp Viễn vô vô Vu Hồng Bắc bả vai. Sợ cái gì, không phải lại dò xét cá khí sao? Cũng đừng sợ bồi thường tiền chờ ta giúp xong, chúng ta ra viễn hải, một lưới ngư hoạch cái gì tiền xăng đều kiếm về tới. Vu Hồng Bắc nghe Diệp Viễn, ngẫm lại cũng là đạo lý này. Hắn biết chớ xem thường trước mắt người lao bản này, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, bắt cá kia thật là không thể chê. Lần trước ra biển, trên thuyền viên liền không có một cái không phục, vô luận là nhìn bảy cá năng lực vẫn là lặn xuống nước năng lực đều vung bọn hắn những này đương hải quân mấy con phố. Cũng không biết Vu Hồng Bắc là thế nào cùng những thuyền viên kia nói, đương Diệp Viễn đi qua khu nghỉ ngơi không xa thời điểm, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến thuyền viên đoàn tiếng hoan hô, Diệp Viễn bất đắc dĩ lắc đầu. Đều là nghèo ghê, nếu là mình không có đạt được hệ thống, có lẽ cũng sẽ giống như bọn họ, bởi vì ra biển có thể nhiều một ít tiền thưởng nhi cao hứng gieo họ đi. Ngày thứ hai, Diệp Viễn cương rời giường, Đinh Nghị tìm tới, một đêm thời gian, Diệp Viễn phân phó Phật tượng đã điêu khắc tốt, nhìn xem đó cùng hình ảnh dài giống nhau như lúc Phật tượng, Diệp Viễn rất hài lòng. Đinh Nghị sau khi đi, Diệp Viễn đơn giản ăn một chút điểm tâm, liền hướng về Trương Vô Tấn bọn hắn ở độ giả sơn trang đi đến đi vào về sau, nhìn xem hai người ngay tại nhà ăn bữa sáng, đây là Diệp Viễn cố ý phân phó nhân viên nhà ăn bên kia tập bởi vì độ giả sơn trang bên này trước mắt cũng không đúng ngoài kinh doanh, chỉ có Lý Huy phụ mẫu cùng Trương Vô Tấn bọn hắn, Lý Huy nhà bên kia tự nấu lấy, Diệp Viễn cũng không tiện phiền phức bọn hắn, đành phải để nhà ăn bên kia làm tốt điểm tâm đưa đến bên này. Hai người trông thấy Diệp Viễn đến, vừa muốn đứng dậy, Diệp Viễn vội vàng khoát tay, để bọn hắn tiếp tục. Vương Học Hành nhìn thấy Diệp Viễn trong tay Phật tượng, rất giật mình. Lúc này mới một đêm công phu liền đã điêu khắc tốt. Nếu không phải mình đêm qua mới xác định hình ảnh, hắn thật hoài nghi có phải hay không Diệp Viễn đã sớm chuẩn bị xong. Cũng không tâm tình tiếp tục an điểm tâm, tiếp nhận Diệp Viễn trong tay Phật tượng xem đi xem lại, đơn giản cùng hình ảnh bên trong giống nhau như lúc. Tiểu Viễn, người tay người này, tuyệt. Rất đa tạ ngươi. Vừa nói, một bên yêu thích không buông tay vớt vớt trong tay Phật tượng. Con người của ta liền yêu mù mân mê, không có gì lớn bản sự, cùng các ngươi những xí nghiệp gia này không cách nào so sánh được. Vương Học Hành trải qua cùng Diệp Viễn một ngày tiếp xúc, cũng biết người trẻ tuổi kia không có vẻ kiêu ngạo gì, rất dễ thân cận. Mở ngươi Vương thúc trò đùa có phải không? Ta một cái về hưu nhân sĩ, tính cái gì xí nghiệp gia, hiện tại chính là một cái về hưu công nhân viên chức. Khó được Vương Học Hành cũng khai cái trò đùa. Trương Vô Tấn nghe được Vương Học Hành nói như vậy, trong miệng cháo gạo trắng kém chút không có phun ra ngoài, nghĩ thầm, ngươi cái này về hưu công nhân viên chức cũng quá cái kia một chút đi. Điểm Tâm cũng coi là nếm qua Vương Học Hành dự định cáo từ rời đi ngư luôn nào, Diệp Viễn giữ lại một chút, nhưng Vương Học Hành khăng khăng muốn đi, Diệp Viễn cũng không còn giữ lại. Cứ như vậy đinh nhất lái lên, không thủy hào, Diệp Viễn đưa Vương Học Hành cùng Trương Vô Tấn đi Bình Hải bến tàu. Diệp Viễn tại hai người lên thuyền trước, một người đưa một bình đặc thủ, hồi vị. Rất nhanh thuyền đánh cá tại Bình Hải huyện bến tàu cập bờ. Ngày hôm qua trước kia lao vụ thương vụ đã dừng ở bến tàu chờ đợi đương mấy người lúc chia tay, Vương Học Hành nắm chặt Diệp Viễn tay, có thâm ý khác nói ra. Ta người này chính là thích một chút giả vật, lần sau Tiểu Viễn có cái gì tốt hàng trước hết nghĩ ta được không? Diệp Viễn mỉm cười nhẹ gật đầu. Vương thúc yên tâm, lần sau gặp lại cái gì tốt đông tây nhất định quên không được ngươi. Hai người mỉm cười treo đường, Trương Vô Tấn cùng Vương Học Hành ngồi vào trong xe chờ xe mở hôn bến tàu về sau, Diệp Viễn mới trở về thuyền đánh cá hướng về Ngư Loan đảo trở về. Diệp Viễn trở lại Ngư Loan đảo về sau, lại bắt đầu mới bận rộn, mỗi sáng sớm đều kiên trì dùng nhỏ thuyền tam bạn đi biển bắt hải sản, ban ngày xử lý một chút nhà máy rượu cùng ngư trường sự tình. Diệp Viễn mấy ngày nay xử lý những chuyện này, mới biết được Lý Huy giúp mình nhiều ít, vẹn vẹn thuế vụ phương diện sự tình, liền đã đủ đầu mình đau. Không có cách, nhà mình thuê chính là kiêm chức kế toán, một chút lớn tuổi điểm kế toán đều không muốn tới ở trên đảo công việc, tuổi nhỏ kinh nghiệm lại không đủ. Cho nên Lý Huy đành phải tìm nhà kế toán viên cao cấp sở sự vụ, đại diện mình khoản, nhưng một chút cần pháp nhân tự mình xử lý sự tình, bởi vì Diệp Viễn đoạn thời gian trước ra biển, những ngày này đành phải đột kích làm. Hảo là, Bình Hải huyện là một cái kinh tế tương đối lạc hậu huyện thành, xí nghiệp không phải rất nhiều, Diệp Viễn lại tại trong huyện treo hảo. Hồi vị, uống rượu, ngư loan, hải tiên đều tính được là trong huyện nắm đấm sản nghiệp, cho nên rất nhiều chuyện đều mở cho hắn đèn xanh, làm coi như thuận lợi. Ba ngày thời gian, đem một vài cần mình làm xong thủ tục, Diệp Viễn cảm khái một tiếng. Thật sự là so đánh cá còn mệt hơn nha. Ngày này Diệp Viễn mới rảnh rỗi, đang ngồi ở bờ biển gió biển tuổi đâu, Khống Thủy Hào đã bị Vu Hồng Bắc bọn người khai ra ngoài, Đinh Nhất cũng cùng bọn hắn cùng đi ra. Diệp Viễn bây giờ nghĩ ra biển chỉ có thể lợi dụng trong nhà trước kia nhỏ thuyền tam bản, cũng không thể chính mình một người mở ra lớn như vậy, Ngự Thủy Hào ra ngoài đi biển bắt hải sản a. Không nói trước tiền xăng, cứ như vậy đại nhất con thuyền thường xuyên tại gần biển lắc lư, đều sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ngay tại Diệp Viễn chuẩn bị đi trở về thời điểm, nơi xa Lý Huy dồn dập chạy tới. Tiểu Viễn, nhanh, đại khí tượng phương diện tuyên bố dự cảnh, ngày mai chúng ta bên này sẽ lại báo. Diệp Viễn căn bản không nghe thấy Lý Huy nói đằng sau lời nói, chỉ nghe bão, một trái tim lập tức liền khẩn trương lên. Bão bình thường đều là sớm 2 đến 3 ngày liền có thể dự đoán ra, nhưng lần này không biết vì cái gì chỉ nhắc tới trước một ngày, đôi này một chút Viễn Hải thuyền đánh cá tới nói phi thường đáng sợ, bởi vì không có thời gian cho bọn hắn trở về địa điểm xuất phát thời gian. Lam đảo tuy nói là một cái thành thị duyên hải, nhưng bên này bão vẫn tương đối ít, không hướng phía nam một chút thành thị cơ bản hàng năm đều muốn kinh lịch 12 tiếp bão. Lam đảo đã bao nhiêu năm không có kinh lịch bão rồi. Những này không phải trọng điểm là Ni Mã Vu Hồng Bắc bọn hắn còn tại trên biển chưa có trở về. Diệp Viễn vội vàng chạy về nhà, liên hệ Khống Thủy Hào. Rất nhanh điện thoại đã kết nối vào, nghe chính là Vu Hồng Bắc. Lão bản. Diệp Viễn nghe xong điện thoại có thể liên hệ với, một trái tim chiếm lúc liền thả xuống tới. Có thể cho chuyện, đã nói lên trước mắt không có đại sự phát sinh, nếu như liên lạc không được vậy liền thật không dám tưởng tượng. Diệp Viễn lập tức hỏi, đài khí tượng báo dự báo các ngươi nhận được sao? Ừm, nhận được, chúng ta đang nghĩ ngợi ngư loan đảo trở về địa điểm xuất phát, nghe Vu Hồng Bắc ngữ khí, cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, hẳn là cái kia bên cạnh thời tiết cũng không tệ lắm. Cần bao lâu? Diệp Viễn trực tiếp hỏi ra bản thân chuyện muốn biết nhất, dù sao mình không trên thuyền, hiện tại thuyền ở nơi nào mình cũng không rõ ràng. Đại khái 15 giờ tả hữu đi, yên tâm chúng ta thuyền kháng phong năng lực cũng không tệ lắm, chúng ta không có vấn đề. Yên tâm cái tuê. Diệp Viễn gấp trực tiếp thả ra thô tục. Khoảng cách các ngươi gần nhất hải cảng cần bao lâu? Vu Hồng Bắc bên kia cũng cảm nhận được, Diệp Viễn tâm tình không phải quá tốt, trầm mặc một hồi, tựa như là đang nhìn hải đồ, Diệp Viễn kiên nhận chờ đợi đại khái không đến một phần bên trong bộ dáng, trong ống nghe truyền đến Vu Hồng Bắc thanh âm. Cách chúng ta gần nhất là Ngũ Sa cảng, chỉ cần 5 giờ, liền có thể đến. Tốt, vậy các ngươi mã thượng thay đổi tuyến đường đi Ngũ Sa, không muốn do dự, tìm chỗ an toàn nhất chờ đợi báo quá khứ trở lại. Chương 95. Báo lên đảo. Chương 95. Báo lên đảo. Diệp Viễn nói xong lời này, Vu Hồng Bắc bên kia truyền đến rất nhiều tạp âm, hẳn là thuyền viên đoàn đều nghe được, ở bên kia nghị luận. Lão bản đây cũng quá cẩn thận. Không nhiều lắm sự tình, chúng ta trở về báo cũng không nhất định đến. Thật nhiều thanh âm ở bên kia vang lên. Phục tùng mệnh lệnh, Đinh Nhất thay đổi tuyến đường Ngũ Sa cảng, hết tốc độ tiến về phía trước. Đây là Vu Hồng Bắc thanh âm. Lão bản, chúng ta bây giờ đã đổi đường. Ừm, chờ các ngươi đến Ngũ Sa cảng về sau, lại cho ta điện thoại tới. Nói xong Diệp Viễn cúp điện thoại. Trước mắt thuyền đánh cá bên kia không cần lo lắng, mấy giờ đi thuyền hẳn là sẽ không ra loạn gì. Mình bây giờ, tinh lực chủ yếu vẫn là phải đặt ở Ngư Loan đảo bên này. Gọi tới Lý Huy, hai người bắt đầu thương lượng như thế nào dự phòng lần này bão. Phải biết thủy sản nuôi dưỡng hộ môn, tại nuôi dưỡng quá trình bên trong, lo lắng nhất thiên tai phát sinh, nhất là bão đối với phần lớn thủy sản nuôi dưỡng địa khu, đều sẽ tạo thành nhất định nguy hại. Bão không chỉ có mang đến xung quanh hoàn cảnh phá hư, đồng thời nó còn có thể sẽ mang đến rất nhiều vi khuẩn. Dưới tình huống như vậy, liền sẽ tạo thành nuôi dưỡng thủy sinh vật xuất hiện ứng kích phản ứng, đến lúc đó bệnh truyền nhiễm liền sẽ bùng phát. Dưới tình huống như vậy, liền sẽ cấp dưỡng thực hộ, tạo thành rất lớn tổn thất. Diệp Viễn gọi tới Lý Huy chủ yếu là thương lượng một chút làm sao đem tổn thất giảm bớt đến thấp nhất, muốn nói một trận bão quá cảnh, ngư trường một điểm tổn thất đều không có, đó là không có khả năng. Trước đây ít năm Diệp Viễn liền nghe nói qua, một cái nuôi bảo ngư một trận bão về sau, trực tiếp biến thành âm vốn. Diệp Viễn tuy nói không đến mức dạng này, nhưng vẫn là phải tận lực giảm bớt tổn thất. Lúc này lão ba, lão mụ, nhị thúc, Lý Huy phụ mẫu, những người này đều biết tin tức chạy tới, mọi người tâm tình đều không phải là quá tốt. Diệp Viễn nhìn xem người tới, nói ra, đã đều đến đây, vậy liền cùng một chỗ thương lượng một chút, nhìn xem giải quyết như thế nào a. Nhị thúc là trong mọi người duy nhất có qua ngư trường nuôi dưỡng kinh nghiệm người. Hắn trước kia từng tại phương Nam một nhà tư nhân ngư trường đánh qua công, cũng trải qua mấy lần bão, tương đối Diệp Viễn bọn hắn tới nói, tính được là tương đối lại kinh nghiệm. Đầu tiên Mã Thượng kiểm tra ngư trường lưới vây ra cố tình huống, nhìn có cần hay không thêm một chút lưới sắt một loại gia cố vật liệu. Nhị thúc nói ra quan điểm của mình, nghĩ nghĩ sau tiếp tục nói bổ sung. Tốt nhất có thể đem trên đảo phòng ở đều kiểm tra một lần, cửa sổ phải làm cho tốt gia cố biện pháp. Diệp Viễn nghe nhị thúc hai đầu đề nghị, cảm giác rất có thể được, những này liền giao cho nhị thúc cùng Lý Huy phụ trách. Diệp phụ nói ra, ta nhìn chúng ta ngư trường công nhân, mấy ngày nay cũng đừng đến ở trên đảo báo đến người lại nhiều cũng không có tác dụng gì, lưu lại mấy cái phòng thủ người còn lại đều thả hai ngày nghỉ à. Ừm, có thể, Diệp Viễn gật đầu đồng ý phụ thân ý kiến. Lúc này, tất cả Lam đảo thị dân đều thông qua điện thoại, đã tiếp vào báo dự cảnh tin tức. Trong lúc nhất thời, gia cố vật liệu hút hàng, rất nhiều vật liệu đều đã đoạn hàng, còn tốt Diệp Viễn đảo thượng tồn kho có rất nhiều, cũng không phải rất lo lắng những thứ này. Tuy nói Lam đảo báo không phải thường xuyên đến, nhưng Bình Hải Trấn nói thế nào cũng là duyên hải huyện thành, là bờ biển lớn lên mọi người, nhiều ít đều tao ngộ qua mấy lần bão. Cũng chưa từng xuất hiện khủng hoảng hiện tượng, mọi người chỉ là tận lực gia cố cửa nhà mình cửa sổ, vì lần này báo đến chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Viễn để công nhân giúp đỡ mình, đem bây giờ còn đang bến tàu bên trên, ngự thủy hảo, gia cố. Trải qua cả ngày bận rộn, ngư loan đảo có thể gia cố địa phương đều đã gia cố hoàn thành. Nhà mình thức nhắm vườn, còn có một số các công nhân, lúc rảnh rỗi, khai khẩn vườn rau bên trong tất cả rau quả, chỉ cần có thể hái, đều hái xuống chờ bão qua đi, những này đều sẽ không còn tồn tại. Diệp Viễn để tất cả công nhân rời đảo, liền ngay cả Lý Huy phụ mẫu, cùng mình phụ mẫu đều bị Diệp Viễn quên hôn. Chỉ để lại Đinh Nhị ở trên đảo bồi tiếp mình. Diệp Viễn lại ý nghĩ của mình, Lý Huy bọn hắn còn muốn nói nhiều cái gì, đều bị Diệp Viễn ngăn trở. Mới đầu Diệp phụ nói cái gì đều không đồng ý, như thế lớn đảo chỉ lưu hai người có thể làm sao? Diệp Viễn trải qua kiên nhẫn giải thích, mới bỏ đi lão ba lo lắng, về sau liên tục cam đoan chờ bọn hắn sau khi đi, mình cùng Đinh Nhị hai người, ngay cả biệt thự cửa cũng sẽ không ra ngoài. Như vậy mọi người mang lo lắng tâm tình, lên thuyền rời đi đợi mọi người đều đi xa về sau, Diệp Viễn ở trong không gian thả ra tất cả người máy, phân phó bọn hắn lại một lần nữa kiểm tra tất cả gia cố địa phương phải chăng kiên cố. Mình thì đến ngư trường trung quanh, đem một vài kinh tế giá trị cao loài cá, tận khả năng nhiều thu vào không gian đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ sự tình, dạng này có thể phòng ngừa tổn thất của mình. Lợi dụng thời gian 2 tiếng, mới đem một chút kinh tế cao cá thu vào, về phần một chút tiểu ngư, Diệp Viễn là thật không có biện pháp. Không phải là không muốn thu, mà là thật muốn một điểm tổn thất đều không có, sẽ bị người hoài nghi, một điểm nhỏ tổn thất vẫn là phải nỗ lực. Hảo hảo thu về những này, đã đến đêm tối, lúc này trên mặt biển đã từ từ bắt đầu gió bắt đầu thổi, nước biển theo gió thế, hình thành sóng biển, vớt hải đảo. Nơi xa Đại Bạch, Tiểu Sa, ban trưởng đều đã có chút nôn nóng, Diệp Viễn đành phải xuống đến trong biển, tạm thời đem ba tên này đưa vào không gian, còn cố ý căn dặn mấy tên, không thể tùy ý ăn không gian bên trong loài cá Đại Bạch cùng Tiểu Sa không có vấn đề. Diệp Viễn lo lắng nhất vẫn là ban trưởng, gia hỏa này thực rất có chủ ý, hiện tại để các công nhân sùng không tưởng nổi, Diệp Viễn để Đại Bạch cùng Tiểu Sa hảo hảo nhìn xem ban trưởng. Hết thảy chuẩn bị hoàn thành, đem trên đảo cung cấp điện hệ thống toàn bộ kéo áp. Bao trời, điện là rất dễ dàng gây nên hỏa hoạn toàn đảo cắt điện là nhất định. Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp Viễn đem người máy cũng đều thu vào không gian, dù sao hiện tại không gian đã rất chật chội, bỏ vào những cái kia ngư hoạch, lại có ba cái đại gia hỏa đi vào, người máy vẫn là vào bên trong nhìn một chút tốt. Mang theo Đại Hoàng cùng Tiểu Kim, trở lại biệt thự đều thuyết phục Vật Lại Linh, một chút cũng không giả. Hiện tại Tiểu Kim, liền ngay cả Diệp Viễn muốn cho nó tiến biệt thự đều không thể, hắn là rất ít đi vào phòng bên trong. Nhưng hôm nay, không đợi Diệp Viễn phân phó, mình liền thuận đại môn bay vào đóng kỹ tất cả cửa sổ, Diệp Viễn một thân một mình bắt đầu thưởng thức đi tiểu đêm màn hạ hải đảo. Bởi vì ở trên đảo cắt điện nguyên nhân, ngư loan đảo đen kịt một màu. Diệp Viễn không nhìn thấy càng xa xôi cảnh tượng, chỉ thấy nhà mình biệt thự trong sân đã bắt đầu hạ lên tiểu vũ. Mưa càng rơi xuống càng lớn, phong cũng càng vượt phá càng vượt hùng, nhìn về phía viện từ nơi hẻo lánh bên trong, kia vắng vẻ mặt đất đại hoàng ổ chó, đã không biết bị thổi tới địa phương nào đi. Diệp Viễn túi đầu xuống, nhìn xem liền bò tới chân mình bên cạnh đại hoàng. Nhà của ngươi bị thổi không có chờ báo quá khứ cho ngươi thêm làm một cái đi. Đại hoàng con mắt hướng lên lật lên, nhìn Diệp Viễn một chút, lại cúi đầu nhắm lại ánh mắt của mình. Hai con lỗ tai tự nhiên tiêu nhịu xuống, một bộ ngươi tùy tiện thái độ. Hiện tại phong đã lớn đến trình độ nhất định. Diệp Viễn cảm giác báo giống như đến sớm, báo trước sau nửa đêm mới hẳn là tiến vào ngư loan đảo phạm vi báo, giống như trước thời hạn mấy giờ đến. Diệp Viễn hiếu kỳ bên ngoài hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Thả ra cảm giác muốn đi quan sát nhìn xem, tuy nói Diệp Viễn cảm giác trên đất bằng không giống trong nước phạm vi lớn như vậy, nhưng bây giờ cũng có thể cảm giác được khoảng 10 mét phạm vi. DS, cảm tạ tiểu tiêu là suýt đồng đại lao khen thưởng.
Chương 96. Báo qua đi.
Chương 96, báo qua đi. Cảm giác thả ra, chỉ có thể nhìn thấy trong sân tình huống, những cái kia lão mụ làm vườn rau đã hoàn toàn thay đổi. Một chút cà chua đỡ đã không biết nơi nào đi, làm bằng gỗ rào chắn cũng đã ngã trái ngã phải, lại một bên đã không thấy tăm hơi. Chỉ có thể cảm giác được 10m phạm vi, cũng không biết trên mặt biển tình huống, nhàm chán chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, đến xem bên ngoài đến cùng làm sao cái tình huống. Bình thường rất thông thuận 5G mạng lưới, cảm giác hôm nay về tới 2G thời đại, mở ra một cái app sẽ thẻ rất lâu mới có thể đi lên. Tại trên mạng muốn tìm một chút liên quan tới bao đưa tin, nhưng cái này internet thực sự không góp sức, đành phải ném điện thoại, xuất ra, hát thạch, chuẩn bị tu luyện đại hoàng nhìn thấy Diệp Viễn xuất ra, hát thạch, huỵch một chút đứng lên, đối Diệp Viễn lại là gật đầu, lại là vẫy đuôi. Diệp Viễn mắt nhìn đại hoàng, ngoài miệng nói ra, ngươi cái tên này, liền lúc này tích cực nhất. Nói xong xuất ra khối kia đại hoàng chuyên môn, hát thạch, ném sang một bên trên mặt đất, đại hoàng lập tức nào tới, dùng hai con chân trước gắt gao để lại, cảm giác có thật nhiều người muốn tức hắn, hát thạch. Diệp Viễn cũng không lại để ý ra hỏa này. Bây giờ trong nhà không có điện, mình còn không có bối rối, lưới lại không góp sức, đành phải ổn định lại tâm thần hào hào tu luyện. Sáng sớm, đi ra cửa phòng Diệp Viễn, hiện tại trên đảo phong còn tại thổi mạnh, nhưng so sánh tối hôm qua đã nhỏ rất nhiều. Trên trời mưa, Diệp Viễn đầu tiên lựa chọn đi xem mình, ngự thủy hào, tuy nói thuyền đánh cá trọng tải rất lớn, lại làm ra cố xử lý, nhưng mình vẫn là rất không yên lòng. Tại đi hướng bến tàu trên đường, xa xa đã nhìn thấy thuyền viên khu nghỉ ngơi bên kia, đầy đất bừa bộn. Một chút bình thường thuyền viên tự mình làm máy tập thể hình đã ngược lại đầy đất đều là, còn có một số hơi mảnh cây cối cũng đã bảy ngã trên mặt đất. Vượt qua thuyền viên khu nghỉ ngơi, nhà máy bên này khá tốt, dù sao phòng ở đều là vừa xây thành không lâu, kháng phong năng lực rất mạnh, chỉ là một chút trên cửa sổ pha lê đã nát rất nhiều. Những này cũng không tính là tổn thất quá lớn. Đi vào bến tàu, nhìn về phía ngự thủy hào, hai cái mỏ neo thuyền cũng đều không có vấn đề, chỉ là gia cố thân tàu dây thừng đã bị thổi đoạn mất mấy cây. Còn tốt lúc ấy gia cố thời điểm dây thừng tương đối nhiều, thân thuyền đại thể không có bất cứ vấn đề gì, nhìn đến đây Diệp Viễn tâm cũng coi là buông ra. Muốn nói ở trên đảo cái gì để Diệp Viễn lo lắng nhất, một cái là nhà máy bên trong đồ ăn dây chuyền sản xuất, một cái chính là chiếc này thuyền đánh cá. Cái khác đông tây Diệp Viễn thật đúng là không chút để ở trong lòng, báo lại lớn cũng sẽ không đem mình mới xây hào phòng ở thổi sập. Lấy điện thoại ra, đánh trước cho lão ba, điện thoại vừa tiếp thông, đầu kia liền vang lên lão ba lời quan tâm, "Tiểu Viễn, ở trên đảo không có sao chứ?" "Không có việc gì, cái này không cùng lúc đến liền cho ngươi báo bình an sao? Các ngươi yên tâm đi, ở trên đảo cũng không có việc gì, chính là nát một chút pha lê, cùng hư hại lộ thiên máy tập thể hình." Lão ba nghe được Diệp Viễn nói như vậy liền để xuống tâm đến, ở trong điện thoại nói ra, "Còn tốt, hôm qua nhìn tin tức, lần này chúng ta Ngư Loan đảo không phải báo đổ bộ trung tâm, sát vách Lâm Hải huyện coi như xui xẻo, bọn hắn nơi đó là đổ bộ điểm, nghe nói tổn thất tương đối nghiêm trọng. Trên TV nói Lam đảo thị đã phái ra đội ngũ cứu viện đã chạy tới." "Ừm, ta bên này không có việc gì, đừng lo lắng, các ngươi đừng vội trở về, chờ qua một ngày nữa triệt để ổn định trở lại, ta một người ở trên đảo không có việc gì." Diệp Viễn dặn dò lão ba, tuy nói bao đi qua, nhưng bây giờ ra biển vẫn còn có chút nguy hiểm. "Ừm, biết ngươi cũng đừng ra, trước tiên ở trong nhà ở lại, trên đảo sự tỉnh chờ chúng ta sau khi trở về cùng một chỗ thu thập là được." Nói xong lão ba bên kia liền cúp điện thoại. Diệp Viễn nghĩ đến, tương đối phổ thông thị dân, thủ báo ảnh hưởng lớn nhất chính là xử lý hải tiên nuôi dưỡng hộ, cũng không biết lần này lại có bao nhiêu người sẽ mất cả trí lẫn trải. Kéo dài một ngày mưa rốt cục tạnh xuống dưới, tại một ngày này bên trong, Diệp Viễn chỉ làm một việc, chính là đem ngư trường bên trong những cái kia cá tất cả đều thả lại ngư trường. Tiểu Sa, Đại Bạch, ban trưởng ba người cũng đều bị Diệp Viễn phóng ra. Tiểu Sa cùng Đại Bạch bơi về hải trung, chỉ có ban trưởng gia hỏa này tựa như là thích không gian, nói cái gì cũng không đi xa, Diệp Viễn đến đâu nó liền theo tới đâu. Diệp Viễn mắt nhìn ban trưởng, ngươi đến là biết cái nào tốt. Hiện tại ban trưởng thực so vừa tới trên đảo thời điểm thông minh nhiều lắm, bởi vì Diệp Viễn tại vừa trở về không lâu, liền đổi một viên khai linh đan cho hắn. Vô luận ban trưởng bán thế nào manh, Diệp Viễn cũng sẽ không đem nó lại bỏ vào. Ban trưởng cuối cùng cũng cầm Diệp Viễn không có cách nào, đại khái nó cũng rõ ràng nơi này ai là lão đại, thật đem Diệp Viễn đắc tội, mình cũng không có gì tốt quá ăn. Ban trưởng tại một trận bán manh sau đành phải chậm ung dung hướng về đá ngầm phương hướng đi đến. Làm xong những này gọi điện thoại cho Vu Hồng Bác, hỏi tình huống bên kia, biết được bên kia căn bản không bị đến ảnh hưởng, đang chuẩn bị chuyến về đâu. Diệp Viễn nói câu, chú ý an toàn, liền không lại quản chuyện bên kia. Sáng sớm hôm sau, phụ mẫu cùng ngư trường công nhân đều chạy về ở trên đảo, nhìn xem ở trên đảo coi như hoàn hảo tràng diện, mọi người cũng coi là yên lòng để Diệp Viễn ngoài ý muốn chính là Lý Huy phụ mẫu cùng không có đồng thời trở về. Kéo qua Lý Huy hỏi thăm một chút tình huống. Cha ta thân thể đã tốt lắm rồi, trong nhà thiếu nợ 2 tháng này người cho ta tiền thưởng cũng đủ rồi, cho nên ta đem 2 tháng này tiền lương đều cho bọn hắn dự định mở lại xưởng in ấn. Diệp Viễn biết liền không có lại nói cái gì, coi như Lý Huy phụ mẫu niên kỷ thật đúng là không tính lớn, muốn làm chút sự nghiệp cũng có thể lý giải. Vậy sau này chúng ta Ngư Loan Hải Tiên đóng gói liền giao cho thúc thúc, cho người khác giá bao nhiêu cho thúc thúc giá bao nhiêu. Ta biết tiểu tử ngươi, đừng không có ý tứ, chúng ta ở đâu đều là tập. Diệp Viễn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn hiểu rất rõ Lý Huy sợ Lý gia không có ý tứ kiếm tiền mình nghĩ giúp bọn hắn một chút ý nghĩ, ngược lại biến thành bọn hắn gánh vác. Lý Huy sờ lên sau gáy của mình môi, ngượng ngùng nói ra, vậy sao được, ngươi giúp chúng ta nhà nhiều như vậy, hiện tại kiếm lại ngươi tiền không được, mắng ta đâu. Nói không muốn tiền na cũng không thực tế, về sau giá vốn cho chúng ta gia công đóng gói là được. Diệp Viễn trợn nhìn Lý Huy một chút, ngươi cho là ta bây giờ tại hồ những tiền kia, nghe ta, không phải chụp ngươi tháng này tiền thưởng. Lý Huy nghe Diệp Viễn đành phải gật đầu đồng ý. Lúc này rất nhiều người đã bắt đầu tu đổ ngư trường lưới vây, các công nhân phát hiện ngư trường bên trong chỉ là chết một chút tiểu ngư, những cái kia lớn một chút đều không có xảy ra vấn đề gì, đều hô to kỳ tích. Không ít lao nhân đều nói đây là Long Vương phù hộ ngư loan đảo. Nhiều người lực lượng lớn, rất nhanh ở trên đảo liền khôi phục trước đó bộ dáng. Vừa làm xong những này, Diệp Viễn điện thoại liền vang lên không ngừng, đầu tiên là Vương Việt Sơn gọi điện thoại tới, hỏi thăm ngư trường tổn thất, hắn nhưng là trông cậy vào Diệp Viễn ngư trường đến gắn bó nguồn cung cấp, nếu thật là ngư trường nhận tổn thất quá lớn, đối với hắn cũng sẽ mang đến không nhỏ áp lực. Còn tốt, bao chỉ là tại chúng ta huyện bên đổ bộ, chúng ta bên này tổn thất không nghiêm trọng lắm, bình thường cung hóa không có vấn đề. Vương Việt Sơn lại thăm hỏi vài câu, mới cúp điện thoại. Theo sát lấy Tô Mai điện thoại đánh tới, nàng cùng Vương Việt Sơn ý nghĩ, hiện tại Ngư Loan Hải Tiên là Phúc Hương cư lớn nhất thương nghiệp cung ứng, bên này thật muốn xảy ra vấn đề, nàng bên kia quán rượu cũng muốn thiếu hàng. Diệp Viễn lại đem cùng Vương Việt Sơn nói lời lại nói một lần. Cảm tạ mặt lệnh quy đại lao khen thưởng chương 97. Hải Tinh xâm lấn. Chương 97, Hải Tinh xâm lấn. Treo Tô Mai điện thoại, phòng ngủ mấy vị huynh đệ đều biết Lam đảo bên này kinh lịch cường lực bão, phân biệt gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi. Vẹn vẹn là tiếp các phương diện điện thoại, liền dùng đi một giờ. Diệp Viễn lúc này mới phát hiện tại các mối quan hệ của mình trong lúc vô tình đã làm lớn ra rất nhiều. Ban đêm, người một nhà cùng một chỗ ăn cơm tối. Tiểu Viễn, ngày mai nếu là không có chuyện gì, ta không ra lội biển đi. Ta và ngươi còn có ngươi nhị thúc. Diệp Viễn kinh ngạc nhìn xem lão ba mở miệng nói, ừm. Em đẹp nghĩ như thế nào muốn ra biển? Lão mụ ở một bên mở miệng cười, ngươi nhỏ, không rõ ràng, làm ngư dân, báo qua đi ra biển là sẽ có đại thu hoạch, đây là lao bối mà người truyền thừa. Diệp Viễn nghe mẹ giải thích, tưởng tượng cũng liền minh bạch đạo lý trong đó, mở miệng nói, cái này có cái gì không biết, rất đơn giản, đây là bởi vì báo quá cảnh lúc, khí áp rất thấp, như khí áp càng thấp, thủy dòng dưỡng lượng càng thấp, cho nên trong nước dưỡng khí sẽ giảm bớt, tôm cá đều sẽ chạy tới hấp thu dưỡng khí. Cái này cùng ngày mưa lúc cá muốn nhảy ra đồng dạng. Phụ mẫu nhìn lẫn nhau một cái, cũng không biết đạo Diệp Viễn nói thủy dòng dưỡng lượng là cái gì, nhưng vấn đề này đến Diệp Viễn miệng bên trong, làm sao nghe được liền so với mình nói cao đại thượng không ít đâu. Lão ba cũng mặc kệ Diệp Viễn nói những này, trực tiếp hỏi, vậy ý của ngươi? Diệp Viễn nghĩ nghĩ, vậy liền đi hỏi một chút công nhân lại nguyện ý đi chúng ta cùng một chỗ nhiều người tốt làm việc. Lần này ra biển, cứ trừ tiền xăng, cá nhân ta chỉ cầm một nửa thu hoạch, còn lại lợi nhuận ra biển người chia đều, cũng coi là thêm tiền thưởng. Vậy thì tốt, sáng sớm ngày mai ta liền thống kê nhân số. Không được ta gọi ngay bây giờ điện thoại đi, nói lao ba cơm cũng không ăn liền bắt đầu gọi điện thoại. Diệp Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, lao ba chính là cái này tính cách, làm lên sự tình hấp tấp. Ngày thứ hai, để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là, tất cả công nhân đều muốn ly hắn đi ra biển. Cuối cùng Diệp Viễn đành phải đáp ứng, ở trên đảo lưu lại mẫu thân, nhị thẩm cùng mấy vị nấu cơm phụ nữ trung niên, cuối cùng Lý Huy cũng bị Diệp Viễn lưu lại đinh nhị phụ trách lái thuyền, ngự thủy hào, lái rời bến tàu. Đừng nhìn ngư trường công nhân sớm mấy năm đều là ngư dân, nhưng như thế lớn hiện đại hóa thuyền đánh cá, cũng đều là lần đầu tiên bên trên, không ít công nhân còn nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ. Nhị thúc đi tới vô Diệp Viễn bả vai nói ra, tiểu Viễn là thật trưởng thành, chúng ta lão Diệp nhà, ra ngươi như thế một cái người tài ba. Thuyền đánh cá hướng về còn trung hành chạy, chung quanh đã xuất hiện không ít thuyền đánh cá, có là huyện bên lại chính là Bình Hải bản địa. Lại một vị công nhân nhận ra phụ cận thuyền đánh cá, hôn thật xa liền bắt đầu gọi. Lão Trương, thôn các ngươi thế nào còn cần kia chiếc thuyền hỏng đâu? Nhìn xem chúng ta Diệp ra thôn thuyền này, khí phái không? Đối phương không có phản ứng vị này, mà là thay đổi phương hướng rời xa, ngự thủy hảo. Trên thuyền công nhân thấy cảnh này đều cười vang. Lão ba tại Diệp Viễn bên người giải thích đạo, kia là Trương gia loan trước kia uống chúng ta Diệp ra thôn thường xuyên đoạt ngư hoạch, người ta là đại thôn, nhiều người. Lúc này chúng ta cũng coi như đè ép bọn hắn một đầu. Nhìn xem trên thuyền những này đều qua 50 lão nhân, cười vang cùng hải tử, Diệp Viễn từ đáy lòng vui mừng, thôn dân vẫn là thuần phát. Nhìn ngươi không vừa mắt, liền sẽ ở trước mặt đến, không giống một chút chỗ làm việc, ngươi chết cũng không biết là ai phía sau đâm đao. Ngự thủy hào, thuyền nhanh, là những cái kia cỡ nhỏ thuyền đánh cá không cách nào sánh được, rất nhanh liền kéo ra tất cả thuyền, đi vào tương đối dựa vào ngoài một vùng biển, không đợi Diệp Viễn nói cái gì, Diệp phụ đã tiếp quản thuyền đánh cá, tổ chức nhân thủ bắt đầu thả lưới. Diệp Viễn cũng liền không để ý những này, đều là giả ngư dân. Các ngươi cao hứng liền tốt, lần này ra coi như bồi những này thúc thúc các đại gia du ngoạn. Không đi quản lão ba mang theo những này già ngư dân sự tình, Diệp Viễn một mình đi vào đầu thuyền, thả ra cảm giác dự định nhìn một chút đáy biển ngư hoạch tình huống. Đương Diệp Viễn cảm giác tiến vào hải hạ, nhìn thấy đáy biển cảnh tượng, bình thường coi như trầm ổn Diệp Viễn đã không cách nào bình tĩnh. Vùng biển này đáy biển, lít nha lít nhít tất cả đều là hải tinh, Diệp Viễn cảm giác ở trong biển thực có thể cảm giác khoảng cách rất xa. Nhưng tại cảm giác trong khoảng cách, cơ hồ không có cái khác tầng dưới chót sinh vật, vùng biển này cơ hồ bị hải tinh sở chiếm cứ. Hải tinh cùng hải sâm, những biển cùng cấp thuộc động vật thân mềm. Bọn chúng bình thường lại 5 cái cổ tay, nhưng cũng lại 4 cái hoặc 6 cái thân thể bằng phẳng hiện lên ngũ tinh hình. Toàn bộ thân thể từ rất nhiều chất vôi cốt bản mượn mô liên kết kết hợp như thành, bên ngoài thân lại đột xuất cức, lưu hoặc view chờ phụ thuộc vật. Hải tinh dưới cổ tay bên cạnh, song song mọc ra 4 liệt dày đặc quản đủ. Dùng quản đủ đã có thể bắt được con mồi, lại có thể để cho mình leo lên nham đá ngầm san hô, con to hải tinh lại mấy ngàn quản đủ. Hải tinh miệng tại dưới thân thể bên cạnh trung bộ, nhưng cùng hải tinh bỏ qua vật thể mặt ngoài trực tiếp tiếp xúc. Hải tinh hình thể lớn tiểu bất một, nhỏ đến 2.5 cm, lớn đến 90 cm, thể xác cũng không hoàn toàn giống nhau, cơ hồ mỗi cái đều có chênh lệch, nhiều nhất nhan sắc lại kết màu vàng, màu đỏ, tử sắc, màu vàng cùng màu xanh trở. Hải tinh có thể nói là sò hến nuôi dưỡng hộ tai nạn, rất nhiều quốc gia đều bởi vì hải tinh loại sinh vật này xâm lấn tổn thất nặng nề. Tại nước Nhật, hàng năm đều muốn hao phí hơn 100 vạn tài chính đến khống chế hải tinh nguy hại. Nước Mỹ con hào trại chăn nuôi, hàng năm đều phải tốn phí rất lớn nhân lực cùng tài lực đến ứng đối hải tinh mang đến nguy hại, đồng thời, hải tinh nguy hại đã gây nên rất nhiều quốc gia cao độ coi trọng. Nhìn xem hải hạ lít nha lít nhít hải tinh, Diệp Viễn phản ứng đầu tiên chính là hải tinh xâm lấn, đôi này Lam đảo bên này nuôi dưỡng hộ tới nói thực đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, vừa mới kinh lịch báo xâm nhập, lập tức liền có triển vọng số đông đảo hải tinh xâm lấn. Thật không biết dạng này xuống tới, có bao nhiêu nuôi dưỡng hộ có thể rất xuống tới. Diệp Viễn nhìn thấy bây giờ tình huống cũng vô pháp làm cái gì, dù sao mình một người thực lực là có hạn. Lúc này đuôi thuyền chuyển đến các công nhân tiếng kinh hô. Làm sao nhiều như vậy hải tinh? Không quá bình thường, đây cũng quá nhiều. Không biết cái này phía dưới là hải tinh ổ a. Các công nhân ngươi một lời ta một câu nghị luận, đến cũng không có phát hiện có cái gì không đúng. Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường hải tinh phân bố nhưng không có như thế dày đặc, ngẫu nhiên ra biển cũng sẽ vớt đi lên hải tinh, nhưng giống lần này dạng này, một lưới xuống dưới vớt đi lên nhiều như vậy, vẫn là rất ít gặp. Diệp Viễn đi vào đuôi thuyền cũng không nói gì thêm, dù sao mình là dùng cảm giác nhìn thấy cũng không tốt cùng mọi người nói. To to nhỏ nhỏ hải tinh bị phóng tới bong tàu bên trên, phóng nhãn nhìn lại, bong tàu bên trên đều là hải tinh, đơn giản đoán chừng cũng lại mấy trăm cân. Những này hải tinh cái đầu rất lớn, đều lại 20 cm, lớn hơn một chút đạt đến 25 cm, công nhân không tới không có Diệp Viễn suy nghĩ nhiều. Dù sao bọn hắn nhưng không biết phía dưới là tình huống như thế nào, còn tưởng rằng đây là báo qua đi hiện tượng. Mọi người vui sướng dùng giỏ trúc phân chọn cái lưới này ngư hoạch. Lão ba đi đến Diệp Viễn bên người. Nhiều như vậy hải tinh, ngươi có biện pháp tiêu thụ ra đi sao? Cái này đông tây chỉ sợ không có ngư hoạch bán chạy a. Nghe nói trước kia cũng lại người bắt cái đồ chơi này, một cân mới 10 nguyên tiền còn không người yêu thu. Cũng không biết cái này hai đại có thể hay không tốt một chút. Nhị thúc ở một bên phân chọn ngư hoạch vừa nói. Diệp Viễn không tiếp tục cùng cha và nhị thúc nói chuyện phiếm mà là phân phó Đinh Nhị trở về địa điểm xuất phát, hắn chuẩn bị đi trở về nghĩ biện pháp ứng đối lần này hải tinh xâm lấn. Đợt, cảm tạ tiểu tiêu là suýt đồng đại lao khen thưởng trưởng 98. Báo cáo tin tức. Chương 98, báo cáo tin tức. Chuyến về trên đường, lại kéo một lưới vẫn là lấy hải tinh làm chủ, có thể nói, vùng biển này đã bị hải tinh xâm lấn. Nhìn xem hải tinh di động phương hướng, chính là Lam đảo thị. Chỉ sợ mình ngư loan đảo cũng khó giữ được, Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, nhìn hải tinh di động xu thế một ngày thời gian đoán chừng liền có thể đến mình ngư trường. Chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp, nghĩ tới những thứ này, Diệp Viễn bấm Vương Việt Sơn điện thoại. Gọi cho Vương Việt Sơn là bởi vì hắn biết, Mã Thượng Lam đảo sẽ nên đón một trận hải tinh xâm lấn, dưới tình huống như vậy, nếu như tìm không thấy con đường tiêu thụ, như vậy mình đánh bắt đi lên hải tinh không biết xử lý như thế nào. Không phải Diệp Viễn không muốn đem những này hải tinh đều đổi thành điểm tích lũy, mà là lần này hải tinh thực sự nhiều lắm, mình chạy chăn nuôi xung quanh liền cần dùng rất nhiều nhân lực đến khống chế. Như vậy những người này vớt đi lên hải tinh tất cả mọi người nhìn xem đâu, mình cũng không thể chống rông đem bọn hắn làm không có a. Cho nên lần này Diệp Viễn quyết, không chừng là muốn cho hải tinh tìm một cái đường dây tiêu thụ tốt. Kết nối điện thoại, Diệp Viễn đem mình đánh bắt đến mấy ngàn cân hải tinh sự tình cùng Vương Việt Sơn nói đơn giản một chút, Vương Việt Sơn bên kia trầm ngâm một hồi mới mở miệng nói ra. "Tiểu Viễn, hải tinh cái này đông tây kỳ thật không có giá trị gì, nếu như dựa theo hải tiên gia bán cũng liền kỳ nguyên tiền một cân giá thu mua, kỳ thật hải tinh dược dụng giá trị so dùng ăn giá trị phải lớn, ngươi không bằng phơi thành làm hải tinh bán cho tiệm thuốc." Diệp Viễn nghe ra Vương Việt Sơn ý tứ, chính là cái này đông tây căn bản không có giá trị gì, lợi nhuận cũng ít, cho nên căn bản không có gì lợi nhuận. Diệp Viễn tâm dài cười khổ. Là ta nghĩ bắt đi lên bán không, là bọn gia hỏa này lập tức sẽ tiến nhà mình trại chăn nuôi không bắt bọn họ, nhà mình bảo ngư, tay chó xoắn ốc những này quý báo hải tiên liền muốn trở thành bọn hắn đồ ăn. Diệp Viễn không có cách, chỉ có thể tiếp tục hỏi. Nếu là ta bên này lại đại lượng hải tinh, người bên kia có biện pháp giúp ta tiêu thụ ra đi sao? Tiền đa ít đều có thể, cái này đông tây ta thực sự không có cách nào xử lý. Vương Việt Sơn có chút khó khăn nói ra. Tiểu Viễn, không có việc gì ngươi bắt nhiều như vậy hải tinh làm gì? Vân vân. Ngươi nói là đại lượng. Làm sao ngươi bên kia xuất hiện hải tinh xâm nhập? Không hổ là hải tiên thương nhân, thông qua Diệp Viễn mấy câu, liền đánh giá ra Diệp Viễn trước mắt gặp phải tình huống. Tiểu Viễn cùng ca nói một chút, có chừng bao lớn một phiến khu vực bị hải tinh xâm lấn. Diệp Viễn bất đắc dĩ trả lời. Cà ca, ta làm sao biết, ta chính là báo qua đi ra biển đến bắt cá, đã hai lưới đều là hải tinh ta đây chỉ là hoài nghi, căn bản không có chứng cứ. Vương Việt Sơn nghĩ nghĩ nói ra. Dạng này, người tốt nhất có thể cho ta cái xác định tin tức, nếu như là hải tinh xâm lấn, như vậy hải tinh lượng sẽ là chúng ta không cách nào tưởng tượng, như thế ta vận chuyển cũng có không gian, nếu như chỉ là ngẫu nhiên bị ngươi đánh bắt đến những này, như vậy ta giúp ngươi tìm thuốc đông y con đường bán là được rồi. Ừm, có thể cầm phiền phức Vương ca, Diệp Viễn khách khí đáp tạ, hiện tại mình không cách nào cho đối phương trả lời chắc chắn, nhưng chờ mình sau khi trở về, thay đổi lặn xuống nước trang bị xuống biển chạy một vòng, trở về đem tin tức thả ra là được rồi. Sớm thả ra tin tức cũng có thể cho một chút trại chăn nuôi giảm bớt một chút tổn thất. Thuyền đánh cá rất nhanh liền về tới ngư loan đảo, các công nhân đều cao hứng bừng bừng hướng về ở trên đảo xách bọn hắn, bội thu, hải tinh. Nhưng bọn hắn không biết là, Diệp Viễn lúc này tâm tình gọi là một cái chua thoải mái, báo vừa mới qua đi, lại lập tức phải nên đón hải tinh xâm lấn. Làm sao nuôi cái cá cứ như vậy khó? Mọi người ngay tại bận rộn thời điểm, Diệp Viễn tìm đến Lý Huy cùng Nhị Thúc, nói cho bọn hắn mình muốn ra biển một lần. Hai người đều rất kinh ngạc, cái này vừa mới ở trên biển trở về, ngươi đây là muốn náo cái nào ra? Diệp Viễn nghiêm túc nói ra. Hai lưới bắt giữ nhiều như vậy hải tinh bình thường sao? Ta mang lên lặn xuống nước trang bị đi xem một chút, ta hoài nghi hải tinh xâm lấn. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều coi là Diệp Viễn đang nghĩ ngợi hao huyền, nào có nhiều như vậy hải tinh xâm lấn, nhưng đã Diệp Viễn đã quyết định, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì, dù sao Diệp Viễn mới là lão bản. Lý Huy nghĩ nghĩ, vẫn là mang hai người đi, ngươi chớ tự mình đi không an toàn. Diệp Viễn nghĩ nghĩ cũng gật đầu đồng ý, lần này dù sao chỉ là xuống biển đi cải bộ dáng, cũng không sợ bị người khác biết. Diệp Viễn chính không biết mang ai đi thời điểm, Nhị Thúc cùng lão ba đi tới, chúng ta ly ngươi cùng một chỗ, người khác đi ta cũng không yên lòng. Lão ba nói. Diệp Viễn không có ý kiến, đưa ra ba cái chuẩn bị thượng chuyển thời điểm, Lý Huy chạy trở về, cầm trong tay một cái dưới nước máy ảnh, đưa cho Diệp Viễn. Đeo cái này vào, thật muốn có chuyện như vậy phát sinh, ngươi chỉ dựa vào há miệng không ai sẽ tin ngươi. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, mang theo nhị thúc cùng lao ba mở ra một chiếc nhỏ cano liền xuất phát. Nhanh như vậy thuyền ngư trường mua mấy cái, đều là bình thường tuần sát ngư trường sử dụng. Lần này Diệp Viễn cũng không có ý định ra ngoài quá xa, cano tốc độ nhanh phù hợp. Nhị thúc mở ra cano, Diệp Viễn cảm giác một chút, lít nha lít nhít hải tinh đại quân. Đã xuất hiện tại cảm giác biên giới chạy được tiến 30 phút, Diệp Viễn để nhị thúc ở chỗ này dừng lại. Mình mặc xong dụng cụ lặn liền chuẩn bị xuống biển, lão ba có chút khẩn trương nói ra: "Ngươi cẩn thận một chút, đừng khoe khoang, biết không?" Diệp Viễn mỉm cười nói ra: "Lặn xuống nước ta thực chuyên nghiệp, yên tâm đi, một hồi lên đến." Nói xong, Diệp Viễn lưng bay về phía mặt biển, ngược lại thân tiến vào trong nước. Tiến vào trong nước về sau, Diệp Viễn xuất ra dưới nước máy ảnh, cấp tốc hướng về hải tinh dày đặc địa phương bơi đi. Vùng biển này, nước sâu tại 20-30 mét ở giữa, Diệp Viễn rất nhanh liền đi tới hải tinh đại quân vị trí. Lúc này hải tinh đại quân còn tại vững bước hướng về Lam đảo phương hướng tiến lên. Xa xa nhìn lại, có khả năng nhìn thấy đáy biển toàn bộ đều bị hải tinh nơi bao bọc, đơn giản có thể dùng phô thiên cái địa để hình dung. Diệp Viễn xuất ra máy ảnh, liên tục tại mấy cái góc độ quay chụp nhiều tấm hình. Lúc này mới quay đầu hướng về cano phương hướng bơi về. Trở lại trên thuyền Diệp Viễn, vừa đem lặn xuống nước trang bị thay đổi, nhị thúc cùng lao ba liền khẩn trương hỏi: "Thế nào?" "Không có sao chứ?" Diệp Viễn cũng không nhiều lời, ấn mở máy chụp hình ảnh chụp để hai người nhìn. Tuy nói cái máy chụp hình này không phải tân tiến nhất, nhưng vẫn là rõ ràng vỗ ra đáy biển tình huống, đương lão ba hai người nhìn thấy ảnh chụp về sau, cũng đều biểu lộ nghiêm trọng. Làm ngư dân, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, hải tinh xâm lấn sẽ mang đến như thế nào tai hại. "Việc này, ngươi dự định giải quyết như thế nào?" lão ba quan tâm hỏi. Diệp Viễn ra hiệu nhị thúc trước lái thuyền, mình nghĩ xong cùng lão ba nói ra: "Nơi này cách chúng ta ngư trường rất gần, hiện tại lập tức liền bắt đầu chuẩn bị. Sau khi trở về ta liền cho lão Vu bọn hắn gọi điện thoại, để bọn hắn tốc độ cao nhất chuyến về, trong nhà tất cả thuyền, bao quát thuyền tam bản đều dùng, tận khả năng tại ngư trường xung quanh bắt giữ những này hải tinh, tận khả năng giảm bớt chúng ta ngư trường tổn thất." Lão ba nhẹ gật đầu, nói ra: "Báo cáo sao?" Diệp Viễn không thêm do dự nói ra: "Đương nhiên, cái này không chỉ có là chúng ta một nhà ngư trường sự tình, nhìn cái này hải tinh quy mô, rất có thể sẽ tác động đến toàn bộ Lam đảo thị. Tiến buổi sáng báo hy vọng có thể nhiều cứu vãn một chút nuôi dưỡng hộ đi." Rất nhanh, cano liền đã trở lại ở trên đảo, Diệp Viễn xuống thuyền về sau, liền chạy về biệt tự, tìm ra đã gặp mặt hai lần cái kia phó huyện trưởng điện thoại, đánh qua. Chương 99. Trong huyện coi trọng. Chương 99. Trong huyện coi trọng. "Tiểu Diệp, ngươi tốt, ngươi thực rất ít gọi điện thoại cho ta, có gì cần ta trợ giúp sao?" Điện thoại bên kia truyền đến Trương huyện trưởng ngoại ý muốn tiếng nói. Diệp Viễn cảm giác mình thật không tốt ý tứ, nghe Trương huyện trưởng ngữ khí, trong lòng hắn, mình là loại kia, chỉ có tìm hắn làm việc mới có thể liên hệ hắn người. Ngẫm lại mình thật đúng là, đánh qua chỉ có một lần điện thoại hay là bởi vì, hồi vị, rượu thủ tục sự tình. "Trương huyện trưởng, lần này là xảy ra chút vấn đề, không chỉ có là chúng ta ngư loan đảo, thậm chí Bình Hải huyện, Lam đảo thị đều sẽ bị tác động đến." Diệp Viễn vẫn là nói ra tình hình thực tế, trong điện thoại vẫn là nhanh chóng nói cho thượng cấp tốt, dù sao sớm một phút khai thác biện pháp, liền thiếu đi một chút nuôi dưỡng hộ nhận tổn thất. Trương huyện trưởng nghe Diệp Viễn rất giật mình, đến tột cùng là chuyện gì? Vậy mà liên lụy đến cả huyện, đến mức Lam đảo thị đều sẽ bị lan đến gần. "Tiểu Diệp, không cần phải gấp gáp, ngươi kỹ càng cùng ta nói một chút đến cùng là chuyện gì, nghe ngươi nói như vậy làm sao cảm giác phải có đại sự phát sinh." Diệp Viễn dùng đơn giản nhất thoại thuật, cho Trương huyện trưởng giảng một chút mình hôm nay phỏng đoán, sau đó lợi dụng dưới nước máy ảnh lấy chứng trải qua cũng đã nói ra điện thoại bên kia trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói: "Nói như vậy, chuyện này đã xác định. Trong tay ngươi đã có chứng cứ." "Đúng vậy, ngài nít hệ chặt có thể cho ta lập tức đem ảnh chụp phát cho ngài." Diệp Viễn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, quyết định đem chuyện này nói cho trong huyện về sau, xử lý như thế nào liền giao cho bọn hắn đến phụ trách, mình vẫn là quan tâm mình ngư trường tương đối tốt. "Tương tốt. Ta nít hệ chặt là 151 ít. Diệp Viễn nhớ kỹ Trương huyện trưởng hệ chặt sau trực tiếp cúp điện thoại, mở ra hệ chặt tra tìm hảo hữu, rất nhanh liền tìm tới Trương huyện trưởng nít hệ chặt đồng phát ra xin tăng thêm tình cầu. Cơ hội là trong nháy mắt, thông qua được xin, Diệp Viễn cũng không có cùng vị này phó huyện trưởng xe khách, trực tiếp đem dưới đáy biển quay chụp mấy chương ảnh chụp chuyển quá khứ. Cũng chính là một phần bên trong thời gian, điện thoại vang lên. "Tiểu Diệp, ngươi cung cấp tin tức quá kịp thời, ta cái này an bài ngành tương quan tiến đến lấy chứng, nếu như lần này có thể sớm dự phòng, ngươi chính là công đầu, chúng ta Bình Hải huyện, đến mức Lam đảo thị nuôi dưỡng hộ đều hẳn là hào hào cảm ơn ngươi." Hai người lại hàn huyên vài câu lúc này mới cúp điện thoại. Xem ra trong huyện rất xem trọng chuyện này. Coi trọng liền tốt, Diệp Viễn thật đúng là sợ bọn họ không xem ra gì, đó mới là thật phiền phức. Diệp Viễn tiếp tục gọi điện thoại, đầu tiên gọi cho Vu Hồng Bác, lại được biết bọn hắn đã tiến vào Lam đảo hải vực liền để xuống tâm, nói cho bọn hắn nhanh lên sau khi trở về liền dập máy. Lúc đầu muốn đánh cho Vương Việt Sơn nghĩ trước tiên đem ở trong biển quay chụp ảnh chụp thông qua điện thoại phát đến Vương Việt Sơn, hẹ chặt dài đợi hơn một phút đồng hồ, điện thoại trực tiếp vang lên. "Ta nói lao đệ, ngươi cái này ảnh chụp, xem ra ta muốn lập tức hành động, ngươi bên kia đánh bắt đi lên hải tinh ta muốn hết, không cần lo lắng số lượng, ngươi có thể lấy tới nhiều ít ta liền cho ngươi bán đi bao nhiêu. Kaka lần này chơi tiếp lớn, ta cái này liên hệ mấy cái trong nước cỡ lớn hải sản công ty, nhìn ngươi ảnh chụp số lượng này cũng không nhỏ, chính ta chỉ sợ là không ăn được." "Ừm, Vương ca, lần này không chỉ là kiếm tiền, ngươi phải biết những này hải tinh sẽ cho Lam đảo nuôi dưỡng hộ mang đến như thế nào tổn thất." "Đúng nha. Lần này, ai không nói, ta cái này đi liên hệ." Nói xong Vương Việt Sơn trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Viễn đi vào bến tàu, lão ba bọn hắn trở về đã đem hải tinh sự tình nói cho mọi người. Lý Huy đang chỉ huy công nhân, kiểm tra một chút bình thường không thế nào dùng thuyền tam bản thuyền, mọi người phân công rất rõ ràng, một chút giả ngư dân cũng lại mình thổ biện pháp. Một chút Diệp Viễn khi còn bé mới nhìn thấy lồng đều đã chuẩn bị ra. Diệp Viễn nhìn ngư trường bận rộn cảnh tượng cũng rất vui mừng, những công nhân này mang trên mặt nghiêm túc biểu lộ, nói rõ mọi người thật đem cái này ngư trường đương ra đối đãi giống nhau. Gọi qua Lý Huy, để mọi người yên tâm, ta bên này đã liên hệ Hải Tinh thu mua thương, Vương ca bên kia nói, có bao nhiêu đều không phải là vấn đề. Yên tâm vớt. Diệp Viễn gọi tới Đinh Nghị. Hai người trực tiếp mở ra cano ra biển, tất cả mọi người đang bận, mình cũng không thể rảnh rỗi không phải. Thừa dịp tất cả mọi người đang chuẩn bị, mình đi trước kiếm một đợt mới đúng. Ngẫm lại mình hệ thống đã thật lâu không có tiếp tế. Dưới đáy biển, vô số hải tinh đại quân ngay tại tiến lên, Diệp Viễn tại đáy biển đối diện xông vào hải tinh trong đám. Chúc mừng ngươi phát hiện một con hải tinh, thu hoạch được 0.5 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi phát hiện một con hải tinh, thu hoạch được 1 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi phát hiện một con hải tinh, thu hoạch được 0.5 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi phát hiện một con hải tinh, thu hoạch được 2 điểm tích lũy. Hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Diệp Viễn chân muốn biết, hệ thống có hay không yên lặng công năng, một mực tại vang lên bên tai cái này thanh âm nhắc nhở cũng là rất phiền một việc. Bận rộn 2 giờ, tuy nói Diệp Viễn hiện tại thể lực đã tốt hơn rất nhiều người, nhưng cao như vậy phụ tải thu lấy hải tinh cũng là đem hắn mệt không được. Chủ yếu vẫn là tinh thần lực, lúc này Diệp Viễn đã có một ít cảm giác choáng váng đầu. Nhìn về phía hải tinh đại quân, cảm giác một chút cũng không có giảm bớt. Xem ra lực lượng cá nhân vẫn là có hạn, trở lại trên thuyền, Diệp Viễn để Đinh Nghị lái thuyền trở về Ngư Loan đảo. Mở ra hệ thống giao diện, nhìn xem mình 2 giờ thành tích. Tốc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy 16.531.10. 7 vạn. Lực lượng 31. Tốc độ 18. Sức chịu đựng 23. Xương hảo, thực tập ngư dân, thủy hệ sinh vật độ thần mật 11. Ngư trường không gian, sơ cấp, gia tốc chỗ ngư trường sinh vật tốc độ phát triển, có thể thông qua điểm tích lũy hối đoái cải biến sinh vật ngoại hình điểm tích lũy thương thành, trung cấp, nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy thương thành nội vật phẩm, trước mắt là những hối đoái vật phẩm như sau. May mắn bàn quay, nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy. Trước mắt miễn phí số lần không tiếp. Bận rộn 2 giờ, điểm tích lũy chỉ là nhiều hơn 8.000 một điểm. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, xem ra thật muốn dựa vào chính mình hệ thống, đến giải quyết lần này hải tinh xâm lấn là không thực tế. Vẫn là phải dựa vào mọi người lực lượng mới được nha. Rất nhanh, cano là được chạy về Ngư Loan đảo. Diệp Viễn còn không có lên đảo, đã nhìn thấy Khống Thủy Hào dừng sát ở bên tàu. Trở lại trên bờ Diệp Viễn, trông thấy Vu Hồng Bác bọn người đang giúp bận điều chỉnh lý bắt giữ hải tinh công cụ. Nhìn thấy Diệp Viễn đến, Vu Hồng Bác đứng người lên đi đến Diệp Viễn bên người, thật không tốt ý tứ mở miệng nói: "Lão bản, lần này ra biển bồi thường tiền xăng." Diệp Viễn vỗ Vu Hồng Bác cánh tay, nhẹ nhõm nói ra: "Không có việc gì, lần này là ngoài ý muốn, ai bảo các ngươi gặp phải báo nhanh mang theo thuyền viên đi nghỉ ngơi, mấy ngày kế tiếp chúng ta ở trên đảo lại bận rộn." "Không cần, tất cả mọi người tại chuyến về trên đường nghỉ ngơi, ta nghe công nhân nói, lần này hải tinh xâm lấn rất nghiêm trọng." "Ừm, sự tình đã thông chi đến huyện lý, cụ thể bên kia làm sao báo cáo cũng không cần chúng ta quan tâm. Ta nghĩ trong huyện cũng không có gì tốt biện pháp, chúng ta vẫn là phải dựa vào chính mình. Tiếp xuống chúng ta trên đảo tất cả mọi người, thay ca ra biển, đừng người không nớt thuyền, ngươi cũng an bài một chút thuyền viên trực ban tình huống." "Không có vấn đề, mọi người lần này ra biển, không có đụng tới cái gì tốt ngư hoạch, trong lòng đều kìm nén một cố kinh đâu, đừng nói là hải tinh, liền xem như cá mập cũng cho nó đánh lên tới." Vu Hồng Bắc rất thẳng thắn nói. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, nếu thật là nhiều như vậy cá mập, vậy ta vẫn không muốn ngư trường được rồi. Chương 100. Ngư trường bảo vệ chiến. Chương 100. Ngư trường bảo vệ chiến. Sáng sớm hôm sau, tất cả thuyền viên, công nhân đều đã chuẩn bị sẵn sàng đông đảo lồng, bị đặt ở ngư trường chung quanh đáy biển, làm cuối cùng một đạo phòng ngự tuyến, Khống Thủy Hào, Ngự Thủy Hào, song thuyền tế xuất, tại phía ngoài nhất bắt đầu đánh bắt làm việc. Như các công nhân thì là vạch lên nhỏ thuyền tam bản, tại ngư trường bốn phía bắt đầu các loại đánh bắt làm việc. Diệp Viễn trong đêm để Tô Mai hỗ trợ, tại Lam đảo mua mười mấy bộ lặn xuống nước trang bị, dự tính hôm nay có thể đến Bình Hải huyện, tăng thêm mình trên thuyền một chút lặn xuống nước trang bị. Lấy ra một chút niên kỷ tương đối nhẹ lại lặn xuống nước kinh nghiệm người, trực tiếp lặn xuống đáy biển đi nhân công đánh bắt, đây là vì phòng ngừa hải tinh tiến vào ngư trường khu vực. Lão mụ cũng rất cho lực, trong đêm gọi tới cứu một nhà, cùng thôn bọn họ chỉ có hơn 10 vị tuổi trẻ ngư dân. Diệp Viễn lấy mỗi ngày 300 nguyên giá cả thuê bọn hắn lên đảo, lâm thời gia nhập đánh bắt đại quân. Ngư Loan đảo bến tàu, Diệp Viễn nhìn thấy 50, 60 người đều đã chuẩn bị sẵn sàng đi vào trước đám người, hướng về ầm ĩ đám người nói ra: "Các vị, thêm lời thừa thai ta cũng không nói lần này bảo vệ ngư trường, ta Diệp Viễn tạ ơn chư vị. Chờ chuyện này quá khứ, ta mời mọi người hảo hảo ăn một bữa, đương nhường, tiền thưởng không thể thiếu mọi người." Diệp Viễn nói xong, tất cả mọi người từ đáy lòng cười, đến cùng là bởi vì tiền thưởng hay là bởi vì có thể hảo hảo ăn một bữa, Diệp Viễn cũng không biết. Bất kể nói thế nào mấy ngày kế tiếp thời gian, những người này sẽ vô cùng bận rộn. Vu Hồng Bác này một ít thuyền viên, còn cho lần này đánh bắt lên một cái danh hiệu, gọi là ngư trường bảo vệ chiến. Lam đảo thị, lúc này hải tinh xâm lấn tin tức đã xác định, hải dương khảo sát nhân viên đem cuối cùng số liệu đã tập hợp ra. Lần này hải tinh xâm lấn sẽ lan đến gần hơn phân nửa Lam đảo, lấy Bình Hải làm trung tâm, phương viên mấy trăm cây số đều là hải tinh xâm lấn phạm vi. Khi lấy được những tài liệu này đồng thời, nhân viên tương quan đã làm ra đại thể dự đoán. Lần này xâm lấn hải tinh số lượng đem đạt tới 2.500 tấn, nghe không phải rất nhiều, cần phải chuyển đổi thành cân vậy coi như là 50 vạn cân bộ dáng. Lâm Hải huyện vừa mới kinh lịch báo tập kích, tổn thất rất nghiêm trọng, lần này lại cần trải qua hải tinh xâm lấn. Lam đảo tương quan lãnh đạo thật lo lắng, Lâm Hải huyện nuôi dưỡng hộ bọn hắn có thể hay không kiên trì nổi. Ngay tại tất cả nhân đại quy mô đánh bắt hải tinh đồng thời, Vương Việt Sơn tổ chức thu mua thương nghiệp đều đến Lam đảo. Hải tinh bán buôn giá cả từ nguyên bản mười mấy nguyên, rớt xuống chỉ có 50 tiền. Cứ như vậy, ngư dân trong tay vẫn là có rất nhiều hải tinh không cách nào xử lý. Nhi Vương Việt Sơn bọn hắn đến, không thể nghi ngờ là cho ngư dân ăn một viên thuốc an thần. Dù sao nhiều như vậy hải tinh, ngư dân đánh bắt đi lên cũng tại sầu nguồn tiêu thụ, tiểu nhân hải tiên thương căn bản không có đường dây tiêu thụ, lớn một chút lại nhìn không thượng hải tinh điểm ấy lợi nhuận. Nhi Vương Việt Sơn cái đoàn đội này, liền giống với một cái hấp kim cự thú, người có bao nhiêu hải tinh bọn hắn chiếu đơn thu hết, cái này có cả có là hỏng lam đảo những này ngư dân. Lúc đầu không có gặp tai họa địa phương, ngư dân đều chẳng muốn đánh bắt, cho rằng là lãng phí tiền xăng, nhưng trải qua Vương Việt Sơn bọn hắn như thế một làm, toàn lam đảo, đến mức xung quanh thành thị ngư dân đều nhao nhao ra biển đừng nhìn hải tinh giá cả rất xuống, nhưng nó số lượng nhiều nha, cái này đông tây chỉ cần dùng thấp cương lưới vẫn là rất tốt đánh bắt. Lam đảo bị hải tinh xâm lấn tin tức, đồng thời tại trên mạng lên men. Hiện tại là toàn cầu thời đại internet, rất nhiều chuyện tại trên mạng sẽ nhanh chóng truyền bá. Một chút tại hải tinh xâm lấn phía trên có phong phú kinh nghiệm quốc gia, tỉ như nước Nhật, liền lại một vị học giả tại trên mạng phát biểu văn chương. Lam đảo hải tinh xâm lấn sẽ cho lam đảo nuôi dưỡng hộ mang đến không cách nào đoán chừng tổn thất. Dạng này một tiên văn chương một khi phát biểu, dẫn khí Hoa Quốc ăn hàng nhóm chú ý phải biết, Hoa Quốc là một cái ăn hàng đại quốc, tại Hoa Quốc chỉ có hai loại đông tây, có thể ăn cùng không thể ăn. Trước đây ít năm tôm thành họa, không phải cũng bị một đám ăn hàng cho ăn xong chưa? Rất ăn nhiều chủ hàng đoàn hướng về lam đảo xuất phát, cả nước to to nhỏ nhỏ ăn truyền bá, tề tụ lam đảo. Các nơi hải tiên thương lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao lái xe chạy tới lam đảo, đến thu mua hải tiên. Cũng không lâu sau bọn hắn liền sẽ biết, lam đảo thị mấy nhà cỡ lớn đánh bắt đoàn đội đều cùng Vương Việt Sơn ký tên cung hóa hợp đồng, chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có thể là một chút tán hộ. Những chuyện này Diệp Viễn đương nhưng không biết, hiện tại Ngư Loan đảo toàn viên hành động, một thuyền hải tinh bị vận đến Bình Hải huyện, nơi này hội tụ chung quanh ba cái huyện tất cả ngư dân. Vương Việt Sơn hải tiên xe hàng chỉnh tề sắp xếp tại bến tàu chờ thuyền đánh cá, vừa đến bến tàu trên bờ công nhân liền bắt đầu qua sưng chứa lên xe, từng chiếc chứa đầy hải tinh xe hàng phát hướng cả nước các nơi. Vương Việt Sơn tại Lam đảo thiết lập ba cái điểm thu mua. Lúc đầu một chút đối tác không có ý định tại Bình Hải huyện nơi này thiết lập điểm thu mua, nguyên nhân rất đơn giản, nơi này nghèo khó, thuyền đánh cá cũng ít. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới lúc, Vương Việt Sơn không để ý bọn hắn phản đối khăng khăng muốn ở chỗ này thiết lập điểm thu mua, cùng tự mình tọa trấn chỉ huy. Người khác không biết, Vương Việt Sơn trong lòng rất rõ ràng. Ai bảo Diệp Viễn gia hỏa này cách nơi này gần nhất đâu? Trong lòng của hắn rõ ràng, Diệp Viễn đảo thượng liền lại hai đầu thuyền lớn, tăng thêm một chút thuyền tam bản, cano, cùng chung quanh hai cái huyện đánh bắt năng lực, nơi này mới hẳn là Lam đảo thị lớn nhất sản xuất hộ. Theo thời gian trôi qua, để chẳng ai ngờ rằng sự tình phát sinh. Ba ngày, vẹn vẹn ba ngày thời gian, Lam đảo hải tinh cơ hồ bị đánh bắt trống không. Tin tức không biết là bị ai bỏ vào trên mạng. Bình luận khu một mảnh xôn xao. Ngư dân ba châu bò, toàn diệt hơn 100 vạn hải tinh đại quân. Đã nói xong tổn thất đâu? Làm sao cảm giác hải tinh biết Lam đảo nhận báo tập kích, là tới tặng lễ đây này? Nước Nhật ít ít ít. Ta tưởng rằng vương giả, kết quả tới là thanh đồng. Cái này sóng 666. Không đủ ăn, còn chưa tới liền không có, lại đến một đợt như thế nào? Ngư Loan đảo, Diệp Viễn tiếp vào Trương huyện trường điện thoại. Tiểu Diệp, lần này may mắn mà có ngươi nhà, huyện chúng ta tổn thất rất nhỏ, rất nhiều nuôi dưỡng hộ đều hẳn là cảm tạ ngươi. Không phải ngươi, thật không biết hậu quả sẽ như thế nào. Được rồi Trương huyện trưởng, không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi, ta đã hai ngày không hảo hảo đi ngủ, hiện tại liền nghĩ. Khủ. Tốt à, vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi, thân thể trọng yếu, chờ ngươi có thời gian đến trong huyện một chuyến, chúng ta hảo hảo tâm sự. Được rồi Trương huyện trưởng, bye bye. Nói xong Diệp Viễn cũng không đợi Trương huyện trưởng bên kia phản ứng, trực tiếp liền cúp điện thoại. Cái này thật đúng là không phải Diệp Viễn không tôn trọng lãnh đạo, mà là hắn thật buồn ngủ quá đỗi. Hai ngày một đêm cơ bản không chút chợp mắt, người khác đều thay phiên nghỉ ngơi, hắn một mực tại thuyền đánh cá bên trên không có xuống tới qua. Bởi vì hắn trong lòng mình rõ ràng, cảm giác của hắn mới là lớn nhất căn đoan, dưới đáy biển hải tinh tình huống hắn là rõ ràng nhất, rất nhiều ngư dân đều là tại nhắc nhở của hắn đến thả lưới. Cái này mới rất nhẹ nhàng, nhưng cũng là thật mệt mỏi. Ngày đầu tiên Diệp Viễn liền dẫn theo Ngư Loan đảo tất cả mọi người đánh bắt hải tinh, nhưng hải tinh liền giống với cổ đại binh sĩ, không biết e ngại hướng về ngư trường bên trong bò. Vừa đánh bắt đi lên một lưới, bốn phía phô thiên cái địa hải tinh, lại hội tụ tới, dòng dã 5 tiếng, Diệp Viễn hai chiếc thuyền đánh cá liền không đình chỉ qua đánh bắt. Cũng may cả túi lưới là hải tinh không cần phân lấy. Chương 101. Hối đoái điểm tích lũy. Chương 101. Hối đoái điểm tích lũy. Hải tinh vừa để xuống đến bong tàu bên trên, liền bị nhanh chóng cất vào nhựa tợ lạc tiệp trong giường, cái này cũng đã giảm mất đi không ít thời gian. Cứ như vậy đệ nhất thiên tài khó khăn lắm bảo vệ được ngư trường. Hai ngày sau, vẫn như cũ như thế, thẳng đến ngày thứ ba buổi chiều, hải tinh mới bắt đầu từng bước giảm bớt, thẳng đến kẻ thắng lợi cuối cùng. Trải qua ba ngày thời gian, Diệp Viễn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Ngư Loan đảo toàn viên nghỉ một ngày, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt, đây là Diệp Viễn rời đi bến tàu nói lời. Lần này hải tinh xâm lấn, Diệp Viễn trung bắt giữ hải tinh 12 vạn cân, toàn bộ bán cho Vương Việt Sơn, lợi nhuận hơn 60 vạn nguyên. Lại người sẽ nói, Lam đảo thị hết thể mới 50 vạn cân, làm sao chính Diệp Viễn liền bắt giữ nhiều như vậy? Phải biết, Ngư Loan đảo là rời xa lục địa, có thể nói là lần này hải tinh xâm lấn lô cốt đầu cầu, hắn nơi này hội tụ hải tinh nhiều nhất, hắn có thể thành công giữ vững mình ngư trường, thật coi là một cái kỳ tích. Lần này về sau, rất nhiều ngư dân đều phi thường chịu phục, gặp Diệp phụ đều lại nói: "Nhà ngươi tiểu Viễn là thực ưu, nơi nào có tôm cá một chút liền có thể nhìn ra, trời sinh làm ngư dân liệu." Diệp Viễn cũng không muốn cao điệu như vậy, thực không có cách, mình ngư trường thực có cực phẩm bảo ngư cùng tôm hùm, vì những này cực phẩm hải tiên, Diệp Viễn cũng là liều mạng 70 vạn tiền hàng, bỏ đi 15 vạn tiền xăng, còn lại tiền Diệp Viễn dự định toàn bộ phát ra ngoài, lần này hết thảy 50 người tham dự vào. Cứu cứu bên kia vốn là giảng tốt một ngày 300, nhưng Diệp Viễn cũng nghe đến một chút người tại bắt giữ bên trong nói chuyện đều nói lần này bồi thường, mệt mỏi như vậy sống mũi, nhưng bởi vì là cùng cứu cứu một cái thôn cũng không tốt nhiều lời. Diệp Viễn không muốn để cho cứu cứu khó làm, quyết định cải thành mỗi người mỗi ngày 800 nguyên tiền lương. thuyền viên cùng công nhân mỗi người 3000 nguyên tiền thưởng, còn lại phóng tới Lý Huy nơi đó tập một chút ngày lễ phúc lợi khoản. Ban đêm Diệp Viễn nhà đem Cứu Cứu lưu lại, để tỏ lòng cảm tạ, Diệp Mẫu tự mình xuống bếp, làm cả bàn phong phú hải tiên. Nhà cậu cách mình nhà chỉ có 70 cây số, khoảng cách này không tính xa, có thể đối bờ biển không có xe ngư dân tới nói, tương hô đi lại vẫn là không tiện lắm. Lúc nhỏ, lão mụ đều sẽ mang theo Diệp Viễn Diệp Hủy đi nhà bà ngoại chúc Tết, nhưng theo niên kỷ càng lúc càng lớn, hàng năm đều là tỷ tỷ bồi tiếp lão mụ đi nhà bà ngoại, mình đã 2 năm chưa từng đi. Trên bàn rượu, lão ba là cao hứng nhất một người, Cứu Cứu là thôn bọn họ ủy viên, cũng coi là không lớn một cái tiểu con nhi, nhi Diệp phụ đâu, chỉ là một cái ngư dân, vẫn là loại kia không có tiền ngư dân, mỗi lần đi nhạc phụ nhà đều không ngóc đầu lên được. Lần này không đồng dạng, lần này nhi tử tiên đồ, còn có như thế lớn một cái đảo, uống lên rượu đến đều cảm giác lại mặt mũi. Cứu Cứu cũng nhìn ra lão ba đắc ý kỉnh, đến cũng không có gì. Nói đến Cứu Cứu người này vẫn là rất tốt. Bà ngoại lại 3 đứa hài tử, lão mụ xếp hạng thứ 2, trước mắt Cứu Cứu so lão mụ nhỏ 7 tuổi, hai người mặt trên còn có cái đại ca. Nhưng Diệp Viễn chỉ biết mình cái kia đại cứu tại mình không có xuất sinh liền đã qua đời, cụ thể bởi vì cái gì qua đời, trong nhà không ai nói, cũng không cho nghe ngóng. Cứu Cứu bưng chén rượu lên, "Tiểu Viễn, Cứu Cứu kính ngươi một chén, lần này nếu không phải ngươi cuối cùng cho những công nhân kia tăng thêm tiền, chỉ sợ trở về ta sẽ bị những người kia ở sau lưng oán trách thật lâu." Diệp Viễn cũng bưng chén rượu lên uống, Cứu Cứu đụng một cái về sau, hai người đều uống một hơi cạn sạch. Lão mụ ở bên cạnh nhìn đau lòng, một cái là đệ đệ một cái là nhi tử. "Ta nói các ngươi hai, một ngụm đồ ăn không ăn liền uống nhanh đều ăn chút đồ ăn." Trên bàn rượu, Diệp Viễn cảm giác Cứu Cứu có lời muốn cùng mình nói, nhưng mấy lần đều không có mở miệng. Chờ ăn không sai biệt lắm, cha và Cứu Cứu đều có chút uống say, cùng lão mụ cùng một chỗ đem Cứu Cứu lao ba đỡ về phòng ngủ, mình mang theo đại hoàng đi ra biệt thự. Sáng sớm, Diệp Viễn bị điện giật nói đánh thức, nhìn xuống thời gian mới 6 giờ nhiều, đây là ai nha, sớm như vậy tìm chính mình. Trong mơ hồ cầm qua điện thoại, xem xét là Vương Việt Sơn điện thoại, trực tiếp đổ về thượng nhận điện thoại, "Ta nói Vương ca, cái này vừa sáng sớm ngươi muốn ồn ào loại nào?" Bên kia truyền đến Vương Việt Sơn náy lời nói, "Không có ý tứ, Tiểu Viễn, đây không phải thời gian có chút gấp sao? Ta cũng là vừa đạt được cảng đảo Mã Tiên Sinh điện thoại, qua mấy ngày tại nước Nhật, lại một trận kim thương ngư đấu giá hội, muốn cho ta đi qua nhìn một chút, ta nghĩ ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú, liền muốn hỏi một chút, ngươi cùng ta cùng đi sao?" Diệp Viễn nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Kim thương ngư mình cũng bắt được, vậy vẫn là cùng Trương Vô Tấn cùng một chỗ câu được. Nhưng nước Nhật đấu giá hội, Diệp Viễn biết, nước Nhật hải tiên đấu giá hội, động một chút lại hơn 100 triệu nguyên mua một con cá, đương nhiên nơi này là chỉ nước Nhật tệ, có thể đổi tính thành hoa quốc tệ, cũng là lại hơn 1000 vạn dáng vẻ. Kỳ thật Diệp Viễn mấy lần ra biển một mực lưu tâm Lam Kỳ kim thương ngư bóng dáng. Bất đắc dĩ cái này đồng tây thật sự là quá ít, đừng nói bắt, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tới. Đi, đương nhiên muốn đi, lúc nào xuất phát? Diệp Viễn không chút do dự đáp ứng. Ta giữa trưa bay trở về Thượng Kinh, ngày mai tại Thượng Kinh xuất phát. Vương Việt Sơn nói ra mình hình thành. Diệp Viễn suy nghĩ một chút, mình gần nhất không có chuyện gì, quyết định cùng Vương Việt Sơn cùng đi Thượng Kinh, chủ yếu vẫn là bởi vì hệ thống. Triệu Xuyên bên kia những ngày này xuống tới, đã giúp hắn thu được không ít ngọc vỡ, mình cũng hẳn là quá khứ tiếp thu. Hai người ước định cẩn thận ở phi trường tập hợp. Diệp Viễn cùng phụ mẫu nói rõ mình muốn xuất ngoại một chuyến sau liền lên đường chạy tới Lam Đạo Thị. Lần này xuất ngoại Diệp Viễn cùng không có mang bất luận kẻ nào, chỉ là con cái đơn giản hai vai bao liền xuất phát. Lái xe tới đến sân bay, Vương Việt Sơn đã đang đợi, vé máy bay thông qua trên mạng định, bay thẳng Thượng Kinh. Trải qua ngắn ngủi phi hành, hai người đã đi ra sân bay, Vương Việt Sơn nhà có xe tới đón cơ, Diệp Viễn cùng không có thông chi bất luận kẻ nào. Vương Việt Sơn đầu tiên để tay lái Diệp Viễn đưa đến Triệu Xuyên công ty sau mới về nhà. Diệp Viễn đứng tại ở vào Thượng Kinh phồn hoa đoạn đường văn phòng trước, vậy mà không cách nào tiến vào, không vì cái gì khác, chỉ vì mình không có hẹn trước. Diệp Viễn lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Triệu Xuyên, kết quả Triệu Xuyên cũng không tại Thượng Kinh, mà là tại Vân Tỉnh bên kia thu mua một chút vật liệu. Đương Diệp Viễn nói rõ mình ý đồ đến về sau, Triệu Xuyên biểu thị sẽ cho người đem ngọc vỡ đưa đến Diệp Viễn khách sạn, Diệp Viễn đành phải tìm một nhà khách sạn trước dàn xếp lại. Buổi chiều đưa ngọc vỡ người tới, rất khách khí một người trung niên, tại xác định Diệp Viễn thân phận về sau, đem một cặp da ngọc vỡ sau khi để xuống liền rời đi. Diệp Viễn thông qua cảm giác kiểm tra xuống gian phòng, phát hiện cùng không có mạng bên trên nói tới cái chủng loại kia giám sát về sau, mới mở ra cặp da. Dòng cặp da ngọc vỡ, các loại phẩm chất đều lại Diệp Viễn hết thảy thu nhập không gian hối đoái thành điểm tích lũy đã lâu hệ thống nhắc nhở âm rốt cục nhớ tới. Chúc mừng túc chủ, điểm tích lũy đạt tới 20 vạn, đưa tặng may mắn bản quay một lần. Chúc mừng túc chủ, điểm tích lũy đạt tới 20 vạn, cho phép thăng cấp ngư trường không gian, cần thiết điểm tích lũy 10 vạn phải chăng thăng cấp? Phải. Rốt cục có thể mở rộng mình ngư trường vừa mới bắt đầu đạt được không gian thời điểm, còn tưởng rằng bên trong không gian cũng đủ lớn. Theo mình lại không gian dài nuôi dưỡng các loại chân quý hải tiên, nguyên bản 10 mẫu hải vực đã không cách nào thỏa mãn. Lần này điểm tích lũy tăng vọt, vậy mà có thể hối đoái ngư trường cơ hội mở rộng Diệp Viễn là sẽ không bỏ qua. Ngắn ngủi chờ đợi qua đi, Diệp Viễn đi vào trong không gian, đầu tiên nhìn về phía bầu trời khối kia hình chìa hệ ủ trưởng 102. Đến. Chương 102, đến. Biểu hiện trên màn ảnh. Túc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy, 1.620.1 vạn. Lực lượng, 32. Tốc độ, 19. Sức chịu đựng, 24. Xương hảo, thực tập ngư dân, thủy hệ sinh vật độ thân mật 11. Ngư trường không gian, trung cấp, gia tốc chấu ngư trường sinh vật tốc độ phát triển, có thể thông qua điểm tích lũy hối đoái cải biến sinh vật ngoại hình điểm tích lũy thương thành, trung cấp. Nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy thương thành nội vật phẩm, trước mắt nhưng hối đoái vật phẩm như sau. May mắn bàn quay, nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy. Trước mắt số lần một tiếp. Hối đoái sau chỉ còn lại đáng thương 1.6 vạn điểm tích lũy, xem ra chính mình thật muốn tìm một cơ hội đại lượng đổi lấy điểm tích lũy theo về sau mình sản nghiệp mở rộng, rất nhiều nơi đều cần những này điểm tích lũy. Diệp Viễn đầu tiên nhìn thấy lúc hòn đảo diện tích làm lớn ra rất nhiều, từ lúc đầu một mẫu đất lớn nhỏ, mở rộng đến 5 mẫu đất dáng vẻ, chỉ tiếc, trong đảo ở giữa hồ nhỏ vẫn là ban đầu lớn như vậy. Lại nhìn về phía đảo chung quanh hải vực, Diệp Viễn thông qua nhìn ra, hải vực phạm vi trọn vẹn làm lớn ra 10 lần không ngừng, hiện tại không gian bên trong hải dương khoảng chừng 100 mẫu lớn nhỏ. Diệp Viễn tâm nghĩ, 10 vạn điểm tích lũy hoa giá trị. Nguyên bản không gian bên trong sinh vật đã cảm giác được không gian biến hóa, mấy loại loài cá bắt đầu nghĩ đến khu vực biên giới di chuyển ân lần này tuy nói tốn hao to lớn, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm, không chỉ có làm lớn ra ngư trường, còn nhiều ra một lần rút thưởng cơ hội. Không kịp chờ đợi Diệp Viễn, mở ra rút thưởng bản quay, lựa chọn bắt đầu. Kim đồng hồ thật nhanh chuyển động, Diệp Viễn tâm cũng đi theo nhảy lên. Cũng đừng lại cho những cái kia tiện nghi đan dược, kia đông tây 5001000 điểm tích lũy liền có thể hối đoái, vẫn là đến điểm trong thương thành không có, hoặc là quý một điểm vật phẩm đi. Diệp Viễn mặc kệ chính mình nói lời có hữu dụng hay không, vừa lái xem kim đồng hồ chuyển động, một bên vỡ nát cầu nguyện. Dần dần kim đồng hồ chậm lại, chậm rãi chỉ hướng một vị trí. Diệp Viễn nhìn về phía hệ thống cho ra nói rõ. Như ý mặt nạ, nhưng biến hóa tùy ý ngoại hình, sử dụng số lần 33. Mỗi lần thời gian sử dụng 1 giờ. Cái này đông tây giống như đối với mình không có tác dụng gì, không có việc gì ta biến ngoại hình làm gì. Nhìn xem trong tay, có một ít giống cổ trang phim truyền hình dài, cái loại người này bên ngoài còn đồng dạng đông tây. Diệp Viễn cũng có chút vô ngữ. Cái này đông tây sờ lên, băng băng lạnh lạnh, có một loại nói không nên lợi là làm bằng vật liệu gì cảm giác. Nghĩ không ra cái này đông tây đối với mình trước mắt có chỗ lợi gì, vẫn là trước bỏ vào không gian đi. Dù sao cũng là không tệ đông tây, cũng là mình hao tốn một lần miễn phí rút thưởng cơ hội rút ra tới. An lại ở mình muốn đem sau cùng điểm tích lũy rút thưởng xúc động, Diệp Viễn an tĩnh tại trong tiểu điểm tu luyện. Ngày thứ hai đến qua sớm một chút, Diệp Viễn cùng Vương Việt Sơn cùng nhau leo lên bay hướng nước Nhật máy bay hành khách. Đây là Diệp Viễn lần thứ nhất đi nước Nhật. Nhắc lên nước Nhật, Diệp Viễn đầu tiên nghĩ tới chính là ạn nỉm. Rất nhiều Diệp Viễn khi còn bé nhìn qua ạn nỉm đều là nước Nhật. Tiếp theo chính là cá Diệp Viễn có liên quan hải sản, nổi danh nhất chính là Trúc Địa Hải Tiên Thị Trường. Trúc Địa Hải Tiên Thị Trường là trên thế giới lớn nhất hải tiên thị trường một trong. Thị trường xây dựng vào năm 1935, mỗi ngày tại Trúc Địa Thị Trường giao dịch loài cá vượt qua 2.000 tấn. Cái này cũng lý uy quốc rất phong phú nhiều màu địa phương một trong. Trúc Địa Thị Trường ở vào thủ đô Tokyo trung ương khu Trúc Địa, chiếm diện tích đại khái 23 vạn mét vuông, từ năm 1923 thành lập, là nước Nhật lớn nhất quốc doanh hải tiên bán buôn thị trường. Nó kinh doanh hải tiên chất lượng cao, quy mô lớn, nổi tiếng rộng, không chỉ có là toàn bộ Đông Kinh phòng bếp, cũng là thế giới mỹ thực kẻ yêu thích thiên đường, đồng thời cũng là chứ danh ngắm cảnh thắng địa. Mỗi ngày dạng sáng 5 ấn mở phát triển hải tiên đấu giá hoạt động càng là tham quan từ đầu, dạng sáng 2 điểm liền sẽ có đại lượng du khách tham dự xếp hàng để cầu đến hiện trường quan sát đấu giá hoạt động danh lệch. Bởi vì đại lượng mới mẻ đồ hải sản ở đây bán ra, đại lượng xử lý cửa hàng cũng tại xung quanh san sát nối tiếp nhau, đang hấp dẫn toàn thế giới đại lượng thực khách đồng thời, Mẹ Kỳ Lâm An Bình, rất nhiều mỹ thực gia cũng thường xuyên vào xem. Cứ như vậy một cái toàn thế giới nổi tiếng hải tiên thị trường bởi vì công trình cũ kỹ hóa, sớm tại 70 niên đại cũng đã bắt đầu nghiên cứu và thảo luận thị trường di chuyển kế hoạch. Năm 2013, phóng xạ kim thương ngư, sự kiện lúc lấp chôn ở Trúc Địa thị trường kim thương ngư đưa đến thổ nhượng ô nhiễm vấn đề bị phát hiện, yên lặng một đoạn thời gian chuyển di công việc chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Cuối cùng năm 2018 ngày mùng ngày 6 tháng 10 Trúc Địa thị trường chính thức đóng lại. Ngay tại Trúc Địa thị trường quan bế sau mấy ngày thời gian, mới Phong Châu thị trường bắt đầu kinh doanh. Năm 2018 ngày 13 tháng 10, bắt đầu mặt hướng dân chúng gửi dự. Mọi người đối với cái này, thay thế 80 mấy năm kinh doanh Trúc Địa thị trường, kỳ thật cũng tràn ngập tò mò. Ngày thứ nhất đối ngoại mở ra, liên hấp dẫn tới 4 vạn người tả hữu đến tham quan. Phong Châu thị trường chiếm diện tích vì 40 vạn mét vuông, ước chừng là Trúc Địa thị trường 1.7 lần. Phong Châu sở tại địa là lấp biển tạo nhi thành. So với Trúc Địa thị trường, Phong Châu thị trường tại một số phương diện có thể nói là tiến hơn một bước. Bởi vì Phong Châu thị trường là toàn phong bế hình thị trường, cho nên cùng Trúc Địa thị trường so sánh, càng thêm dễ dàng tiến hành nhiệt độ quản lý. Cứ như vậy, cũng càng thêm dễ dàng bảo trì cá tươi độ, đồng thời Phong Châu thị trường tại vệ sinh quản lý phương diện cũng so Trúc Địa thị trường nghiêm khắc rất nhiều. Không thể không bội phục nước Nhật người, vì phụ trợ kim thương ngư chờ trần chuồn cá màu sắc càng mê người, Phong Châu thị trường mặt đất áp dụng chính là lục sắc mặt đất. Lần này Diệp Viễn tới tham gia kim thương ngư đấu giá chính là ở chỗ này tiến hành. Thời gian ngay tại Diệp Viễn suy nghĩ dài, bất chi bất giác vượt qua, trải qua 4 giờ phi hành, máy bay đã đáp xuống nước Nhật sân bay đi ra sân bay, Diệp Viễn cũng không có cảm giác cái gì không giống. Tại Diệp Viễn trong ấn tượng, nước Nhật kinh tế vẫn tương đối phát đạt, nhưng nhìn trước mắt sân bay hoàn cảnh, thực tình không bằng thượng kinh tốt. Càng đảo Mã Minh Viễn đã đợi chờ ở phi trường, trông thấy hai người đến, nhiệt tình cùng hai người chào hỏi. Ba người tòa thượng Mã Minh Viễn mang tới xe, Mở Dương sớm đã dự định hào khách sạn. Trên xe, Mã Minh Viễn dùng đến kia đặc hữu cảng đảo tiếng phổ thông đối Diệp Viễn nói ra, "Diệp tiên sinh, gặp ngươi lần nữa thật thật cao hứng." Diệp Viễn mỉm cười gật đầu đáp lại. Không biết Diệp tiên sinh lần này có hay không mang cái gì cực phẩm hải tiên tới. Mã Minh Viễn hỏi dò. "Không có, lần này ta chính là cùng Vương ca tới mở mắt một chút. Ta nơi đó hiện tại không có gì tốt hàng, bảo ngư, tôn hùm." Mã tiên sinh yên tâm, định thời gian sẽ đưa đến cảng đảo, điểm ấy mọi người không cần phải lo lắng. Diệp Viễn biết Mã Minh Viễn ý tứ, hắn là sợ mình tìm tới tốt hơn cấp cao đường tắt, đã văng ra chính hắn làm một mình. Diệp Viễn thật đúng là chưa từng nghĩ như vậy. Dù sao hiện tại mình nguồn tiêu thụ cơ bản đều tại Vương Việt Sơn cùng Tô Mai nơi đó. Cấp cao sẽ phân cho Mã Minh Viễn một chút, mọi người hợp tác mấy tháng nay rất vui sướng, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Diệp Viễn cũng lười lại đi tìm cái khác nguồn tiêu thụ, trừ phi có một ngày mấy người này ăn không vô mình hàng, như thế mình có lẽ sẽ lại mở mới đường dây tiêu thụ. Huống chi, Diệp Viễn tâm bên trong lại một cái quy hoạch, lần này tới chính là học tập một chút nước Nhật bên này hải tiên vận hành hình thức. Diệp Viễn quy hoạch chính là cho tỷ tỷ tại Lam đảo mở một nhà cấp cao hải tiên cửa hàng. Từ lần trước tại tỷ tỷ nơi đó biết nàng hiện tại ý nghĩ trong lòng về sau, Diệp Viễn vẫn tại nghĩ đến cho tỷ tỷ tìm một chút sự tình tập. Cuối cùng hắn dự định tại Lam đảo mở một nhà mình cấp cao hải tiên cửa hàng. Chương 103, năng lực thực chiến. Chương 103, năng lực thực chiến. Dù sao Lam đảo bên kia là Hoa Quốc tương đối nổi danh thành thị duyên hải, rất chọn thêm mua thương đô lại nhân viên trưởng kỳ đóng tại nơi này. Trên thị trường chỉ cần xuất hiện cấp cao nguyên liệu nấu ăn, đều sẽ bị tranh mua chống không. Đây chỉ là Diệp Viễn tâm dài dâng lên một cái ý niệm trong đầu, chân chính có được hay không, hắn đã an bài Lý Huy đi làm điều nghiên. Diệp Viễn đại thể tính qua, vẹn vẹn Tô Mai cùng Vương Việt Sơn bên kia thu mua con đường, liền hoàn toàn có thể nuôi sống mình nhà này hải sản công ty để tỷ tỷ quá khứ, một là cho hắn một chút tồn tại xã hội cảm giác. Tiếp theo, hiện tại tỷ phu công ty đã lái đến Lam đảo, nhi tỷ tỷ lâu dài ở trên đảo, dạng này tuổi còn trẻ liền lưỡng địa ở riêng. Diệp Viễn cũng sợ thời gian lâu dài, tình cảm của hai người xảy ra vấn đề. Còn không bằng để tỷ tỷ cũng quá khứ Lam đảo, nhưng tỷ tỷ người này trong lòng không chỉ có tự ti còn đặc biệt mạnh hơn, đi Lam đảo làm gia đình bà chủ nàng thật đúng là không nhất định có thể quen thuộc. Lúc này mới lại Diệp Viễn nghĩ thoáng hải sản công ty ý nghĩ. Rất nhanh xe đã dừng ở cửa tiểu điếm, bởi vì Diệp Viễn cùng Vương Việt Sơn làm mấy giờ máy bay, mọi người riêng phần mình cầm phòng tạm trở lại riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Diệp Viễn về đến phòng, đây là một gian xa hoa ở giữa, đây cũng là Diệp Viễn lần thứ nhất tại trong tiểu điếm ở xa hoa ở giữa. Trước kia là bởi vì không có tiền, chờ có tiền sau hắn cũng ít đi ra ngoài, bình thường đi thượng kinh đều là ở thương vụ ở giữa. Lần này là Mã Minh Viện đứng yên khách sạn, đã sớm nghe nói qua cảng đảo người rất giảng cứu hưởng thụ, xem ra thật không giả. Vung xuống hai vai bao, đơn giản tẩy một cái tắm nước nóng. Diệp Viễn hiện tại thân thể, tập mấy giờ máy bay, với hắn mà nói thật không tính là gì, hắn không có ngủ sớm như vậy rác thói quen đã tới nước Nhật, vốn tại trong tiểu điếm, còn không bằng đi ra xem một chút đổi một thân trang phục bình thường. Diệp Viễn cầm lên một chút lâm lúc đến tại ngân hàng hối đoái nước Nhật tệ liền ra khách sạn. Diệp Viễn nghĩ đến trong túi tiền mặt, không khỏi buồn cười. Mình giống như thật lâu không có mang nhiều tiền mặt như vậy ra cửa, không phải là bởi vì Diệp Viễn không có tiền, mà là bây giờ tại Hoa Quốc, thanh toán phương thức chỗ nào còn cần đến tiền mặt nha. Nhỏ đến chợ sáng mua thức ăn, lớn đến mua xe mua nhà, đều có thể trực tiếp điện thoại thanh toán, thuận tiện lại cấp tốc. Nhưng khi Vương Việt Sơn nói cho hắn biết nước Nhật bên này vẫn là cần tiền mặt, Diệp Viễn phi thường kinh ngạc, dù sao tại Diệp Viễn trong ấn tượng, nước Nhật điện tử trình độ khoa học kỹ thuật là rất tân tiến, nhưng nghe Vương Việt Sơn sau khi giải thích Diệp Viễn mới biết được là chuyện gì xảy ra. Nước Nhật là cái rất chú trọng tư ẩn quốc gia, đối với người tư ẩn tin tức bảo hộ tương đối cẩn thận. Cho dù là mạng lưới mua sắm, nước Nhật người cũng thích đến cửa hàng giá rẻ tiến hành tiền mặt thanh toán. Nước Nhật người bình thường tại trên mạng chọn lựa thương phẩm sau hạ đơn, trên mạng tạo ra mã vạch, lại đến lân cận cửa hàng giá rẻ sử dụng tiền mặt quét gõ xong thành đơn đặt hàng trả tiền, loại này thanh toán phương thức được xưng là cửa hàng giá rẻ thanh toán. Nước Nhật, cửa hàng giá rẻ, văn hóa đã phi thường thành thục, không giống chúng ta cho là cửa hàng giá rẻ chính là cỡ nhỏ mua sắm siêu thị. Nước Nhật cửa hàng giá rẻ cơ bản có thể thỏa mãn trong sinh hoạt cơ bản cần thiết, nhỏ đến bán đồ dùng hàng ngày và mỹ thực, lớn đến hệ thống tin nhắn bao khỏa cùng giao nạp các loại gia đình tiền sinh hoạt dùng, thậm chí còn có thể mua buổi hòa nhạc vé vào cửa. Loại này văn hóa từ thập niên 80 kéo dài đến nay, đã để nước Nhật hình người thành một chủng tập quán cùng ý lại. Diệp Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như Hoa Quốc cũng như thế làm như vậy nào đó đoạn, nó chưa, cũng liền không có việc gì làm. Nói không nên lời loại nào càng tốt hơn đều lại riêng phần mình chỗ tốt đi, dù sao Diệp Viễn là dùng đã quen điện thoại thanh toán cho rằng vẫn là điện thoại thanh toán dễ dàng hơn một chút. Diệp Viễn không có đi hiện đại hóa trung ương đại nhai, mà là tìm mấy cái tương đối lại nước Nhật đặc sắc tiếp vào du lịch. Nhìn thấy thích đông tây thuận tay ra mua, chính là ngôn ngữ câu thông phương diện có một ít vấn đề. Ngay tại Diệp Viễn chuẩn bị mua sắm một cái mình quen thuộc mạn gạ phỉ cụ thời điểm, liền xuất hiện vấn đề. Cái kia thương gia căn bản nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng mình cũng sẽ không nói nước Nhật ngữ, hai người khoa tay nửa ngày đều không rõ đối phương ý tứ. Lúc này một cái nam tuổi trẻ đi tới, Hoa Quốc nhân. Diệp Viễn nghe ra người trẻ tuổi kia khẩu âm là phương Nam, bất quá tiếng phổ thông còn tốt, chí ít Diệp Viễn năng nghe hiểu. Đúng vậy. Diệp Viễn nhìn về phía thanh niên, không biết hắn tới là có ý gì. Thanh niên làm lấy tự giới thiệu. Ngươi tốt, ta là ở chỗ này du học sinh, ta nhìn ra ngươi cần trợ giúp, ta nghĩ ta có thể làm vi nhĩ lâm thời phiên dịch trợ giúp ngươi tốt hơn dung nhập nước Nhật, thế nào một đêm một? 5 vạn nước Nhật tệ. Diệp Viễn nhìn thanh niên một chút, 5 vạn nước Nhật tệ tương đương 840 hoa hạ tệ, Diệp Viễn thật đúng là không biết cái giá tiền này tại nước Nhật có tính không hợp thói thường. Nếu là quốc gia mình người, Diệp Viễn cũng liền không quá để ý, mình không quá quan tâm chút tiền ấy, cũng coi như giúp đỡ Hoa Quốc đồng hương. Diệp Viễn cũng liền đáp ứng, rất nhanh người trẻ tuổi liền đem Diệp Viễn muốn mua đông tây phiên dịch cho chủ tiệm, đặt thành hiệp nghị, trả tiền đi. Trải qua cùng người trẻ tuổi này nói chuyện phía mới được, người trẻ tuổi gọi Tống Ngọc, nhà là Hoa Quốc phương Nam tại nước Nhật du học đã tới nơi này 3 năm, bình thường đều là ở phụ cận đây tập một chút giờ công, hôm nay trông thấy Diệp Viễn không hiểu nước Nhật ngữ, liền định kiếm bút thu nhập thêm. Nói tới chỗ này, người trẻ tuổi có một ít không có ý tứ. Diệp Viễn đến là không quan trọng, dù sao người ta cũng là lại nỗ lực. Mà lại Diệp Viễn cảm giác Tống Ngọc người này rất hiền hòa, cũng rất thích nói chuyện phiếm, có một người như thế bồi tiếp cũng coi như không tệ. Tống Ngọc vừa đi, một bên giới thiệu nước Nhật nơi đó đặc sắc, còn có một số phong tục, rất nhanh Diệp Viễn trong tay đã mua không ít đông tây, đều cất vào một cái vừa mua trong hành trang. Diệp Viễn dự định về quán rượu, Tống Ngọc nói cho hắn biết nơi này lại một đầu gần đường có thể trực tiếp trở lại khách sạn. Chỉ là phải xuyên qua một đầu yên lặng điểm đường đi, Diệp Viễn cũng không nghĩ nhiều, liền để Tống Ngọc mang theo mình quá khứ. Tống Ngọc ở phía trước dẫn đường, Diệp Viễn theo ở phía sau. Mới đầu, Diệp Viễn cũng không hề để ý, có thể đi xem đi tới. Diệp Viễn liền phát hiện không được bình thường, nơi này làm sao không có bất kỳ ai. Diệp Viễn cũng không nghĩ nhiều, dù sao Tống Ngọc trước đó nói qua, nơi này rất yên lặng. Rất nhanh Diệp Viễn cũng cảm giác được không đúng, không chỉ là bởi vì nơi này yên lặng, mà là Tống Ngọc phía trước xuất hiện hai người. Đường Tống Ngọc nhìn thấy hai người kia lúc, đối hai người mở miệng, nói đều là nước Nhật lời nói, hai người gật gật đầu nhìn về phía Diệp Viễn. Tống Ngọc xoay người, vừa mới hiền hòa thân cận sớm đã không thấy, nhìn nói với Diệp Viễn: "Huynh đệ, xin lỗi rồi, đem ngươi tiền trên người lấy ra đi." Diệp Viễn có chút dở khóc dở cười, trước mắt ba người trẻ tuổi, nói thật Diệp Viễn chân không có để ở trong lòng, ba người thêm một khối Diệp Viễn cũng có lòng tin một phút bên trong đánh ngã bọn hắn. Nhưng Diệp Viễn không nghĩ tới lúc, cứ như vậy ba người liền muốn cướp bóc mình, nhất làm cho mình không thể chịu đựng được chính là, trong này lại có một cái mình đồng bào. Nếu như ở trong nước Diệp Viễn có lẽ sẽ lựa chọn báo cảnh, dù sao có một số việc không muốn để cho quá nhiều người biết. Nhưng nơi này là nước Nhật, đã các ngươi hướng về ăn cướp mình, vậy mình cũng không cần thiết khách khí. Còn có thể kiểm nghiệm một chút mình bây giờ năng lực thực chiến. Diệp Viễn cũng không nói chuyện, cười ha hả đi hướng mấy người, trong đó hai người tại sau lưng xuất ra gậy bóng chạy. Diệp Viễn bọn thẳng hướng mấy người, khoảng cách gần hắn nhất Tống Ngọc còn không có phản ứng tới liền bị Diệp Viễn một quyền trực tiếp đánh vào trên mũi, đau hắn trực tiếp ngã xuống đất, máu tươi thuận cái mũi đã chảy ra tới. Chương 104, Hải Tiên thị trường. Chương 104, Hải Tiên thị trường. Diệp Viễn không để ý đến ngã xuống đất Tống Ngọc, trong tay trực tiếp thêm ra một cái súy côn, hướng về trước người hai người liền phóng đi. Hai người kia nhìn thấy Diệp Viễn trên tay bằng không đa ra một cái súy côn đều là sửng sợ, ngay lúc này Diệp Viễn trong tay súy côn đã đánh tới. Diệp Viễn không có hướng về hai người trên đầu đánh, dù sao thật muốn xảy ra nhân mạng cũng là một chuyện rất phiền phức. Tại động thủ trước đó, Diệp Viễn đã lợi dụng cảm giác cảm thụ một chút xung quanh, nơi này cũng không có giám sát một loại đông tây, đây cũng là hắn có thể buông tay buông chân nguyên nhân. Có lẽ là đối phương cũng sợ lưu lại chứng cứ cho nên lựa chọn nơi này động thủ, dạng này ngược lại thành toàn Diệp Viễn. Căn bản không có phí khí là gì, ba người liền đã trên mặt đất lộn. Diệp Viễn nhìn thấy Tống Ngọc trong lòng liền tức giận, đại đa số súy côn đều rơi vào trên người hắn, đau hắn trên mặt đất không ngừng lăn lộn, miệng bên trong liên thanh hô hào: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đều là Hoa Quốc nhân, đại ca ta biết sai." Diệp Viễn một bên đánh một bên nói ra, biết là Hoa Quốc nhân cướp bóc thời điểm, tại sao không nói đều là Hoa Quốc nhân? Càng nói càng sinh khí, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tống Ngọc cánh tay xương cốt, ngạnh sinh sinh bị Diệp Viễn đánh gãy. Diệp Viễn lúc này mới thu hồi trong tay súy côn, lúc này Tống Ngọc đã hôn mê đi, còn lại ngay cả cái thanh niên bỏ tới trên mặt đất run lẩy bẩy, không biết là bị dọa đến vẫn là đau. Diệp Viễn không tiếp tục để ý tới ba người này, trực tiếp rời đi nơi này. Nương tựa theo ký ức, Diệp Viễn tìm về khách sạn, cùng người không việc gì đồng dạng trở lại gian phòng của mình. Sáng sớm, Diệp Viễn dậy rất sớm, bởi vì đấu giá hội tại buổi sáng 5 điểm liền muốn bắt đầu. Vương Việt Sơn cùng Mã Minh Viễn tìm tới, ba người tại khách sạn đến qua sớm một chút về sau, lái xe đi hướng Phong Châu Hải Sản thị trường. Rất nhanh xe ngay tại Phong Châu Hải Sản thị trường dừng lại, nơi này cũng không phải phổ thông thị trường, mà là hội tụ toàn thế giới các nơi, các lộ hải tiên bán buôn thương chuyên nghiệp thị trường. Mỗi ngày 3 giờ sáng bắt đầu, cái này thị trường tựa như chiến trường, các loại xe nhỏ xuyên thẳng qua không ngừng. Thị trường chia làm trong tràng thị trường cùng bên ngoài sân thị trường, trong tràng thị trường chủ yếu phụ trách hải tiên bán buôn, cạnh tranh cùng giao dịch. Như bên ngoài sân thị trường thì hoàn toàn là ăn hàng thiên đường, đủ loại mỹ thực để cho người ta hoa mắt. Kim Thương Ngư đấu giá hội là ở trung ương bán buôn trong chợ cử hành. Ba người vừa đi vừa trò chuyện trời, chủ đề quay chung quanh ngư nghiệp. Mã Minh Viễn đối với hải sản chi thức lượng hoàn toàn chính xác rung động đến Diệp Viễn. Diệp Viễn tự nhận là mình ở trường học nhìn qua sách so với bình thường đồng học đều nhiều, tương đối một chút hải sản phương diện cũng tính được là chuyên gia. Nhưng cùng Mã Minh Viễn so sánh, lúc này mới phát hiện mình thật đúng là chẳng phải là cái gì. Mã Minh Viễn đầu tiên cho Diệp Viễn giới thiệu một chút có quan hệ nước Nhật ngư nghiệp tình huống. Sớm tại thế kỷ trước, nước Nhật chính phủ liền ban bố đối quốc dân xử lý viễn dương ngư nghiệp cho ban thưởng. Dạng này, bọn hắn rất nhiều thuyền đánh cá liền đến quốc gia khác duyên hải đi bắt được, từ đó bảo vệ nước Nhật gần biển ngư nghiệp tài nguyên. Nhật tổn thất lớn nhất chính là Hoa Quốc, Tây nước, Mã Lai Quốc, một chút Đông Á quốc gia hải vực. Hiện tại nước Nhật viễn dương đánh bắt cũng rất lợi hại, tỉ như bắt cá mập bắt kình đều có thể đến Nam Cực cùng Bắc Cực. Về sau, đương phát hiện đá san hô đối ngư nghiệp có rất lớn trợ giúp về sau, nước Nhật liền bắt đầu điên cuồng kiến thiết nhân công cá đá ngầm san hô. Bọn hắn hiện tại là trên thế giới nhân công cá đá ngầm san hô kỹ thuật phát đạt nhất một trong những quốc gia. Dạng này trợ giúp bọn hắn có thể ở thế giới ngư nghiệp tài nguyên bị hạn chế tình huống dưới, tiếp tục gia tăng đánh bắt lượng. Nước Nhật người ăn cá, đã ăn ra kinh nghiệm tới, nước Nhật vẹn vẹn có được Lam Tinh 2% nhân khẩu, lại ăn hết Lam Tinh 10% ngư nghiệp tài nguyên. Từ một điểm này nhìn lại liền biết bọn hắn nhiều có thể ăn cá. Nhất là kim thương ngư, bọn hắn đã ăn thành tinh, cái nào khối thịt ăn ngon, cái nào khối thịt quý nhất, để bọn hắn phân rõ rõ ràng sở. Bọn hắn còn căn cứ mỡ khác biệt, đem kim thương ngư chia đẳng cấp. Theo thứ tự là cấp B, cấp A, tại đi lên là cấp S, cấp S, cấp S, cấp A kim thương ngư thịt kỳ thật cũng chính là phổ thông kim thương ngư. Chỉ có đến cấp S mới tính bên trên là cực phẩm. Cấp B tình huống đại thể chính là một chút có tì vết kim thương ngư. Bình thường đều là bảo tồn không thích đáng, khẩu vị cùng thương phẩm giá trị sẽ trên diện rộng hạ xuống. Một loại khác chính là lấy máu chế. Một chút cỡ lớn loài cá huyết dịch nhiệt độ cao, nếu như bị bắt lấy được, sẽ ra sức dãy rủa, trong thân thể nhiệt độ cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Nếu như không nhanh cho chúng nó lấy máu, trong thịt vị chua gia tăng, chất thịt biến sắc rõ ràng, đặc biệt là nếu như xương sống lưng phụ cận mạch máu vỡ tan. Huyết dịch tiến vào thịt cá dài, sẽ hình thành tác động mạch, thịt cá cũng sẽ trở nên lại tanh vừa chua, ảnh hưởng nghiêm trọng miệng của bọn nó cảm giác, giá cả cũng nghiêm trọng chịu ảnh hưởng. Diệp Viễn trước kia chỉ là biết kim thương ngư rất đắt, cụ thể thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, đương nhiên lấy máu những cơ sở này tri thức vẫn là hiểu rõ. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh liền đi vào trung ương phòng bán đấu giá. Nơi này cùng sàn bán đấu giá không giống nhau lắm, chung quanh treo đầy kim thương ngư, các loại đều lại. Diệp Viễn bước đầu đánh giá một chút, ngay tại cái này mấy ngàn mét vuông trong đại sảnh, các loại kim thương ngư khoảng chừng trên trăm đầu. Diệp Viễn tâm nghĩ, chẳng trách mình bắt không đến Lam Kỳ kim thương ngư, nhiều như vậy kim thương ngư. Trong biển kim thương ngư, chỉ sợ đều bị đám này nước Nhật quỷ tử bắt sạch sẽ a. Vương Việt Sơn cũng là lần đầu tiên tới nơi này, nhìn xem chung quanh chẳng cảnh cảm thán nói, cái này quy mô thật to lớn. Mã Minh Viễn cười nói ra, đây là trên thế giới lớn nhất kim thương ngư đấu giá thị trường. Các ngươi bây giờ thấy được còn không phải lớn nhất một lần. Hàng năm năm mới sau lần thứ nhất đấu giá hội, kia mới gọi lớn, bởi vì khi đó góp nhặt một đoạn thời gian kim thương ngư đều sẽ lấy ra đấu giá. Cũng tỉ như, năm ngoái niên kỷ sau đấu giá hội, liền hết thảy vỗ ra hơn 2500 đầu tổng cộng 180 tấn nhiều kim thương ngư. Diệp Viễn hiếu kỳ mở miệng, đều là Lam Kỳ kim thương ngư. Đại bộ phận là, cũng lại một số ít là hoàng vây cá kim thương ngư. Mã Minh Viễn giải thích đạo, mấy người đã đi tới bán đấu giá phạm vi, tìm vị trí chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Năm điểm chính thức tiến hành kim thương ngư đấu giá, hiện tại chính là bận rộn thời điểm, thị trường công nhân vội vàng cho kim thương ngư cấp. Nhi chuẩn bị tham gia cạnh tranh người mua nhóm, thì vội vàng kiểm tra cảm thấy hứng thú kim thương ngư chất thịt. Trên trăm đầu kim thương ngư cũng đủ bọn hắn bận rộn. Kim thương ngư chất thịt khác biệt không có lớn như vậy, bọn hắn phải nốt chú chính là mình đặc biệt cảm thấy hứng thú cá. Muốn tham gia đấu giá hội kim thương ngư, cái đuôi cùng vây cá đều bị cắt đứt, cho nên nhìn chất thịt từ những địa phương này là được. Tham dự cạnh mua đều là cá thị một chút đại diện thương. Nơi này nói là đấu giá, kỳ thật càng giống là cỡ lớn bán buôn hiện trường, hải tiên đám thương gia cầm xuống những ngày cá, cuối cùng xử lý cho nhà hàng cùng người tiêu dùng cũng là muốn kiếm tiền. Trước kia Diệp Viễn nghe nói qua, hơn 200 kg Lam Kỳ kim thương ngư bị vỗ ra 2.7 ước nước Nhật tệ giá trên trời. Lúc ấy cái giá tiền này chấn kinh toàn cầu cá thị. Các quốc gia ngư dân đều điên cuồng, bọn hắn bị cái giá tiền này kích thích không nhẹ, ngư dân bắt đầu điên cuồng bắt giữ kim thương ngư. Cuối cùng điều này khiến cho nước Nhật chính phủ coi trọng, chính phủ cố ý ra sân khấu văn kiện, yêu cầu về sau thủy sản đấu giá, không cho phép tiếp qua phân hư nâng lên giá. Rất nhanh cạnh tranh lại bắt đầu. Chương 105, miệng lớn cá mập. Chương 105, miệng lớn cá mập đầu tiên bán đấu giá là những cái kia hơn 100 kg Lam Kỳ kim thương ngư. Mỗi đầu kim thương ngư bị công nhân đẩy lên người chủ trì trước mặt, người chủ trì vừa cho ra giá quy định, những cái kia hải tiền đám thương gia liền lập tức cho ra ít giá, tốc độ nhanh chóng, để Diệp Viễn cảm giác phi thường kinh ngạc. Rất nhanh những này 100 kg kim thương ngư liền bán đấu giá xong thành. Theo sát lấy 150 kg tả hữu Lam Kỳ kim thương ngư, tương tự bị đánh ra, giá cả đều tại 3000-4000 vạn nước Nhật tệ ở giữa đấu giá tiến hành rất nhanh. Diệp Viễn cảm giác thế này sao lại là đấu giá, đơn giản chính là tại đoạt cá. Bên này giá cả vừa báo xong, không ai cạnh tranh, đấu giá sư trực tiếp đổi tiếp theo con cá. Càng có ý tứ chính là, mọi người hình như đã có ăn ý, ngươi một đầu, ta một đầu, căn bản không có mấy người tại đấu giá. Một người mở xong giá về sau, cơ bản không có người nào đi tranh đoạt. Diệp Viễn nhìn về phía bên người Mã Minh Viễn. Mã tiên sinh, chẳng lẽ dạng này sẽ không kéo thấp kim thương ngư giá cả? Mã Minh Viễn mỉm cười nói ra. Đây đều là món ăn khai vị, không ai sẽ cố ý đi ép giá, những cái kia cạnh tranh cũng đều là lâu dài đóng tại nơi này cá dò xét. Lẫn nhau đều quen thuộc vô cùng, cũng không trở thành bởi vì một con cá tổn thương hòa khí. Rất nhanh, một đầu cuối cùng Lam Kỳ kim thương ngư bị giơ lên đi lên, đầu này kim thương ngư 195 kg, Diệp Viễn phát hiện mấy cái không có mở qua giá hải tiên thương, cái eo đều đứng thẳng lên, xem bộ dáng là chuẩn bị đấu giá sư cho ra giá quy định, 5500 vạn, đấu giá liền đã nhanh chóng kịch liệt, cái này cùng đấu giá hội không giống. Chưa từng có độ, đi lên chính là toàn lực ứng phó. 5800 vạn, 6000 vạn, 6200 vạn. Một đám người bắt đầu điên cuồng báo giá, hiện trường không khí cực kỳ nhiệt liệt. Mã Minh Viễn trong lúc đó cũng báo qua một lần giá, sau đó liền lại không có đi ra giá, chỉ là cười mỉm nhìn xem một đám đồng hành ở nơi đó ra giá. Giá cả cấp tốc nhảy lên tới 6500 vạn, nhưng một mực không có người vượt qua tính ra giá. Cuối cùng giá cả ổn định ở 6700 vạn nguyên, là một nhà tên là Điển Xuyên Khải Thái Hải Tiên Thương cho ra giá cả. Mã Minh Viễn tại Diệp Viễn bên thai nói ra: "Diệp tiên sinh, vị kia là nước Nhật thứ ba biển cả sinh cự đầu, Điển Xuyên hội sắc người, bọn hắn thế lực vô cùng mạnh, có hứng thú, ta có thể giới thiệu các ngươi nhận thức một chút." Diệp Viễn nhún nhún vai: "Vẫn là thôi đi, cùng nước Nhật người liên hệ." Ta đau thắt lưng. Mã Minh Viễn nghe xong cười lên ha hả. Mã tiên sinh, ngươi không phải đến mua sắm kim thương ngư. Ta nhìn ngươi không chút nào để ý lần đấu giá này. Diệp Viễn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Mã Minh Viễn dùng đến thử ngữ khí nói ra. Vốn là không có ý định mua, lần này tới nước Nhật đàm một bút mua bán, nói đến còn cùng ngươi có quan hệ, bởi vì Vi Nhĩ Bảo Ngư đã đánh ra danh khí, lần này ta chuẩn bị khai thác nước Nhật thị trường. Diệp Viễn biết bọn hắn ý tứ, không phải liền là sợ mình tự mình khai thác sao? Diệp Viễn tâm nghĩ, ngươi suy nghĩ nhiều. Mình thật đúng là lười nhác cùng những này nước Nhật người liên hệ, ngươi thích ngươi đến tốt. Dù sao cuối cùng vẫn là tại ta chỗ này cầm hàng. Ba người trở lại khách sạn, Diệp Viễn cùng hai người nói mấy ngày kế tiếp hành trình, mình chuẩn bị tại nước Nhật mấy lớn ngư trường đi xem một chút. Mặt ngoài giải thích, mình suy nghĩ nhiều học một ít bên này nuôi dưỡng kinh nghiệm. Trên thực tế, là có mục đích của mình. Mấy ngày kế tiếp, Mã Minh Viễn muốn đi gặp mấy vị nước Nhật nơi đó hải sản thương. Vương Việt Sơn cũng cần đi cùng một chút hộ khách gặp mặt, cùng không có thời gian cùng đi Diệp Viễn. Mã Minh Viễn bản ý là định cho Diệp Viễn tìm một cái nơi đó phiên dịch, bị Diệp Viễn xin miễn tự mình một người còn có rất nhiều chuyện tập đâu, làm sao có thể tìm một cái phiên dịch ở bên người đương Vương Việt Sơn mời Diệp Viễn cùng nhau đến nước Nhật thời điểm, Diệp Viễn ở trong lòng liền định tốt lần này hành trình mục tiêu. Vậy chính là có xem đệ nhất thế giới lớn ngư trường danh xưng Bắc Hải Đạo ngư trường. Bắc Hải Đạo ngư trường là Bắc Thái Bình Dương ngư trường trung tâm, cũng là đệ nhất thế giới lớn ngư trường ở vào Bắc Hải Đạo Đông Nam hải vực, sinh vật phù du phong phú, bầy cá dày đặc. Bắc Hải Đạo ngư trường ở vào nước Nhật dòng nước cấm cùng thiên đạo hàn lưu chỗ giao hội. Bởi vì nước biển mật độ khác biệt, mật độ lớn nước lạnh chìm xuống, mật độ tiểu nhân nước ấm lên cao, làm nước biển phát sinh thẳng đứng quái, đem đáy biển trầm tích chất hữu cơ đưa đến mặt biển, vì loài cá cung cấp phong phú con mồi. Từ đó làm hải khu trở thành thế giới tên ngư trường. Lạnh dòng nước ấm giao hội có thể dùng nước biển phát sinh nhiễu loạn, bên trên hiện nước biển đem dinh dưỡng muối loại đưa đến hải dương tầng ngoài, làm sinh vật phù du phồn thịnh, tiến tới vì loài cá cung cấp phong phú con mồi, ngư nghiệp tài nguyên phong phú. Nước Nhật Bắc Hải đảo ngư trường chủ yếu sinh lại cá hồi, hải tuyết, Thái Bình Dương phi cá, Viễn Đông cá mỏi, cá thu đao trở nổi tiếng loài cá. Diệp Viễn ngồi tại đi hướng Bắc Hải đảo trên xe lửa, nhìn xem ngoài cửa sổ xe cùng trong nước không có gì khác biệt điển viên cảnh sắc, trong đầu lại nghĩ đến lần này đi Bắc Hải đảo mục đích. Tới lội nước Nhật, không mang theo điểm chân quý hải tiên trở về, thật có lỗi với mình hệ thống không gian. Sau khi xuống xe, Diệp Viễn tìm một nhà rất phổ thông khách sạn và ở đơn giản nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau Diệp Viễn liền đón xe đi vào phụ cận bờ biển. Tìm cái vắng vẻ một điểm địa phương, Diệp Viễn nhìn thấy phụ cận không có người nào, ở chỗ này len lén tiến vào trong biển. Hiện tại Diệp Viễn ở trong biển bơi lội cơ hồ không uổng phí khí lực gì, vốn là muốn thuê một đầu thuyền đánh cá ra biển. Nhưng ai có thể đem thuyền cho thuê một người ngoại quốc, một mình ra biển đâu? Nếu như chủ thuyền đi theo, vậy mình liền không chơi được. Diệp Viễn hướng về Viễn Hải bơi đi, khoảng cách lục địa đã rất xa, Diệp Viễn phát hiện, nơi này đáy biển loài cá chi phong phú, thật đúng là so trong nước tốt hơn nhiều. Một đám hẹp tuyết cùng Diệp Viễn chen vào mà qua, Diệp Viễn thuận tay bắt giữ mười mấy đầu, đưa vào không gian dài. Lúc này Diệp Viễn đã đi tới nước sâu 800m khoảng chừng biển sâu, nơi này đã không có mặc cho hà quang tuyến có thể chiếu vào, Diệp Viễn chỉ có thể thông qua cảm giác ở chỗ này tìm kiếm lấy con mồi. Diệp Viễn cảm giác dài, xuất hiện một đầu, khác Diệp Viễn không tưởng tượng được cá mập, cái này cá mập. Cá tướng mạo kỳ lạ. Nó mọc ra một trương kinh khủng miệng rộng, phần lưng còn che kín dày mật hình tròn điểm lấm tấm, xem toàn thể giống như hải trung vu bà. Cá mập đại đa số đều là 10 phần hung tàn sinh vật, bọn chúng có năng lực săn thức ăn trong hải dương đại đa số sinh vật, như lúc ra biển bất hạnh gặp được cá mập, cũng có thể sẽ trở thành trong miệng của bọn nó đồ ăn. Diệp Viễn tại hải trung đã nhiều lần gặp phải cá mập, nhưng mỗi lần gặp phải đều sẽ giữ vững tinh thần, dù sao cái này đồng tây thực thật hung mãnh. Nhưng lần này loại này cá mập nhưng không có cho Diệp Viễn cảm giác nguy cơ, tương phản chỉ là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì đối diện cá mập là đối cỡ lớn sinh vật biển không có hứng thú quá lớn miệng lớn cá mập. Miệng lớn cá mập, nhức đầu miệng lớn, răng nhỏ thành cần hình, cùng mộ sa khoa cùng cá hổ kình khoa cá mập, lấy loại bỏ sinh vật phụ du làm thức ăn. Miệng phụ cận lại phát sáng khí, có thể dùng để hấp dẫn con mồi. Cái đuôi rất dài, trên nửa lá nết lên đến so sánh không rõ ràng. Thể xác hiện lên tông hắc sắc, phần bụng thiên bạch sắc. Có khác với chuột cá mập mục đích những chủng loại khác, miệng lớn cá mập hôn bộ so sánh viên nhuận lại không rõ ràng. Thân dài 4-5.5 gạo, thể trọng nặng nhất có thể đạt tới 1 tấn. Loại này cá mập sinh hoạt tại biển sâu, cho nên nhân loại rất ít có thể nhìn thấy nó. Lần thứ nhất phát hiện miệng lớn cá mập vẫn là tại năm 1976 lần đầu phát hiện tung tích của bọn nó. DS, cảm tạ tiểu tiêu là suýt đồng đại lao khen thưởng trưởng 106. Đế vương cua. Chương 106, đế vương cua. Trước mắt cái này miệng lớn cá mập thân dài tại khoảng 5m, thể trọng có thể đạt tới 1 tấn. Dưới tình huống bình thường, hình thể khá lớn sinh vật biển đều có nhất định vật lộn tinh thần, yêu cùng các loại sinh vật biển tranh đấu, cùng 10 phần hưởng thụ thành công săn thức ăn vui sướng tâm tình. Nhi miệng lớn cá mập 10 phần đặc biệt, nó rất ít chủ động công kích cỡ lớn sinh vật đối đãi cỡ trung tiểu sinh vật biển thái độ cũng rất phật hệ, bọn chúng thường lấy trong nước sinh vật phù du làm thức ăn, về phần loại thịt, phần lớn là sinh vật không thấy rõ đường, tự động đụng vào miệng lớn cá mập miệng lớn dài. Bởi vì miệng lớn cá mập hình thể khổng lồ, bọn chúng nhiều lặn tại biển sâu khu vực, mọi người rất ít có thể trông thấy bọn chúng, cũng rất khó bắt giữ bọn chúng. Theo tư liệu ghi chép, từ phát hiện miệng lớn cá mập này đưa đến hôm nay, nhân loại tại hải trung gặp phải miệng lớn cá mập số lần ước là 60 tiếp. Cho nên loại này cá mập có thể nói là phi thường hiếm thấy cùng thưa thớt, nhưng ít ỏi như thế miệng lớn cá mập vẫn còn không phải bảo hộ động vật. Bởi vì loại này biển sâu cá mập rất ít tại biển cạn hoạt động, nhân loại cũng rất ít có thể nhìn thấy, liền ngay cả tổng lượng cũng không biết, làm sao biết chúng có phải hay không lâm nguy giống loài đâu. Diệp Viễn cũng tò mò hướng về miệng lớn cá mập phương hướng bơi đi, bởi vì cũng không có nguy hiểm, Diệp Viễn còn dùng tay nhẹ nhàng đụng đụng miệng lớn cá mập đầu. Đừng nhìn ra hỏa này cái đầu rất lớn, lá gan lại rất nhỏ, Diệp Viễn mới đụng một cái đến nó, ra hỏa này trực tiếp nhanh chóng hướng về nơi xa chạy trốn. Diệp Viễn tâm dài giống như thế cái đại gia hỏa thế mà nhỏ như vậy là gan. Tiếp tục tại vùng biển này bơi lên, rất bao sâu nước biển mẫu xuất hiện ở trung quanh, Diệp Viễn khả không muốn tiếp xúc bọn gia hỏa này, đều là từng cái mang độc, Diệp Viễn nhanh chóng rời xa vùng biển này. Tìm thật lâu, rốt cục tại một mảnh bùn dương đáy biển, tìm tới chính mình lần này tới Bắc Hải đạo mục tiêu lớn nhất đế vương cua. Có, cua dài chi vương, danh xưng đế vương cua, bởi vì cực đại màu mỡ, sinh trưởng tại rét lạnh biển sâu thủy vực, lục sắc không ô nhiễm nhi thâm thụ mọi người yêu thích cùng tôn sùng. Nước Nhật Bắc Bộ Bắc Hải đạo ngư trường cũng là đánh bắt loại này cua nơi sản sinh một trong. Nhưng kỳ thật đế vương cua không phải chân chính con cua đều một cặp ngao, bốn cặp chân, như loại này hình thể to lớn đế vương cua, chỉ có một đôi càng cua, ba cặp chân đế vương cua phân phương bắc đế vương cua cùng phương nam đế vương cua. Phương bắc đế vương cua chỉ chính là A Lạp Tư gia đế vương cua, là chỉ sinh tại Bắc Thái Bình Dương đế vương cua, chủ yếu đánh bắt khu vực bao gồm từ nước Nhật Bắc Hải đạo ngư trường trí bạch khiến biển một vùng. Phương nam đế vương cua bình thường chính là chỉ sinh tại Nam bán cầu đế vương cua, chủ yếu lại sinh ra từ tại châu Nam Mỹ một vùng. Phân chia phương bắc đế vương cua cùng phương nam đế vương cua cũng rất đơn giản. Chủ yếu là từ trên thể hình đến phân chia, A Lạp Tư gia đế vương cua chân mở rộng ra lại có thể đạt tới 1 mét trở lên, bởi vì có được cường tráng chân dài, cho nên nó là duy nhất đã có thể hoành bỏ lại có thể dựng thẳng đi con cua. Như Nam Mỹ đế vương cua, bình quân cái đầu so A Lạp Tư gia đế vương cua nhỏ. Cùng A Lạp Tư gia đế vương cua so sánh, Nam Mỹ đế vương cua hình thể càng thêm ngắn, trên thân thể gai ngược càng thêm bén nhọn cùng dài nhỏ, rất dễ dàng phân biệt. giá cả bên trên, phương Bắc đế vương cua bởi vì đánh bắt số lượng nhận hạn chế, cho nên giá cả cao hơn. Nước Nhật địa khu tiêu phí đế vương cua, đồng đều lấy nước Nhật nơi đó Bắc Hải đạo đánh bắt làm chủ, cũng có một chút là đến từ nước Mỹ A Lạp Tư gia. Nhưng ở Hoa Quốc thị trường quốc nội bên trên, đại bộ phận đế vương cua đều là đến từ Nam Mỹ làm chủ. Nhưng năm gần đây thị trường còn ra hiện giả mạo đế vương cua, đây là tới từ Bắc Đồng Quốc hải vực, tấm cua. Diệp Viễn đi vào đế vương cua trong đám, nơi này đế vương cua khoảng chừng mấy trăm con nhiều, Diệp Viễn cũng không có xe khách, vô luận lớn nhỏ, cái này cua bảy đều bị Diệp Viễn đưa vào không gian dài đạt được như thế đại nhất bảy đế vương cua, Diệp Viễn mục đích lần này cũng coi là đến, vui sướng trở về bên bờ. Về sau mấy ngày thời gian, Diệp Viễn thăm viếng nước Nhật to to nhỏ nhỏ trại chăn nuôi, chỉ cần Diệp Viễn vừa ý loài cá đều bị hắn thu nhập đến không gian bên trong. Lần này tới nước Nhật, Diệp Viễn thu hoạch không thua kém Diệp Viễn ra một tháng viễn hải, chủ yếu nhất là những này loài cá sẽ còn ở trong không gian nhanh chóng sinh trưởng sinh sôi, cuối cùng hình thành tộc đàn. Diệp Viễn vui sướng muốn tiếp tục mình lữ hành, nhưng Trương Vô Tấn một chiếc điện thoại đánh gây hắn lần này mỹ hảo hành trình. Tiểu Viễn, người đi nước Nhật. Kết nối điện thoại về sau, Trương Vô Tấn nói thẳng ra Diệp Viễn hành trình. Ừm, thế nào? Diệp Viễn rất buồn bực, mình đến nước Nhật chỉ có Triệu Xuyên cùng Vương Việt Sơn hai người biết, Mã Minh Viễn không phải trong nước vòng tròn bên trong người, Trương Vô Tấn không có khả năng nhận ra hắn. Không đợi Diệp Viễn nghĩ ra là ai nói cho Trương Vô Tấn, bên kia đã cấp ra đáp án. Ta cùng với Triệu Xuyên đâu, cho tới ngươi nói ngươi tiểu tử đi nước Nhật tiêu xái, cẩn thận một chút eo của mình, có chút đông tây muốn số lượng vừa phải. Trương Vô Tấn ở bên kia vui đùa. Lan, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi. Diệp Viễn tức giận về đối Trương Vô Tấn một câu. Tốt không cùng ngươi nói giỡn, ngươi ở bên kia nếu là nhàm chán, có thể đi tìm Vương Thúc. Vương Thúc hôm nay cũng quá khứ nước Nhật tựa như là bởi vì bên kia có cái gì đồ cổ đấu giá, cùng quốc gia chúng ta có quan hệ, cho nên Vương Thúc đi qua. Trương Vô Tấn nói ra lần này gọi điện thoại tới mục đích về sau, liền cúp điện thoại. Nghe Trương Vô Tấn ý tứ, Vương Học Hành cũng tới nước Nhật. Vương Học Hành cho Diệp Viễn ấn tượng rất tốt, đã đều tại nước Nhật, gặp mặt cũng không tệ, mình lần này đã, bội thù, tiếp tục không tiếp tục cũng không quan trọng. Diệp Viễn lấy điện thoại ra, gọi cho Vương Học Hành. Tiểu Viễn, làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta? Sẽ không ta cái này vừa đi ngươi lại có đồ gì tốt đi. Vương Học Hành thật bất ngờ Diệp Viễn năng thời gian này gọi điện thoại cho mình. Vương Thúc, ngươi đến nước Nhật rồi. Diệp Viễn cũng không để ý Vương Học Hành trêu chọc. Ừm. Đến nước Nhật. Nghe Tiểu Viễn ngữ khí của ngươi, ngươi bây giờ tại nước Nhật. Từ Diệp Viễn đơn giản một câu, Vương Học Hành liền phân tích ra, Diệp Viễn bây giờ đang ở nước Nhật. Ha ha, trước mấy ngày tới đi thăm một lần Kim Thương Ngư đấu giá hội, đây không phải biết Vương Thúc tới, gọi điện thoại ân cần thăm hỏi hạ ạ. Cấp cấp à, cái kia đấu giá hội ta cũng đi nhìn qua, không có ý gì, chính là một cái bán buôn thị trường. Bất quá đối với ngươi những này ngư dân tới nói, hẳn là rất có đáng xem. Ngươi đã cũng tại nước Nhật, nếu là không có việc gì đến ta bên này chơi đùa. Vương Học Hành phát ra mời. Tốt lắm, ta cũng nghĩ nhìn xem ngài thật xa chạy tới là bởi vì cái gì tốt đông tây. Ừm, chúng ta tại tấm thị ngươi qua đây đi. Vương Học Hành lại cùng Diệp Viễn Hàn huyên vài câu mới cúp điện thoại. Rất nhanh, Diệp Viễn hẹn chặt liền thu được Vương Học Hành khách sạn địa chỉ, cùng nói cho đã giúp hắn định tốt gian phòng. Diệp Viễn cùng Vương Học Hành đi tại tấm thị đồ cổ trên đường, Vương Học Hành vừa đi vừa cho Diệp Viễn giảng giải nơi này. Những năm gần đây, Hoa Quốc thu nhập đề cao, chơi đồ cổ văn loạn người so trước kia nhiều hơn rất nhiều, nhưng tương ứng, tại Hoa Quốc, để loạn cũng là càng ngày càng không tốt nhặt được. Thế là rất nhiều người liền đem nhặt nhạnh chỗ tốt chú ý, đánh tới hàng xóm cũ nước Nhật bên trên, dù sao trong lịch sử hai nước vãng lai rất nhiều, điều này cũng làm cho nước Nhật trở thành thâm thụ toàn cầu phòng đấu giá coi trọng chủ yếu Hoa Quốc văn vật nguồn cung cấp địa. Chương 107. Uy hiếp chiến lệnh. Chương 107. Uy hiếp chiến lệnh, tăng thêm. Nước Nhật ngược lại là không có cùng loại fan gia viên loại này tập trung tính chất đồ cổ phiên chợ. Tiệm đồ cổ đều là tại náo nhiệt thương nghiệp đường phố, hoặc yên lặng trong hẻm nhỏ lẻ tẻ phân bố. Bất quá phản thị nơi này vẫn lại hai nơi có thể tập trung đào bảo địa phương. Một là cây tùng già thông đồ cổ một con đường, tại phản thị Bắc khu Tây Thiên đầy bốn đinh mắt phụ cận, chiều dài ước là một cây số. Loại này tiệm bán đồ cổ đồ bán phần lớn tương đối lớn nhất, tỉ như phía trên đây chính là một nhà chuyên môn tập đao kiếm cửa hàng, bên trong ngoại trừ vũ khí khôi giáp có rất ít khác đông tây. Nước Nhật đao kiếm rất nổi danh, Âu Dương Tu từng làm câu thơ tán thần phong. Côn Di đường xa không còn thông, gia truyền cắt ngọc ai có thể nghèo. Cái thứ hai địa điểm chính là Thiên Vương tự đồ cổ thị, mỗi tháng ngày 21 cùng ngày 22 đều sẽ cử hành, là phản thị lớn nhất đồ cổ giao dịch chợ. Cùng nước ta chuyên môn mua lại giá trị đầu tư đồ cổ hàng vỉa hè khác biệt, loại này hàng vỉa hè bên trong đồ cổ rất nhiều đều chỉ là nước Nhật cư dân bình thường trong nhà thu về vật cũ, tăng giá trị bất lực, giá cả không cao, nhưng cũng tràn đầy ấm áp hoài cựu sinh hoạt khí tức. Bất quá ở chỗ này cũng rất khảo cứu nhãn lực Vương Học Hành đem nơi này đơn giản tình huống giới thiệu cho Diệp Viễn. Hỏi Vương Học Hành lần này tới bên này mục đích, Vương Học Hành cảm thán nói ra: lần này ta là tới tham gia hai ngày sau một cái đấu giá hội, lần này đấu giá hội sẽ có mấy món quốc gia chúng ta văn vật tiến hành đấu giá, chúng ta những này người chơi hướng về có thể hay không vỗ xuống mấy cái mang về. Nói tới chỗ này Vương Học Hành cũng có chút nói không được, Diệp Viễn tuy nói không hiểu đồ cổ nghề này, nhưng liên quan tới văn vật sói mòn sự tình vẫn là hiểu rõ một chút. Hoa Quốc là một cái có lâu đời lịch sử quốc gia, trải qua mấy ngàn năm triều đại thay đổi, rất nhiều đồ cổ văn vật bởi vì chiến tranh, tự mình buôn bán cùng nhiều phương diện nguyên nhân, đã sói mòn tại hải ngoại. Nhiều năm như vậy, một chút ái quốc thương nhân hết sức tại hải ngoại lợi dụng mua sắm, đấu giá chờ phương thức đã để không ít sói mòn đồ cổ trở về tổ quốc, nhưng vẫn là có rất lớn một bộ phận đồ cổ tại các quốc gia tiệm trưng bày thị triển. Xem ra lần này Vương Học Hành bọn hắn lại là thấy cái gì đồ cổ chuẩn bị mua lại mang về nước đi tới, hai người đi vào một nhà bán cổ đào còn cửa hàng. Vương Học Hành rất quen thuộc nơi này mỗi một nhà cửa hàng, mang theo Diệp Viễn đi vào thưởng thức trong tiệm các loại đồ cổ đào. Một bên thưởng thức trong tiệm đao cụ, Vương Học Hành cũng rất vui mừng, nói liên quan tới một kiện nước Nhật danh đao hạ lạc sự tình. Tại kháng uy trong lúc chiến tranh, nước Nhật cũng có số lượng khá nhiều đồ cổ bị lưu tại Hoa Quốc, chính xác tới nói, hẳn là bị Hoa Quốc quân đội thu được. Trong đó lớn nhất đại biểu tính chính là một thanh gọi là Hổ Triệt, đồ cổ danh đao. Là Hàn luyện thành tại Nam đảo từ nước Nhật trung tướng Ngũ Hạ Khải Thứ Lang trong tay thu được, kiến quốc về sau, hiến cho quân sự nhà bảo tàng cất giữ. Cây đao này rèn đúc tại An Uỷ Văn 9 năm, năm 1632, cách nay đã có gần 400 năm lịch sử. Hắn người chế tạo cũng tiếng tăm lừng lẫy, là giang hộ thời kỳ chứ danh đao công dài từng di hương chính, bởi vậy, cây đao này bị nước Nhật đao kiếm giới định giá, mới trên đao bên trên làm. Nhìn qua vua hải tặc đám tiểu đồng bạn liền sẽ biết, nước Nhật người đao bị phân chia thành một số đẳng cấp. Phân biệt là, nghiệp vật, lương nghiệp vật, đại nghiệp vật, trên nhất đại nghiệp vật, trong đó đẳng cấp cao nhất trên nhất đại nghiệp vật hết thảy chỉ có 12 thanh. Tác đại tha thiết ước mơ, đời thứ nhất quỷ triệt, cùng đời thứ hai quỷ triệt, đều thuộc về trên nhất đại nghiệp vật. Như cái này một thanh, hổ triệt, rất có thể đối ứng là vua hải tặc bên trong, đời thứ hai quỷ triệt, bởi vậy có thể thấy được cây đao này chân quý trình độ. Như gần đây nước Nhật học giả trải qua điều tra phát hiện, tại nước Nhật trong nước bảo tồn kia một thanh, hổ triệt, là một thanh hẳn giả. Như thật, hổ triệt, liền cất giữ tại Trung Quốc quân sự trong viện bảo tàng. Nước Nhật người đối với mình bội đao, có thể nói là phi thường trọng thị, dưới tình huống bình thường, nếu là bội đao mất đi, liền muốn mổ bụng tự sát. Năm đó Ngũ Hạ Khải Thứ Lang bị tức vũ khí về sau, không lâu liền tự sát chết. Có thể là bọn hắn không nguyện ý thừa nhận mình quốc bảo, lấy chiến lợi phẩm hình thức xuất hiện tại Hoa Quốc. Cảm giác dạng này là một loại sỉ nhục, thế là dùng một thanh giả đao tới dỗ dành mình, đây thật là một kiện làm cho người bật cười sự tình. Vương Học Hành giảng đến nơi đây chính mình cũng vui vẻ ra. Hai người một bên nói, một bên nhìn xem trong tiệm các loại đao cụ, Diệp Viễn tự động lợi dụng cảm giác đi cảm thụ những này đao. Nhưng lại tại Diệp Viễn cảm giác đụng chạm lấy một cái vẻ ngoài nhìn qua rất già cỗi uy hiếp trên lúc, vậy mà phát hiện cây đao này bên trong bí mật. Nước Nhật võ sĩ bình thường đều lại hai thanh đao, một thanh trường đao, một thanh đoản đao, trường đao gọi là rèn đao. Nhi đoạn đao liền gọi là uy hiếp chiến lệnh. Diệp Viễn nhìn thấy thanh này uy hiếp chiến lệnh bị đặt ở một cái rất không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, thanh này uy hiếp chiến lệnh Diệp Viễn nhìn không ra là niên đại nào, nhưng căn cứ thân đao niên đại kiểu dáng đến xem, hẳn không phải là những năm gần đây tác phẩm. Những này đều không phải là Diệp Viễn quan tâm, Diệp Viễn đối cây đao này cảm thấy hứng thú. Là bởi vì Diệp Viễn trong nhận thức thấy rõ ràng, cây đao này là trống rỗng trong thân đao vòng quanh một mảnh hơi mỏng động vật ra. Bởi vì là quan soán, Diệp Viễn căn bản không biết động vật trên da ghi chép cái gì. Tiệm dao kéo lao bản là một vị đã có tuổi gầy còm lão giả. Nhìn thấy Diệp Viễn đối cây đao này cảm thấy hứng thú cũng cao hứng phi thường. Dù sao cây đao này tại trong tiệm mình đã nhiều năm có rất ít người nhìn chúng. Cổ đao giá trị chủ yếu ở chỗ đeo người phải chăng có danh tiếng, hoặc là do ai chế tạo. Cây đao này hay là hắn mới vừa vào làm được thời điểm, trong lúc vô tình tại một cái đồ cũ bày ra thu mua. Ngay lúc đó giá thu mua cách tương đối cao, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cây đao này một mực không có bán đi. Chủ yếu vẫn là bởi vì cây đao này căn bản không có mặc cho hà lai lịch, như từ đao kiểu dáng đến xem cũng liền khoảng cách hiện đại trăm năm thời gian đối với cái niên đại này đao, cũng không phải cái gì danh nhân đeo qua. Có thể nói tại nước Nhật có rất nhiều. Dạng này một cây đao tại nước Nhật bản thổ rất khó xuất thủ, cũng liền lừa gạt một chút những này đến du lịch người ngoại quốc. Chủ cửa hàng nhiệt tình tiếp đãi Diệp Viễn, bởi vì thường xuyên tiếp đãi du khách nước ngoài nguyên nhân, đơn giản anh ngự chủ quán vẫn là không có vấn đề. Diệp Viễn hỏi thăm giá cả, lão giả cho ra 180 vạn nước Nhật tệ giá cả, tương đương với hơn 10 vạn một điểm hoa hạ tệ. Vương Học Hành tại bên cạnh nhắc nhở Diệp Viễn đạo: "Tiểu Viễn, dạng này đao không có bất kỳ cái gì giá trị, cái này giá cao." Diệp Viễn cũng biết, tiệm này nhà nhất định cho là mình là cái loại người này ngốc nhiều tiền du khách. 50 vạn. Diệp Viễn cấp ra giá tiền của mình. Lão giả đương nhiên không đồng ý, cuối cùng muốn định 100 vạn không thể ít hơn nữa. Vương Học Hành kéo lạp Diệp Viễn: "Tiểu Viễn, dạng này đao con đường này còn nhiều, chính là đem vật kỷ niệm, ngay cả đồ cổ cũng không tính." Vương Học Hành vẫn là nhắc nhở một chút Diệp Viễn, hắn cho rằng Diệp Viễn đây chính là đang lãng phí tiền. Diệp Viễn cũng ngay tại do dự, muốn hay không mua xuống cây đao này, dù sao bên trong tấm kia bằng da đông tây bên trên cụ thể là cái gì hắn cũng không biết. Ngay tại Diệp Viễn do dự thời gian này, chủ cửa hàng cũng nhìn ra Diệp Viễn cũng không tốt lắc lư, buông tha ra hỏa này. Về sau cây đao này có thể hay không bán đi thật đúng là khó mà nói. Cuối cùng chủ cửa hàng rất sung sướng đáp ứng Diệp Viễn giá cả. Chương 108, đáy thuyền đằng hồ. Chương 108, đáy thuyền đằng hồ. Vương Học Hành tại bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thấy dạng này một cây đao cũng chính là cái vật kỷ niệm. Tối đa cũng liền tháng 10 năm 20 vạn nước Nhật tệ là được rồi, 50 vạn tương đương với 3 vạn hoa hạ tệ, giá tiền này đều có thể mua một thanh không tệ rèn đao. Như trước mắt uy hiếp chênh lệch đã chủ cửa hàng không có giới thiệu quá nhiều, đã nói lên không có cái gì xuất xứ, dạng này đao cũng chính là mấy ngàn hoa hạ tệ giá cả. Nhưng Diệp Viễn cho giá cả đều đã đến 3 vạn. Người trẻ tuổi vẫn là quá xúc động. Đây là Vương Học Hành cho Diệp Viễn hạ định nghĩa. Hai người đi ra nhà này tiệm giao kéo tiếp tục ở chỗ này đi dạo, dù sao đã mua, Vương Học Hành cũng không tốt lại nói cái gì, hai người cứ như vậy tiếp tục đi dạo. Diệp Viễn thông qua mua đao sự tình biết cảm giác còn có thể như thế dùng. Về sau trong khoảng thời gian này Diệp Viễn mua đến một nhà tiệm đồ cổ, đều sẽ lợi dụng cảm giác đi cảm thụ mỗi một cái đồ cổ, nhưng không còn có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái đồ cổ. Bởi vì thời gian dài như thế tiêu hao tinh thần lực, Diệp Viễn nhìn đã rất mệt mỏi. Vương Học Hành còn tưởng rằng hắn là bởi vì dạo phố mới như vậy, liền trực tiếp mang theo Diệp Viễn trở lại khách sạn. Về sau 2 ngày thời gian, Diệp Viễn một thân một mình lại đi mấy lần đồ cổ đường phố, vẫn là không thu hoạch được gì. Nhặt nhạnh chỗ tốt thật đúng là không phải mình dạng này nhặt, Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến. Rất nhanh đấu giá hội thời gian đã đến, Diệp Viễn bản nghĩ đến cùng Vương Học Hành đi được thêm kiến thức, nhưng mà ai biết lần hội đấu giá này cũng không đối ngoại, cơ hồ đều là đạt được thư mời người mới có thể tiến vào, mà lại mỗi người chỉ có thể mang một cùng loại cố vấn người đi vào. Vương Học Hành tuy nói là giới cổ vật nổi danh nhân vật, nhưng đồ cổ nghề này vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cho nên hắn lần này mang tới là một vị tại văn vật phương diện rất có nghiên cứu học giả, Diệp Viễn cũng không tiện tiếp tục đi theo, dù sao chỉ có một cái danh lệch, mình cũng liền ở tại khách sạn chờ đợi. Tại Vương Học Hành bọn hắn sau khi đi, Diệp Viễn xuất ra mình mua được uy hiếp chính lệnh. Vốn cho rằng đao là chống giống hẳn là có cơ quan một loại biện pháp mở ra cây đao này. Kết quả để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là, hắn dùng cảm giác quan sát thật lâu, cuối cùng đạt được một cái kết luận. Cây đao này, bên trong khối kia ra chế phẩm, là chế tạo đao lúc, không biết dùng cái gì biện pháp bỏ vào. Muốn lấy ra, nhất định phải phá hư thân đao. Hiện tại Diệp Viễn trong tay cùng không có thích hợp công cụ, xem ra chỉ có thể chờ đợi về đến về phía sau mới có thể mở ra nghiên cứu. Mình cũng không nóng nảy, mua lại chỉ là bởi vì hiếu kỳ, dù sao không có chuyện làm ai cũng sẽ không đem động vật ra giấu ở trong đao a. Bên trong hẳn là có cái gì bí mật. Thu hồi thanh này uy hiếp chiến lệnh, Diệp Viễn tại khách sạn an tĩnh chờ đợi Vương Học Hành, hắn cũng nghĩ nhìn xem là dạng gì đồ cổ có thể để cho Vương Học Hành nhân vật như vậy cố ý chạy tới. Ban đêm Vương Học Hành ủ rũ túi đầu trở về, Diệp Viễn vừa nhìn liền biết sự tình không quá thuận lợi. Vương thúc, thế nào? Ai đừng nói nữa, đám này đáng chết nước Nhật quỷ tử, biết chúng ta muốn mua lại kia mấy món cổ, đồng đem giá cả mang lên một cái không hợp thói thường giá cả, cuối cùng mọi người thương lượng, vẫn là không có xuất thủ. Vương Học Hành ngày thứ hai liền chuẩn bị về nước, Diệp Viễn cũng dự định cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về, dù sao mình lần này đã tới nước Nhật mục đích đã hoàn thành. Cùng Vương Việt Sơn nói mình sớm chuyện đi về bên kia cũng không nói cái gì, dù sao tất cả mọi người lại chính mình sự tình tập. Cứ như vậy, Diệp Viễn cùng Vương Học Hành bọn người, cùng một chỗ ngồi lên bay trở về tổ quốc máy bay đứng tại Ngư Loan đảo bến tàu. Diệp Viễn đang chỉ huy xem thuyền viên thanh lý đáy thuyền đằng hồ, đối với cỡ lớn thuyền đánh cá tới nói, là chạy không khỏi hải quỷ, con hảo, đằng hồ loại này sinh vật biển bối rối. Những này đông tây nhìn xem nhỏ, nhưng là cũng cho thuyền đánh cá mang đến vấn đề không nhỏ. Bọn chúng một khi bám vào tại đáy thuyền, liền đem nơi này xem như là ký sinh nơi trốn, sẽ không dễ dàng rời đi. Chỉ cần không thanh lý, những này đáy biển sinh vật liền sẽ một mực tại phía trên sinh sôi, cứ như vậy, đáy thuyền sinh vật liền sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, cái này không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm thân tàu trọng lượng. Mà lại đáy thuyền mặt ngoài cũng biến thành phi thường thô ráp, những này đều ảnh hưởng nghiêm trọng thuyền đánh cá đi thuyền đã từng tại Tây Tây Lý đảo bỏ neo một chiếc Viễn Dương tàu hàng, tại 28 ngày thời gian bên trong đáy thuyền bám vào đại lượng sinh vật biển. Nhưng lúc ấy nhân viên công tác cùng không có chú ý, kết quả tại đi thuyền quá trình bên trong, tốc độ từ lúc đầu 18 tiết xuống tới 13 tiết, đi thuyền thời gian cũng so dự tính nhiều 10 ngày. Dẫn đến nhiên liệu tiêu hao trọn vẹn tăng lên 500 tấn. Thanh lý đằng hồ là một chuyện rất phiền phức, bởi vì không có biện pháp quá tốt chỉ có thể nhân công tiến hành, đây cũng là lần này Diệp Viễn chuẩn bị cất cánh trước cái cuối cùng công việc. Tuyệt đối không nên xem thường những đại dương này sinh vật, chỉ là thanh lý mất bọn chúng còn chưa đủ, đó là bởi vì bọn chúng sẽ sinh ra một chút cường toàn tính ăn mòn vật, đạt tới lượng nhất định liền sẽ ăn mòn đáy thuyền, dẫn đến rỉ sét. Cho nên liền phải đem những này rỉ xử lý sạch sẽ, sau đó tiến hành đánh bóng rèn luyện. Sau đó thoa lên thật dày chống rỉ sơn, phòng ô sơn. Vì phòng ngừa những đại dương này sinh vật tới gần đáy thuyền, tại bôi sơn lúc sẽ còn ở bên trong gia nhập ổ xì hóa thủy ngân này một ít lại độc vật chất. Những này vật chất sẽ chậm chạp chảy ra, ở một mức độ nào đó phòng ngừa sinh vật biển số lượng tăng nhiều. Bất quá theo đáy thuyền sơn bong ra từng mảng, chậm rãi, liền sẽ lại có đại lượng sinh vật biển bám vào, cho nên nhất định phải cách một đoạn thời gian liền muốn đối đáy thuyền tiến hành thanh lý, mới có thể bảo đảm thuyền đánh cá vận hành bình thường. Diệp Viễn một bên nhìn xem thuyền viên đoàn thanh lý, một bên nghe Lý Huy báo cáo. Ngay tại Diệp Viễn cứ nước Nhật trong thời gian một tuần, Lý Huy bên này cũng đọc lại mấy chuyện chờ lấy Diệp Viễn đánh nhịp. Kiện thứ nhất, chính là sở nghiên cứu bên kia nghiên cứu viên đã vào vị trí của mình, bắt đầu cho ngư trường công nhân tiến hành phụ đạo. Phụ đạo nội dung là như thế nào càng khoa học nuôi dưỡng các loại loài cá. Các công nhân thông qua trong khoảng thời gian này học tập, cũng nắm giữ rất nhiều kinh nghiệm. Chuyện này là Diệp Viễn đã sớm quyết định, mới đầu Diệp Viễn còn lo lắng, những này nghiên cứu viên là bởi vì chính mình nhà mấy tiểu tử kia tới. Hiện tại xem ra, là mình đa tâm, Tô giáo thụ là thật đang giúp mình, nghiên cứu viên đến chỉ là đang dạy công nhân như thế nào nuôi dưỡng, cũng không có nói tới mấy tên kia, ngược lại là ban trưởng mình, không có việc gì thường xuyên hướng nghiên cứu viên bên kia chạy. Dù sao những này nghiên cứu viên là biển học dương sinh vật đối với mấy cái này hải dương động vật hiểu rất rõ, cũng biết ban trưởng cần gì. Mấy ngày thời gian, Diệp Viễn cảm giác ban trưởng đang nghiên cứu viên bên kia không ít chuẩn bị cho tốt, ăn Diệp Viễn cũng lười quản gia hỏa này. Tiếp theo chính là Lý Huy đi Lam đảo tìm kiếm thích hợp khu vực mở hải tiên công chuyện của công ty. Chuyện này mới đầu Lý Huy làm rất không thuận lợi, hảo một chút mặt tiền cửa hàng đã lại chủ nhân, người ta làm tốt hảo cũng không có ý định ra đổi. Cuối cùng vẫn là tìm tới Tô Mai. Tô Mai nghe nói, Diệp Viễn dự định tại Lam đảo mở một nhà hải sản công ty thật cao hứng. Dù sao mỗi lần nhập hàng đều muốn mang thuyền tới Ngư Loan đảo, dạng này mình chi phí trong lúc vô hình tăng lên không ít. Hiện tại Diệp Viễn dự định tại Lam đảo mở một nhà hải sản công ty, như vậy về sau liền có thể trực tiếp tại công ty này cầm hàng, đối với nàng mà nói là thật thuận tiện. Cho nên chuyện này Tô Mai rất để bụng, trợ giúp Lý Huy tại Phúc Hương cư bên cạnh tìm tới một cái mặt tiền cửa hàng. Cái tiệm này mặt phi thường tốt, vô luận là lưu lượng khách, vẫn là diện tích Lý Huy đều tương đối hài lòng, hiện tại còn kém Diệp Viễn sau cùng đánh nhịp. Chương 109, ma quỷ cá. Chương 109, ma quỷ cá. Diệp Viễn mắt nhìn mặt tiền cửa hàng địa chỉ, cũng là cười cười. Tô Mai vị tỷ tỷ này thật đúng là lợi hại, đây là muốn cùng mình tập hàng xóm cảm giác nha, mặt tiền cửa hàng khoảng cách Phúc Hương cư không đến 50m. Làm sao cảm giác Tô Tạ là cố ý tìm nơi này? Diệp Viễn tâm muốn. Có thể nói như vậy, tại Phúc Hương cư ăn cơm khách hàng, điểm một chút cấp cao hải tiên, bếp sau đều có thể, trực tiếp tới trong tiệm mình cầm nguyên liệu nấu ăn lại trở về gia công, cũng sẽ không ảnh hưởng mang thức ăn lên tốc độ. Tô Tả cái này rõ ràng là đem mình hải sản công ty, xem như mình nhà kho đến dùng. Diệp Viễn bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này cũng không có gì, dù sao ai cũng có chút tư tâm, chỉ cần không ảnh hưởng mình là được rồi. Diệp Viễn cuối cùng quyết định ra đến. Chỉ chờ đến tối, cùng tỷ tỷ đem chuyện này nói một tiếng, đoán chừng tỷ tỷ là sẽ không phản đối a. Còn có chính là đồ ăn bên này, gần nhất tới rất nhiều người, muốn đại diện nhà mình đồ ăn. Diệp Viễn nói cho Lý Huy, đồ ăn không tồn tại đại diện, dù sao liền một đầu dây chuyển sản xuất, căn bản không thỏa mãn được quá nhiều nhu cầu đang thỏa mãn mình đồng thời, dư thừa có thể thức ăn ngoài. Hồi vị, bây giờ tại trên thị trường đã một rượu khó cầu, trong huyện cũng đi tìm ta mấy lần, muốn cho chúng ta nhà máy rượu có thể đem đến trong huyện, sau đó mở rộng sản xuất. Lý Huy cuối cùng vẫn là nói cho Diệp Viễn một kiện hắn không thể quyết định sự tình. Diệp Viễn nghĩ nói ra, hồi vị tiểu mở rộng sản xuất không quá hiện thực, lần sau trong huyện lại đến, ngươi liền trực tiếp cự tuyệt đi. Chúng ta lý giải trong huyện, lãnh đạo cũng muốn có thể kéo theo càng nhiều người làm giàu. Ta xem một chút về sau nếu là có thích hợp hạng mục, sẽ cân nhắc hợp tác. Nhưng bây giờ mấy cái này đều không thích hợp đại quy mô làm. Ngươi cứ như vậy cùng trong huyện nói là được. Lý Huy nhẹ gật đầu, đây cũng là hắn nghĩ tới kết quả. Diệp Viễn người này đang phát triển phương diện, có chút. Nói như thế nào đây, dùng vinh quang bên trong một câu chính là, hèn mọn phát dục, đừng sóng. Lý Huy sau khi đi, thuyền viên bên này thanh lý đã không sai biệt lắm. Diệp Viễn gọi tới Vu Hồng Bắc cùng Cung Hoàng Tráng, cho các ngươi 3 ngày thời gian, tiếp tế chuẩn bị cho tốt, chúng ta 3 ngày sau ra biển. Diệp Viễn rất thẳng thắn phân phó. Được rồi, không có vấn đề. Ban đêm, tại người một nhà lúc ăn cơm, Diệp Viễn đem mình chuẩn bị mở hải sản công chuyện của công ty cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ nghe xong thật bất ngờ, có chút không quyết định chắc chắn được. Diệp Viễn nhìn ra tỷ tỷ lo lắng, nói ra, ngươi sợ cái gì? Cùng ngươi mở nhỏ siêu thị, Lý Huy bên kia đều đã sắp xếp xong xuôi, ngươi liền phụ trách tọa trấn chỉ huy, cái gì đều không cần ngươi làm. Trước tiên ở nơi này học tập chờ về sau, kinh nghiệm đầy đủ ngươi có cái gì muốn làm lại cùng ta nói, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ta đều nói, ngươi vĩnh viễn là tỷ tỷ của ta. Diệp Huy nhìn xem Diệp Viễn nói chăm chú, do dự sau khi vẫn gật đầu, ai không muốn chứng minh mình? Lại cơ hội liền phải đem nắm, đệ đem cơ hội đều đưa đến trước mắt, mình còn muốn 3 lần 4 lượt vậy mình vẫn thật là không bằng về nhà mang nhũ nhũ, cái gì đều mặc kệ. Diệp Huy chuẩn bị rời đi, phụ mẫu biết sau có chút không bỏ, đến không phải là bởi vì Diệp Huy, mà là bởi vì nhũ nhũ cái này tiểu nha đầu. Lão mụ còn rơi mất mấy giọt nước mắt. Diệp Viễn nhất không nhìn nổi những này, đành phải an ủi. Ngươi nhị lão cũng đường dạng này, cũng không phải bao xa. Lão ba niên kỷ cũng không lớn, mới hơn 50 tuổi, đi học cái bằng lái, ta cho các ngươi mua lại xe, muốn đi tùy thời đều có thể đi, nếu là cảm giác phiền phức, vậy liền trực tiếp đem đến Lam Đảo đi, hai bên các ở vài ngày cũng không có vấn đề gì. Diệp Viễn tiểu nói này, nhị lão thật đúng là động tâm. Dù sao Diệp Viễn thường xuyên ra biển không ở nhà, mình lão lưỡng khẩu ở trên đảo cũng không có chuyện gì làm, thật không bằng đi Lam Đảo bên kia. Lại nữu nữu còn có nữ nhi, nghĩ bên này hàng xóm cũ liền trở lại ở vài ngày. Thật muốn đi Lam Đảo, ta kia chung gió sinh ý coi như làm không được. Lão mụ do dự nói. Phốc phốc, một tiếng, Diệp Viễn trực tiếp vui vẻ ra. Ta nói lão mụ, ngươi chuyện làm ăn kia. Chán, Diệp Viễn cương muốn nói cái gì, nhìn thấy lão mụ nhìn mình lom lom biểu lộ, đem muốn nói lời trực tiếp nuốt trở vào, suy nghĩ một chút lại mở miệng. Ngươi nhìn người lão bản nào tự mình làm việc, ngươi chuyện làm ăn kia. Tiếp tục. Chỉ là ngươi đem những người này an bài cho Lý Huy, để hắn giúp ngươi xem là được. Lão mụ ngẫm lại cũng đúng, biểu lộ liền tốt rất nhiều. Lão ba tại bên cạnh mắt trợn trắng, suy nghĩ cả nửa ngày cái nhà này chỉ một mình ta ăn không ngồi rồi đúng không? Bên cạnh Nữu Nữu nghe được ông ngoại nói như vậy, một bên cho ông ngoại trong chén gấp thức ăn một bên nói ra. Ông ngoại, không ăn trắng cơm, Nữu Nữu cho ngươi đồ ăn ăn. Làm cho người một nhà cười ha ha, bữa cơm này tại người một nhà hoan thanh tiếu ngữ dài kết thúc. 3 ngày đảo mắt đã qua, ngư thủy hào, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tại ngư loan đảo tất cả mọi người đưa mắt nhìn dưới, thuyền đánh cá chậm rãi lái rời bến tàu hướng về Viễn Hải lái đi. Diệp Viễn đứng ở đầu thuyền, gió biển đánh tới, trên mặt biển mang theo tầng tầng sóng biển. Diệp Viễn rất có một loại thừa phong gợn sóng cảm giác. Trên trời vạn dặm không mây, cùng màu xanh thẳm biển cả hòa làm một thể, tạo thành một bộ phi thường mỹ hảo bức tranh. Diệp Viễn lắc đầu, mình giả sao? Làm sao như thế thích xem phong cảnh? Lão bản mau nhìn, ma quỷ cá. Diệp Viễn thuận thuyền viên đoàn chỉ phương hướng nhìn lại, xa xa mặt biển có một mực cực giống chơi diều sinh vật trên mặt biển lướt đi. Diệp Viễn nhìn thấy mỉm cười, nhận ra cái này đông tây, rất nhiều ngư dân đều gọi hắn ma quỷ cá, lại gọi bức phấn, thuộc về cá sô cương. Thân thể hiện lên hình thoi, lớn hơn một chút bức phấn an ủi có thể đạt tới 6 gạo. Diệp Viễn kiến đến cái này ma quỷ cá, chỉ có khoảng 3 mét an ủi, hẳn là còn không có trưởng thành. Ma quỷ cá miệng hung ác rộng lớn, con mắt tại thân thể trung thượng bộ, có thể liếc nhìn cùng nhìn xuống đầu bên cạnh lại một đối lại vây ngực phân hóa đầu vây cá, hướng về phía trước đột xuất. Xa xa nhìn lại, liền hòa phong tranh rất tương tự. Ma quỷ đôi cá dài nhỏ giống như roi đồng dạng, bình thường đều sinh hoạt tại đáy biển, nhưng có khi cũng sẽ lên tới trên mặt biển đến hoạt động, cùng tập viễn trình hồi du, hành động phi thường nhanh nhẹn. Nó bình thường đều là lấy phù du giáp sát loại cùng tiểu ngư làm thức ăn, phân bố tại nhiệt đới cùng ôn đới các hải khu, Hoa Quốc Đông Hải, Nam Hải cùng Loan Loan Duyên Hải đều có thể nhìn thấy thân ảnh của nó. Ma quỷ ngư du làm được phương hướng cùng thuyền đánh cá giống nhau, mọi người nhao nhao lấy điện thoại di động ra quay chụp. Có thể để người không tưởng tượng được lúc, đầu này ma quỷ cá không có lướt đi bao xa, liền một đầu tiến đụng vào hải trung, giống như cái bom bạo tạc ở trong nước, còn tốt thuyền đánh cá cùng nó có nhất định khoảng cách, cũng không nhận được tác động đến. Thuyền viên đoàn nhao nhao nghị luận vừa mới nhìn thấy ma quỷ cá. Con cá này ta biết, hắn chỉ là ăn một chút tiểu ngư, tính nguy hiểm cũng không lớn. Mã Hoa ở một bên rất hiểu bộ dáng. Diệp Viễn tức giận nói tiếp, đừng nhìn ma quỷ cá bình thường rất dịu dàng ngoan ngoãn, bình thường không trêu chọc bất luận cái gì cỡ lớn sinh vật, cũng chỉ là ăn một chút phụ du giáp sắc cùng tiểu ngư, nhưng tại hải trung thật muốn lấy nó làm quả hờ mềm bóp, ngươi liền xong đời. Vì cái gì? Không phải không ăn cỡ lớn sinh vật sao? Mã Hoa rất là không hiểu hỏi. Ai nói cho ngươi không ăn cỡ lớn sinh vật liền không có nguy hiểm? Ma quỷ ca cặp kia cánh khí lực rất lớn, tại đáy biển một cái, đoán chừng nhẹ nhõm có thể đem ngươi đập nát, trọng yếu nhất là cái đuôi của nó cuối cùng lại một đầu gai độc, đồng dạng có thể muốn ngươi mệnh. Chương 110. Hải Liễu Mục. Chương 110. Hải Liễu Mục. Mã Hoa một bên vô bộ ngực của mình vừa nói. Mẹ nó, trên sách cũng không nói những này nha, vẫn còn may không phải là trong nước gặp phải. Diệp Viễn không có nói cho thuyền viên đoàn, cái này Đông Tây tốt nhất đừng trêu chọc, hắn được gọi là ma quỷ cá nguyên nhân chân chính là, cái này Đông Tây sẽ cố ý tiềm hành tại thuyền đánh cá dưới đáy, dùng thân thể gọi đáy thuyền, phát ra ba ba thanh âm, nhất là tại ban đêm, rất nhiều thế hệ trước ngư dân đều bị gia hỏa này hù đến qua. Những năm này tương đối ít thấy đến nó, là bởi vì số lượng của bọn họ tại kịch liệt giảm bớt, năm 2011 đã bị xếp vào quốc tế công ước bảo hộ di chuyển động vật hoang dã giống loài công ước, quốc tế tự nhiên sinh thái bảo hộ liên minh đã xem bức phấn phân loại làm lâm uy giống loài. Lúc này thuyền viên đoàn đã tại gặp phải ma quỷ cá trong hưng phấn lấy lại tinh thần, bắt đầu công việc của mình. Lưới kéo vung xuống đi, kéo nửa giờ đầu, thu hoạch coi như không tệ, nhưng cơ hồ đều là một chút bạch tuộc, kinh tế giá trị cũng không phải là rất cao. Cái này một lưới, đơn giản tính ra, chỉ có 2 vạn tả hữu thu nhập. Mặc dù không tính bên trên thua thiệt, nhưng đi tiền xăng cũng không còn sót lại cái gì, đây cũng là Viễn Dương đánh bắt quân tính. Ngư hoạch nếu như không đủ nhiều, không đủ chất quý, đi tiền xăng ra một lần biển, không bồi thường tiền liền đã không tệ. Diệp Viễn nhìn thấy thuyền viên đoàn liên tục 2 lưới đều không có gì thu hoạch, trên mặt của mỗi người cũng đều lộ ra vẻ thất vọng. Diệp Viễn cảm thấy buồn cười, những người này thật đúng là cho là mình trên thuyền, liền cái nào đều là ngư hoạch thật lấy chính mình đương hải thần. Diệp Viễn biết, nếu như mình không thả ra cảm giác, cảm ứng trong nước tình huống, mình còn chưa nhất định so với cái kia giả ngư dân mạnh đâu, bất quá ai bảo mình lại năng lực nhận biết đâu. Đem cảm giác bung ra, quan sát đến vùng biển này tình huống, Diệp Viễn cũng muốn biết vùng biển này đến cùng có cái gì chân quý loài cá. Mảnh này đáy biển cũng không sâu, chỉ có 40 mét dáng vẻ, rất nhiều cá cảnh nhiệt đới loại vẫn tương đối nhiều đều là một chút cỡ nhỏ cá, cùng không có kinh tế giá trị, thật muốn nói lại cũng chỉ có thể là vớt đi lên đường cá kiểm bán. Cần phải bắt giữ cá kiểng, liền không thể dùng lưới kéo, như thế sẽ phá hư loài cá vẻ ngoài. Muốn bắt giữ cá kiểng, chỉ có nhân công lặn xuống nước xuống đến đáy biển, sau đó lợi dụng chuyên nghiệp túi lưới tiến hành đánh bắt. Diệp Viễn cảm giác, theo những này tiểu ngư du động phương hướng tiến lên, đột nhiên Diệp Viễn phát hiện một cái kỳ quái đông tây, vẻ ngoài nhìn qua rất giống cây. Nhưng Diệp Viễn tri thức phạm vi bên trong, đáy biển cây chỉ biết là một loại đó chính là cây đước, lại xưng đáy biển rừng rậm. Là sinh trưởng ở bờ biển một loại chân quý loại cây, nước biển thủy triều lúc, bao phủ tại hải trùng, thủy triều xuống lúc, lại lộ ra mặt nước đối với bảo hộ bờ biển. Phòng ngừa bão cùng hải khiếu tập kích đều có tác dụng trọng yếu. Cây đước rừng là nước ta bảo hộ loại cây. Nhưng trước mắt cây này, thấy thế nào cũng không giống là cây đước, Diệp Viễn cẩn thận quan sát, cuối cùng rốt cục nghĩ đến cái này đông tây là cái gì. Cái này lại là rất ít gặp đến hát san hô, không sai đó cũng không phải cây mà là san hô. Hát san hô, lại tên hải liễu mục, nghỉ lại tại nước sâu 1520m cứng rắn ngọn nguồn bên trên, hoặc càng sâu đá san hô cùng nham thạch bên trên. Cành tinh tế duy mỹ, tính chất mềm dẻo, nước thấm bất hủ, bởi vì ngoại hình cùng loại với trên lục địa liễu thụ, cho nên lấy được tên hải liễu. Hát san hô vẻ ngoài rất dễ dàng bị người xem như một loại cây gỗ, nhưng trải qua khoa học nghiên cứu cho thấy, hải liêu đúng là hải dương động vật, thuộc về động vật xoang chẳng loại, san hô khoa một loại. Bọn chúng sinh trưởng trên mặt đất châu Á nhiệt đới cùng nhiệt đới ở giữa, lấy rác hút gấp cố phương thức sinh trưởng tại đáy biển trên đá ngầm. Cao nhất có thể đạt 56 gạo, hiện lên màu nâu đen hoặc tông màu nâu, làm thô nhánh mật, phiến lá dài nhỏ. Chất gỗ cứng cỏi nhịn mục nát, lại thiết mục, danh xương. Bởi vì bọn chúng cả đời giấu giếm tại đáy biển, tuổi thọ nhưng dài đến ngàn năm, cho nên lại có thần mục, danh xương. Bọn chúng có thể chế tác thành các loại hàng mỹ nghệ. Bởi vì tính chất cứng cỏi, kéo dài bất hủ, giàu có quan trạch, có thể gia công thành các loại hàng mỹ nghệ như vòng tay, buồn tây cảnh, hoa điệu trùng ngư, chén trà, chiếc nhẫn, Phật châu trở nghệ thuật chân phẩm, thời cổ từng là đế vương tướng tướng cao quý đồ chơi. Diệp Viễn phát hiện cái này vài quặng hát san hô lớn nhất một gốc đã đạt tới 5 mét, còn lại đều tại một khoảng 2 mét, Diệp Viễn biết lần này mình lại gặp phải bà bối. Diệp Viễn mắt nhìn thuyền viên đoàn biểu lộ, lại nghĩ đến nghĩ đi sau nói, dạng này, nếu không thừa dịp bây giờ thời tiết không tệ, chúng ta xuống biển đi dạo một vòng. Diệp Viễn hỏi đến thuyền viên, hiện tại, ngự thủy hào bên trên thuyền viên có thể nói đều mê luyến lặn xuống nước, không vì cái gì khác, rất nhiều cao cấp hải tiên đều muốn nhân công tại hải trung đánh bắt. Lần trước hải tinh xâm lấn về sau, tất cả mọi người tăng cường mình lặn xuống nước huấn luyện, đây cũng là vì ứng đối về sau thật muốn gặp phải tốt đông tây nhi tập chuẩn bị. Mọi người nghe xong Diệp Viễn dự định để mọi người lặn xuống nước đều rất cao hứng, hoan hô mặc tàu là tải. Trên thuyền lưu lại Đinh Nhất, Vũ Hồng Bác cùng đầu bếp Cung Hoàng Tráng, người còn lại đều nhao nhao nhảy vào hải trung. Vùng biển này không tính sâu, đến đáy biển, Vũ Hồng Bác bọn hắn đều không có quá nhiều khó chịu. Ngũ thải tân phân đáy biển thế giới ánh vào trong mắt mọi người. Tuy nói những người này đều là hải quân xuất thân, cũng đều từng có lặn xuống nước kinh nghiệm, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái này mỹ lệ cảnh sắc, đều sẽ từ đáy lòng thưởng thức một phen. Diệp Viễn cũng không có đi tìm kia mấy cây hải liễu, hắn để mọi người xuống biển mục đích đúng là không muốn mỗi lần tìm tới tốt đông tây đều từ mình phát hiện, dạng này thời gian lâu dài, coi như thuyền viên nói không nghi ngờ, mình cũng không tin. Dù sao đều là mình trên thuyền viên, bọn hắn phát hiện cũng là mình còn có cái gì tốt lo lắng. Còn có Diệp Viễn cũng nghĩ thông qua lần này tới thăm dò một chút những thuyền này viên, xem bọn hắn gặp phải tốt đông tây thời điểm sẽ có phản ứng gì. Nơi này tuy nói là Viễn Hải, nhưng vẫn là hoa quốc hải vực, Diệp Viễn chẳng có mục đích ở chỗ này tìm kiếm lấy lại giá trị cá kiểm loại. Khi thấy thích liền sẽ thu vào không gian, dù sao mình lại thượng kinh còn cùng Đặng Khải có một nhà cá kiểm cửa hàng đâu, bên kia sinh ý rất không tệ, mấy lần đều tới Ngư Loan đảo bổ hàng. Diệp Viễn không có ở đây thời gian, Lý Huy liền sẽ tổ chức một chút thuyền viên đi phụ cận một chút hải vực đánh bắt, tuy nói không có cái gì quý báu cá kiểm, có thể cung cấp ứng một nhà cá cửa hàng vẫn là không có vấn đề. Diệp Viễn tiện tay đem một đầu man rồng thu vào không gian, lúc này một loại phi thường thường gặp cá kiểng, bởi vì giá cả lợi ích thực tế lại cực kỳ đẹp đẽ rất thụ một chút cá kiểng kẻ yêu thích hoan nghênh, cho nên Diệp Viễn kiến đến cũng liền thu vào không gian. Nhìn xem không gian bên trong cá kiểng, Diệp Viễn lần này trở về hẳn là lại có thể phóng tới Ngư Loan đảo phụ cận. Diệp Viễn phát hiện, tiến vào không gian nuôi dưỡng sau loài cá, lại phóng tới trong biển rộng, rất nhanh liền có thể thích ứng phụ cận hoàn cảnh, đây cũng là Diệp Viễn yên tâm đem một vài cá kiểng phóng tới Ngư Loan đảo phụ cận, để thuyền viên đoàn đánh bắt nguyên nhân. Không sai, rất nhiều thuyền viên tại Ngư Loan đảo đánh bắt đi lên cá kiểng, đều là Diệp Viễn cố ý thả ra, không phải cá kiểng thật đúng là khắp nơi có thể thấy được rồi. Sao còn muốn Diệp Viễn làm gì, tất cả mọi người đi đáy biển bắt cá kiểng chẳng phải đều có thể làm giàu rồi. Chỉ là mấy loại quý báu cùng không có bỏ vào hải chung, dù sao Lam đảo bên kia căn bản liền sẽ không lại cái này mấy loại cá tồn tại, thật muốn thả ra sẽ khiến tiền vãi không cần thiết. Rất nhanh Diệp Viễn phát hiện một chút thuyền viên bắt đầu chậm rãi hướng về mặt biển bơi đi, Diệp Viễn cũng theo ở phía sau, hướng về thuyền đánh cá bơi đi. Chương 111. Uy hiếp chênh lệch bên trong bí mật. Chương 111. Uy hiếp chênh lệch bên trong bí mật. Đương Diệp Viễn tại mặt biển lộ ra đầu thời điểm, mấy vị trước đó đi lên thuyền viên đã trên thuyền nghỉ ngơi, nhìn thấy Diệp Viễn đại nhà đều xuất ra thu hoạch của mình đến để Diệp Viễn nhìn. Nhìn xem thuyền viên đoàn từng cái thần sắc kiêu ngạo, Diệp Viễn cũng thật buồn cười, nghĩ thầm, ta nếu là muốn tìm một người so sánh được các ngươi một thuyền người. Nhìn xem túi lưới bên trong to to nhỏ nhỏ hải sản, tôm hùm, con cua, lại còn lại cái thuyền viên tìm tới mấy cái hải sâm, cái này thật không dễ dàng, chính là cái này đầu có chút ít. Theo từng cái thuyền viên tất cả lên, Diệp Viễn có một ít khẩn trương, chẳng lẽ tất cả mọi người không có chú ý kia mấy quả hải liễu? Không đến mức đi, kia mấy quả hải liễu vị trí cách mình thuyền đánh cá thực rất gần, làm sao nhiều người như vậy đều chưa hề nói liên quan tới hải liễu sự tình. Nhìn quanh một chút, chỉ có Kỷ Vĩnh Phúc vẫn chưa về, bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao Kỷ Vĩnh Phúc là trong những người này thủy tính tốt nhất, hắn thời gian lâu dài một chút cũng không có gì thăm hỏi đề, tất cả mọi người trên thuyền bổ sung nước ngọt, rất nhanh Kỷ Vĩnh Phúc cũng lộ ra mặt nước. Mọi người trông thấy, Kỷ Vĩnh Phúc trong tay túi lưới, cũng không có cái gì hải sản, cũng bắt đầu ồn ào. Mã Hoa cái này khờ hàng nhất là khởi kình, lão Kỷ, ngươi lần này nhưng mất mặt ném về tận nhà chúng ta mấy ca, người nào không biết ngươi lặn xuống nước tốt nhất, ngươi cái này cái gì đều không có lấy tới mấy cái ý tứ. Nói xong quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn, lão bản, lần này tiền thưởng lão Kỷ ít cho hắn điểm, ai bảo hắn không xuất khí lực. Mấy cái thuyền viên cũng đều ở một bên ồn ào. Kỷ Vĩnh Phúc cùng không có phản ứng mấy cái chiến hưu, lên thuyền về sau đến Diệp Viễn bên người. Lão bản, ta ở phía dưới phát hiện mấy cây hải liễu, một viên dài 5m, hai cái 2m nhiều một ít, còn có mấy cây hơn 1m một điểm. Diệp Viễn tâm bên trong cao hứng, rốt cục lại người báo cáo chuyện này, mặt ngoài còn muốn giả ra rất vẻ mặt kinh ngạc nói ra. Lão Kỷ không nhìn lầm đem, ta tại sao không có phát hiện? Trải qua Kỷ Vĩnh Phúc một nhắc nhở, mọi người mới phản ứng được, ta dựa vào, kia đông tây chính là hải liễu. Ta còn tưởng rằng là phổ thông cây đâu. Ta cũng nhìn thấy, kia đông tây rất đắt sao? Ngươi một lời ta một câu, rất nhiều thuyền viên đều biểu thị mình cũng nhìn thấy, chẳng qua là lúc đó không nhận ra đây chính là trong truyền thuyết hắc san hô. Ngắn ngủi lầm ý qua đi, thuyền viên đoàn ánh mắt đều nhìn về Diệp Viễn, dù sao hắn mới là thuyền trưởng, cụ thể như thế nào làm lớn nhà đều muốn nghe Diệp Viễn. Diệp Viễn tâm dài đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, liền đợi đến bọn hắn đến hỏi mình. Nhìn thấy mọi người ánh mắt, biết là chính mình nói ra biện pháp thời điểm. Hải liễu một phi thường cứng rắn, không phải nhất thời bán hội có thể giải quyết, chúng ta tất cả thuyền viên chia 3 tổ, không có tổ xuống biển 30 phút đổi mặt khác một tổ, 3 tổ thay phiên xuống dưới. Chúng ta liền một mục tiêu chính là viên kia 5 mét cái khác nhỏ một chút, chúng ta tạm thời trước hết đừng đi đào được. Diệp Viễn vừa dứt lời, Vu Hồng Bác liền bắt đầu cho thuyền viên đoàn phân tổ, tổ thứ nhất, Vu Hồng Bác, Kỷ Vĩnh Phúc, Mã Hoa ba người mặc hoàn tất trực tiếp nhảy xuống nước. Cái khác thuyền viên cũng đều nắm chặt nghỉ ngơi chờ xem đến phiên mình thời điểm thật nhiều bán một chút khí lực. Tất cả mọi người tin tưởng, dạng này một viên hải liễu lấy tới Diệp Viễn sẽ không bạc đãi mình, cái này từ dị vãng cho tiền thưởng liền có thể nhìn ra, cho nên tất cả mọi người không có nói tiền thưởng sự tình. Nửa canh giờ sau, tổ thứ nhất đã đi lên, theo sát lấy tổ thứ hai ba người nhảy xuống nước, cũng hoàng tráng bưng tới nóng hầm hập hải tiên sủi cảo, lại cho mỗi người phối một bát hải tiên canh. Cứ như vậy ba tổ thay phiên xuống biển, trong lúc đó Diệp Viễn cũng mấy lần xuống đến hải trung xem xét tình huống, trải qua mấy vòng cố gắng, hải liễu rốt cục bị đào lên. Lợi dụng cần cầu buông xuống dây thừng, mấy tên thuyền viên còn tại hải liễu gốc dễ dùng đến các loại công cụ đến giúp đỡ cần cầu thanh lý chung quanh tiểu nham hòn đá. Chậm rãi hải liễu lộ ra mặt nước, hải liễu trên thân hiện hiện màu đỏ, đây cũng là bình thường, chỉ có hong khô sau mới có thể biến thành hắc thiết sắc, đây cũng là nó lại được xưng là thiết một nguyên nhân. Thuyền đánh cá tiếp tục hành xử trên mặt biển, rất nhiều thuyền viên đều vây quanh hải liễu đang quan sát. Nghe nói cái này đông tây luận khắc tính, ngoa tạo, mắt như vậy, cái tiết như thế lớn một viên không phải phát tài. Nghĩ cái gì đâu, nhiều tiền hơn nữa cũng là lão bản mấy người các ngươi đi một bên. Vu Hồng Bác xua đổi lấy tại hải liễu bên cạnh chính đàm luận mấy tên thuyền viên. Diệp Viễn nhìn về phía Vu Hồng Bác mở miệng nói ra, lão Vu không có việc gì, dạng này chờ trở về một người 1 vạn tiền thưởng. Mọi người nghe được, cái này lại 1 vạn nguyên tiền thưởng đều hoan hô lên. Diệp Viễn nghĩ vừa tiếp tục nói, các ngươi tốt nhiều người đều sẽ hút thuốc, dùng cái này hải liễu tập khói miệng, cái tẩu đều là không tệ đông tây, sau khi trở về một người một khối. Lão bản ngươi giúp chúng ta điều. Mã Hoa hỏi tất cả mọi người muốn biết sự tình, rất nhiều thuyền viên cũng đã gặp qua Diệp Viễn trong thư phòng những cái kia vật trang trí, nghe nói đều là lão bản mình điều khắc. Đi một bên, ta cũng không có thời gian, muốn làm đi tìm Đinh Nghị, tay hắn nghệ không thể so với ta trên lệnh. Kỷ Vĩnh Phúc ngượng ngùng nói ra, không hút thuốc lá cũng có thể muốn một khối sao? Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Kỷ Vĩnh Phúc, Kỷ Vĩnh Phúc bình thường rất ít nói, cũng không tranh đoạt cái gì, hôm nay làm sao cũng coi trọng cái này hải liễu rồi. Diệp Viễn nhìn về phía Kỷ Vĩnh Phúc mới nhớ tới, bên ngoài cái này hải liêu thực kỷ Vĩnh Phúc phát hiện, làm sao cũng không thể giống như người khác, lão kỷ tiền thưởng 2 vạn, đương nhiên các ngươi không hút thuốc là muốn tập điểm khác hải liêu cũng là lựa chọn tốt. Mỗi người một khối, về phần Đinh Nhị có cho hay không các ngươi điều khác, đó chính là các ngươi sự tình, đừng đến tìm ta. Nói xong Diệp Viễn đi trở về buồng nhỏ trên tàu, lưu lại một đám cười ngây ngô thuyền viên. Phát hiện hải liêu đã qua mấy ngày thời gian, những ngày này, Ngự Thủy Hạo đã đi tới công hải, một mực dừng lại tại vùng biển này đánh bắt. Nơi này ngư hoạch tài nguyên rất không tệ, không cần Diệp Viễn lợi dụng cảm giác đều có thể bắt được không ít ngư hoạch. Ngày này, Diệp Viễn ngay tại buồng nhỏ trên tàu quan sát mình không gian bên trong các loại chân quý hải sản, đột nhiên nhìn thấy trên hải đảo, mình cất đặt tạp hóa đống kia đông tây bên trong, đột ngột thêm ra một thanh uy hiếp trên lệnh. Diệp Viễn vua hót một cái, mình làm sao đem nó đem quên đi, mua được cây đao này về sau, mình hướng về sau khi về nhà lợi dụng công cụ đem nó mở ra, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì. Nhưng mà ai biết về đến nhà một bận bịu lại đem chuyện này quên đi. Mình bây giờ dù sao không có việc gì làm, liền đem cây đao này mở ra rồi nói sau đi vào công cụ phòng, tìm tới một cái tay cầm máy cắt kim loại. Diệp Viễn trên thuyền công cụ là tương đương đầy đủ hết, đây là Vu Hồng Bác tại lần trước mua sắm những cái kia phòng cháy thủy pháo thời điểm cùng một chỗ mua sắm có rất nhiều vẫn tương đối tiên tiến. Thay xong các miếng, theo chốt mở ra, máy cắt kim loại cắt tại uy hiếp kém hơn, chuyển đến chói tai thanh âm. Diệp Viễn nhìn lên cảm giác, sợ mình không cẩn thận đem bên trong động vật ra cho cắt hỏng, vậy liền được không bù mất. Dù sao cũng là 100 năm trước công nghệ, không sánh bằng hiện đại khoa học kỹ thuật, rất nhanh cái kia thanh uy hiếp trên lệch ngay tại cán đao chỗ bị Diệp Viễn cắt thành 2 đoạn. Mở ra sau lộ ra cảnh tượng bên trong, cùng Diệp Viễn cảm giác bên trong giống nhau như lúc. Lấy ra tấm kia động vật ra, phát hiện rất mỏng, có một chút chút giống da dê, nhưng cụ thể có phải hay không Diệp Viễn cũng không tốt phán đoán, tạm thời khi nó là da dê đi. Chương 112. Báo tố. Chương 112. Báo tố. Mở ra chương này mỏng da dê, phát hiện bên trong lại là một chương hải đồ, vì cái gì nói là hải đồ mà không phải địa đồ. Bởi vì bức tranh này phía trên có minh sắc kinh độ và vĩ độ, tại kinh độ và vĩ độ giao lộ bên trên tiêu ký một cái hải đảo đồ án. Cả chương đồ không có bất kỳ cái gì văn tự nói rõ, Diệp Viễn cầm da dê địa đồ đi vào phòng điều khiển. Nơi này lại truyền đánh cá thiết yếu hàng hải địa đồ. Đối chiếu ra dê địa đồ kinh độ và vĩ độ, Diệp Viễn phát hiện cái kia hải đồ bên trên giao lộ bên trên sở tiêu nhớ hòn đảo. Mình trước này bản đồ hàng hải dài cùng không có đánh dấu. Cái này có mấy cái nguyên nhân tạo thành, một là bởi vì tòa đảo này là không bị phát hiện hòn đảo, hai chính là có khả năng đã bị phát hiện. Nhưng bởi vì hải đảo diện tích quá nhỏ không có đánh dấu tại trên địa đồ, tìm rất nhiều tư liệu cũng không có ra dê địa đồ chỗ hòn đảo bất kỳ tin tức gì. Nhìn xuống kinh độ và vĩ độ là tại Thái Bình Dương tới gần địch Tây đảo vị trí, nói là tới gần vậy cũng chỉ là tại trên địa đồ. Thật muốn tại Đại Dương bên trong thuyền dự tính cũng muốn mấy ngày thời gian. Nhìn xuống hiện tại mình thuyền đánh cá vị trí, đã tiến vào Thái Bình Dương Tây Nam Bộ. Dù sao lần này cũng không có bất kỳ cái gì mục đích, như vậy thì đem cái này tọa độ định vị lần này đánh bắt mục đích, nhìn xem tại nước Nhật nơi đó phát hiện địa đồ đến cùng là cái gì. Diệp Viễn tâm dài hướng về, nếu như cùng trong phim ảnh diễn như thế, mình trong lúc vô tình đạt được một trường tàng bảo đồ vậy liền phát tài. Nhưng khả năng này thật đúng là không lớn, bất kể như thế nào, lòng hiếu kỳ của mình đã bị điều động, nói cái gì cũng muốn đi nhìn xem, nếu không mình vẫn không được trời nghĩ đến việc này. Phân phó Đinh Nhất cải biến đường thuyền, sau đó đem mục tiêu cho đối phương. Đinh Nhất đối Diệp Viễn phân phó liền sẽ không nói không, dù là Diệp Viễn để hắn lái thuyền đi Nam Cực hắn đều sẽ làm theo, không sẽ hỏi vì cái gì đi ra phòng điều khiển. Diệp Viễn quyết định vẫn là đem bí mật này báo cho thuyền viên, đây là bởi vì ở trên biển mình một mình rời đi không quá hiện thực. Tiếp theo, trải qua nhiều lần như vậy ra biển, Diệp Viễn tin tưởng những người này cũng không phải là Hứa Hàng phái tới giám thị mình. Hứa Hàng không cần thiết phái nhiều người như vậy cùng một chỗ tới, còn có chính là mình lần trước gặp phải hải tặc sự tình, nếu như Hứa Hàng biết nhất định sẽ tới hỏi thăm, nhưng kết quả cũng không có, cái này cũng đã nói lên Hứa Hàng không biết chuyện này, từ đó là được, những người này là thật giải ngũ. Triệu tập trên thuyền thuyền viên, tất cả mọi người hiếu kỳ, Diệp Viễn vì cái gì thời gian này đem tất cả gọi vào một chỗ. Mã Hoa là trong những người này tính cách nhất ra cũng là nói nhiều nhất một cái. Lão bản, không phải lại phải cho chúng ta thêm tiền thưởng đem. Vu Hồng Bắc đứng sau lưng hắn, đối nàng cái hót chính là một bàn tay. Liền ngươi nói nhiều, làm cho tất cả mọi người cười vang. Cười đùa về sau, mọi người đưa ánh mắt đều bỏ vào Diệp Viễn trên thân, nhìn xem mọi người đưa tới ánh mắt, Diệp Viễn có chút không được tự nhiên, dù sao nhiều người như vậy chú thích xem chính mình. Diệp Viễn để ép tay, ra hiệu tất cả mọi người làm xuống, mấy cái thuyền viên ngồi xếp bằng trực tiếp tập trên bông thuyền. Diệp Viễn cầm ra bên trong địa đồ mở miệng nói ra: "Ta đoạn thời gian trước đi nước Nhật các ngươi hẳn phải biết." "Biết, lão bản không phải phải cho ta nhóm nói một chút nước Nhật nương môn sự tình a? Nghe nói bên kia thực vô cùng." Không đợi Mã Hoa nói xong, Vu Hồng Bắc một bàn tay lại đập vào đầu hắn bên trên, đánh Mã Hoa đem muốn nói lời đều nuốt trở vào. Diệp Viễn cũng biết Mã Hoa người này, cũng không có cái gì ác ý, chính là ngoài miệng không có đem cửa mình đương nhiên sẽ không để ý tới hắn, nói tiếp: "Ở bên kia ta mua một thanh uy hiếp chiến lệnh, vốn là hướng về mang về đương vật kỷ niệm, dù sao nước Nhật đao vẫn là rất nổi danh, ngay tại vừa rồi không cẩn thận thanh đao làm gãy." Diệp Viễn nói tới chỗ này cố ý dừng lại một chút, nhìn xem vẻ mặt của mọi người. Biểu tình của tất cả mọi người đều là, ngươi tiếp tục. Chỉ có Mã Hoa há to miệng muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến sau lưng Vu Hồng Bác sắc mặt sau liền không nói gì. Để cho ta không nghĩ tới chính là, ta tại đao bên trong phát hiện cái này. Nói đem địa đồ đặt ở trước người bong tàu bên trên, tất cả mọi người là tập trên bong thuyền mấy người liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái trước đây thật lâu hải đồ. Dù sao hiện tại rất ít người dùng da dê vẽ hải đồ. Ta đã để Đinh Nhất hướng về trên bản đồ phương hướng 2, khoảng cách chúng ta hiện tại chỗ hải vực có một ít xa, ý kiến của ta là, một bên bắt cá một bên hướng về mục đích xuất phát. Mà dù sao nơi này cụ thể là cái gì, ta không biết, cùng các ngươi nói, là muốn nghe xem ý của mọi người gặp. Diệp Viễn giảng thuật xong nhìn về phía tất cả thuyền viên. Mã Hoa trực tiếp nói ra, đi. Đi làm nhưng muốn đi, nói không chừng đây chính là nước Nhật tàng bảo đồ đâu. Tiểu quỷ tử tại chúng ta bên này đoạt nhiều ít đông tây, có cơ hội đoạt bọn hắn nở nở giờ ai không đi ai là cháu trai. Lần này Vu Hồng Bắc cũng không có đánh hắn, cũng là gật đầu biểu thị đồng ý, nhìn tất cả mọi người không có ý kiến phản đối, Diệp Viễn cũng yên lòng. Mọi người lại bắt đầu vây quanh hải đồ quan sát, nhất khôi hải lại là bình thường nhất bản phận bụi phỉ, hắn vậy mà dùng mấy loại thời kỳ kháng chiến truyền lại tình báo phương pháp đến nghiệm chứng địa đồ. Cái gì từ ngoại đèn chiếu xạ, dùng lửa đốt, lại chạy về buồng nhỏ trên tàu phối trí một loại Diệp Viễn không biết tên dư thủy, trở về bôi ở trên bản đồ, địa đồ vẫn là như cũ, cuối cùng bụi phỉ nói ra, chính là một chương phổ thông da dê địa đồ. Làm mọi người mắt trợn trắng, gia hỏa này bình thường nhìn xem bản phận, làm sao lần này làm ra sự tình như thế kỳ hoa, thật sự cho rằng đây là chiến tranh tình báo kịch kịch bản đâu. Diệp Viễn đánh gãy mọi người suy đoán, cũng đừng nghĩ đến lúc đó liền biết mọi người nên làm gì, đi làm cái gì. Một thuyền người mang hiếu kỳ tâm tình, hướng về Thái Bình Dương bên trong một cái, không biết tên hải đảo xuất phát. Những ngày gần đây, Diệp Viễn cũng không có tâm tình gì cảm giác trong biển ngư hoạch. Nói thế nào, Diệp Viễn cũng là mới tốt nghiệp hơn một năm sinh viên, người trẻ tuổi lại lòng hiếu kỳ, hắn lại, mà lại bởi vì có được hệ thống nguyên nhân, hắn so người khác càng tin tưởng, trên thế giới này có rất nhiều không muốn người biết sự vật. Ngày này Diệp Viễn tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi, Vu Hồng Bắc có chút khẩn trương đi đến. "Lão bản, không xong, chúng ta giống như gặp được phiền toái." Diệp Viễn nghe được Vu Hồng Bắc, lập tức đứng lên, mình vị này thủy thủ trưởng, thực rất trầm ổn có thể để cho hắn nói ra chuyện phiền phức, thật đúng là không nhiều. "Thế nào? Chúng ta rất có thể gặp phải bão táp, đuổi vệ tinh vân đồ trông được đến, chúng ta phụ cận tầng mây xuất hiện kịch liệt biến hóa, rất có thể là bão tố." Vu Hồng Bắc dùng đến nghiêm trọng ngữ khí nói. Diệp Viễn nghe được Vu Hồng Bắc nói như vậy, liền biết 89 phần 10 là sự thật. Không phải Vu Hồng Bắc sẽ không như vậy cùng mình nói. Phu cận có hay không có thể tránh gió hòn đảo? Không có. Vu Hồng Bắc vẻ mặt đau khổ hồi đáp. Diệp Viễn cái chán lại mồ hôi lạnh trượt xuống, chính mình cũng không biết. Đi, đi phòng điều khiển nhìn xem. Diệp Viễn dẫn đầu đi vào phòng điều khiển, Đinh Nhất còn tại bình ổn lái thuyền đánh cá, đối với Đinh Nhất tới nói kinh khủng, e ngại, những này là không tồn tại. Diệp Viễn nhìn về phía phòng điều khiển bên trên vệ tinh vân đồ, hoàn toàn chính xác giống Vu Hồng Bắc nói như vậy. Diệp Viễn cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại, Vu Hồng Bắc, Vương Hổ Sinh đều đã tại điều khiển thất, dù sao Vương Hổ Sinh là phó nhỉ, lúc này không ở nơi này liền không nên.